Chương 174, Mạc Hành Thiên cửu hận, chương 174, Mạc Hành Thiên cửu hận. Bắc Cung Lam cuối cùng một câu nói kia, là lấy truyền âm phương thức truyền đạt đến Trần Khê trong tai. Bởi vì hắn nhạy cảm quan sát được, tại Trần Khê nói ra cái kia cục sư Tôn lão nhân ra ông ta không biết ở phương nào dạo chơi thời điểm, cách đó không xa Mãn Thiên Tinh trong mắt, nhỏ bé có thể xem xét lóe lên một tia khắc thường quan mang. Nghe vậy, Trần Khê nhẹ nhàng cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Nhưng trong lòng, đối Bắc Cung Lam đánh giá nhưng là bởi vậy thấp một bậc. Hắn Bắc Cung Lam có thể quan sát được, Trần Khê làm sao quan sát không đến? Lấy Trần Khê hồn lực cường độ, toàn bộ trên quảng trường cho dù là một con kiến đều tránh không khỏi cảm giác của hắn. Huống chi Mạc Hành Thiên, mà Bắc Cung Lam nếu là thật sự thành muốn giúp Trần Khê, vừa rồi những lời kia hoàn toàn có thể không cần lấy truyền âm phương thức nói ra, như vậy không phải càng có thể kinh sợ đến Mạc Hành Thiên. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn biết, chỉ có tại Trần Khê gặp phải chân chính nguy hiểm thời điểm làm cứu trợ, mới có thể chân chính để Trần Khê thiếu người khác tình cảm. Đối với điểm này, Trần Khê tự nhiên là nhìn đến 10 phần thấu triệt. Đây cũng chính là vì cái gì tại hắn nghe đến Bắc Cung Lam lời nói này thời điểm, sẽ tại trong lòng đem hắn coi thường mấy phần. Nhưng mặt ngoài, Trần Khê nhưng cũng không đem suy nghĩ trong lòng biểu hiện ra ngoài. Dù sao hắn cũng không có khả năng thật không cần Bắc Cung Lam trợ giúp. Một cái Mạc Hành Thiên mà thôi, nếu là Mạc Hành Thiên thật không có mắt dám đến tìm Trần Khê phiền phức, Trần Khê một đầu ngón tay liền có thể tùy tiện đem chân áp. Nghe Bắc Cung Lam nói xong câu nói sau cùng, Trần Khê cũng nói ra cáo từ chi ngôn. Bắc Cung thành chủ, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về tông môn phục mệnh, hữu duyên gặp lại. Trần Khê cuối cùng hướng Bắc Cung Lam nói một câu như vậy, sau đó chính là mang theo Mai Nhất Tiếu đám người rời xa mà đi. Thấy thế, Bắc Cung Lam không nói gì thêm. Đưa mắt nhìn Trần Khê đám người sau khi đi xa, thân ảnh của hắn cũng là dần dần bắt đầu vặn mèo, sau đó hóa thành một đạo khói trắng biến mất tại trên quảng trường. Trần Khê mang theo Mai Nhất Tiếu bọn họ, ngồi lên Vân Chu, bắt đầu trở về Tinh Lạc Các. Làm Trần Khê bọn họ Vân Chu từ Thiên Đô thành cửa thành chạy khỏi mấy phút, biến mất ở chân trời về sau, một chiếc màu vàng Vân Chu xuất hiện ở chỗ cửa thành. Vân Chu bên trên có mấy đạo thân ảnh, cầm đầu chính là một vị áo bào đỏ thân ảnh, chính là Mạc Hành Thiên. Mạc Hành Thiên cùng bên cạnh mấy người đều là xa xa ngắm nhìn Trần Khê bọn họ cái kia chiếc màu đen Vân Chu đi xa phương hướng. Sư tôn, chúng ta không xuất thủ sao? Nói chuyện chính là Mạc Hành Thiên thân truyền đệ tử, cũng chính là lần này tại Thiên Đô hội bên trên cầm xuống hạng thứ 3 vị kia Thiên Hành Tháp đệ tử. Người này tên là Đô Hàn Uy, là Mạc Hành Thiên nhỏ tuổi nhất, thiên phú lại cao nhất một vị đệ tử. Nghe đến Đô Hàn Uy lời nói, Mạc Hành Thiên khẽ lắc đầu. Hiện tại cũng không phải một cái xuất thủ thời cơ tốt. Mạc Hành Thiên ha có thể không biết, lúc này nếu là mình bỗng nhiên xuất thủ, Minh Nguyệt Tâm Minh Phong Liệt tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Dù sao đêm đó, Minh Phong Liệt có thể là ngay trước mặt rất nhiều người đối hắn Mạc Hành Thiên thả ra lời hung ác. Như lúc này đối Trần Khê xuất thủ, chẳng phải là rõ ràng không đem hắn Minh Phong Liệt để vào mắt. Kể từ đó, Minh Phong Liệt sao lại không xuất thủ? Mà còn sao, nói không chừng xuất thủ còn không chỉ Minh Phong Liệt, làm không tốt Bắc Cung Lam đều sẽ xuất thủ. Dù sao rời đi Thiên Đô hội quảng trường thời điểm, Bắc Cung Lam có thể là biểu lộ ra muốn cùng Tinh Lạc các kết giao ý tứ. Nghĩ tới đây, Mạc Hành Thiên không nhịn được thở dài một tiếng. Nghĩ báo một tiếng này mối thủ, cũng không phải một chuyện dễ dàng a. Việc này, còn phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Nghe vậy, Đô Hàn Uy nhẹ gật đầu. Hắn con mắt hơi chuyển động, lập tức nói, "Sư tôn, thủ này, chúng ta không phải là báo không thể sao?" Trực giác nói cho Đô Hàn Uy, hậu quả của việc làm như vậy chưa chắc là bọn họ Thiên Hành Tháp non tiếp nhận. Nhưng Mạc Hành Thiên lại khư khư cố chấp. Thu này, tự nhiên là không phải là báo không thể. Nói ra câu nói này thời điểm, Mạc Hành Thiên trên mặt có một vẻ cố chấp thần sắc. Ta Thiên Hành Tháp uy nghiêm, không thể như vậy mặc người trà đạp, ta Thiên Hành Tháp thần cảnh, không thể như vậy bạch bạch liền bị người giết, dù chỉ là một vị cung phụng. Nói cho cùng, Mạc Hành Thiên càng để ý, vẫn là Thiên Hành Tháp uy nghiêm, mặt mũi, mà không phải một cái mạng. Đối hắn mà nói, một vị cung phụng tính mệnh căn bản tính toán đến cái gì? Như Trần Khê là tại một cái không có người địa phương lặng lẽ đem lôi lợi xử lý, cân nhắc đến Trần Khê chính mình thực lực cùng sau lưng của hắn Tinh Lạc Các, Mạc Hành Thiên cho dù là biết hơn phân nửa cũng sẽ không vì lôi lợi báo thủ. Nhưng Trần Khê là tại trước mặt mọi người công nhiên giết lôi lợi, hai cái này đối với Mạc Hành Thiên mà nói, khái niệm là hoàn toàn không giống. Gặp sư tôn của mình thái độ kiên quyết, Đô Hàn Nguy cũng liền không tại nhiều nói, tiếp tục nhiều lời đi xuống, nói không chừng muốn đem chính mình vị sư tôn này cho chọc giận. Dứt lời, Thiên Hành Tháp Vân Chu cũng là chậm rãi khởi hành, nhưng là hướng cửa thành chỗ hướng phương hướng ngược phi hành mà đi. Nguyên bản lấy Thiên Hành Tháp vị trí, Mạc Hành Thiên là không nên tại cái này cửa thành ra khỏi thành. Chẳng qua là vì quan sát một chút Trần Khê rời đi phương hướng mà thôi. Không ngừng mà có Vân Chu, từ Thiên Đô thành mỗi một lối ra tuôn ra. Thiên Đô hội đã kết thúc, bọn họ tự nhiên cũng không có tiếp tục chờ đợi cần phải. Dù sao tại Thiên Đô thành ở trọ tiêu phí có thể là một chút đều không thấp. Thôi Cảnh Diệu cũng là mang theo Phạn Hương Tông một đoàn người, cùng với còn tại trong hôn mê Vệ Vô Hà hướng Phạn Hương Tông phương hướng đi lên đường về. Nửa canh giờ sau đó, Trần Khê chính là mang theo Mai Nhất Tiếu đám người về tới Tinh Lạc Các bên trong. Làm Trần Khê trở lại Tinh Lạc Các thời điểm, Trần Linh Nhi như cũ còn đang bế quan bên trong. Trần Khê đi tới Thần Hồ đạo tràng, đứng tại trên một ngọn núi thấp mặt, xa xa nhìn qua đạo tràng hỏa diễm thế giới bên trong cái kia một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp. Trần Linh Nhi xếp bằng ở hỏa diễm thế giới bên trong, một đầu tóc xanh như suối, gương mặt xinh đẹp bên trên 10 phần bình tĩnh, chỉ là có một chút mồ hôi mịn. Trần Linh Nhi mặc dù còn không có bế quan đi ra, thế nhưng khí tức trên người nàng đã càng ngày càng cường đại, đã là đột phá đến nhập thánh cảnh. Chỉ bất quá, nàng phát hiện còn có không ít tiến bộ không gian, cho nên mới không có vội vã lui ra loại này bế quan trạng thái. Không những nhục thân cảnh giới đã đạt đến nhập thánh cảnh, luyện khí cảnh giới cũng từ mấy ngày trước nhập thánh cảnh tứ trọng thiên đạt tới nhập thánh cảnh tầng 6. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền đột phá hai cái tiểu cảnh giới, cái này đặt ở trên thân người khác là hoàn toàn không có khả năng. Đừng nói không có khả năng, những người khác sợ là liền nghĩ cũng không dám nghĩ như vậy. Nhưng điểm này nhưng là tại Trần Linh Nhi trên thân thực hiện. Nhìn qua bóng người xinh xắn kia, Trần Khê khỏe miệng hiện lên một đạo tiểu ý, đầy mắt đều là hài lòng thần sắc. Xem ra, theo nhục thân cảnh giới tăng lên, Linh Nhi hấp thu nguyên khí tốc độ cũng tại tùy theo thay đổi nhanh đâu. Trần Khê vừa cười vừa nói, Hắc La tại chiếm cứ Trần Khê thân thể về sau, tiêu phí thời gian 10 năm để Trần Khê đạt tới cái này đại lục đỉnh phong thực lực. Mà bây giờ tại Trần Khê xem ra, Trần Linh Nhi muốn đạt tới đại lục đỉnh phong lời nói, cần tiêu hao thời gian có thể sẽ so Trần Khê muốn ít rất nhiều. Chủ yếu là bởi vì, Trần Linh Nhi bản thân thiên phú liền rất cao. Sở dĩ tại Thiên Tây thành thời điểm biểu hiện giống như là một cái tu luyện phế vật, cái kia hoàn toàn là bởi vì không có đạt được tốt công pháp. Bây giờ Trần Linh Nhi không những được đến tốt công pháp, mà còn hắn thiên phú còn bị Trần Khê hai lần nâng cao, đã đến một loại không thể tưởng tượng độ cao. Chương 175, thần điện, sinh tử thử thách, chương 175, thần điện, sinh tử thử thách. Chỉ chốc lát sau, Mai Nhất Tiếu thân ảnh cũng xuất hiện ở thần hồ đạo tràng bên này, Trần Khê sau lưng. Mai Nhất Tiếu ánh mắt cũng là hướng đạo kia trong tràng Trần Linh Nhi nhìn. Phát giác được cái sau trên thân phát ra khí tức, Mai Nhất Tiếu không nhịn được lộ ra một đạo thần sắc kinh ngạc. Cái này mới 4 ngày thời gian trôi qua a, tại sao lại mạnh nhiều như thế? Nàng thiên phú, thật đúng là đáng sợ dọa người. Mai Nhất Tiếu nhịn không được nói. Đối với Trần Linh Nhi, hắn một mực không biết nên xưng hô như thế nào. Trần Linh Nhi là Trần Khê muội muội, nhưng hắn luôn cảm giác không có đơn giản như vậy. Cho nên tại chỗ này, xưng hô Trần Linh Nhi thời điểm hắn chỉ dùng nàng đến thay thế. Trần Linh Nhi thiên phú kinh người, thực sự là để Mai Nhất Tiếu cảm thấy đáng sợ. Trước lúc này, Mai Nhất Tiếu vẫn muốn không hiểu, Trần Khê là thế nào làm đến tại cái này tuổi tác liền nắm giữ đáng sợ như vậy thực lực. Mãi đến hắn tại nhìn thấy Trần Linh Nhi thiên phú về sau, hắn mới biết được, cái này thế giới có ít người thiên phú là thật khó mà để người tin tưởng. Trần Linh Nhi bây giờ mới 16 tuổi không đến 17 tuổi. Dựa theo tốc độ tu luyện của nàng, sợ là muốn không được 2 năm, liền phải đột phá đến thần cảnh. Đợi đến Trần Linh Nhi giống Trần Khê tuổi như vậy thời điểm, khẳng định cũng có Trần Khê thực lực hôm nay đi. Nghĩ tới đây, Mai Nhất Tiếu liền có chút tự ti mặc cảm. Ngày trước, hắn cảm thấy chính mình thiên phú đã cao đáng sợ. Dù sao tại Thiên Phương Các bên trong, hắn nhưng là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất một vị thánh huyền cảnh. Mà còn, hắn tại vẫn chưa tới 30 tuổi tuổi tác liền tu luyện đến Bắc Hoang Trần nhà cảnh giới. Thiên phú như vậy, ngày trước là để hắn cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng tại tiếp xúc đến chính mình vị sư tôn này cùng Trần Linh Nhi về sau, hắn kiêu ngạo có thể nói là bị hoàn toàn đánh tan, thương tích đầy mình cái chủng loại kia. Chính mình này một ít thiên phú, cùng hai người bọn họ so ra, là thật cái gì cũng coi như không được. Nghe đến Mai Nhất Tiếu lời nói, Trần Khê ngược lại là nhẹ nhàng cười cười. Người và người thiên phú, chung quy là có khoảng cách. Nhưng ngươi cũng không có cần phải bởi vậy nhục chí, bởi vì ngươi cùng đại đa số người so ra, thiên miêu phúc đã đủ cao. Trần Khê tại quay đập Mai Nhất Tiếu bả vai về sau, nói như vậy nói. Nếu là Mai Nhất Tiếu còn tại thoát thai cảnh, Trần Khê ngược lại là còn có biện pháp có thể lại đề cao mấy phần tên đệ tử này của mình thiên phú căn cơ. Nhưng bây giờ Mai Nhất Tiếu đã đạt tới thánh huyền cảnh, mắt thấy cách thần cảnh cũng không xa, thiên phú đã coi như là định hình, không cách nào sửa đổi. Nhưng may mà Mai Nhất Tiếu tại thoát thai cảnh tích lũy cũng coi là 10 phần vững chắc, kể từ đó, chỉ cần cố gắng tu luyện, lại có đầy đủ tài nguyên, một chút cơ duyên, ngày sau trở thành thần cảnh bên trong cường giả không thành vấn đề. Thậm chí nghĩ đạt tới đại lục bên trên những cái tiên lao yêu quái trình độ, cũng là có cơ hội. Chỉ là phải tốn nhiều một chút thời gian cùng khí lực mà thôi. Nghe đến Trần Khê an ủi âm thanh, Mai Nhất Tiếu cười khổ một tiếng, ngược lại là không có quá mức để ở trong lòng. Hắn từ trước đến nay chính là một cái vô cùng tâm rộng người, mà còn hắn cũng chưa từng có nghĩ qua muốn bằng mượn thiên phú để đạt tới nào đó cảnh giới. Nhìn thấy Mai Nhất Tiếu loại này một bộ thản nhiên tâm tính, Trần Khê hài lòng gật đầu. Mai Nhất Tiếu tâm tính vẫn là tương đối không sai. Đúng, ta tại Thiên Đô hội bên trên thời điểm, liền cùng ngươi nói qua chờ ngươi trở lại trong các, muốn cho ngươi tiến hành sinh tử huấn luyện, ngươi còn nhớ đến. Trần Khê chợt nhớ tới chuyện này, vì vậy lần thứ hai hướng Mạc Vân Tiêu ném một đạo để cái sau cảm thấy làm người ta sợ hãi nụ cười. Nghe được câu này, Mai Nhất Tiếu cười khổ gật đầu một cái. Hắn mặc dù có khả năng đoán được, Trần Khê chuẩn bị cho hắn huấn luyện, sợ là sẽ phải cực kỳ thống khổ. Nhưng hắn cũng tương tự minh bạch, một cửa ải này là chính mình nhất định phải đi qua. Không trải qua sinh tử thử thách, hắn cuối cùng không có khả năng phá kén thành bướm, đột phá bản thân. Trần Khê cũng là nhẹ nhàng gật đầu, lập tức trước một bước bước ra bước chân, hướng một cái hướng khác bước đi. Thấy thế, Mai Nhất Tiếu mặc dù cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là rất nhanh cùng đi lên. Không bao lâu, hai người tới một chỗ to lớn trước đại điện. Tòa đại điện này, tựa như là một ngọn núi nhỏ như vậy cao lớn. Đứng tại tòa đại điện này trước mặt, có một loại chính mình rất nhỏ bé cảm giác. Mà tòa đại điện này, cho Mai Nhất Tiếu cảm giác còn không chỉ là chính mình rất nhỏ bé, còn có một loại chèn ép, cực mạnh chèn ép. Đến bây giờ, có thể cho Mai Nhất Tiếu như thế cưỡng chế vội vã cảm giác, chỉ có thể là thần uy, mà lại là chân chính thần uy, không phải Lạc Tiêu thần loại kia nửa bước thần cảnh tu luyện ra được thần tính khí tức. Cảm nhận được cái này cảm giác gáp bách mạnh mẽ, Mai Nhất Tiếu sắc mặt bỗng nhiên thay đổi đến cực kỳ trắng xám, hai chân thậm chí mơ hồ phát run. Đây là một tòa thần điện. Trần Khê hồi đáp, thần điện. Người cũng đã biết, tu luyện đến thần cảnh cường giả, khí hải đều sẽ diễn hóa ra thần tính. Khi đó khí hải đã có thể tiếp tục xưng là khí hải, cũng có thể lấy xưng là thần hải. Mà tòa này thần điện chính là từ hơn 20 tôn thần cảnh sau khi chết thần hải tạo dựng mà thành. Trần Khê không nhanh không chậm cho Mai Nhất Tiếu giải thích tòa này thần điện lai lịch. Nghe vậy, Mai Nhất Tiếu có chút minh ngộ gật gật đầu. Khó trách tòa này thần điện có cường đại như vậy thần uy. Mai Nhất Tiếu tự nhủ thầm nói. Trần Khê trên mặt xuất hiện một đạo tiêu ý. Ta cuối cùng nhắc lại ngươi một lần, tại cái này thần điện bên trong tu luyện là có sinh mệnh nguy hiểm, mà còn vì để cho ngươi có chân chính sinh tử thể nghiệm, cho dù là tại nguy hiểm nhất thời điểm, ta cũng sẽ không ra tay cứu ngươi. cho nên đến cùng muốn hay không tiến vào cái này thần điện tu luyện, quyền lựa chọn vẫn là tại ngươi. Tại để Mai Nhất Tiếu tiến vào thần điện tu luyện phía trước, Trần Khê lần thứ hai nhắc nhở hắn một lần. Nghe xong, Mai Nhất Tiếu nhưng là không chút do dự cho ra đáp án của hắn. Lựa chọn của ta là bảo. Mai Nhất Tiếu ánh mắt kiên định, hiển nhiên hắn có thể đưa ra đáp án này, làm ra cái lựa chọn này, cũng không chỉ là nhất thời đầu óc phát sốt. Mặc dù có chút sự tình hắn không có trải qua, nhưng hắn lại nhớ tới Mao Lư bên trong vị đại nhân kia đã từng nói một câu. Không có trải qua sinh tử thử thách, liền vĩnh viễn nhìn không thấy trong mây bên trên phong cảnh. Cho nên Mai Nhất Tiếu rất rõ ràng, một cửa ải này là hắn vô luận như thế nào đều muốn thông qua. Mà còn, liền xem như không có thông qua, chết tại thần điện bên trong, ít nhất còn có người sẽ thay hắn nhặt sắc không phải sao. Tất nhiên ngươi đã làm ra lựa chọn, vậy liền đi vào đi. Nhìn thấy Mai Nhất Tiếu đã làm ra chính mình lựa chọn, Trần Khê cũng là nhẹ gật đầu, nói như vậy. Nghe vậy, Mai Nhất Tiếu tại cuối cùng hướng Trần Khê ôm quyền về sau, dứt khoát kiên quyết đi vào tòa này thần điện bên trong. Nhìn xem Mai Nhất Tiếu đi vào thần điện thân ảnh, Trần Khê trên mặt hiện lên một đạo hài lòng thần sắc. Có một câu, hắn không cùng Mai Nhất Tiếu nói. Đó chính là, một cái tu sĩ nếu như không có trải qua cho dù một lần sinh tử thử thách, tại xung kích thần cảnh thời điểm, tỷ lệ tử vong là cao tới 99%. Mà còn một cái không có trải qua sinh tử khảo nghiệm tu sĩ, dù cho vận khí tốt lấy cái kia 1% tỷ lệ đột phá đến thần cảnh, như vậy hắn cũng vĩnh viễn chỉ có thể là một cái nhập thần hư cảnh. Vĩnh viễn cũng vô pháp đột phá đến nhập thần chân cảnh, càng không nói đến xung kích cảnh giới càng cao hơn. Chương 176, khống hồn, chương 176, khống hồn. Đang nhìn Mai Nhất Tiếu đi vào thần điện về sau, Trần Khê cũng rời đi nơi đây. Trần Khê còn có chuyện quan trọng, muốn đích thân đi xử lý. Mà Mai Nhất Tiếu sinh tử thử thách, Trần Khê nói qua sẽ không xuất thủ, chính là thật sẽ không xuất thủ. Nếu là liền chỉ là sinh tử thử thách đều không thể vượt qua, như vậy Mai Nhất Tiếu đời này cũng khó thành đại khí. Trần Khê sẽ không vì một cái khó thành đại khí người lãng phí thời gian. Trở lại gian phòng của mình bên trong, Trần Khê tại cửa ra vào bố trí một tòa kết giới, đem gian phòng của mình cho phong ấn. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Trần Khê mới đi đến trên giường của mình ngồi xếp bằng mà xuống. Ngồi xếp bằng xuống một khắc này, Trần Khê nhắm mắt lại, hồn lực bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại. Bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, Phản Hương Tông bên trong, Thôi Cảnh Diệu mang theo một đoàn người trở lại tông môn về sau, biết được sư huynh của mình còn phải buổi chiều mới có thể chạy tới, cho nên Thôi Cảnh Diệu liền đem Vệ Vô Hà an bài tại gian phòng của mình bên trong. Vệ Vô Hà hôn mê, mặc dù cùng Thôi Cảnh Diệu không có quan hệ trực tiếp, nhưng hắn vẫn là cảm thấy 10 phần tự trách. Từ trở lại Phản Hương Tông bắt đầu, Thôi Cảnh Diệu liền đem hết tất cả vốn liếng đến nghĩ biện pháp đem Vệ Vô Hà từ trong hôn mê tỉnh lại. Cũng mặc kệ hắn sử dụng cái dạng gì phương pháp, cho Vệ Vô Hà ăn phẩm giai lại cao đan dược, hắn đều từ đầu đến cuối không cách nào tỉnh lại. Thậm chí tại ăn xong những đan dược kia về sau, Vệ Vô Hà trên thân trừ căn cơ bên ngoài thương thế đều đã tốt đấu, hắn đều tỉnh không đến. Nếu không phải có khả năng cảm giác được, Vệ Vô Hà dấu hiệu sinh tồn một mực rất bình ổn, khí hải cũng không có cái gì dị động, Thôi Cảnh Diệu có thể được Vệ Vô Hà cho gấp chết. Trong thời gian này, hắn tự nhiên cũng thử qua lợi dụng thần thức của mình tiến vào Vệ Vô Hà thức hải bên trong, câu thông thần thức của hắn, đem hắn tỉnh lại. Có thể Vệ Vô Hà thần thức giống như là lâm vào ngủ say đồng dạng, tùy ý hắn làm sao câu thông, đều từ đầu đến cuối không chiếm được bất kỳ đáp lại. Ngồi rất nhiều đều không có kết quả, Thôi Cảnh Diệu ngồi liệt tại trên mặt đất, cả người giống như một cái quả cầu ra xì hơi. Trên người hắn quần áo cũng đều đã bị mồ hôi cho thấm ướt. Thôi Cảnh Diệu đắng chắc mà nhìn xem cái kia nằm tại trên giường mình thân ảnh, không ngừng mà thở dài. Tốt sư điệt, ta tốt sư điệt a. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể tỉnh tới a? Thôi Cảnh Diệu ngữ khí bên trong thậm chí có một tia tuyệt vọng, bởi vì hắn thật là đã dùng hết tất cả hắn có khả năng nghĩ tới biện pháp. Hắn thậm chí không biết chờ mình sư huynh trở về sau nên như thế nào đi cùng hắn giải thích chuyện này. Nhưng mà liền tại Thôi Cảnh Diệu muốn triệt để lúc tuyệt vọng, nằm tại hắn trên giường đạo thân ảnh kia, nhưng là tại cái này một khắc lặng lẽ ngồi dậy. Thấy cảnh này, Thôi Cảnh Diệu phảng phất gặp quỷ đồng dạng, có chút không quá tin tưởng con mắt của mình, giơ lên chính mình bàn tay mập mạp đối với mình con mắt lau lại lau. Xác nhận chính mình không phải hoa mắt về sau, Thôi Cảnh Diệu trên mặt rốt cục là xuất hiện một đạo mừng như điên thần sắc. Hắn vội vàng đứng lên, xông lên phía trước bắt lấy trên giường đạo thân ảnh kia hai tay, đầy mặt đều là thần sắc hưng phấn. Vô Hà sư điệt, ngươi đã tỉnh, ngươi cuối cùng tỉnh. Với một ngất chính là dòng dã 3 ngày nhiều thời giờ, làm sao đều không thể tỉnh lại, có thể là đem ngươi sư thúc ta cho vội muốn chết. Thôi Cảnh Diệu tự nhiên là cực kỳ hưng phấn, nhưng hắn lại không có phát hiện trước mắt nàng đạo thân ảnh này, ánh mắt chỗ sâu cái kia một đạo thần sắc, cùng mình cái kia Vô Hà sư điệt có một ít địa phương khác nhau. Bởi vì, giờ phút này tỉnh lại cũng không phải là Vệ Vô Hà ý thức. Vệ Vô Hà thân thể sở dĩ có thể tại lúc này ngồi xuống, là vì thân thể của hắn đã bị Trần Khê lưu tại trong cơ thể hắn cái kia một đạo linh hồn ấn ký khống chế. Cùng hắn nói, hiện tại ngồi tại Thôi Cảnh Diệu trên giường chính là hắn cái kia Vô Hà sư điệt, không bằng nói ngồi chính là Trần Khê. Đại khái điều chỉnh một cái, Vệ Vô Hà ánh mắt chỗ sâu cái kia một đạo khác biệt cũng hoàn toàn biến hóa. Biến hóa đến cùng chân chính Vệ Vô Hà, không còn có bất kỳ khác biệt nào, tùy ý là Vệ Vô Hà lại làm sao người thân cận, cũng vô pháp từ ánh mắt phán đoán ra bây giờ thân thể của hắn đã bị Trần Khê cho khống chế. Sư thúc, đừng bắt như thế gấp. Vệ Vô Hà tại thoáng thích đứng một phen về sau, đối với trước mắt đạo này mập mạp thân ảnh cười nói. Đối, là sư thúc xúc động, trên người ngươi còn có tổn thương a. Nghe đến Vệ Vô Hà câu nói kia, Thôi Cảnh Diệu vội vàng thả ra hai tay của mình. Vừa rồi ta trong lúc nhất thời quá mức kích động, ngược lại là không có phát hiện chính mình quá mức dùng sức một chút. Vệ Vô Hà có chút vuốt bờ vai của mình, sau đó lắc đầu. Tổn thương ngược lại là điều tốt, sư thúc đút ta ăn đan dược gì? Vệ Vô Hà hơi nghi hoặc một chút nói. Giờ phút này, khống chế thân thể Trần Khê Hà có thể không biết điểm này. Vệ Vô Hà trong cơ thể có thể là còn có không ít thuốc lưu lại. Chỉ bất quá, cố ý hỏi như thế mà thôi. Nghe vậy, Thôi Cảnh Diệu vội vàng lắc đầu. cũng chính là một chút không quan trọng đan dược mà thôi. Vô Hà sư điệt, ngươi tại so vũ trên này vẫn là quá xúc động một chút, làm sao có thể thi triển cái kia nhiên nguyên bí thuật đâu? Ngươi có biết hay không sao, cái này rất có thể cho ngươi căn cơ mang đến không thể nghịch tổn thương, thậm chí dẫn đến ngươi về sau liền thần cảnh đều không thể đột phá. Chờ chút buổi trưa sư huynh trở về, nhất định phải để cho hắn thật tốt cho ngươi kiểm tra một phen, cái này nếu là lưu lại cái gì ẩn tật nhưng làm sao bây giờ? Nghe đến mấy câu này, Vệ Vô Hà hơi chút trầm ngâm, một lát sau mới mở miệng. Sư thúc, ngươi biết rõ, thắng bại đối ta mà nói, trước sau như một rất trọng yếu. Có thể, ta không nghĩ tới cái kia Diệp Vô Song tu vi, thế mà như vậy cao thâm. Đang nói ra câu nói này thời điểm, Vệ Vô Hà hung hăng cắn răng, ánh mắt chỗ sâu có sâu sắc không cam lòng. Nhìn thấy Vệ Vô Hà bộ dáng này, Thôi Cảnh Diệu phát ra một đạo kéo dài thở dài thanh âm, sau đó phối hợp nhìn hướng phong cảnh ngoài cửa sổ. Cái kia Diệp Vô Song, sắc thực đáng sợ. Ngươi về sau hôn mê, có một số việc ngươi không biết, tại một đêm kia, liền cái kia Thiên Hành Tháp Lôi Lợi đều bị hắn một kiếm thuần sát. Lôi Lợi tại nhập thần hư cảnh bên trong cũng không phải kẻ yếu, muốn thuần sát rơi hắn, chính là liền ta đều khó mà làm đến. Như vậy nhân vật, đúng là tư chất ngút trời a. Nói đến đây, Thôi Cảnh Diệu lần thứ hai thở dài một cái, sau đó nhìn hướng Vệ Vô Hà, ánh mắt bên trong có một vẻ lo lắng. Bất quá Vô Hà sư điệt, biết nhân ngoại hữu nhân, cũng không phải một chuyện xấu, cái này không phải cũng là cho ngươi truy đuổi đối tượng không phải sao? Ngươi có thể ngàn vạn không thể bởi vì cái này chỉ là một lần thất bại liền không gượng dậy nổi a. Nghe đến Thôi Cảnh Diệu lời nói, Vệ Vô Hà đột nhiên cúi thấp đầu xuống, hung hăng nắm lấy bắp chân của mình, thần sát thống khổ. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Thôi Cảnh Diệu cũng là có chút khẩn trương, sợ hai chuyện này cho Vệ Vô Hà mang đến quá lớn bóng tối. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, Vệ Vô Hà thần sắc mới hòa hoãn xuống. Sư thúc, cảm ơn. Ngươi nói, ta sẽ đuổi kịp hắn. Vệ Vô Hà vẫn như cũ cúi đầu, nói. Nghe vậy, Thôi Cảnh Diệu nhíu chặt lông mày cái này mới giãn ra. Đúng sư thúc, ngày đó, ta sau khi hôn mê đầu, Thiên Đô hội sau cùng kết quả làm sao? Chương 177, tôi công bận rộn, chương 177, tôi công bận rộn. Nghe đến Vệ Vô Hà nghi vấn, Thôi Cảnh Diệu đành phải giải thích cho hắn lên ngày đó, hắn tại Thiên Đô hội bên trên cùng Diệp Vô Song một trận chiến té xỉu về sau phát sinh sự tình khác. Bao gồm, Trần Khê tại một trận chiến kia về sau, liền trực tiếp từ bỏ dự thi quyền. Bao gồm, một đêm kia Trần Khê một kiếm miểu sát Thiên Hành Tháp thần cảnh cung phụng, lôi lợi. Bao gồm về sau, phát sinh một chút chuyện nhỏ, cùng với Vệ Vô Hà cuối cùng vẫn như cũng được đến Thiên Đô hội đệ nhất, được đến một cái phá thần đan. Bất quá, những này đều không phải Trần Khê quan tâm sự tình. Đã sớm biết sự tình, có cái gì tốt quan tâm. Mà Thôi Cảnh Diệu chính mình cũng không có phát hiện, chính mình đang nói những lời này thời điểm, có một đạo cường đại đến hắn không cách nào ngăn cản, càng không cách nào thăm dò thần thức tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Mà đạo này thần thức, tự nhiên chính là Trần Khê thần thức. Bằng vào đạo này thần thức, Trần Khê tiến vào Thôi Cảnh Diệu thức hải bên trong, dò xét hắn tất cả ký ức. Bất quá, nhưng cũng không tại Thôi Cảnh Diệu ký ức bên trong tra xét đến bất kỳ cùng người thần bí có liên quan tin tức. Tại được đến kết quả này về sau, Trần Khê có chút lắc đầu. Chẳng lẽ Phạn Hương Tông thật cùng bọn họ không có quan hệ, cho nên ta là toi công bận rộn một chẳng sao? Tại được đến kết quả này về sau, Trần Khê có chút thở dài một hơi, ở trong lòng cười khổ nói. Tra xét xong những ký ức này về sau, Trần Khê liền đem thần thức của mình rút ra trở về. Tại cùng Vệ Vô Hà nói xong những này về sau, Thôi Cảnh Diệu lần thứ hai tiến lên, bắt lấy cái trước cánh tay. Ngươi đừng núp đích, ta vẫn là đến cẩn thận tra xét một cái, lần này thi triển bí thuật, đến tột cùng đối ngươi căn cơ hao tổn lớn bao nhiêu. Thấy thế, Vệ Vô Hà cao mày nói, sư thúc, ta phát hiện được ta căn cơ cũng không có tổn thương à. Làm sao có thể? Thôi Cảnh Diệu nói như thế một tiếng, lập tức liền kiểm tra. Nhưng một hồi về sau, Thôi Cảnh Diệu nhíu mày. Tại sao sẽ như vậy chứ? Thôi Cảnh Diệu phảng phất không quá tin tưởng mình tra xét đến kết quả, vì vậy tràn vào càng nhiều thần thức đến Vệ Vô Hà trong cơ thể. Trần Khê ngược lại là không quá lo lắng, tùy ý hắn làm như vậy. Dù sao Thôi Cảnh Diệu thần thức cực yếu, căn bản không có khả năng tra xét ra cái gì khác thường. Lặp đi lặp lại kiểm tra nhiều lần về sau, Thôi Cảnh Diệu cuối cùng thả ra Vệ Vô Hà cánh tay, đầy mặt bất khả tư nghị thần sắc. Người căn cơ, thế mà thật một chút tổn thương đều không có, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thôi Cảnh Diệu nghi hoặc không hiểu chống lạnh, nhìn xem Trần Khê, một bộ trăm mối vẫn không có cách giải gián dấp. Ngược lại là Vệ Vô Hà không quan trọng lắc đầu. Bất kể nó là cái gì nguyên nhân đâu, chỉ cần không sao, không phải tốt. Nói thì nói như thế, có thể tại Thiên Đô hội bên trên, ngươi gần như đem nhiên nguyên bí thuật thôi động đến cực hạn, làm sao có thể một chút sự tình cũng không có. Sư thúc vẫn còn có chút lo lắng. Nghe đến Trần Khê không quan trọng lời nói, Thôi Cảnh Diệu nhìn hướng hắn, trong mắt ngậm lấy một vẻ lo lắng. Không được, đợi đến sư huynh trở về, vẫn là muốn để hắn cho nghĩ ra nhìn một chút mới được. Nói đến đây, Thôi Cảnh Diệu nhẹ gật đầu. Vô Hà sư điệt, ngươi trước tại bên trong phòng của ta nghỉ ngơi thật tốt, cũng không cần tùy ý đi lại. Nói xong, Thôi Cảnh Diệu lui ra đến ngoài cửa, thuận tay đem hai cánh cửa cũng cho khép lại. Tại Thôi Cảnh Diệu lui ra một khắc này, Vệ Vô Hà ánh mắt khôi phục thành Trần Khê dáng dấp. Vào thời khắc này, một đạo thần thức cực kỳ cường đại mạng lưới lấy Thôi Cảnh Diệu ở gian này gian phòng làm trung tâm, nhanh chóng hướng Phạn Hương Tông bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Chỉ là mấy hơi thời gian, đạo này thần thức mạng lưới chính là bao trùm đến Phạn Hương Tông mỗi một cái nơi hẻo lánh. Lớn đến tông môn cường giả luận bàn giao thủ, nhỏ đến con kiến xê dịch vị trí, đều mảy may tránh không khỏi Trần Khê cảm giác. Nhưng Trần Khê mục đích chủ yếu vẫn là đang dò xét Phạn Hương Tông bên trong, đến tột cùng có hay không một chút cùng người thần bí có liên quan dấu vết để lại. Nhưng tại tra xét bất đắc dĩ về sau, Trần Khê lại lần nữa thất vọng lắc đầu. Bởi vì vẫn không có phát hiện mảy may cùng những người bí ẩn kia có liên quan vết tích. Liên tông môn bên trong một trưởng lão trận chức vị chi tiện lăng nhục nữ đệ tử dạng này bí ẩn, Trần Khê đều có thể phát hiện, nhưng không có phát hiện đến bất kỳ liên quan tới người thần bí sự tình. Đem tất cả thần thức thu hồi đến trong cơ thể, Trần Khê thở dài một tiếng. chỉ có thể chờ đợi đến xế chiều, Phạn Hương Tông tông chủ trở về thời điểm, mới có thể lại làm rõ xét. Nếu là ở trên người hắn cũng không chiếm được bất luận cái gì có quan hệ người thần bí tin tức, vậy coi như thật là một chuyến tay không. Trần Khê tự đủ nói. Bất quá lúc này, Phạn Hương Tông tông chủ tạm thời sẽ không trở về, Trần Khê cũng không có tiếp tục khống chế Vệ Vô Hà thân thể đi làm những chuyện khác, mà là tại trên giường yên tĩnh cùng đợi. Thời gian rất nhanh liền chuyển rời đến buổi chiều, vừa qua cơm trưa thời gian chưa tới một canh giờ, chính là có hai đạo khí tức cường đại bỗng nhiên đi tới Phạn Hương Tông trên không. Vô số đệ tử đều là hướng giữa không trung nhìn, làm bọn họ nhận ra hai thân ảnh bên trong một đạo thời điểm, đều là cùng nhau quỳ lạy. Tham kiến tông chủ. Hai thân ảnh đều là người trung niên thân ảnh. Một vị râu tóc bạc trắng, nhưng dáng dấp còn không tính giàn mua, là người trung niên phạm chủ, hơn nữa thoạt nhìn cực kỳ có tinh thần, giữa lông mày có một đạo anh vũ khí tức. Người này chính là Phạn Hương Tông nội môn tông chủ, Thôi Tất Sơ. Đồng thời cũng là Thôi Cảnh Diệu sư huynh, tại cái này Bắc vực, một phương cự phách tồn tại. Mà đổi thành bên ngoài một thân ảnh, thì là một thân áo bào trắng, dung mạo mặc dù là người trung niên bộ dạng, nhưng thoạt nhìn cũng là mười phần tuấn lãng thần phong, đủ để mê hoặc rất nhiều nữ tử. Thôi Tất Sơ trở lại tông môn không đến hai hơi thời gian phía sau, Thôi Cảnh Diệu chính là xuất hiện ở trước người hắn. Thôi Cảnh Diệu nhìn thoáng qua Thôi Tất Sơ, lại nhìn một chút Thôi Tất Sơ bên cạnh đạo kia áo trắng thân ảnh, trong mắt thoáng có một tia nghi hoặc. Sư minh. Thôi Cảnh Diệu hướng Thôi Tất Sơ ôm quyền, nói như vậy một tiếng. Nghe vậy, Thôi Tất Sơ cười xua tay. Người ta ở giữa, cũng không so coi trọng những này nghi thức xã giao. Ta nói qua rất nhiều lần. Là, bất quá sư minh. Vị này là. Nói xong, Thôi Cảnh Diệu trên mặt nghi ngờ nhìn đạo kia áo trắng thân ảnh một cái. Hắn có thể cảm giác được, người này thực lực có lẽ không phải rất mạnh, nhưng hắn hồn lực lại cường đáng sợ. Tại hồn lực phương diện này, đối mặt cái này áo trắng thân ảnh, mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là tại vũ đạo tu là phía trên đối thiên đô thành thành chủ Bắc Cung Lam, giống như một đạo mênh mông biển lớn, thâm bất khả trắc. Nghe đến Thôi Cảnh Diệu giọng nghi ngờ, Thôi Tất Sơ lúc này cười cho Thôi Cảnh giải thích lên đạo này áo trắng thân ảnh lai lịch. Vị này là ta mời tới một vị y đạo thánh thủ, Ly Sùng Ly lão tiên sinh. Ly lão tiên sinh có thể chữa trị tu luyện giả bị hao tổn căn cơ thần dị năng lực, lần này đem hắn mời đến, chính là vì không tỉ vết sự tình. Làm Thôi Tất Sơ nói ra những lời này thời điểm, cái kia Ly Sùng trên mặt hiện ra một đạo hơi có vẻ tự ngạo thần sắc. Dù sao mảnh này đại lục bên trên, có cùng hắn như vậy thần dị năng lực người, có thể là ít càng thêm ít tồn tại. Chương 178, Ly Sùng, chương 178, Ly Sùng. Nhưng mà, khi nghe đến Thôi Tất Sơ câu nói này về sau, Thôi Cảnh Diệu biểu lộ thay đổi đến cổ quái mấy phần. Chính nhìn xem Thôi Cảnh Diệu Thôi Tất Sơ, lập tức phát hiện điểm này không thích hợp. Lúc này, nhíu mày. Sư đệ, ta nhìn ngươi biểu lộ cổ quái, hẳn là còn có chuyện gì giấu giếm ta. Sư minh. Kỳ thật, Vô Hà sư điệt đang thi triển Nhiên Nguyên bí thuật về sau, cũng không để lại cái gì di chứng, cũng không có đối căn cơ sinh ra tổn hại. Thôi Cảnh Diệu tại có chút nhìn vị kia Ly Sùng về sau, nói như vậy, ta nghĩ ngươi là nói đùa đi. Nào có khả năng đem Thánh Huyền cảnh tu vi cưỡng ép tăng lên tới thần cảnh mà không tổn hại người căn cơ bí pháp? Như thật sự có, loại kia cấp độ bí thuật, ngươi Phạn Hương Tông sợ là thủ không được. Ly Sùng đang nở nụ cười cười về sau, nói như vậy nói, hắn tự nhiên là không tin. Xem như ý đạo thánh thủ, hắn không biết trợ giúp bao nhiêu bởi vì sử dụng bí pháp mà tổn hại căn cơ tu sĩ chữa trị qua, lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Vệ Vô Hà trường hợp này. Thôi Cảnh Diệu có chút nóng nảy. Sư minh, ta là nghiêm túc, Vô Hà sư điệt sự tình, ta làm sao dám tùy tiện nói đùa. Nhìn thấy Thôi Cảnh Diệu một bộ lo lắng dáng dấp, Thôi Tất Sơ nhẹ gật đầu. Bất kể như thế nào, tiến đến nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Thôi Tất Sơ cười hướng Ly Sùng làm một cái tư thế xin mời. Cái sau cũng là thoáng gật đầu. Không bao lâu, hai người chính là tại Thôi Cảnh Diệu dẫn dắt phía dưới, đi tới Vệ Vô Hà giờ phút này ngay tại nghỉ ngơi gian phòng. Phát giác được ba người đi tới cửa khí tức, Vệ Vô Hà vội vàng thay đổi ánh mắt. Làm Thôi Tất Sơ mở cửa thời điểm, Vệ Vô Hà vừa vặn từ trên giường xuống. Sư tôn. Thấy rõ ràng người đến về sau, Vệ Vô Hà vội vàng hướng người đến ôm quyền nói. Không thì vết, người có thương tích trong người, cũng không cần đi lên, tranh thủ thời gian nằm xuống. Nhìn thấy Vệ Vô Hà thế mà không có nằm ở trên giường nghỉ ngơi, Thôi Tất Sơ vội vàng nói. Vệ Vô Hà khi nghe đến Thôi Tất Sơ lời nói về sau, vội vàng lắc đầu. Sư tôn, kỳ thật ta đã không có đáng ngại, sư thúc đút ta ăn thật nhiều đan dược, trên người ta tổn thương kỳ thật đều đã tốt. Vệ Vô Hà nói. Nghe vậy, cái kia Ly Sùng phát ra một chuỗi tiếng cười, đạo này tiếng cười bên trong còn có chút mang theo niệm ai ý tứ. Đan dược gì, có khả năng đem thi triển bí thuật phía sau đối căn cơ tổn thương đều cho trực tiếp chữa trị tới. Bát giai vương đan vẫn là cựu giai tôn đan. Ly Sùng cười nhẹ hướng Vệ Vô Hà nói. Vệ Vô Hà hướng Ly Sùng nhìn, suy nghĩ tới vị lão giả này. Tại lão giả vừa xuất hiện một khắc này, Vệ Vô Hà chính là dẫn đầu chú ý tới hắn. Để hắn dẫn đầu gây nên chú ý, cũng không phải bởi vì lão gia hỏa này thực lực rất mạnh, mà là hắn hồn lực cổ quái. Đương nhiên hắn hồn lực cũng sát thực cường, tương đương với luyện khí giới Bắc Cung Lam cấp bậc kia cường giả. Tại lão giả nói xong câu đó một khắc này, Thôi Tất Sơ cũng là chú ý tới Vệ Vô Hà trong mắt đạo kia nghi hoặc. Vì vậy, vội vàng cho Vệ Vô Hà giới thiệu một phen vị lão giả này thân phận. Tại Thôi Tất Sơ giới thiệu chính mình đồng thời, Ly Sùng trên mặt cũng là có một đạo kiêu căng thần sắc. Dù sao, hắn nhưng là cái này đại lục bên trên cực ít có đặc thù linh hồn, tu luyện ra được hồn lực có thể giúp người tầm bổ căn cơ, nhất là có thể giúp những cái kia căn cơ bị hao tổn người chữa trị căn cơ. Tại nghe xong Thôi Tất Sơ giới thiệu về sau, Vệ Vô Hà chỉ là có chút qua loa nhẹ gật đầu. Tại cái này Ly Sùng chính mình xem ra, chính mình có lẽ địa vị tôn quý, nhưng tại Trần Khê thoạt nhìn, cùng rác rưởi kỳ thật cũng không có bao lớn khác biệt. Chữa trị căn cơ, chỉ cần thực lực đủ mạnh, trong nháy mắt liền có thể làm đến. Tựa như Trần Khê thay Vệ Vô Hà chữa trị căn cơ, liền chỉ là hoa một đạo linh hồn ấn ký bộ phận lực lượng chính là tùy tiện làm đến điểm này. Mà đổi lại cái này Ly Sùng, cho dù là hắn hồn lực đặc thủ, muốn triệt để khôi phục Vệ Vô Hà bị hao tổn căn cơ, ít nhất đều muốn thời gian 10 ngày. Đây là ít nhất. Cho nên Ly Sùng tự cho là đúng cái kia một điểm kiêu ngạo, đối Trần Khê mà nói không đáng một đồng. "Sư tôn, ta căn cơ đã tự động khôi phục, không có đáng ngại." Vệ Vô Hà nói. "Tự động hồi phục? Thật sự là khôi hài, với vạn bối hồn lực có thể mạnh bao nhiêu? Có lẽ, kiểm soát của ngươi không đủ tỉ mỉ." Một bên nói, đã không cần tôi Tất Sơ phân phó, Ly Sùng liền đã đi tới Vệ Vô Hà bên cạnh, muốn thay hắn kiểm tra thân thể. Hắn Ly Sùng, đi tới chỗ nào đều là bị người tôn kính ý đạo thánh thủ. Kết quả đến nơi này, thế mà không cần hắn. Đây là hắn không thể nhịn được. Hắn trực tiếp đi lên phía trước, bắt lấy Vệ Vô Hà cánh tay, liền đem thần thức của mình tràn vào đến Vệ Vô Hà trong cơ thể. Tôi Tất Sơ cùng tôi Cảnh Diệu đều là có chút khẩn trương nhìn xem Ly Sùng. Ngược lại là Vệ Vô Hà chính mình một bộ chẳng hề để ý bộ dạng. Sau một lát, cái kia Ly Sùng biểu lộ bắt đầu biến hóa. Từ ban đầu chấn định tự nhiên, đến xuất hiện một tia cổ quái, cuối cùng lông mày đều là nhíu chặt lại, đầy mặt đều là bất khả tư nghị thần sắc. Nhìn thấy Ly Sùng bộ dáng này, Thôi Tất Sơ cũng là bất chi bất giác khẩn trương lên. "Ly Sùng lão tiên sinh, đồ nhi này của ta tình huống đến cùng làm sao?" Nghe đến Thôi Tất Sơ vấn đề, Ly Sùng chân mày nhíu chặt hơn. "Thôi tông chủ, ngươi xác định ngươi không phải đem ta gọi tới tìm ta vui vẻ?" Một lát sau, Ly Sùng một cái hất ra Vệ Vô Hà cánh tay, có chút phẫn giận bất mãn nói: "Lão tiên sinh lời ấy ý gì?" "Ý gì? Chính ngươi đến xem chẳng phải sẽ biết." Ly Sùng tức giận đến run rẩy râu. Nghe vậy, Thôi Tất Sơ đành phải đi lên phía trước, dùng đến cùng Ly Sùng đồng dạng phương pháp kiểm tra một cái Vệ Vô Hà căn cơ. Thế mà thật đã chữa trị, tại sao lại kỳ quái như thế? Thôi Tất Sơ nhíu mày. Ngược lại là cái kia Ly Sùng, hừ lạnh một tiếng, trên mặt đều là thần sắc khinh thường. Theo ta thấy, với đồ nhi là căn bản liền không có sử dụng bí pháp a. Ngươi thôi tông chủ đặc biệt lãng phí ta thời gian, đến cùng mấy cái ý tứ? Ly Sùng hai tay vẫn ôm trước ngực, cả người lộ ra cực kỳ bất mãn. Tất nhiên đồ nhi ta không có việc gì, cái kia Ly lão tiên sinh liền mời trở về đi. Nhìn thấy Ly Sùng bộ kia tiêu căng tư thái, Thôi Tất Sơ cũng là cười lạnh nói: "Tất nhiên chính mình cái này đồ nhi đã không có việc gì, cái kia Ly Sùng đối hắn mà nói có thể là nửa điểm giá trị cũng không có. Đã như vậy, còn không cần khách khí với nàng." "Ngươi..." Nghe đến Thôi Tất Sơ câu nói này, Ly Sùng hơi kém bị tức đến gần chết. Ngày trước, đi đến chỗ nào hắn đều là được cung phụng như trên tân tồn tại, hôm nay đến cái này Phạn Hương Tông, nhưng là nhận đến bực này lãnh ngộ, cái này gọi hắn làm sao có thể không sinh khí. Có thể hắn vừa muốn nói cái gì, Thôi Cảnh Diệu cái kia ánh mắt lạnh như băng chính là hướng hắn bắn tới. "Ly lão tiên sinh, mời đi." Thấy thế, Ly Sùng sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nhưng làm chính là nhưng lại không làm gì được. Hắn là một cái chủ tu hồn lực tu sĩ, sức chiến đấu yếu cùng cặn bã giống như, tùy tiện một cái thần linh đều có thể tùy tiện đẩy hắn vào chỗ chết. "Tốt, rất tốt, Thôi tông chủ, chuyện hôm nay ta nhớ kỹ." Chương 179, Huyết Minh, chương 179, Huyết Minh. Tại thả xong cuối cùng này một câu lời hung ác về sau, cái này Ly Sùng chính là rời đi gian phòng này. Thôi Cảnh Diệu cũng đi theo đi ra. Hắn nhất định phải bảo đảm cái này Ly Sùng là đàng hoàng rời đi Phạn Hương Tông, mà không phải tại Phạn Hương Tông bên trong phạm tội. Dù sao Ly Sùng làm một cái tu luyện hồn lực thần cảnh, mặc dù sức chiến đấu xa so với thần cảnh phải kém, nhưng cũng so với bình thường thánh huyền cảnh hiếu thắng. Thôi Cảnh Diệu cũng không thể cho hắn tại trong tông gây chuyện cơ hội. Tại Thôi Cảnh Diệu xem ra, cái lao nhân này tinh thần hiển nhiên không quá bình thường. Vạn nhất hắn tại trong tông gây rối, thần cảnh không ra, người nào cản trở được? Cho nên Thôi Cảnh Diệu nhất định phải nhìn tận mắt hắn đàng hoàng rời đi Phạn Hương Tông, mới có thể buông lòng. Mắt thấy Thôi Cảnh Diệu mang theo Ly Sùng rời phòng, Thôi Tất Sơ vừa mới chuyển quay đầu lại, muốn cùng Trần Khê nói cái gì, kết quả cả người lại giống như là bị đông lại đồng dạng, thân thể cứng ngắt xuống. Là Trần Khê, hoàn toàn đem hắn trò phong ấn lại. Tại lúc này, hắn không có ý thức, sẽ không có bất kỳ động tác. Tại đem Thôi Tất Sơ tạm thời phong ấn lại về sau, Trần Khê liền đem thần thức đánh vào thức hải của hắn, bắt đầu vơ vét trí nhớ của hắn. Cứ việc Thôi Tất Sơ trong đầu cũng có rất nhiều ký ức cấm chế, nhưng cái này cũng khó khăn không đổ Trần Khê, bị hắn từng cái mở ra. Thôi Tất Sơ ký ức có thể biến thành một vài bức hình ảnh, hoàn chỉnh trải rộng ra tại Trần Khê trước mắt. Trần Khê thần thức tiểu nhân đứng tại Thôi Tất Sơ ngay trong thức hải, đọc nhanh như gió quan sát Thôi Tất Sơ ký ức. Thôi Tất Sơ cũng coi là sống hơn một vạn năm tồn tại, ký ức mười phần hỗn tạp. Nhưng Trần Khê vẫn như cũng là chỉ tốn vài giây đồng hồ, liền đem trí nhớ của hắn toàn bộ duyệt tận. Đương nhiên, là nhặt trọng điểm xem duyệt. Trong đó một bức tranh, để Trần Khê khỏe miệng hiện lên một vệ tiêu ý. Bởi vì, hắn cuối cùng không phải toi công bận rộn một chuyến. Tại trí nhớ của hắn bên trong, xuất hiện người thần bí thân ảnh. 8 năm trước một màn, mấy cái thần cảnh bỗng nhiên đến thăm Phạn Hương Tông. Trong đó một vị, Trần Khê cũng là không xa lạ gì, chính là Thiên Hành Tháp tháp chủ Mạc Hành Thiên. Mà cùng Mạc Hành Thiên một đạo mà đến, thì là ba cái bao phủ tại áo đen dưới hắc bào thân ảnh. Như vậy trang phục, cùng Trần Khê biết những cái kia hắc ý liễu nhân không có sai biệt. Chỉ tiếc, đây là Thôi Tất Sơ ký ức, cho nên Trần Khê không cách nào nhìn thấy những cái kia bao phủ tại dưới hắc bào thân ảnh, đến cùng là dung mạo ra sao. Thôi Tất Sơ, ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một lần, gia nhập chúng ta. Ngươi biết, nhiều nhất không cao hơn 20 năm, toàn bộ Trung Châu tất nhiên gặp phải một lần lớn sao bài. Ngươi cảm thấy, dựa vào chính ngươi, hoặc là ngươi cái kia không biết chết không có chết sư phụ, giữ được các ngươi Phạn Hương Tông sao? Mạc Hành Thiên sở dĩ mang theo những này hắc y liễu nhân trước đến mục đích, chính là vì khuyên bảo Phạn Hương Tông gia nhập vào bọn họ cái gọi là huyết minh bên trong. Không sai, huyết minh chính là những thần bí nhân này thế lực. Mà Thiên Hành Tháp càng là sớm liền gia nhập vào cái này thế lực bên trong. Nghe đến Mạc Hành Thiên lời nói, Thôi Tất Sơ không có chút nào do dự, chính là cự tuyệt Mạc Hành Thiên. Ta sẽ không gia nhập các ngươi. Cái này Phạn Hương Tông trông coi được là chúng ta chức trách, thủ không được là ta bất lực. Ta Phạn Hương Tông tại Trung Châu sinh sôi sinh sống như thế hơn 10 vạn năm, chúng ta tự có nội tình, không cần phụ thuộc người nào. Còn có, Mạc Hành Thiên, ta cũng khuyên ngươi một câu. Sau khi nói đến đây, Thôi Tất Sơ nhìn thoáng qua Mạc Hành Thiên bên cạnh cái kia ba đạo thân ảnh. Ngươi Mạc Hành Thiên có thể không cần bởi vì một chút tiểu thông minh, đem ngươi Thiên Hành Tháp cũng cho góp đi vào. Những người này, ai biết lai lịch ra sao? Nghe đến Thôi Tất Sơ những lời này, cái kia ba đạo thân ảnh nhưng thủy chung không nói một lời. Ngược lại là Mạc Hành Thiên, phát ra cười lạnh một tiếng. Đã như vậy, đã bất đồng bất tương bim lưu, ngươi cũng không cần nói với ta những thứ này. Chúng ta đi. Dứt lời, Mạc Hành Thiên liền mang ba người ý muốn rời đi. Quay người đi ra mấy bước về sau, Mạc Hành Thiên bỗng nhiên quay đầu, trong ánh mắt có một đạo quái dị thần sắc. Thôi Tất Sơ, ngươi không sớm thì muộn sẽ vì ngươi quyết định của ngày hôm nay mà hối hận. Nói xong câu đó, Mạc Hành Thiên cùng cái kia ba đạo thân ảnh chính là biến mất tại Phạn Hương Tông. Đây chính là Thôi Tất Sơ ký ức bên trong duy nhất quan hệ đến người thần bí đoạn ngắn. Mặc dù chỉ có một cái đoạn ngắn, nhưng cái này đoạn ngắn để lộ ra đến tin tức cũng đã đầy đủ trọng yếu. Đó chính là xác định Thiên Hành Tháp xác thực cùng những người bí ẩn kia có quan hệ, mà còn đã là cùng những cái kia hắc ý hệ nhân tiến hành hợp tác. Nghĩ tới đây, lần nữa ánh mắt lạnh mấy phần. Mạc Hành Thiên, xem ra không giết ngươi là không được. Trần Khê lẩm bẩm một tiếng, lập tức đem ra chỉ tại Mạc Hành Thiên trên thân phong ấn giải trừ. Cùng lúc đó, hắn cũng đem chính mình lưu tại Vệ Vô Hà trong cơ thể linh hồn ấn ký cũng cho cùng nhau xóa đi. Tại linh hồn ấn ký xóa đi một khắc này, Vệ Vô Hà ý thức cũng là một lần nữa chiếm cứ đối với chính mình thân thể quyền lãnh đạo. Nhưng hắn không chút nào không biết được, Trần Khê đã từng chiếm cứ qua hắn thân thể, cũng không biết Trần Khê làm cái gì. Mà còn ý thức của hắn vừa vặn chiếm cứ về thân thể thời điểm, còn rất yếu ớt, trực tiếp chính là hôn mê bất tỉnh. Thôi Tất Sơ đột nhiên khẽ động, loáng thoáng cảm giác được chính mình vừa rồi hình như bị người nào khống chế được. Nhưng loại này cảm giác lại rất mơ hồ, cực kỳ không chân thật. Cho nên lúc đầu, Thôi Tất Sơ không có đem để ở trong lòng. Không tí vết, không tí vết. Thôi Tất Sơ vừa định hỏi Vệ Vô Hà một ít chuyện, ánh mắt hướng về sau người nhìn, lúc này mới phát hiện Vệ Vô Hà bỗng nhiên ngã trên mặt đất. Thôi Tất Sơ vội vàng đi lên phía trước, đem Vệ Vô Hà đỡ lên, kiểm tra thân thể của hắn tình huống. Mấy chục vạn dặm bên ngoài, Tinh Lạc Các. Trần Khê thân ảnh ngồi ngay ngắn ở bên trong phòng của mình. Tại gian phòng bốn phía, có một tầng thật mỏng màn sáng, có thất thải thần quang lưu chuyển, sặc sỡ một chút. Nhưng đừng nhìn cái này màn sáng mặt ngoài đẹp mắt, trên thực tế nhưng lại có năng lượng kinh người. Chính là một chút thần cảnh trở lên cao thủ, đều mơ tưởng thông qua tầng này màn sáng, ảnh hưởng đến màn sáng bên trong Trần Khê. Trần Khê ngồi ngay thẳng, hai mắt minh đóng. Không bao lâu, hai mắt mới chậm rãi mở ra, một đôi con ngươi đen nhánh chỗ sâu, là giống như giếng cổ. Giờ phút này, cái này giếng cổ chỗ sâu nước giếng, có chút nổi lên một tia gợn sóng. Thiên Hành Tháp. Trong miệng lẩm nhẩm ra ba chữ này, Trần Khê bỗng nhiên đứng dậy. Bàn tay vung lên, cái này bốn phía màn sáng liền đột nhiên biến mất. Trần Khê mặt không thay đổi từ gian phòng của mình đi ra. Trần Khê đứng tại trước điện có chút đứng thẳng một lát, Từ Khiếu chính là xuất hiện ở Trần Khê trước người. Từ Khiếu một chân quỳ xuống, mười phần cung kính nhìn hướng Trần Khê. Tôn chủ, có gì phân phó? Trần Khê nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Đã có thể xác định, Thiên Hành Tháp cùng người thần bí có quan hệ, mà Phạn Hương Tông hiểm nghi có thể bài trừ. Mà người thần bí vị trí thế lực gọi là Huyết Minh, điểm này ngươi không có tra đến sao? Nghe vậy, Từ Khiếu đầu tiên là sửng sở, sau đó có chút sợ hãi cúi đầu. Tại Trung Châu lâu như vậy, thế mà liền điểm này đều không có tra đến. Bất lực. Trần Khê liếc Từ Khiếu một cái, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta muốn đi Thiên Hành Tháp một chuyến, trong các sự tình, ngươi xử lý tốt." Chương 180, đến Thiên Hành Tháp, chương 180, đến Thiên Hành Tháp. Trần Khê đang đi ra tinh lạc các vị trí dị không gian về sau, lang đứng ở hoang nguyên trên không. Ánh mắt hướng về phía tây một cái phương hướng nhìn thoáng qua, Trần Khê thân ảnh chính là hướng phía đó phi thiểm mà đi. Trước lúc này, Trần Khê đã thông qua Từ Khiếu biết được Thiên Hành Tháp vị trí tinh chuẩn định vị. Cho nên rời đi tinh lạc các, hắn chính là chạy thẳng tới Thiên Hành Tháp vị trí mà đi. Đang phi hành quá trình bên trong, Trần Khê tướng mạo, thân cao đều là lớn sửa. Rất nhanh, liền biến thành mạt tinh thần dáng dấp. Thân hình thon dài, hai bên tóc mai riêng phần mình có một sợi tơ bạc, mặt như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, cực kỳ có thượng tiên phong thái. Thiên Hành Tháp vị trí là Bắc vực cực tây chi địa một tòa cổ thành. Tòa cổ thành này, khoảng cách Thiên Đô thành đều có khoảng cách hơn 700 vạn dặm. Một tòa thành, lại giống như là một quận đồng dạng, chiếm diện tích cực lớn, so toàn bộ Thiên Võ Đế quốc còn muốn to lớn. Cổ thành bên trong đều là một chút cực kỳ cổ lão kiến trúc, trong đó 60% đều đã 10 phần tàn bại. 20% cũng đã không cách nào ở người, nhưng còn lại 20% lại còn vẫn như cũ 10 phần hoàn hảo, mà còn những này còn hoàn hảo kiến trúc cũng có chút tập trung. Từ đằng xa hướng tòa cổ thành này nhìn, phản phất có thể cảm nhận được một loại đập vào mặt lịch sử cảm giác tăng thương. Trên thực tế, tòa cổ thành này là một tòa thượng cổ thần thành, chính là một vị tu vi thông thiên thần cảnh cường giả, ở chỗ này mở ra một tòa to lớn thành trì, dùng cho tiếp nhận tộc nhân của mình. Có thể là vị cường giả này tại sống sót 78.000 năm về sau, tại đột phá càng phía sau cảnh giới thời điểm, bởi vì tích lũy không đủ, không thể vượt qua thiên kiếp. Cường đại tiên kiếp lấy lôi kiếp cấp ngục hình thức hạ xuống, kéo dài đến 7 ngày 7 đêm. Vị kia thần cảnh tại lôi kiếp phía dưới hóa thành cho bụi, gần như 9 thành 9 tộc nhân cũng không thể tránh thoát lôi kiếp tác động đến. Nhưng, vẫn là có số rất ít tộc nhân còn sống sót. Những người này bên trong, cũng không ít người tu luyện đến thần cảnh, sau đó liền tại cổ thành địa chỉ ban đầu, thành lập Thiên Hành Tháp cái này một thế lực. Đây chính là Thiên Hành Tháp tồn tại. Mà Thiên Hành Tháp cái tên này lai lịch, thì là cái kia 20% không có bị hư hao kiến trúc bên trong, hùng vĩ nhất một tòa. Chính là một tòa hơn 800 tầng tháp cao, thẳng đứng thẳng vút tiêu, cực điểm nguy nga thế. Giờ phút này, một thân áo bào đỏ Mạc Hành Thiên đứng tại Thiên Hành Tháp 800 tầng ngọn tháp, ánh mắt vô cùng ngắm phương xa. Bên cạnh hắn là một vị nhập thần hư cảnh nam tử trung niên, dáng dấp ngược lại là cùng Mạc Hành Thiên giống nhau đến mấy phần. Triệu Diêm, những cái kia quỷ nhân nói thế nào? Mạc Hành Thiên đang trầm mặc sau một lát, đột nhiên đối nam tử trung niên hỏi một vấn đề như vậy. Nam tử trung niên thân phận chính là Mạc Hành Thiên một vị dòng dõi, Mạc Chiêu Diêm. Tại mấy ngàn năm trước một giới Thiên Đô hội bên trong, cũng là lấy Thánh Huyền cảnh tầng 9 tu vi cầm xuống qua đệ nhất tồn tại. Đến tiếp sau hoa hơn 1000 năm thời gian đạt tới nhập thần hư cảnh, đến tiếp sau lại bởi vì đối đạo lý giải từ đầu đến cuối không đủ, cho nên không thể bước vào nhập thần chân cảnh. Bất quá luận chiến lực, nhưng là nhập thần hư cảnh bên trong đứng đầu nhất một nhóm, chính là gặp phải một chút yếu nhập thần chân cảnh, cũng có sức đánh một trận. Nghe đến Mạc Hành Thiên lời nói, Mạc Chiêu Diêm mím môi một cái, sau đó lắc đầu. Bọn họ nói, đại sự sắp đến, để chúng ta không muốn bàng sinh chi tiết. Nghe giọng điệu này, hiển nhiên là sẽ không giúp chúng ta. Mạc Chiêu Diêm bất đắc dĩ nói, cha, nếu là quỷ nhân bọn họ không xuất thủ, chúng ta còn muốn tiếp tục xuất thủ sao? Nghe vậy, Mạc Hành Thiên cười lạnh, ta liền biết, những này không thể ngửa mặt nhìn trời ra hỏa sẽ không xuất thủ. Cũng được, không có bọn họ xuất thủ, chúng ta đồng dạng có thể đối phó cái kia Diệp Vô Song. Nói xong, Mạc Hành Thiên lại nói, Chiêu Diêm, ngươi đi thay ta cha một chút, tinh lạc các đại khái tại vị trí nào, tinh lạc các gần nhất đều có cái gì hoạt động. Mạc Hành Thiên muốn đối Trần Khê thực hiện hành động trả thù, luôn không khả năng liền tinh lạc các ở nơi nào cũng không biết. Mà hắn muốn tìm Trần Khê trả thù, cũng phải tìm cơ hội, mà tìm cơ hội tiền đề chính là làm rõ ràng tinh lạc các đều có cái nào hoạt động. Nghe đến Mạc Hành Thiên lời nói, Mạc Chiêu Diêm cung kính hướng Mạc Hành Thiên ổn quyền, sau một khắc, thân hình phóng lên tận trời. Thấy thế, Mạc Hành Thiên tại nguyên chỗ dừng lại không đến một hơi thời gian, chính là làm quay người hình dáng. Nhưng hắn bước chân vừa vặn bị lệch một chút góc độ, chính là nghe đến cái kia trường thiên bên trên truyền đến một đạo chấn động đến màng nhĩ đau nhức kịch liệt nổ vang âm thanh cùng với một đạo tiếng kêu thảm thiết. Mạc Hành Thiên ánh mắt nhất động, vội vàng hướng cái kia trường thiên bên trên nhìn. Sau một khắc, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy một đạo máu me khắp người thân ảnh từ trên trời rơi xuống. Mà đạo thân ảnh này chính là mới vừa rồi xông lên trường thiên, hắn một tử, Mạc Chiêu Diêm. Mạc Hành Thiên không có một lát do dự, thân hình cũng là nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mạc Hành Thiên đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, tiếp nhận đang muốn hạ xuống Mạc Chiêu Diêm. Mạc Chiêu Diêm thân thể đang rơi xuống Mạc Hành Thiên trên cánh tay thời điểm, trừ bỏ bị hai tay của hắn tiếp lấy bộ phận, những vị trí khác đều là sập rơi xuống. Mạc Chiêu Diêm đầy người đều là đỏ thắm máu tươi cùng nhìn thấy mà giật mình vết thương, nhất là tại bộ ngực hắn chỗ một đạo đem thân thể của hắn xuyên qua trường ấn, căn vĩ để người kinh hãi. Mạc Chiêu Diêm cả người xương cốt đều bị chấn vỡ thành bột mịn. Không những như vậy, Mạc Chiêu Diêm liền khí hải đều bị chấn vỡ, giờ phút này thân thể bên trong có đại lượng thần khí tiêu tán mà ra, căn bản ngăn không được. Khí hải bị phế, Mạc Chiêu Diêm vũ đạo căn dựa vào hủy hết, ý vị này hắn về sau cũng không thể tu luyện, mà cái này một thân thần cảnh tu vi cũng sẽ tùy theo hóa thành hư không. Mà hắn toàn thân xương bị đánh nát, sau đó liền xem như chậm rãi chữa trị tới, hắn cũng sẽ trở thành một cái tay trói gà không chặt phế nhân. Cha, ta bị. Mạc Chiêu Diêm ngay tại nôn như điên đỏ thắm máu tươi miệng, tại ấp úng phun ra mấy chữ này về sau, chính là đầu nhất lên, ngất đi. Nhìn thấy một màn này, Mạc Hành Thiên hai mắt bỗng nhiên thay đổi đến đỏ tươi vô cùng sao, trong mắt đều là đáng sợ tơ máu. Hai tay của hắn ôm Mạc Chiêu Diêm đã nhuyễn mềm thân thể, ngẩng đầu hướng lên trên phương bầu trời nhìn, muốn rách cả mí mắt. Tại hắn cuối tầm mắt, là một đạo mặc trường bào màu lam thân ảnh. Đó là một đạo dáng rất tuấn tú vô cùng nam tử thân ảnh, nam tử dung mạo tuấn dật, mặt hình dáng đường cong rõ ràng, thân hình phong dài, hai bên tóc mai buông xuống tơ bạc, càng làm cho nam tử tăng thêm một chút tiên phong đạo cốt khí tức, giống như một vị cựu tiêu bên trên trích tiên. Đạo thân ảnh này chính là Trần Khê thay đổi dung mạo về sau, biến thành Mạn Tinh Thần, tinh lạc các phó các chủ. Trần Khê lăng lập trời cao bên trên, tay áo đồng bền, thần sắc lãnh đạm cùng phía dưới Mạc Hành Thiên đối mặt, trong ánh mắt có một vẻ trào phúng. Tại bạo tạc tiếng vang phát ra về sau, rất nhiều thiên hành tháp đệ tử đều là từ cái kia từng tòa kiến trúc cổ xưa bên trong đi ra, ánh mắt đều là hướng Trần Khê nhìn. Bọn họ đang suy đoán vị này khách không mời mà đến thân phận, từng cái đều có chút sợ hãi. Giờ phút này, Mạc Hành Thiên nhìn xem Trần Khê, tựa như muốn đem Trần Khê cho xé rách, nhưng hắn vẫn là tạm thời giữ lại lý trí. Các hạ là ai, vì sao tại ta thiên hành tháp hành hung? Chương 181, Huyết Hổ Thí Thiên, chương 181, Huyết Hổ Thí Thiên. Trần Khê đứng chắp tay, ánh mắt tà liếc mà xuống, khóe miệng ngậm lấy một vệt cười lạnh. Phía trước mấy phút còn đang suy nghĩ tính toán ta tinh lạc các thiếu các chủ, lúc này lại hỏi ta là ai. Trần Khê cười lạnh, nói ra một câu như vậy. Câu nói này, để Mạc Hành Thiên thoáng có chút sững sờ. Minh Nguyệt Tâm một đêm kia, các hạ tựa hồ tính toán lấy lớn hiếp nhỏ, đối ta tinh lạc các thiếu các chủ xuất thủ. Trần Khê hơi nhíu mày, mà hắn câu nói này, cũng tương đương với tại thay Mạc Hành Thiên giải thích khó hiểu. Vừa rồi, Mạc Hành Thiên còn kỳ quái Trần Khê vì sao lại đột nhiên đến đây, nhưng giờ khắc này hắn cũng hiểu được tới. Nguyên lai Trần Khê là đến bao che khuyết điểm tới. Bản tọa chẳng qua là quát lớn vài câu, các hạ liền muốn đem hải nhi của ta bị thương thành bộ dáng này. Mạc Hành Thiên lần thứ hai nhìn thoáng qua tại trong tay mình, một thân là tổn thương đã ngất đi Mạc Chiêu Diêm, sau đó căm tức nhìn Trần Khê nói. Đối với một cái tu luyện vũ đạo người mà nói, vũ đạo tu là bị phế là một kiện so mất đi tính mệnh càng khiến người ta khó mà tiếp thu sự tình. Rất khó tưởng tượng, làm Mạc Chiêu Diêm sau khi tỉnh lại, nên như thế nào đi tiếp thu sự thật này. Ngươi cảm thấy, cái này liền xong. Trần Khê nói xong, nhếch miệng lên một đạo để Mạc Hành Thiên cảm thấy khiếp sợ độ cong. Đương nhiên không thể cứ như vậy xong. Mạc Hành Thiên cả giận nói. Hôm nay ngươi đem hải nhi của ta bị thương thành dạng này, chuyện này, không có khả năng cứ tính như thế. Không quản là xuất phát từ muốn vì nhi tử của mình báo thù, vẫn là xuất phát từ giữ gìn thiên hành tháp mặt mũi, sự tình hôm nay Mạc Hành Thiên cũng không thể dễ dàng từ bỏ ý đồ. Trần Khê khi nghe đến Mạc Hành Thiên câu nói này về sau, trên mặt hiện ra một đạo thấp châm biếm tiêu ý. Đã như vậy, ngược lại là chính hợp ý ta. Hôm nay vốn là nghĩ trực tiếp diệt đi với thiên hành tháp, nhưng bây giờ ta lại nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta một chiêu, ta liền có thể đáp ứng chỉ giết ngươi một người, bất động ngươi thiên hành tháp, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy, Mạc Hành Thiên lông mày có mấy đạo gân xanh nổi lên đi ra. Hắn Mạc Hành Thiên, dù sao cũng là một vị nhập thần chân cảnh cường giả, một phương thế lực khoảng cách phách, tại Bắc vực có mặt mũi tồn tại, khi nào từng chịu qua bực này ngôn ngữ vũ nhục. Lúc này, cầm trong tay Mạc Chiêu Diêm thân thể giao cho một vị trưởng lão, đồng thời phân phó vài câu về sau, Mạc Hành Thiên thân ảnh chính là bay lên trời, đi tới cùng Trần Khê đồng dạng độ cao. Mạc Hành Thiên trong mắt tơ máu vẫn như cũ dày đặc chưa tản, mang theo một đạo oán giận hướng phía trước Trần Khê nhìn. Một cái rộng lớn huyết sắc trường nhận xuất hiện ở Mạc Hành Thiên trong tay. Trường đao sống đao dày rộng, lưỡi đao cũng không sắc bén. Nhưng đây cũng là một cái tại Bắc vực để vô số người nghe tin đã sợ mất mật huyết đao, tên là Tham Lam huyết nhận. Chỉ sở dĩ không sắc bén, bởi vì Mạc Hành Thiên tu luyện công pháp cùng chiến kỹ đều là coi trọng thẳng thắn thoải mái, lực phá và pháp. Một thanh huyết nhận trọng lượng lại tương đương với một tòa núi lớn, có ước vạn cân cấp bậc trọng lượng. Chém ra một đao, không phải dùng lưỡi đao sắc bén chế địch, mà là dùng một đao kia ẩn chứa hùng hậu kình đạo trực tiếp đem đối phương đánh chết. Mạc Hành Thiên sống sót hơn một vạn năm, chết tại hắn cái này huyết nhận phía dưới thần cảnh vong hồn, không biết bao nhiêu. Mà Mạc Hành Thiên bản thân chính là một cái tính cách ngang ngược thần cảnh, cho nên hắn huyết nhận mới như vậy để cho người nghe tin đã sợ mất mật. Ngày hôm nay, Trần Khê đơn thương độc mã đi tới Thiên Hành Tháp, Mạc Hành Thiên hang ổ nói nội dung chính hắn. Dạng này một màn nếu để cho ngoại giới người nhìn thấy nhất định đều sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Bởi vì, ngày trước chỉ có Mạc Hành Thiên tại người khác địa bàn bên trên tiêu gạo, cho tới bây giờ không người nào dám tại trên địa bàn của hắn đại phóng như thế hùng biện. Tại rút ra huyết nhận một khắc này, Mạc Hành Thiên cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều tại vui mừng, chờ mong một tràng nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu. Tựa như cảm nhận được Mạc Hành Thiên trên thân phát ra chiến ý, đã diễn hóa ra đao linh huyết nhận, cũng là phát ra một đạo đáp lời tranh minh thành. Mạc Hành Thiên một bộ điên cuồng bộ dáng sờ lên huyết nhận lưỡi đao. Yên tâm đi, rất nhanh liền sẽ để cho ngươi lại lần nữa thưởng thức được thần cảnh ngon huyết dịch. Mạc Hành Thiên giang dấp, hơi có vẻ dữ tợn. Mấy ngày trước, tại Minh Nguyệt Tâm cùng Minh Phong Liệt trận chiến kia, hắn có thể nói là bại hoàn toàn. Tại một trận chiến kia về sau, trong lòng hắn chính là tràn đầy bi quất, mà tất cả oán giận đều đặt ở cái gọi là Diệp Vô Song trên thân. Nhưng hắn không nghĩ tới còn sao bắt đầu đi tìm Diệp Vô Song phiền phức, người trước mắt chính là tìm tới cửa. Bất quá tại Mạc Hành Thiên xem ra, này ngược lại là một cái để hắn phát tiết cơ hội tốt. Ánh mắt tại huyết nhận bên trên hơi dừng lại về sau, lần thứ hai hướng phía trước Trần Khê nhìn, Mạc Hành Thiên trên mặt có một vẻ điên cuồng. Bản tọa Tham Lam huyết nhận phía dưới, không chém vô danh quỷ, không điệp vô chủ chi huyết, ngươi là thời điểm báo ra danh tự đi. Đem huyết nhận chỉ hướng phía trước Trần Khê, Mạc Hành Thiên nói như vậy nói. Nghe đến Mạc Hành Thiên giọng điệu này, Trần Khê nhịn không được bật cười. Tinh Lạc các phó các chủ, mặt tinh thần. Trần Khê cố nén ý cười, nói ra mấy chữ này. Mặt tinh thần. Mạc Hành Thiên tại có chút đọc một lần mặt tinh thần ba chữ này về sau, thân hình bỗng nhiên giống như một đạo như vòi rồng lướt nhanh ra, hướng về Trần Khê phương hướng vào tới. Trong tay huyết nhận phát ra một trận vui sướng tranh thê. Huyết nhận trọng lượng đạt tới ước vạn cân cấp bậc sự đáng sợ, tại huyết nhận vạch phá không gian một khắc này, có từng đạo dường như sấm sét âm bạo thanh vang lên. Huyết nhận phía trước, một đầu khổng lồ huyết hổ hư ảnh nổi lên. Đầu này huyết hổ hư ảnh trên thân cũng là tỏa ra cường đại thần uy, hướng Trần Khê mở ra miệng to như chậu máu. Mà cái này buồn máu miệng lớn chính giữa vị trí, chính là Mạc Hành Thiên huyết nhận. Mạc Hành Thiên đã tức giận vô cùng, cho nên giờ phút này xuất thủ, cũng không có cái gì thuốc thăm dò Trần Khê ý tứ. Vừa ra tay, chính là toàn lực, hơn nữa còn là thi triển một chiêu thất giai đao pháp. Một đao phía dưới, nửa mảnh bầu trời đều là biến thành màu máu, bàng bạc thần uy làm cho phía dưới Thiên Hành Tháp bên trong rất nhiều đệ tử đều là nhịn không được quỳ sát mà xuống. Thiên Hành Tháp bên trong một ít trưởng lão tại nhận ra Mạc Hành Thiên một chiêu này đao pháp về sau, đều là phát ra một trận kinh dị. Chiêu này thất giai đao pháp, tên là Huyết Hổ Thí Thiên, là một chiêu cực kỳ bá đạo đao pháp. Tất cả trưởng lão đều là hướng Trần Khê nhìn. Bọn họ một phương diện nghi hoặc người này là sao có thể làm cho đến chớ đi như vậy coi trọng, vừa ra tay chính là thất giai đao pháp. Một phương diện khác, bọn họ chào phúng Trần Khê buồn cười hành động. Đơn thương độc mã liền dám đến Thiên Hành Tháp Dương Oai, hắn tưởng rằng hắn là Bắc Cung Lam. Tại Bắc vực, dám nói có thể lấy sức một mình địch nổi một tòa tam đẳng thế lực, sợ là cũng chỉ có một cái Bắc Cung Lam đi. Người trước mắt này, có thể có Bắc Cung Lam cường đại như vậy. Mọi người đều không cảm thấy như vậy. Thế nhưng giờ phút này, bọn họ đều là ngẩng đầu hướng lên trên trống không nhìn. Bọn họ muốn nhìn một chút cái này cực kỳ phách lối khách không mời mà đến cùng chuẩn bị ứng đối như thế nào Mạc Hành Thiên cái này một đao. Bọn họ muốn nhìn một chút cái này khách không mời mà đến cùng là có chỗ cầm vẫn là căn bản đầu góc phát sốt. Mạc Hành Thiên một chiêu này huyết hổ thí thiên, đủ để nhẹ nhõm nghiền sát một vị bình thường nhập thần chân cảnh, uy lực không thể bảo là không cường. Chương 182, dây Mạc Hành Thiên, chương 182, dây Mạc Hành Thiên. Tại Mạc Hành Thiên một chiêu này huyết hổ thí thiên xuất hiện tại Trần Khê trước mắt thời điểm, Trần Khê biểu lộ nhưng là lộ ra một tia trào phúng. Sau một khắc, Trần Khê bỗng nhiên xuất thủ, nhưng cũng không có thi triển bất kỳ chiến kỹ, chỉ là vô cùng bình thản một quyền đối ra. Nhưng một quyền này ẩn chứa thần uy, lại vượt xa cái kia huyết hổ thí thiên bên trên. Tại Trần Khê một quyền đối ra một khắc này, liền không gian đều bị uy lực của một quyền này chèn ép đến kịch liệt biến hình, không khí bên trong không ngừng mà phát ra nổ vang âm thanh. Cảm nhận được một quyền này ẩn chứa uy lực, Mạc Hành Thiên sắc mặt kỳ biến. Một quyền này, nháy mắt đối mặt cái kia một đầu thần uy hiển hách huyết sắc hổ ảnh. Tại đụng nhau một nháy mắt, đầu này to lớn hổ ảnh chính là bị Trần Khê trên nắm tay mang theo thần uy đánh nát thành một mịn, tại trời cao bên trên phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu to. Mà cái kia có nặng ước vạn cân lượng một thanh huyết nhận, cũng là bị nắm đấm ẩn chứa kình đạo đánh đến bay ngược mà ra, ngược lại hướng Mạc Hành Thiên phương hướng bay đi. Nhìn thấy một màn này, Mạc Hành Thiên sắc mặt đại biến, lúc này liền muốn thoát đi. Nhưng hắn chân chính muốn chạy trốn thời điểm, hắn mới phát hiện chính mình toàn thân trên dưới tựa hồ cũng đã bị một loại vô hình xiềng xích cho khóa lại, căn bản là không có cách động đậy. Mạc Hành Thiên vùng vẫy một hồi, sau đó hung hăng nhìn hướng Trần Khê. Nói khóa, lại là nói khóa, ngươi đại đạo tu vi thế mà cao đến tình trạng kia. Mạc Hành Thiên hiển nhiên không nghĩ tới, trước mắt người này thế mà lại như vậy cường hành. Liên một quyền này, cho hắn cảm giác gáp bách thậm chí càng tại cái kia Minh Nguyệt Tâm Minh Phong Liệt bên trên. Mà giờ khắc này, lông mày của hắn đã thật chặt nhăn làm một đoạn. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, người trước mắt vậy mà lại là dạng này một cái nhân vật hung ác. Hung ác đến chỉ là như vậy đơn giản một quyền, liền để hắn liền phản kháng đều làm không được. Không chỉ là hắn nghĩ không ra, mà khác đang nhìn một màn này thiên hành tháp người càng thêm cảm thấy bất khả tư nghị. Nhà mình môn chủ, tại Bắc vực cũng coi là cự phách đồng dạng tồn tại, một thân tu vi chưa có đối thủ. Có thể hôm nay, thế mà bị vị này Tinh Lạc các phó các chủ cho nghiền thành cái dạng này. Thiên hành tháp bên trong, vô số trưởng lão đều đã làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Mấy đạo hộ thành đại trận cũng là lặng lẽ bắt đầu vận chuyển. Trần Khê vừa mới bắt đầu nói câu nói kia, bọn họ có thể là nhớ tới rất rõ ràng. Nếu là Mạc Hành Thiên không tiếp nổi hắn một chiêu, tiếp xuống chính là thiên hành tháp diệt môn. Bọn họ như thế nào lại ngồi chờ chết? Tại cái này tất cả phát sinh một nháy mắt, Trần Khê nắm đấm cùng bay ngược hết nhận, đều là ầm vang rơi vào Mạc Hành Thiên trên thân. Mạc Hành Thiên chỉ có thể lâm thời tại thân thể mặt ngoài dùng màu vàng đất nguyên khí ngưng tụ thành một đạo khôi giáp thật dày, lấy làm phòng ngự. Huyết nhận rơi xuống, trực tiếp chặt đứt Mạc Hành Thiên một tay. Một đầu tay cụt mang theo một đoạn máu tươi từ trên không rơi xuống phía dưới. Mà Trần Khê nắm đấm, tại tiếp xúc đến Mạc Hành Thiên trên thân tầng kia màu vàng đất khôi giáp một cái mắt, liền đem toàn bộ chấn vỡ. Những này áo giáp không những không thể đưa đến bảo vệ Mạc Hành Thiên tác dụng, áo giáp sụp đổ sau đó sinh ra lực phản chấn ngược lại chấn động đến Mạc Hành Thiên cả người xương cốt vỡ vụn, một miệng lớn máu tươi va đến nôn ra. Mà Trần Khê nắm đấm, tại đánh bay huyết nhận, chấn vỡ nguyên khí áo giáp về sau, vẫn cứ lực còn chưa hết, lần này chân chính rơi vào Mạc Hành Thiên trên thân. Nắm đấm cấp tốc chui vào Mạc Hành Thiên huyết nục, vào giờ phút này, Mạc Hành Thiên khắp khuôn mặt là thống khổ dữ tợn thảm sát. Một đạo thê thảm tiếng kêu to, chấn động thiên địa. Mắt thấy liền muốn xuyên phá Mạc Hành Thiên khí hải thời điểm, một đạo cường hoành thần quang từ sau người khí hải vọt ra. Đạo này thần quang một đen một trắng, tại Mạc Hành Thiên khí hải chỗ, tạo thành một đạo âm dương cá hình dáng vòng xoáy. Đạo này vòng xoáy, điên cuồng hấp thu từ Trần Khê một quyền này bên trên phát ra cường đại thần uy. Âm dương phủ. Nhìn thấy đạo này âm dương cá vòng xoáy, Trần Khê có chút phát ra một tiếng nhẹ đều. Mà, Mạc Hành Thiên ánh mắt chỗ sâu, thì là có chút hiện ra một đạo vui mừng thần sắc. Đạo này âm dương phủ, chính là hắn tiêu phí trọng kim cầu một vị thần phụ thầy thay hắn vẽ tại khí hải bên trên, dùng để che chở mình khí hải. Đạo này âm dương phủ đã vẽ hơn 5000 năm, không nghĩ tới tại hôm nay có đất dụng võ. Nếu là không có âm dương phủ ngăn cản, tùy ý Trần Khê một quyền này lực lượng hoàn chỉnh rơi vào trên người hắn, hắn tất nhiên sẽ rơi vào cùng Mạc Chiêu Diêm một cái hạ tràng. Khí hải bị phế, không chết sau này cũng là một tên phế nhân. Đây đối với một vị thần cảnh mà nói là so chết còn muốn càng thêm khó mà để người chịu được. Tựa như đọc lên Mạc Hành Thiên ánh mắt chỗ sâu cái kia một đạo vui mừng, Trần Khê khỏe miệng hiện ra một đạo châm chọc tiêu ý. Ngươi cho rằng cái này âm dương phủ bảo vệ được ngươi? Trần Khê cười lạnh một tiếng, sau một khắc, hắn trên nắm tay thần uy lần thứ hai tăng lên rất nhiều. Mặc dù cái kia âm dương cá vòng xoáy còn đang không ngừng hấp thu Trần Khê một quyền này lực lượng, nhưng mọi thứ có độ, cho dù là cái này âm dương phủ cũng không có khả năng nói có thể hấp thu vô cùng vô tận lực lượng. Một đạo âm dương phủ có thể hấp thu lực lượng chung quy là có hạn, mà Trần Khê đối phó cái này âm dương phủ có rất nhiều biện pháp, nhưng hắn giờ phút này nhưng là tại áp dụng đơn giản nhất thô bạo một loại phương pháp, đó chính là dùng chính mình lực lượng đi đốt đạo này âm dương phủ, trực tiếp đem cho ăn no nước vỡ. Nhìn thấy Trần Khê cái này một dã man cách làm, Mạc Hành Thiên như muốn thổ huyết, đồng thời hắn cảm thấy Trần Khê nhất định là điên. Chẳng lẽ hắn không biết âm dương phủ là cái gì, muốn bằng vào nguyên khí của mình đi đút no bụng âm dương phủ, vậy nên cần bao nhiêu nguyên khí a? Nhưng rất nhanh Mạc Hành Thiên sắc mặt liền thay đổi, bởi vì cái kia một đạo âm dương cá vòng xoáy có thể hấp thu lực lượng thế mà thật đạt tới điểm giới hạn. Một đầu âm dương cá ầm vang vỡ vụn, tại vỡ vụn một khắc này, vô số thần uy bạo phát đi ra, trực tiếp đem Mạc Hành Thiên khí hải chấn động đến vỡ nát. Thân ảnh của hắn giải trừ nói khoa cấm chế, giống như một cái như đạn pháo bay ngược mà ra, sau đó hung hăng nện vào phía dưới cổ thành bên trong. Mạc Hành Thiên rơi xuống, giống như thiên thạch rơi xuống đồng dạng, kích thích đẩy trời bụi bặm. Trong lúc nhất thời, càng nhìn không thấy bụi bặm bên trong, Mạc Hành Thiên tình huống. Nhưng nhìn thấy Mạc Hành Thiên thế mà thật liền cái này mà tinh thần một quyền đều không tiếp nổi, thiên hành tháp bên trong đã có không ít người đổi sắc mặt, bắt đầu sợ hãi. Mạc Hành Thiên mấy cái nhi tử, có thánh huyền cảnh, cũng có thần cảnh, đều là tại cùng thời khắc đó hướng cái kia bị đẩy trời bụi mù nơi bao bọc địa phương vào tới. Mấy người đồng thời bộc phát ra cường đại nguyên khí hướng bụi mù trấn đi, đem tất cả nguyên khí đều cho đánh tan. Một màn kế tiếp, để người trố mắt đứng nhìn. Mạc Hành Thiên thân thể ở trên mặt đất nện ra một cái giống như hố thiên thạch đồng dạng to lớn cái hố, mà tại cái này cái hố chính giữa, Mạc Hành Thiên thân thể đã vỡ vụn không chịu nổi, toàn thân đều là lớn nhỏ không đều lỗ máu, máu tươi cuồn cuộn, nhất là khí hải vị trí chảy ra huyết dịch tươi đẹp nhất, hơn nữa còn có đại lượng thần khí từ hắn khí hải bên trong tiêu tán đi ra. Dáng dấp thoạt nhìn đúng là cùng vừa rồi Mạc Chiêu Diêm cực kỳ tương tự. Chương 183, áo bào đen thân ảnh. Chương 183, áo bào đen thân ảnh. Vào giờ phút này, thiên hành tháp gần như tất cả mọi người là hướng Mạc Hành Thiên phương hướng nhìn. Tại nhìn đến hắn thảm trạng về sau, ở đây không biết vang lên bao nhiêu người nuốt nước miếng âm thanh. Lấy môn chủ thực lực, thế mà cũng không ngăn nổi hắn một quyền, chúng ta nên làm như thế nào? Thiên hành tháp phòng ngự lại trận, thật ngăn được người này sao? Đều là cái kia đáng chết lôi lợi, ngày bình thường làm sằng làm bậy thì cũng thôi đi, làm sao người nào cũng dám chọc. Lúc này, chúng ta muốn bị hắn hại thảm a. Vô số ánh mắt hướng Trần Khê ném đi, phía dưới thiên hành tháp trong lúc nhất thời liền loạn cả lên. Thiên hành tháp rất nhiều cổ thành bên trong một tòa đại điện bên trong, có mấy đạo áo đen khỏa thân thân ảnh, giờ phút này ngay tại xuyên thấu qua đại điện cửa sổ ảnh nhìn xem cái kia thiên không bên trên một thân ảnh. Những người này đều là thần cảnh. Mạc Hành Thiên từ xuất thủ đến bị thua, toàn bộ hành trình bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Người này thực lực rất mạnh, có lẽ đã 10 phần tiếp cận thần vương cảnh, không phải là chúng ta có thể địch. Trong đó một đạo áo bào đen phía dưới, chuyến ra dạng này một đạo thanh âm khàn khàn. Đã sớm cùng hắn nói, tại đại thế tiến đến phía trước, đừng gây chuyện thị phi, mà lại không nghe. Một đạo khác âm thanh sao, thì là giống như ưu linh. Giờ phút này, bọn họ đều tại oán giận Mạc Hành Thiên xem như. Bọn họ cho rằng, Mạc Hành Thiên thực sự là không biết đại cục. Cái gọi là nhỏ không nhẫn, sẽ bị loạn đại mưu. Bọn họ những người này đều có nhiệm vụ trọng yếu, cho nên cho dù là chính mình vị này Minh Hữu gặp nạn, bọn họ cũng sẽ không ra tay. Đi thôi, chúng ta bây giờ không thích hợp lộ diện. Ân. May mắn cái này Thiên Hành Tháp bên trong, biết chúng ta tồn tại hiện nay chỉ có Mạc Hành Thiên một người, mà hắn đã bị chúng ta gieo xuống huyết cổ, không cách nào nói ra chúng ta bí mật, ngược lại là không có gì có thể lo lắng. Đợi đến người kia xuất thủ đối phó Thiên Hành Tháp thời điểm, chúng ta lại thi triển âm độn chi pháp rời đi a. Cái hố bên trong, Mạc Hành Thiên mấy cái nhi tử vây quanh phụ thân của mình, mà Mạc Hành Thiên thì là ánh mắt không cam lòng nhìn hướng một cái phương hướng. Mà cái phương hướng này chính là huyết minh người vị trí cái kia một gian đại điện. Hắn giờ phút này trong lòng đã là nổi giận đến cực điểm, nhưng hắn toàn thân kinh mạch đều bị chấn vỡ, giờ phút này đã là gần như tê liệt sao, căn bản không làm được phẫn nộ thân xác. Hắn rất phẫn nộ, vì sao huyết minh người không xuất thủ? Hắn thấy, huyết minh đám người kia bên trong, có thể là có mấy cái thực lực đều không kém gì hắn, nếu là cùng nhau xuất thủ, còn sợ bắt không được một cái mạt tinh thần. Nghĩ tới đây, Mạc Hành Thiên chính là vô cùng phẫn nộ. Nhưng hắn nhưng lại không thể làm gì. Chính mình đã bị gieo xuống huyết cổ, chú định chỉ có thể bị đối phương vứt bỏ, mà chính mình nhưng lại không thể không thay đối phương bảo thủ bí mật. Nghĩ tới đây, Mạc Hành Thiên liền bắt đầu hối hận. Trời cao bên trên, Trần Khê ánh mắt lạnh lùng nhìn phía dưới Mạc Hành Thiên, nhưng Trần Khê tâm thần nhưng là một mực chú ý tòa nào đó đại điện bên trong, cái kia mấy đạo nút ở áo bào đen phía dưới thân ảnh. Từ trước đến nay đến Thiên Hành Tháp một khắc này, Trần Khê thần thức liền đã lặng yên không tiếng động bao trùm đến cả tòa Thiên Hành Tháp. Chỉ là người ở chỗ này tu vi đều quá yếu, căn bản ta phát hiện điểm này. Tại thần thức bao trùm bên dưới, Thiên Hành Tháp một ngọn cây còn cỏ, một hoa một cây cũng khó khăn trốn Trần Khê nhìn trộm. Mà mấy vị kia huyết minh người đã sớm bị Trần Khê phát hiện, chỉ là bọn họ không tự biết, mà Trần Khê cũng không có đả thảo kinh xả mà thôi. Từ từ khiếu nơi đó, Trần Khê đã vô cùng rõ ràng những này huyết minh người thủ đoạn. Nếu là mình giờ phút này liền tùy tiện xuất thủ, có thể được đến, đơn giản cũng chính là mấy người này tính mệnh mà thôi. Trừ cái đó ra, Trần Khê căn bản không có khả năng từ những người này trên thân được đến mặt khác cùng cái gọi là huyết minh có liên quan sự tình, càng mơ tưởng được mẫu thân mình thân phận. Thật giống như từ khiếu bọn họ trước đây, mặc dù bắt được không ít huyết minh người, nhưng rất ít được đến một chút tin tức hữu dụng. Bởi vì những người này đều tương đương với tử sĩ, cùng Mạc Hành Thiên đồng dạng, cũng là uống vào qua huyết cổ. Không những chính bọn họ không dám chủ động bại lộ bí mật, liền bọn họ ký ức đều bị bố trí cấm chế. Nếu bị siêu hồn, nháy mắt liền sẽ tự bạo. Cho nên từ khiếu tại Trung Châu thời gian lâu như vậy, bắt được những này huyết minh người, nhưng cũng không được đến quá nhiều tin tức hữu dụng. Ngược lại đem huyết y liễu môn phá tan lộ ra đi, để huyết minh chú ý tới có dạng này một cái thế lực đang điều tra bọn họ, từ đó thay đổi đến vô cùng cẩn thận. Tại có từ khiếu vết xe đổ về sau, Trần Khê tự nhiên sẽ lại không như vậy dễ dàng đả thảo kinh xả. Hắn muốn làm chính là thả dây dài, câu cá lớn. Thân thức tập trung vào cái kia mấy đạo áo bào đen thân ảnh, Trần Khê ánh mắt thì là buông xuống, rơi vào những này Thiên Hành Tháp người trên thân. Phát giác được Trần Khê ánh mắt, phía dưới mọi người từng cái đều là câm như hến. Nhất là những cái kia không có đạt tới thần cảnh tồn tại, nhìn hướng Trần Khê thời điểm, ánh mắt kia phảng phất tại nhìn xem một vị sắt thần đồng dạng. Lúc này Thiên Hành Tháp đại trưởng lão mang theo 7 vị trưởng lão đồng thời đi ra, vọt người mà bên trên, xuất hiện ở Trần Khê đối diện cùng Trần Khê giằng co. Làm sao? Hiện tại là các ngươi mấy cái lão già muốn cùng ta đánh sao? Thấy được cái này mấy đạo xuất hiện tại chính mình đối diện thân ảnh, Trần Khê khẽ mỉm cười, sau đó một đôi hẹp dài con mắt hướng phía dưới Mạc Hành Thiên nhìn thoáng qua, trên mặt tiểu ý càng lớn. Hắn Mạc Hành Thiên, một cái nhập thần cảnh thất trọng thiên, còn không phải ta một hiệp chi địch, các ngươi tối cường bất quá nhập thần cảnh ngũ trọng thiên, một đám người ô hợp mà thôi. Nghe vậy, 8 vị trưởng lão sắc mặt thay đổi đến cực kỳ khó coi. Xem như thần cảnh đã từng là một kiện để bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo sự tình. Vì sao bây giờ tại Trần Khê trong miệng đúng là thay đổi đến không chịu được như thế? Nhưng bọn hắn vẫn là rất mau đem trong lòng những này không phục gáp chế lại, bởi vì chính sự càng thêm quan trọng hơn. Đại trưởng lao tiến lên mấy bước, hướng Trần Khê có chút ôn quyền. Mặt các chủ, người đã phế bỏ ta Thiên Hành Tháp môn chủ Mạc Hành Thiên cùng với Mạc Chiêu Diêm, cũng coi là có khả năng cho hạ giận, hôm nay cũng coi như dừng ở đây rồi a. Đại trưởng lao cao mày, nhìn xem Trần Khê, muốn có được cái sau một cái thái độ. Hắn mặc dù không cho rằng tại mở ra phòng ngự đại trận về sau, Trần Khê y nguyên có diệt hắn Thiên Hành Tháp cả nhà thực lực, nhưng có thể tránh khỏi động thủ, đại trưởng lao vẫn là không muốn động thủ. Động thủ, liền tất nhiên sẽ có thương vong. Đến hắn cái này niên kỷ, đã là tương đối sợ chết. Hắn thả rằng hạ thấp một chút tư thái, khuyên giải, cũng không muốn cùng Trần Khê động thủ. Có khả năng một quyền liền phế bỏ Mạc Hành Thiên, hơn nữa còn là cưỡng ép lấy nguyên khí cho ăn no âm dương phủ. Tại đại trưởng lao phán đoán phía dưới, Trần Khê ít nhất cũng là nhập thánh cảnh tầng 9 tồn tại, sợ là không thể so với Thiên Đô thành Bắc Cung Lam yếu quá nhiều. Mà còn mặt tinh thần phía sau còn có tinh lạc cát, còn có tinh lạc cát chính các chủ. Phó các chủ đều là nhập thần cảnh đỉnh phong, chính các chủ há không rất có thể là thần vương cảnh. Đây cũng chính là vì cái gì đại trưởng lão không muốn động thủ nguyên nhân chủ yếu nhất. Một vị thần vương cảnh siêu cấp tồn tại, cho dù là bọn họ mở ra phòng ngự lại trận, đó cũng là tuyệt đối ngăn cản không nổi. Điểm này, hắn vẫn là vô cùng có tự mình hiểu lấy. Chương 184, Thiên kiếm, chương 184, Thiên kiếm. Nghe đến cái kia đại trưởng lão lời nói, Trần Khê lộ ra một đạo cười lạnh. Cái này, liền cho hạ giận. Ngươi có phải hay không quên ta vừa bắt đầu cùng các ngươi môn chủ nói xong? Hắn, nếu là có thể tiếp ta một chiêu, hôm nay ta tự tiện rời đi, sẽ không tiếp tục làm khó dễ các ngươi. Như không tiếp nổi ta một chiêu, hôm nay liền để ngươi thiên hành tháp diệt môn, bây giờ mới cái nào cùng cái nào. Hắn cũng không có đón lấy ta một chiêu. Trần Khê lạnh lùng nhìn về phía trước tám người này, trong ngôn ngữ không có chút nào có thể cứu vãn ngư khí. Ta thiên hành tháp tại Bắc vực đại địa sừng sững vài vạn năm, tự có ta thiên hành tháp nội tình, nếu là thật sự nháo đến không chết không thôi tình trạng, đơn giản chính là lưỡng bại câu thương, cái này đối ngươi đến nói có chỗ tốt gì? Đại trưởng lão mười phần không hiểu nhìn xem Trần Khê, nói như thế, dù cho Mạc Hành Thiên tại Minh Nguyệt Tâm thời điểm thoáng có chút ý thế hiếp người, thanh kia hắn phế đi cũng liền đầy đủ a, vì sao nhất định muốn chém tận giết tuyệt? Đây là đại trưởng lão không nghĩ ra một chỗ. Lưỡng bại câu thương. Trần Khê cười lạnh, lưỡng bại câu thương là ai cho ngươi lòng tin? Nói xong, Trần Khê ánh mắt bỗng nhiên hướng phía dưới thiên hành tháp mọi người nhìn. Các ngươi cũng có thể thử xem, nhìn xem các với cái gọi là thiên hành tháp nội tình, ngăn cản hay không được ta, cùng kiếm trong tay của ta. Trần Khê một bên nói, một bên lấy ra một thanh trắng như tuyết sáng bóng trường kiếm. Thanh trường kiếm này là Trần Khê tùy ý lấy ra một thanh thất giai đỉnh phong thần kiếm, tản ra nghiêm nghị băng hàn kiếm khí. Tại trường kiếm rút ra một khắc này, quanh mình nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, càng là chợt xuất hiện từng đóa bông tuyết. Thấy được Trần Khê rút ra trường kiếm, cảm nhận được trên trường kiếm phát ra cường đại kiếm khí, đại trưởng lão chân mày nhíu càng sâu. Cùng cảnh giới bên trong, nhất thiện sát phạt chính là kiếm tu. Mà còn tại đại trưởng lão xem ra trước mắt Trần Khê hơn phân nửa còn không phải một vị đơn giản kiếm tu. Người rốt cuộc muốn thế nào? Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm đến giống như mây đen đồng dạng. Không có làm sao dạng, chính là muốn đem ngươi thiên hành tháp diệt môn mà thôi. Nói xong, Trần Khê trường kiếm trong tay bỗng nhiên bay đến Trần Khê sau lưng, nháy mắt huyễn hóa làm hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm ảnh, mỗi một đạo đều tản ra cường đại thần cảnh khí tức. Mỗi một chuôi kiếm đều có đủ để thí thần cường đại uy lực, mà cái này kiếm, khoảng chừng hàng ngàn hàng vạn nói. Tại những này kiếm ảnh ngưng tụ mà thành một khắc này, trang diện có thể nói là tương đối hùng vĩ. Chính là một vị tuyệt đại kiếm thần, giữa phiến thiên địa này thi triển ra thiên kiếm trận, thanh thế cuồn cuộn, đủ để rung trời. Làm những này kiếm ảnh ngưng tụ ra một khắc này, đại trưởng lão ở bên trong tám vị trưởng lão, sắc mặt đều là biến đổi. Bọn họ tại những này kiếm ảnh bên trên, cảm thấy khí tức tử vong. Lui, mau lui lại, lui vào trong thành, mở ra phòng ngự đại trận. Đại trưởng lão lúc này quát, giống thôi, thân ảnh của hắn cái thứ nhất hướng phía dưới vội xông mà đi, còn lại trưởng lão cũng là vội vàng đi theo. Phía dưới rất nhiều thiên hành tháp đệ tử cũng là ngăn cách mấy trăm trượng khoảng cách cảm nhận được những cái kia kiếm ảnh bên trong ẩn chứa đáng sợ uy năng, lúc này đều lui vào đến trong thành. Bọn họ không ngừng đem nguyên tinh đầu nhập trận pháp đầu mối, làm tốt thôi động phòng ngự đại trận chuẩn bị. Nếu mấy vị kia trưởng lão lui vào trong thành, trận pháp liền sẽ mở ra. Kiếm đi. Trần Khê trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ này. Hàng ngàn hàng vạn kiếm ảnh tại cái này một khắc đồng thời bay ra ngoài. Đại trưởng lão bọn họ vội xông tốc độ mặc dù nhanh, nhưng không nhanh bằng Trần Khê kiếm ảnh. Liên tại đại trưởng lão sắp xông vào trong thành một khắc này, mười đạo bị cường đại kiếm ý bao khỏa kiếm khí ầm vang rơi vào trước mắt của hắn. Cảm giác được kiếm khí cận thân, đại trưởng lão sắc mặt kỳ biến, lúc này thi triển ra tối cường phòng ngự thủ đoạn, đồng thời lấy ra đại đao ý muốn ngăn cản những này kiếm ảnh. Có thể là lấy hắn nhập thần cảnh ngũ trọng tiên thực lực, thế mà hoàn toàn ngăn cản không nổi những này kiếm ảnh. Nháy mắt, liền bị kiếm ảnh chôn vùi. Chỉ chốc lát sau, chính là tại kiếm ảnh phía dưới, biến thành một bộ bạch cốt. Đại trưởng lão còn như vậy, những trưởng lão khác tự nhiên cũng là chạy không thoát kết quả này. Tổng cộng 8 cỗ thần cốt, đồng thời từ không trung rơi xuống phía dưới. Thấy cảnh này thiên hành tháp đệ tử đều sớm đã nhìn ngốc, trong lúc nhất thời vậy mà đều quên đi muốn mở ra trận pháp. Nhưng mà những cái kia kiếm ảnh tại chém giết 8 vị trưởng lão về sau, nhưng cũng không tiếp tục rơi xuống. Cái này mới cho những này thiên hành tháp đệ tử thời gian phản ứng, thiên hành tháp phòng ngự trận pháp cũng chính là vào lúc này mới bỗng nhiên mở ra. Sở dĩ không có đem những này kiếm ảnh rơi xuống, có 3 nguyên nhân. Đệ nhất, Trần Khê còn không có nghĩ qua muốn đuổi tận giết tuyệt. Thứ hai, chính là những cái kia Trần Khê một mực chú ý đến huyết minh người đã lặng yên rời đi thiên hành tháp. Trần Khê không có ngăn cản, mà là lấy một đạo thần thức đi theo, cũng không đả thảo kinh xả. Thứ ba, chính là Trần Khê phát giác được thiên hành tháp bên trong tối cường lao ra hoặc kia đã đi ra. Tại thiên hành tháp phòng ngự đại trận vừa vặn mở ra một khắc này, một đạo giàn mua vô cùng thân ảnh xuất hiện ở thiên hành tháp ngoại bộ. Đạo thân ảnh này giàn mua không giống như là một bóng người, ngược lại càng giống là một đoạn mục nát cây khô, toàn thân đều là nhăn sập sập làn da, mọc đầy da đốm mồi. Một đôi mắt càng là vô cùng vẩn đục, tựa như là hai viên trắng châu khảm nạm tại hám sâu phần mắt. Mà thân ảnh cũng là 10 phần còn xuống, gần như đã cong thành 90 độ. Nhưng luận dáng dấp bên trên giàn mua, vị lão nhân này sợ là so cái kia thiên phương các mao lư bên trong lão giả càng thêm giàn mua. Lão nhân trong tay chống quả trượng, một đôi vẩn đục con mắt hướng Trần Khê phương hướng nhìn sang. Hàng ngàn hàng vạn kiếm ảnh liền lơ lửng tại lão nhân bên cạnh, nhưng lão nhân không chút nào cũng không có ý sợ hãi. Trần Khê từ lão giả này trên thân đã không cảm giác được quá nhiều sinh mệnh khí tức, ngược lại tử vong chi khí tương đối nồng đậm, giống như là từ trong quan tài bỏ ra tới một cái lão quỷ. Trần Khê tại nhìn đến cái lão quỷ này thời điểm đều không có biểu lộ ra cái gì vẻ kinh ngạc. Một cái tam đẳng thế lực có dạng này một vị lão quỷ tồn tại cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Huống hồ Trần Khê đã sớm phát hiện đến hắn tồn tại. Dạng này lão quỷ kỳ thật tại Phạn Hương Tông thời điểm Trần Khê cũng phát hiện qua một vị, chỉ bất quá Phản Hương Tông vị kia có lẽ muốn so vị này tuổi trẻ không ít. Trần Khê rất bình tĩnh, ngược lại là những cái kia thiên hành tháp người tại nhìn đến cái lão quỷ này thời điểm, đều là một bộ nghi ngờ thần sắc. Bởi vì cái này lão quỷ, sống sót thời gian thực sự là quá dài, cùng hắn sống ở người cùng một thời đại đều đã chết đi. Mà hắn bình thường căn bản không có khả năng lộ diện, thiên hành tháp bên trong duy nhất biết hắn lai lịch cũng chỉ có Mạc Hành Thiên cùng vị kia đã chết đi đại trưởng lão. Cho nên, đây cũng chính là vì cái gì những đệ tử này tại nhìn đến lão quỷ thời điểm sẽ như thế nghi ngờ. Rõ ràng là một cái chết từ người, lại một mực treo một hơi, không muốn chết đi, hẳn là sẽ chờ hôm nay. Trần Khê đứng chắp tay, mang trên mặt một đạo tiêu ý. Mà tại Trần Khê sau lưng thì là cái kia một thanh ngàn vạn kiếm ảnh bản thể, màu tuyết trắng thất giai đỉnh phong thần kiếm. Trần Khê tự nhiên là một cái liền có thể nhìn ra vị lão giả này cảnh giới. Nhập thân cảnh tầng 9. Chương 185, chém thần, chương 185, chém thần. Đồng dạng thần cảnh tuổi tác, chính là 1 vạn 5 ngàn năm. Mà đạt tới nhập thần chân cảnh thì có thể đạt tới 2 vạn năm. Nếu là một vị nhập thần cảnh, cho dù là nhập thần cảnh đỉnh phong, nếu như tại đạt tới 2 vạn tuổi còn không có đột phá đến thần vương cảnh lời nói, liền sẽ thọ nguyên trung tận mà chết. Nhưng cũng có ngoại lệ. Ví dụ như Trần Khê tại truy hồn nhai dị không gian gặp phải Mạch Tam Thiên. Tại thọ nguyên trung tận phía trước, hắn đem chính mình phong ấn, đây là tăng lên thọ nguyên phương pháp một trong. Còn có chính là tồn mệnh. Cái gọi là tồn mệnh chính là tại thọ nguyên trung tận phía trước, đình chỉ tất cả sinh mệnh hoạt động. Cùng phong ấn rất giống, nhưng lại không có phong ấn hiệu quả tốt như vậy. Bởi vì tại tồn mệnh trong đó, thọ nguyên đồng dạng lại không ngừng sói mòn, lại không ngừng thay đổi đến giàn mua. Thượng như cái lao quỷ này, chính là áp dụng tồn mệnh phương pháp. Nhưng hắn vẫn như cũ hơn 24,000 tuổi, cho dù là tích trữ mệnh, giờ phút này toàn thân cũng là hiện đầy khí tức tử vong. Cái kia còn sót lại sinh mệnh khí tức, cực kỳ bé nhỏ. Mà còn, dựa theo lão quỷ này hiện trạng, cũng chỉ có xuất thủ một cơ hội duy nhất. Xuất thủ một lần về sau, hắn lập tức liền sẽ bị khí tức tử vong nuốt chửng lấy, sau đó hóa thành xương khô. Khi nghe đến Trần Khê lời nói về sau, lão quỷ phát ra mấy đạo khó nghe tiếng cười. Lão quỷ âm thanh cũng là đồng dạng khó nghe. Vạn bối không hăng hái, không được ta bộ xương già này treo một hơi thay bọn họ giữ cửa ải. Lão quỷ sợ dĩ treo một hơi không chết, chính là vì có thể nhiều che chở một đoạn thiên hành tháp. Dù sao tại Bắc vực, vẫn là muốn nhập thần cảnh đứng đầu chiến lực, mới càng có chuyện hơn ngữ quyền. Đồng dạng nhập thần cảnh thất trọng thiên, bắt trọng thiên, mặc dù cũng được cho là cường giả, đi tới chỗ nào đều có thể diệu vũ dương ai tồn tại. Nhưng đối mặt nhập thần cảnh đứng đầu chiến lực, vẫn là kém rất nhiều. Không có một cái đứng đầu chiến lực tọa trấn, tại tông môn gặp nạn thời điểm, rất khó đứng vững được bước chân, so hiện nay ngày. Ngươi trẻ tuổi, ngươi rất mạnh, nhưng ta hôm nay còn hy vọng ngươi có thể bán lão phu một cái mặt mũi, như vậy thu tay lại. Ngươi nhìn ngươi người cũng giết, phế cũng phế đi, đến đây chấm dứt, tốt sao? Lão quỷ ôn tồn đối Trần Khê nói. Ta, nếu nói không đâu. Trần Khê cười cười, cái kia ngàn vạn kiếm ảnh có chút giật giật. Lão quỷ có khả năng cảm giác được những này kiếm ảnh bên trên ẩn chứa uy lực đáng sợ. Hắn không chút nghi ngờ, những này kiếm ảnh nếu hướng hắn công tới, hắn nháy mắt liền sẽ bị chém thành bột thịt. Dù sao một vị gần đất xa trời nhập thần cảnh tầng 9, lại như thế nào hơn được một vị trung niên nhập thần cảnh đỉnh phong, vẫn là kiếm tu. Nhưng lão quỷ có chỗ cầm, cho nên cũng không có vẻ sợ hãi. Ta biết thực lực của ngươi cường hành, giết ta cũng không có độ khó. Nhưng ngươi cũng tiêu biết, đối với một cái sắp chết người mà nói, tự bạo không phải một kiện chuyện ghê gớm gì. Lão quỷ câu nói này, ý tứ đã rất rõ ràng, chính là đang uy hiếp Trần Khê. Nếu là Trần Khê không làm ra nhượng bộ, lão giả liền sẽ áp dụng tự bạo phương thức giải quyết vấn đề. Một cái nhập thần cảnh tầng 9 nếu tự bạo, bạo phát đi ra uy lực cho dù là mới vào thần vương cảnh cường giả đều khó mà đối kháng. Dù cho vị này nhập thần cảnh đã buông xuống hủ, bất quá loại này cấp bậc tự bạo, đối Trần Khê mà nói, không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp. Nhưng hắn hiện tại thân phận nhưng là Mạt Tinh Thần. Lấy hắn hiện tại cái này thân phận, còn không thuận tiện biểu lộ ra thần vương cảnh trở lên thực lực. Bởi vì Mạt Tinh Thần làm một cái phó các chủ thân phận, nếu là đều đã biểu lộ ra thần vương cảnh thực lực. Như vậy Tinh Lạc Các liền đủ để liệt vào nhị đẳng thế lực phạm chủ, đến lúc đó liền không chỉ là tiến vào Bắc vực người ánh mắt, mà là tiến vào toàn bộ Trung Châu tầm mắt. Mà Trần Khê hiện tại điều tra đến liên quan tới Huyết Minh tin tức còn không nhiều. Nếu tiến vào toàn bộ Trung Châu tầm mắt, rất dễ dàng liền sẽ bị Huyết Minh cho hoài nghi bên trên. Đến lúc đó, Trần Khê lại nghĩ mở rộng điều tra, liền sẽ rất nhiều nhận hạn chế. Mặc dù Trần Khê có thể dùng tuyệt đối thực lực đánh vỡ những này hạn chế, nhưng vô cùng dễ dàng đả thảo kinh xà. Nếu để Huyết Minh thành chim sợ cành cong, lại nghĩ đối nó mở rộng điều tra, nhưng là không có dễ dàng như thế. Mà còn, mẫu thân mình tại đối phương trên tay, đây là từ đầu đến cuối để Trần Khê không thể không có chỗ cản tay mấu chốt. Cho nên, làm lão quỷ nói ra câu nói này thời điểm, Trần Khê đồ ăn ra vẻ một phen trầm âm. Một lát sau, Trần Khê mở miệng. Tất nhiên nội bộ, vì sao không phải song phương nội bộ? Lão quỷ, ngươi nếu biết rõ, ta hiện tại còn tuổi trẻ rất, nếu là ta hao tổn đến ngươi chết mới đến đối phó ngươi thiên hành tháp, đến lúc đó ngươi lấy cái gì ngăn ta? Muốn để ta lui bước, ngươi thiên hành tháp trừ ngươi ở ngoài, tất cả thần cảnh, nhất định phải đi ra lãnh cái chết. Nghe vậy, lão quỷ khỏe miệng đống nhiên giật giật. Ngươi đây là muốn tuyệt ta thiên hành tháp? Nghe đến Trần Khê câu nói này, thiên hành tháp bên trong còn sót lại 7 vị thần cảnh, mặt xám như cho. Thiên hành tháp tính đến lão quỷ này, tổng cộng chính là 19 vị thần cảnh. Bao gồm lôi lợi ở bên trong, đã bị Trần Khê làm cho chết 10 cái, làm phế đi 2 cái. Bây giờ không tính cái này, không biết lúc nào liền sẽ chết đi lão quỷ, liền chỉ còn lại 7 vị thần cảnh. Cũng có trách, khi nghe đến Trần Khê câu nói này thời điểm, 7 cái thần cảnh thân thể đều là bỗng nhiên khẽ giật mình. Thần cảnh không dễ, mỗi một cái tu luyện tới thần cảnh người đều là cực kỳ thiết mệnh. Không chỉ là 7 vị thần cảnh, những đệ tử khác giờ phút này cũng là sửng sốt. Mất đi thần cảnh, đối với một cái tam đẳng thế lực mà nói, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa bọn họ lập tức liền sẽ mất đi tam đẳng thế lực vị trí. Đừng nhìn Thiên Hành Tháp bây giờ đã mất đi 12 vị thần cảnh, nhưng chỉ cần còn có 7 vị tại, đều có thể miễn cưỡng gọi là tam đẳng thế lực. Có thể nếu liền cái này 7 vị đều bị chém giết, Thiên Hành Tháp cũng liền triệt để mất đi tam đẳng thế lực địa vị. Sau đó tại không có sinh ra mấy vị thần cảnh một đoạn thời gian rất dài bên trong, bọn họ đều chỉ có thể đóng lại sơn môn. Bởi vì một khi lão quỷ chết đi, không có đóng lại sơn môn bọn họ chính là dê lợi làm thịt. Thiên Hành Tháp bên trong tất cả đều sẽ bị cắt đoạn. Mà cho dù là áp dụng đóng lại sơn môn cách làm, bọn họ vẫn như cũ sẽ mất đi vô số lãnh địa, tài nguyên. Cũng chính bởi vì điểm này, cho nên lão quỷ chậm chạp không có cho ra đáp lại. Lão quỷ một mực thấp cái đầu, tự hỏi lợi và hại. Lão quỷ, ngươi đến cùng đã nghĩ tốt chưa? Chuyện này không khó lắm lựa chọn mới đúng chứ? Hoặc là trực tiếp diệt môn, chỉ bất quá chậm một chút. Hoặc là thần cảnh chết sạch, nhưng tối thiểu là cho thiên hành tháp lưu lại phía sau, về sau còn có cơ hội vùng lên. Thoạt nhìn xác thực không khó lựa chọn, nhưng chân chính đối mặt lựa chọn thời điểm, lại rất khó làm ra quyết định. Lão quỷ bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi vẫn đục đôi mắt bên trong có một đạo khẩn cầu. Việc này thật không thể khác làm lựa chọn. Ta thiên hành tháp đã vì cái này tổn thất 12 vị thần cảnh, chẳng lẽ còn không thể làm các ngươi tinh lạc các ngôi giận sao? Lão quỷ nhìn chằm chằm Trần Khê, nói như thế. Trần Khê hơi không kiên nhẫn nhìn xem cái lão quỷ này, âm thanh mang theo lạnh ý mở miệng. Lão quỷ, ngươi đều sống hơn 2 vạn tuổi, làm sao còn như vậy ngây thơ? Tranh thủ thời gian làm ra quyết định đi, nếu là ngươi còn không làm quyết định, vậy ta thay ngươi lựa chọn. Nếu không được, chừng 2 năm nữa, ta lại đến ngươi thiên hành tháp. Chương 186, thỏa hiệp, chương 186, thỏa hiệp. Trần Khê câu nói này, tương đương với cho lão quỷ này tại hạ sau cùng thông điệp. Nghe thấy lời này, lão quỷ hung hăng nắm chặt lại nắm đấm, nhưng cuối cùng vẫn là không thể không làm ra thỏa hiệp. Dù sao, hắn chỉ là một cái sắp chết thần cảnh, Trần Khê kéo đến lên, hắn có thể kéo không nổi. Mà thôi, ngươi giết đi. Những vạn bối này tự mình tìm đường chết, lão phu cũng không còn được. Nhưng ngươi muốn ghi nhớ ngươi nói, chỉ giết thần cảnh phía dưới người, ngươi liền tính động một cái, lão phu cũng muốn cùng ngươi liều mạng. Tại một trận xoắn xuýt về sau, lão quỷ trung quy là làm ra quyết định này. Cùng hắn bị diệt môn, dù sao vẫn là lưu được núi xanh muốn càng tốt hơn một chút. Lưu lại một chút thánh huyền cảnh vạn bối, dù cho thiên hành tháp muốn sa sút một đoạn thời gian, nhưng tóm lại còn có Đông Sơn tái khởi một ngày. Nhưng nếu là cả nhà đều bị giết đi, liền thật chẳng còn gì nữa. Cho nên đây là lão quỷ lựa chọn duy nhất. Nghe vậy, Trần Khê khẽ miệng lộ ra một đạo hài lòng tiêu ý. Khi nghe đến lão giả cuối cùng này sau khi quyết định, còn sót lại 7 vị thần cảnh hiện tại mặt xám như cho. Bọn họ 7 người tập hợp một chỗ, hai mặt nhìn nhau, đều là khó tả. Trần Khê tự nhiên sẽ không đi để ý tới bọn họ ý nghĩ, mà là mỉm cười nhìn hướng cái kia phảng phất một đoạn cây khô lão quỷ. Cái này liền đúng, cái này cũng không phải là một cái gì khó khăn lựa chọn nha. Tiếp xuống, còn mời lão tiên sinh tiến vào trong trận, để ngươi người đem trận pháp triển hồi. Không phải vậy ta kiếm trận này rơi xuống, ta không thể bảo đảm có khả năng tinh chuẩn không thương tổn đến thần cảnh phía dưới tiểu bối. Nghe vậy, lão quỷ hơi nhíu mày. Sau một khắc, lão quỷ thân ảnh chính là trốn vào đến trận pháp bên trong, xuất hiện tại 7 vị thần cảnh trước mặt. Lão quỷ cong xuống thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía 7 người này, một đôi mắt giản mua vận đục giống như là nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. "Lão tổ, chúng ta..." Một vị thần cảnh nhìn trước mắt đạo này vô cùng thân ảnh giản mua, chi chi ô ô muốn nói cái gì? Mặc dù bọn họ đều không có gặp qua trước mắt vị này tồn tại, nhưng bọn hắn từ vừa rồi lão quỷ lời nói bên trong, cũng không khó đoán được lão quỷ này chính là bọn họ thiên hành tháp một vị lão tổ cấp bậc tồn tại. Lão quỷ thật dài thở dài. "Các ngươi cũng nhìn thấy, không phải lão tổ ta không muốn ra sức bảo vệ các ngươi, mà là bất lực. Cho nên, lão tổ lựa chọn dùng tính mạng của chúng ta đến bảo vệ thiên hành tháp không việc gì." Một vị nhập thần cảnh tầng 3 thần cảnh, trong mắt mang theo một tia che lấp, nói như vậy nói. Người này, tên là Mạc Thác, cùng cái kia Lôi Lợi đồng dạng, chỉ là thiên hành tháp một vị cung phụng mà thôi. Để hắn đi vì thiên hành tháp mà chết, cái này hiển nhiên là hắn không thể nào tiếp thu được. Lão phu không gánh nổi các ngươi. Nghe đến Mạc Thác lời nói, lão quỷ nói chỉ là một câu như vậy. Mà ở lão quỷ nói ra câu nói này sau một khắc, một thanh sắc bén lưỡi đao chính là hướng lão quỷ trái tim đâm tới. Cầm lưỡi đao, chính là Mạc Thác. Mà chôi này bén nhọn lưỡi đao, cũng là thất giai thần đao. Nắm lấy cái này một đao hướng lão quỷ đâm tới, Mạc Thác có thể nói là đem hết toàn lực. Hắn đối với thiên hành tháp mà nói, chỉ là một ngoại nhân. Một ngoại nhân, có thể đối thiên hành tháp có cái gì lòng cảm mến? Hắn quan tâm, chỉ có chính mình tính mệnh. Hắn thấy, nếu là có đầu rút cổ tại phòng ngự đại trận bên trong không ra, có lẽ còn có thể có một tia bảo mệnh cơ hội. Nhưng nếu là bị lão giả đưa ra trận pháp, tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Cho nên, hắn mới sẽ làm ra, trước giết chết lão quỷ này quyết định. Trong mắt hắn, lão giả chẳng qua là một cái gần chết người, có thể mạnh bao nhiêu lực lượng. Tại hắn xuất thủ một khắc này, còn lại 6 người đều là giật mình. Chỉ có lão quỷ vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, chỉ là khẽ lắc đầu. Đối mặt cái này hướng chính mình đâm tới lưỡi dao, lão quỷ chỉ là có chút hướng phía trước đánh ra một trường, liền đem cái kia Mạc Thác cả người lẫn đao đều cho đẩy lui. Cương đại kinh khí đem Mạc Thác chấn động đến miệng phun máu tươi, toàn thân xương cốt nát đồng dạng. Dựa vào thần khí chống đỡ mới có thể miễn cưỡng bảo trì chiến lập. Lúc này Mạc Thác hướng lão quỷ nhìn, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Rất khó tưởng tượng, vừa rồi như vậy đáng sợ kinh khí, lại là từ dạng này một cái dần dần ra đi lão quỷ trên thân bạo phát đi ra. Lão quỷ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, vận đục trong mắt bên trong tựa hồ xen lẫn một tia khinh thường. Ngươi cho rằng lão phu già liền có thể mặc cho ngươi nắm? Mạc Thác căn bản không hiểu, tại nhập thần cảnh thất trọng thiên chênh lệch đến cùng ý vị như thế nào. Cách nhau thất trọng thiên chênh lệch, dù cho lão quỷ đã già đến trình độ này, muốn miểu sát hắn cũng là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Tại bị lão quỷ đẩy lui về sau, Mạc Thác ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Những 6 người giờ phút này cũng là thở dài một tiếng. Lão quỷ vì bảo toàn thiên hành tháp, hy sinh bọn họ đã thành kết cục đã định, là không thể thay đổi gì. Sau một lát, lão quỷ đem 7 người cầm đến Trần Khê trước mặt. Lão quỷ lựa chọn đem 6 người cầm đi ra, mà không phải là đem phòng ngự đại trận mở ra. Hiển nhiên hắn cũng không phải là như vậy nguyện ý tin tưởng Trần Khê. Bất quá Trần Khê cũng không có để ý như vậy nhiều, hắn muốn giết cũng chỉ có thần cảnh mà thôi. Thiên hành tháp từ trên xuống dưới những này thần cảnh, có lẽ không biết huyết minh, nhưng bọn hắn tuyệt đối tại huyết minh lợi dụng bên dưới là huyết minh làm qua sự tình. Đây chính là Trần Khê không phải là giết bọn hắn không thể lý do. Lấy huyết minh bắt đi mẫu thân hắn cửu hận như vậy mà nói, bất kỳ trợ giúp nào huyết minh làm qua sự tình người, hắn đều có tất sát lý do. còn lại tất cả thần cảnh đều ở nơi này, ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ ngươi nói. Đem bảy cái thần cảnh giao cho Trần Khê về sau, lão quỷ thâm trầm nói. Tự nhiên. Trần Khê khẽ mỉm cười, sau một khắc, phía sau thần kiếm như thiểm điện chém ra, bảy viên thần cảnh đầu chỉnh tề từ không trung rơi xuống, tới cùng nhau vương vai xuống, còn có một mảnh đỏ thắm máu tươi. Những đầu lâu này cùng máu tươi đều rơi xuống tại Thiên Hành Tháp phòng ngự trên đại trận, làm cho Thiên Hành Tháp từ trên xuống dưới vô số đệ tử đều là cảm giác được trong lòng run lên. Trong vòng một ngày, hơn 10 vị thần cảnh cứ như vậy đều đã chết. Bọn họ lại ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn không thấy Trần Khê thân ảnh. Cùng Trần Khê cùng một chỗ biến mất, còn có cái kia đầy trời trải rộng ngàn vạn kiếm ảnh. Trần Khê thân ảnh mặc dù đã biến mất tại trên không, nhưng Trần Khê thân ảnh lại vĩnh viễn tại những người này trong lòng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Đó là một cái tàn sát thần cảnh như giết heo chó tồn tại. Lão quỷ cũng là chống quả trượng, ánh mắt trông về phía xa Trần Khê rời đi phương hướng, lại liếc mắt nhìn còn lơ lửng giữa không trung bảy bộ không đầu thần thi, phát ra một tiếng thật dài thở dài. Thở dài ở giữa, lão quỷ mắt đẹp ở giữa cái kia vốn là đếm cũng đếm không xuể nếp nhăn, hình như lại nhiều mấy đạo, lão quỷ trên thân tử vong khí tức cũng là càng ngày càng đậm hơn. Lão quỷ cương ép đem những này khí tức tử vong thu liễm, mà lùi về sau vào đến Thiên Hành Tháp đại trận bên trong, thân ảnh của hắn xuất hiện tại một tòa màu vàng đất kiến trúc phía trên. Đồng dạng đứng tại màu vàng đất kiến trúc bên trên, còn có một đạo tuổi trẻ thân ảnh. Giữa lông mày, cùng Mạc Hành Thiên có chút tương tự. Hắn chính là Mạc Hành Thiên một cái nhỏ nhất nhi tử, đồng thời cũng là một vị tu vi đạt tới Thánh Huyền cảnh đỉnh phong tồn tại. Chương 187, Thiên Ô Thu Trạch, chương 187, Thiên Ô Thu Trạch. Tên của hắn gọi là Mạc Lan. Giờ phút này, lão quỷ xuất hiện ở trước mặt của hắn, để hắn cảm thấy vô cùng thần trương. Nhưng lão quỷ chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn, dặn dò một chút Thiên Hành Tháp về sau thủ tục. Chuyện chỗ này, Thiên Hành Tháp phong tháp là tất nhiên cử chỉ, mà về sau phát triển kế hoạch lớn, cũng nhất định phải có một người đi ra chủ trì đại cục. Lão quỷ bởi vì muốn bảo trì thọ nguyên, không thể thường xuyên ra mặt, cho nên trách nhiệm này cũng chỉ có thể giao cho Mạc Lan. Đến mức lão quỷ, lần này ra mặt, ít nhất tiêu hao hắn 100 năm thọ nguyên. Về sau, hắn nhiều nhất còn có thể kiên trì 500 năm. Trần Khê rời đi Thiên Hành Tháp về sau, cũng không có trực tiếp trở lại Tinh Lạc Các, mà là dựa theo chính mình thần thức ấn ký chỉ dẫn phương hướng tiến đến tìm kiếm những cái kia rời đi người thần bí. Những này rời đi Thiên Hành Tháp không lâu huyết minh người thần bí, đều tu luyện một loại tên là Âm Độn Chi Pháp thân pháp. Loại này thân pháp chính là bát giai tồn tại. Đang thi triển Âm Độn Chi thuật dưới tình huống, chỉ là như thế một lát thời gian, những người bí ẩn kia chính là đã đi tới hơn 4 vạn dặm bên ngoài một mảnh màu đen thảo nguyên. Nơi này mọc ra cỏ, đều có màu đen, có thần cảnh phía dưới tuyệt đối không dám nhiễm bị độc. Mà giờ khắc này, những cái kia huyết minh người thần bí chính là tiềm hành tại cái này dưới thảo nguyên, duy trì liên tục thi triển Âm Độn Chi Pháp thần tốc di động tới. Bọn họ ẩn độn chi thuật mặc dù rất nhanh, nhưng Trần Khê tốc độ di động càng nhanh. Chỉ là mấy hơi thời gian, Trần Khê chính là vượt qua khoảng cách 4 vạn dặm, xuất hiện ở những thần bí nhân này phía sau. Nhưng Trần Khê ẩn thân ở không gian bên trong, từ ngoại giới, vô luận là dùng mắt thường vẫn là thần thức đều căn bản không phát hiện được Trần Khê tồn tại. Đang đuổi bên trên những thần bí nhân này về sau, Trần Khê cũng không tùy tiện xuất thủ, mà là cùng bọn hắn duy trì khoảng cách nhất định, đi theo bọn họ phía sau. Dù sao từ vừa mới bắt đầu, Trần Khê mục tiêu liền từ trước đến nay cũng không phải bọn họ, mà là bọn họ người sau lưng. Chỉ có đi theo bọn họ mới có thể tìm được bọn họ đại bản doanh vị trí. Trần Khê đi theo những thần bí nhân này đi về phía trước 18 vạn bên trong về sau, đi tới một mảnh thú vật trạch bên trong. Một mảnh thú vật trạch đều là để người nhức đầu vùng đất ngập nước đầm lầy, hoặc là nông định, khắp nơi đều tản ra mục nát khí tức. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút khí tức bất phàm cá sấu từ đầm lầy bên trong ló đầu ra đến kiếm ăn. Những này cá sấu tu vi đều không đơn giản, có mấy cái thậm chí miễn cưỡng đạt tới thất giai cường độ. Thất giai yêu thú là linh trí đã đủ để so sánh nhân loại, mà còn tu vi đủ để cứng rắn nhập thần chân cảnh tồn tại. Bất quá những người bí ẩn kia thi triển ẩn độn chi thuật đầy đủ cao minh, cho nên cái thằng hệ thú căn bản không thể phát hiện bọn họ. Lại là Thiên Ô Thú Trạch, bọn họ đến nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ nói huyết minh đại bản doanh liền tại mảnh này Thiên Ô Thú Trạch bên trong? Lúc đến nơi này, Trần Khê chính là nhớ tới nơi này danh tự. Ngày trước Hắc La vừa vặn chiếm cứ thân thể của hắn thời điểm, liền đã từng đi tới qua nơi này. Mà Trần Khê hiện tại vị trí vẫn là Thiên Ô Thú Trạch khu vực bên ngoài. Ở vòng ngoài khu vực, phần lớn đều là một chút thất giai phía dưới yêu thú. Mặc dù có thất giai yêu thú, cũng đều là một chút vừa vặn bước vào thất giai tồn tại, mặc dù có thể cứng rắn nhập thần chân cảnh, nhưng muốn chiến thắng, hơn phân nửa vẫn là không quá dễ dàng. Mà tại vòng trong thì là có một đầu chân chính bát giai yêu thú tồn tại. Cái kia bát giai yêu thú mới là bắc vực thực lực chân chính trần nhà, chính là mảnh này Thiên Ô Thú Trạch thú hoàng. Chỉ bất quá, chưa có người biết vị này thú hoàng tồn tại. Nếu là có người biết vị này thú hoàng tồn tại, Bắc Cung Lam cũng sẽ không bị cho rằng là trần nhà tồn tại. Bởi vì Bắc Cung Lam tại cái này vị thú hoàng trước mặt, yếu đến giống như là một cái vừa ra đời không lâu hài tử. Suy nghĩ, từ vị kia thú hoàng trên thân trở về, Trần Khê tiếp tục đuổi theo những người bí ẩn kia. Nhưng tại tiến vào Thiên Ô Thú Trạch về sau, những người bí ẩn kia tiến lên tốc độ cũng là đột nhiên giảm bớt xuống. Trần Khê vẫn còn có chút nghi hoặc, những thần bí nhân này vì cái gì phải chạy đến nơi này đến? Tại Trần Khê trong trí nhớ, vị kia thú hoàng cùng nhân tộc có thể là từ trước đến nay không có bất kỳ cái gì giao tình, cũng tương đối chán ghét nhân loại. Liên tại Trần Khê nghi ngờ thời điểm, đi tới thú vật trạch bên ngoài bên trong một ngọn núi cao, tại cái kia cao điểm giữa sườn núi, có một cái đen nhánh sơn động. Tại đi tới nơi này về sau, những người bí ẩn kia chính là triệt để ngừng lại, từng cái từ lòng đất hóa thành một đạo khói xanh nổi lên. Khói xanh bồng bềnh đi dạo, tiến vào sơn động bên trong. Những này khói xanh, tại sơn động bên trong ngưng tụ thành bảy đạo thân ảnh. Bảy đạo thân ảnh, riêng phần mình che giấu tại áo bào đen phía dưới, xếp bằng ở thoáng có chút ẩm ướt sơn động bên trong. Tại bảy đạo thân ảnh tiến vào sơn động đồng thời, Trần Khê thần thức cũng là đi vào theo. Cái kia Tinh Lạc Các, đến cùng cái gì thực lực, vẹn vẹn cái kia mạt tinh thần thực lực, thế mà tiếp cận thần vương. Trong đó một đạo dưới hắc bào thân ảnh, phát ra dạng này một thanh âm. Thanh âm bên trong bao nhiêu xen lẫn chút khinh phục. Cái kia Mạc Hành Thiên khó tránh quá không biết đại cục. Đại thế sắp xảy ra, hắn còn không biết an phận thủ thường, như thế rất tốt, không những đem chính mình cho mất đi, còn lãng phí chúng ta nhiều năm qua kinh doanh. Nói đến đây, mấy người đều là thở dài một tiếng. Bọn họ vì huyết minh chi đại sự, tại Thiên Hành Tháp kinh doanh nhiều năm, không ngờ lại một khi tan thành bọt nước. Một tòa không có thần cảnh tồn tại thế lực đối với bọn họ mà nói không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng. Hơi có chút ẩm ướt trong sơn động, không ngừng mà phát ra thạch nhũ giọt nước âm thanh. Bên ngoài sơn động, Trần Khê lông mày đột nhiên nhíu một cái. Phía trước bảy người đang không ngừng thi triển ẩn độn chi thuật thời điểm chạy trốn, Trần Khê đồng thời không có đi dùng thần thức nhìn trộm cái này mấy thân ảnh dưới hắc bào thân phận. Nhưng bây giờ, Trần Khê nhưng là làm chuyện này. Cứ việc bảy người trên mặt mang màu đen khăn trùm đầu đều có ngăn cách thần thức tra xét công hiệu, nhưng cái này cái gọi là công hiệu lại không cách nào ngăn cách Trần Khê thần thức. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả loại loẹt đều không được bất kỳ tác dụng gì. Tại thấy rõ ràng một người trong đó dung mạo về sau, Trần Khê không nhịn được khẽ thở dài một tiếng. Bởi vì đạo thân ảnh này đúng là mình mượn dùng Vệ Vô Hà thân thể thời điểm tại Phạn Hương Tông gặp phải vị kia cái gọi là Ý Đạo Thánh Thủ, Ly Sùng. Chỉ bất quá bây giờ Ly Sùng dáng dấp 10 phần nghiêm túc, mảy may cũng không có phía trước tại Phạn Hương Tông thời điểm loại kia quái lao đầu dáng dấp. Lúc ấy ngược lại là không nhìn ra, lão gia hỏa này thế mà còn là huyết minh một thành viên. Trần Khê âm thầm liễu lưỡi nói, cứ như vậy xem ra, Ly Sùng tiếp cận thôi tất sơ hơn phân nửa đều là động cơ không thuần. Chỉ tiếc, không có cho hắn tìm tới cơ hội thích hợp. Trần Khê thần thức tiếp tục nhìn chăm chú về phía sơn động bên trong bảy người. Tinh lạc các sự tình, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp điều tra rõ ràng, không phải vậy không có cách nào cùng mặt trên bàn giao, mấy người chúng ta đều phải bởi vậy mất mạng. Đang thảo luận một phen về sau, Ly Sùng sắc mặt ngưng trọng nói. Nghe vậy, sáu người khác đều là nhẹ gật đầu. Tại Bắc vực, đông nhiên toát ra một cái như thế cường thế lực đến, mà bọn họ lại đối nó hoàn toàn không biết gì cả. Cái này nếu để cho bọn họ cấp trên biết, tránh không được phải bị phạt. Chương 188, thần kiếp, chương 188, thần kiếp. Vừa nghĩ tới huyết minh trừng phạt người thủ đoạn, bảy người chính là không rét mà run. Chờ đem Thiên Hành Tháp sự tình bẩm báo phía trên về sau, chúng ta liền đi điều tra cái này Tinh Lạc Các. Như cái này Tinh Lạc Các không có thần vương cảnh siêu cấp cường giả còn tốt, nếu là có thần vương cảnh siêu cấp cường giả tồn tại, chúng ta bảy cái đầu đều phải dọn nhà. Ly Sùng xếp bằng ở bảy người chính giữa, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghe đến Ly Sùng lời nói, sáu người khác cũng là không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Đối với huyết minh thủ đoạn, bọn họ vẫn là hết sức rõ ràng. Như Tinh Lạc Các xuất hiện thần vương cảnh tuyệt đối không phải việc nhỏ, lúc này để bọn họ bảy cái đều mất đi tính mạng. Sau 7 ngày, rời đi nơi này. Trầm ngâm hồi lâu sau, đây là Ly Sùng nói ra câu nói sau cùng. Nói xong câu này, những người khác nhẹ gật đầu về sau, chính là đều trầm mặt lại. Có, tại tu luyện, có, lấy ra Bắc vực bản đồ, tại khoa tay cái gì? Sơn động bên ngoài, Trần Khê lộ ra một đạo thần sắc nghi hoặc. 7 ngày, hẳn là phát hiện ta. Trần Khê trong đầu bên trong đống nhiên toát ra dạng này một cái ý nghĩ, thế nhưng rất nhanh liền bị chính hắn hủy bỏ rơi. Nếu là theo dõi dạng này mấy cái tu vi thấp như vậy ra hỏa, còn có thể bị bọn họ phát hiện ra, vậy mình mới là thật sống vô dụng rồi. 7 ngày thời gian. Trong miệng thì thầm hai câu, Trần Khê chính là lưu lại một đạo thần thức phân thân sau đó nghênh ngang rời đi. 7 ngày thời gian, Trần Khê cũng không có lớn như vậy kiên nhẫn tại chỗ này đợi bọn họ 7 ngày thời gian. Lưu lại một đạo thần thức phân thân, đủ để. Nếu là có động tĩnh gì, Trần Khê hoàn toàn có thể phá vỡ không gian cấp tốc đi tới thần thức phân thân vị trí. Đem một đạo thần thức phân thân lưu lại về sau, Trần Khê liền về tới Tinh Lạc Các bên trong. Mới vừa trở lại Tinh Lạc Các, Trần Khê liền thấy được một tòa thần điện phía trên dành dụm đại lượng kiếp vân, đen nghịt một mảnh, che giấu Tinh Lạc Các hơn phân nửa vùng trời. Nô. Người này vận khí cũng không tệ. Tại kinh lịch sinh tử đau khổ đồng thời, lĩnh ngộ sinh tử kiếm ý, kiếm đạo cảnh giới đạt tới thánh cảnh, trực tiếp dùng kiếm đạo câu thông thiên đạo, đột phá thần cảnh. Hướng thần điện phương hướng nhìn thoáng qua, ánh mắt chính là xuyên thủng tầng tầng ngăn cản, nhìn thấy thần điện bên trong ngay tại chống cự lôi kiếp đạo thân ảnh kia. Mai Nhất Tiếu tại tiến vào thần điện kinh lịch sinh tử đau khổ thời điểm, vẫn là thánh huyền cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong tu vi, bây giờ lại đột nhiên đến đột phá thần cảnh thời khắc. Cái này hoàn toàn là bởi vì thánh cảnh kiếm đạo cảnh giới. Kiếm đạo đạt tới thánh cảnh, liền đủ để câu thông thiên đạo. Nhìn thoáng qua về sau, Trần Khê chính là khẽ mỉm cười, hướng thần hồ đạo tràng phương hướng bay đi. Tất nhiên kiếm đạo đã đạt tới thánh cảnh, như vậy Mai Nhất Tiếu đột phá thần cảnh chính là tay đến nhặt ra sự tình, cũng liền không cần Trần Khê lo lắng cái gì. Mà còn, Mai Nhất Tiếu có thể nói là tại một khắc cuối cùng, trước ở 30 tuổi phía trước đạt tới thần cảnh. 30 tuổi phía trước đạt tới thần cảnh, liền đủ để đưa thân đại lục nhất tuyến thiên mới, chuyện này với hắn là có vô tận chỗ tốt. Trước khi đến thần hồ đạo tràng trên đường, Từ Khiếu thân ảnh xuất hiện ở Trần Khê sau lưng. Tham kiến tôn chủ. Tại nhìn thấy Trần Khê thời khắc, Từ Khiếu lúc này một chân quỳ xuống, hướng Trần Khê ôm quyền nói. Trần Khê hướng hắn nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày. Ta không phải nói về sau lại Tinh Lạc Các bên trong, thân phận của ta là Tinh Lạc Các thiếu các chủ. Nghe vậy, Từ Khiếu lập tức khẽ giật mình, trên gương mặt xuất hiện rất nhiều mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Thuộc hạ ngu dốt, nhất thời quên việc này, còn mời thiếu các chủ trách phạt. Từ Khiếu lúc này một mực cung kính nói. Trần Khê xua tay. Mà thôi, về sau nhớ tới chú ý chính là. Là, thiếu các chủ. Ngươi tới vừa vặn, ta cần ngươi thay ta làm kiện sự tình. Ngươi đem Thiên Hành Tháp thần cảnh toàn bộ bị giết, sau đó phong cấm sơn môn thông tin thả ra, chuyển càng nhanh càng rộng càng tốt. Trần Khê bỗng nhiên nói. Nghe được câu này, Từ Khiếu có chút mỉm cười. Thiếu các chủ, ngài đem Thiên Hành Tháp tiêu diệt, dạng này sẽ không đánh cỏ động rắn sao? Cái này Thiên Hành Tháp, Từ Khiếu cũng là điều tra qua. Tại Từ Khiếu phán đoán nhìn, cái này Thiên Hành Tháp có rất lớn có thể cùng huyết minh có quan hệ. Cho nên tại Trần Khê nâng lên Thiên Hành Tháp thần cảnh đều bị diệt sát thời điểm, Từ Khiếu ngay lập tức chính là đoán được việc này chính là Trần Khê cách làm. Nghe đến Từ Khiếu lời nói, Trần Khê thần sắc lạnh lùng. Ta làm như vậy, tự nhiên có tính toán của ta cùng cân nhắc. Mà ngươi, có phải là quên bổn phận của mình? Việc ngươi cần, chỉ là nghe ta phân phó làm việc. Nghe vậy, Từ Khiếu thân thể đột nhiên run lên, lúc này ý thức được chính mình vừa rồi sai lầm. Hắn làm sao lại quên vị tôn chủ này tính tình? Làm sao có thể tại tôn chủ trước mặt tự cho là thông minh? Nghĩ tới đây, Từ Khiếu cảm thấy hối tiếc không thôi. Còn ở lại đây làm cái gì? Ta phân phó ngươi sự tình, còn không mau đi làm. Trần Khê khẽ nhíu mày. Là, tôn chủ. Từ Khiếu vội vàng ôm quyền ứng thanh. Sau một khắc, Từ Khiếu thân thể hóa thành một sợi khói đen, phiêu tán tại không gian bên trong. Nhìn Từ Khiếu rời đi, Trần Khê tự mình lắc đầu. Xem ra, ta đóng vai ma tôn cái này thân phận, nhiều ít vẫn là cùng Hắc La có chút chỗ khác biệt. Trần Khê cười khổ một tiếng về sau, nói như vậy nói. Bất quá những ý nghĩ này chỉ là tại Trần Khê trong đầu bên trong dừng lại một lát. Sau một lát, chính là tan thành mây khói. Loại này sự tình, không cần tận lực cưỡng cầu. Cho dù có một ngày, Từ Khiếu ý thức được chính mình không phải Hắc La, thì tính sao? Có thể thu phục Từ Khiếu, dựa vào cũng không phải là Hắc La cái này thân phận, mà là cô thân thể này chỗ có thực lực cường đại. Vốn có thực lực tuyệt đối điều kiện tiên quyết, liền tính Từ Khiếu phát hiện chính mình cũng không phải là Hắc La, chẳng lẽ hắn dám nói sáng, dám phản bội? Từ Khiếu không phải một cái đồ đần. Bởi vì Từ Khiếu nguyên nhân, ở chỗ này dừng lại một lát. Một lát đi qua, Trần Khê thân ảnh rơi vào thần hồ đạo tràng bên trong. Hướng thần hồ đạo tràng bên trong cái kia một mảnh dung nham thế giới nhìn sang. Trần Khê khỏe miệng hiện lên một vệt cười khổ. Cô nàng này thiên phú tu luyện thật là đáng sợ quan trọng hơn a. Trần Khê nhịn không được chật chật lưỡi, nói như vậy nói. Bởi vì dung nham thế giới bên trong cái kia một bóng người xinh đẹp, trên thân phát ra khí tức lại so mấy ngày trước đây mạnh rất nhiều. Luyện khí cảnh giới đã theo nhập thánh cảnh tầng 6 đạt tới nhập thánh cảnh đỉnh phong, mà luyện thể cảnh giới cũng là đạt tới nhập thánh cảnh ngũ trọng thiên. Như vậy tiến cảnh, thật có thể nói thần tốc. So với năm đó Trần Khê bị Hắc La chiếm cứ thân thể về sau tốc độ tu luyện còn càng phải để người chố mắt đứng nhìn. Liên Trần Linh Nhi như vậy thiên phú tu luyện, liền xem như đại lục bên trên những cái kia cao cấp nhất, yêu nghiệt nhất thiên tài sau khi xem, sợ là đều phải cảm thấy không bằng a. Mà tại Trần Khê đi đến thần hồ đạo tràng thời điểm, Trần Linh Nhi tựa như cũng tạm thời đạt tới bình cảnh. Nàng dừng lại, không có tiếp tục tu luyện. Nàng hiện tại luyện khí cảnh giới là nhập thánh cảnh đỉnh phong. Nếu là tiến thêm một bước, chính là thánh huyền cảnh. Thế nhưng khoảng thời gian này đến nay, nàng tốc độ tu luyện thực tế quá nhanh, ngược lại tại đối cảnh giới lĩnh ngộ cùng lý giải đều mười phần không đủ. Nếu là giờ phút này tùy tiện đột phá đến thánh huyền cảnh, như vậy nàng đối nhập thánh cảnh lý giải vẫn là trống không, liền phải đi lý giải thánh huyền cảnh. Đây là một kiện mười phần khó khăn sự tình, mà còn sơ ý một chút liền có khả năng dẫn đến chính mình phía trước thật vất vả đánh xuống kiên cố cơ sở xuất hiện tỉ vết. Chính là minh bạch điểm này, cho nên Trần Linh Nhi rất tự giác ngừng tu luyện bước chân, không có bị cảnh giới thần tốc tăng lên làm cho mê hoặc. Chương 189, truyền đạo, chương 189, truyền đạo. Tại Trần Linh Nhi lui ra trạng thái tu luyện một khắc này, thân thể nàng xung quanh dung nham thế giới cũng là tùy theo tản đi. Nàng mặc một thân màu xanh áo tơ, từ thần hồ bên trong hướng Trần Khê đi tới, bộ bộ sinh liên, so một tháng phía trước càng nhiều một loại không linh khí tức. Bộ dáng như vậy, phản phất từ cựu tiêu bên trên đi xuống một vị trích tiên tử, không nôn nhân gian phàm trần. Vong dung mạo, Trần Linh Nhi vốn là không thua thánh nữ cung cung chủ Lạc Thiên Tuyết, bây giờ chính là khí chất cũng không tại bại bởi cái sau nửa phần. Kém, liền chỉ là một tia thành thục quyến rũ. Nhưng Trần Linh Nhi thanh linh, cũng là một loại khác vật vị. Chỉ là mấy bước thời gian, Trần Linh Nhi chính là đi tới Trần Khê trước mặt. Trần Linh Nhi là một cái nữ tử, dáng người nhưng là có chút cao giáo, cho dù là đứng tại Trần Khê trước mặt, cũng chỉ so Trần Khê thấp nửa cái đầu, một đôi trắng như tuyết thon dài đùi ngọc đủ để cho vô số nữ tử ghen tị. Tại Trần Khê trước mặt, Trần Linh Nhi có một loại che đậy tại hình mà giấu tại tâm ngại ngùng, là thiếu nữ đặc hữu ngây ngô. Đương nhiên, lấy Trần Khê trực nam tính tình, tự nhiên là cái gì cũng nhìn không ra đến. Trần Khê ca ca, Linh Nhi đã đạt tới nhập thánh cảnh định phong nha. Trần Linh Nhi giống như là một đứa bé cầu khen ngợi đồng dạng hướng Trần Khê nói, trong lời nói hơi có chút hoạt bát. Thấy thế, Trần Khê có chút cương chiều cạo cạo cái sau cái mũi. Đó là, ta Trần Khê muội tử tự nhiên là thiên phú dị bẩm, trước đây là những người kia có mắt không trọng. Trần Khê cười nói. Hừ, Trần Khê ca ca liền biết nói một chút dễ nghe lời nói. Ai bảo ngươi Trần Khê ca ca nói ngọt đâu? Hắc hắc, ngươi luyện thể cần có linh tài cũng đã hao hết đi. Qua hai ngày, ca muốn mang Mai Nhất Tiếu đi Thiên Đô thành một chuyến, ngươi cũng đuổi theo à, cũng tốt giúp ngươi lại mua sắm một chút tiếp xuống cần linh tài. Nghe vậy, Trần Linh Nhi nhu thuận điểm một cái trắng như tuyết cái cằm. Trần Khê ca ca, ta đối nhập thánh cảnh lý giải còn rất thô thiện, ngươi cho ta giảng giải một cái không vậy? Trần Linh Nhi một đôi sáng tỏ tinh mâu hướng Trần Khê nhìn, bộ dáng như vậy, căn bản là không có cách để cho người sinh ra mảy may cự tuyệt tâm tư. Tự nhiên là tốt. Trần Khê lúc này liền đáp ứng. Mặc dù nói, đối đạo linh ngộ hẳn là một kiện dựa vào chính mình đi hoàn thành sự tình, nhưng cũng không hẳn vậy. Có chút cần dựa vào chính mình linh ngộ, có chút lại có thể thông qua người khác dạy bảo đến lý giải. Có một cái cảnh giới cao thâm lão sư xem như chỉ đạo, cái tiêu ngộ đạo cùng cảnh giới tốc độ là sẽ tăng lên rất nhiều. Trần Khê, tự nhiên là tốt nhất lão sư. Trần Khê vốn là đứng tại đại lục đỉnh phong tồn tại, xem như một vị thần tôn đỉnh phong, người nào lại dám nói chính mình đối nói cùng cảnh giới lý giải so Trần Khê càng sâu đâu. Trần Khê mang theo Trần Linh Nhi, không có đi địa phương khác, chính là ngay tại chỗ tại thần hồ đạo tràng cho nàng giảng đạo. Trần Linh Nhi còn vẫn là nhập thánh cảnh, không có đạt tới thần cảnh, cho nên không cần cảm ngộ thần cảnh nói. Cho nên, tại cái này thần hồ đạo tràng chính là một chỗ nghe đạo ngộ đến nơi tốt. Trần Khê cùng Trần Linh Nhi đều là ở tại thần hồ đạo tràng giữa hồ một tòa cái đỉnh bên trong. Trần Khê tỉ mỉ cho Trần Linh Nhi giải thích tiên địa đại đạo sao, giải thích nhập thánh cảnh huyền diệu, nhưng cái sau, nhưng thủy chung hai cánh tay chống đỡ cái cằm, tinh mâu lấp lánh mà nhìn xem trước mặt xuất hiện, tựa như có chút thất thần. Trên thực tế là nhất tâm lưỡng dụng. Trần Linh Nhi mặc dù không có tận lực đi tu luyện hồn lực, nhưng nàng hồn lực lại hết sức cường đại. Cho dù là Mai Nhất Tiếu hôm nay đạt tới thần cảnh, hồn lực được đến thần cảnh tầm bổ, hồn lực đều không thể so Trần Linh Nhi cường mấy phần. Cho nên, liền xem như nhất tâm lưỡng dụng, Trần Linh Nhi cũng có thể rất tốt lĩnh ngộ Trần Khê đưa cho nàng giảng thuật những cái kia nói. Đồng thời, cũng không chậm trễ nàng nhìn chằm chằm Trần Khê nhìn. Đối với cái này, Trần Khê ngược lại là có chút xấu hổ, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Hắn tự nhiên cũng biết Trần Linh Nhi giờ phút này ngay tại nhất tâm nhị dụng, nếu không phải có khả năng phát giác được Trần Linh Nhi không có chậm trễ ngộ đạo, Trần Khê khẳng định muốn cho nàng dạy dỗ một hai. Trần Khê cho Trần Linh Nhi giảng đạo, dòng dã tiêu phí 2 ngày thời gian. Bất quá tiêu phí thời gian mặc dù dài, nhưng 2 ngày này thời gian đối với Trần Linh Nhi mà nói, thu hoạch cũng là cực lớn. Chỉ là 2 ngày thời gian, nàng đối nói cùng cảnh giới lĩnh ngộ chính là đạt tới phù hợp nàng cảnh giới yêu cầu. Bây giờ, duy nhất không đủ chính là còn thiếu hụt trong thực chiến đối hiện nay lực lượng đem khống chế. Dựa theo Trần Khê đánh giá, lấy Trần Linh Nhi cơ sở, nếu là đem thực chiến bên trên nhược điểm bổ đủ, lấy Trần Linh Nhi cảnh giới bây giờ, hoàn toàn có thể cùng Thánh Huyền cảnh tầng 4, tầng 5 người một trận chiến. Vượt cấp chiến đấu, từ trước đến nay chính là thiên phú dị bẩm người tiêu chuẩn thấp nhất năng lực, huống chi là Trần Linh Nhi. Nếu là lại tu luyện cái 2-3 cửa cao dài chiến kỹ, chính là đối đầu Thánh Huyền cảnh lục thất trọng này, đồng dạng đều có sức đánh một trận. Hai ngày này thời gian, Mai Nhất Tiếu cũng là thuận lợi vượt qua thần kiếp, đột phá đến thần cảnh. Tại đột phá đến thần cảnh về sau, Mai Nhất Tiếu chính là nghe nói Trần Khê về tới Tinh Lạc Các, giờ phút này ngay tại Thần Hồ đạo tràng. Đến tin tức này về sau, Mai Nhất Tiếu lập tức đi tới Thần Hồ đạo tràng hướng bái kiến Trần Khê, đồng thời hướng hắn truyền đạt chính mình đã đạt đến thần cảnh cái tin tức tốt này. Có thể nhanh như vậy đột phá đến thần cảnh, toàn bộ nhờ ngươi kiếm đạo thiên phú chống đỡ. Về sau, muốn càng thêm chú trọng kiếm đạo tu luyện. Tại nghe xong về sau, Trần Khê khẽ gật đầu sao, như vậy đối Mai Nhất Tiếu nói. Sau đó, Trần Khê lại nhìn Trần Linh Nhi một cái. Sáng sớm ngày mai, chúng ta đi Thiên Đô thành một chuyến. Trần Khê vừa cười vừa nói, tu luyện tới hiện tại cảnh giới này, Trần Linh Nhi tài nguyên tu luyện đã hao hết, tự nhiên là cần thiết đi Thiên Đô thành một chuyến, lại lần nữa mua sắm một chút dùng làm dùng để tu luyện linh tài. Mà Mai Nhất Tiếu hiện nay vẫn là nhập thần hư cảnh, nhưng hắn kiếm đạo đạt tới thánh cảnh, đạo tạo nghệ đã đầy đủ đạt tới nhập thần chân cảnh, cần chính là một chút phụ trợ linh tài, cái này cũng cần phải đi Thiên Đô thành mua sắm một phen. Đương nhiên trừ cái đó ra, Trần Khê còn có một cái mục đích, chính là tại Thiên Đô thành tiếp tục điều tra huyết minh sự tình. Đây cũng chính là Trần Khê vì cái gì muốn để Từ Khiếu đem Thiên Hành Tháp bại không có thông tin truyền đi nguyên nhân. Thiên Ô Thú Trạch Sơn động bên trong Ly Sùng đám người, còn chưa đem Thiên Hành Tháp hủy diệt thông tin truyền bá ra ngoài. Giờ phút này, đem tin tức này truyền bá ra ngoài, huyết minh khẳng định sẽ có một chút người ngồi không yên, làm ra một chút tiểu động tác, đây chính là Trần Khê điều tra nơi mấu chốt. Hai ngày này thời gian bên trong, Từ Khiếu hiệu suất cũng là cực kỳ để Trần Khê cảm thấy hài lòng. Chỉ là hai ngày thời gian, Thiên Hành Tháp phong cấm sân môn, thần cảnh toàn bộ đổ máu thông tin chính là truyền khắp Bắc vực từng cái thế lực. Lớn đến Bạn Linh Minh, Thiên Như Thương hội loại này nhị đẳng thế lực, nhỏ đến 4-5 trở thế lực, đều là biết được tin tức này. Mà tại nằm ở Bắc vực phồn hoa nhất chi địa Thiên Đô thành bên trong, tin tức này càng là nháy mắt mọi người đều biết, trở thành vô số người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện vị trí. Khi biết Thiên Hành Tháp tất cả thần cảnh đều là bị Tinh Lạc Các một người giết chết thời điểm, những người này càng là chấn động đến khó lấy hình dung trình độ. Chương 190, lưới điện, chương 190, lưới điện. Nhận được tin tức phía sau, bọn họ đều là đem Tinh Lạc Các liệt ra tại tuyệt đối không thể trêu chọc vị trí. Không nhìn thấy, cái kia Thiên Hành Tháp môn chủ chỉ là bởi vì tại trong lời nói ỷ lớn hiếp nhỏ một chút, chính là trực tiếp đưa lên tính mệnh sao? Liên chính mình Thiên Hành Tháp đều bị đánh tới phong cấm sân môn, thần cảnh càng là toàn bộ đổ máu. Bất quá mặc dù Thiên Hành Tháp thần cảnh đã chết sạch, nhưng vẫn còn không có cái gì thế lực đem chú ý đánh tới Thiên Hành Tháp trên thân. Một cái tam đẳng thế lực nội tình đến cùng sâu bao nhiêu? Đây là khó mà suy đoán. Ai cũng không biết phong cấm sơn môn Thiên Hành Tháp còn có hay không một chút cái gì khác con bài chưa lật. Dưới loại tình huống này, bọn họ tự nhiên là không dám tùy tiện đối Thiên Hành Tháp xuất thủ. Thiên Đô thành, thành chủ phủ. Bắc Cung Lam đứng tại trên thành một cái gác cao bên trong, trong tay cầm một đạo truyền tin chỉ riêng phủ, bàn tay rủ xuống đến. Hiển nhiên, hắn đã nhìn xong đạo này truyền tin chỉ riêng phủ bên trong nội dung. Ánh mắt phóng tầm mắt tới hướng phương xa, trong mắt có một vẻ hoảng sợ. Lấy lực lượng một người độc đứng Thiên Hành Tháp tất cả thần cảnh, chẳng lẽ lão gia hỏa kia không có xuất thủ sao? Bắc Cung Lam tự nhủ nói. Nếu nói lấy sức một mình giết sạch Thiên Hành Tháp tất cả thần cảnh, đây đối với Bắc Cung Lam mà nói cũng không phải là một việc khó khăn. Bởi vì điểm này, hắn cũng tương tự có thể làm được. Thiên Hành Tháp thần cảnh, tối cường cũng bất quá là cái kia Mạc Hành Thiên mà thôi. Có thể Mạc Hành Thiên, một cái nhập thần cảnh thất trọng thiên hàng ngũ mà thôi, Bắc Cung Lam một tay liền có thể nắm hắn. Chân chính để Bắc Cung Lam kiêng kỵ, chính là Trần Khê ngày đó gặp phải cái kia lão quỷ. Xem như Thiên Đô thành thành chủ, Bắc Cung Lam đối Bắc vực biết cực lớn. Hơn 1 vạn năm trước, hắn cũng là gặp qua lão quỷ kia một lần, biết đối phương lợi hại. Chỉ bất quá, hắn không biết lão quỷ kia bây giờ đã là một bộ gần chết trạng thái. Cho nên tại hắn nhìn thấy Thiên Hành Tháp tất cả thần cảnh bị giết thời điểm, mới sẽ cảm thấy như vậy ngạc nhiên. Bất quá, lại chỉ biết là Tinh Lạc các cách làm, nhưng cụ thể là Tinh Lạc các vị kia thần cảnh cách làm. Thông tin bên trên nhưng là không có kỹ càng nói rõ. Bắc Cung Lam hơi lộ ra vẻ vui mừng. Không phải là Tinh Lạc các vị kia thần vương cảnh các chủ trở về, hẳn là cũng chỉ có hắn mới có thể nhẹ nhõm đối phó Thiên Hành Tháp vị lao tổ kia a. Tại Bắc Cung Lam trong lòng đã đem cái gọi là Tinh Lạc các chủ ngầm thừa nhận là một vị thần vương cảnh tồn tại. Ngày khác, có lẽ đến thăm hỏi một phen cái này Tinh Lạc các mới được. Chỉ là Tinh Lạc các vị trí đến cùng ở đâu? Làm nghĩ đến muốn đi thăm hỏi Tinh Lạc các thời điểm, Bắc Cung Lam mới lặng yên phát hiện chính mình thế mà liền Tinh Lạc Các ở nơi nào cũng không biết. Bất đắc dĩ, đành phải cười khổ một tiếng. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Khê chính là mang theo Trần Linh Nhi cùng Mai Nhất Tiếu ngồi Vân Chu rời đi Tinh Lạc Các. Tại chạy khỏi dị không gian phía trước, Trần Khê chính là cảm thấy xung quanh 7-8 ngàn dặm không gian bên trong ẩn tàng mấy đạo thần cảnh khí tức. Trong đó, không thiếu Mạc Hành Thiên loại kia cấp độ tồn tại. Bọn họ không hề biết Tinh Lạc Các vị trí chính xác, nhưng lại rất muốn tra đến, cho nên bọn họ mới sẽ theo Trần Khê lần thứ nhất từ Thiên Đô thành trở về Tinh Lạc Các lúc lộ tuyến tìm tới kẻ bên này đến. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể là tìm tới kẻ bên này mà thôi. Tinh Lạc Các vị trí dị không gian chính là từ Khiếu cùng với Chư Thần Sơn mấy vị thần cảnh cường giả liên thủ tạo ra, không gian vững chắc vô cùng. Liên xem như thần vương cảnh, cũng chưa có người có thể phát hiện nút ở nơi này dị không gian. Trần Khê đứng tại Vân Chu bên trên, hai tay chắp sau lưng, rời đi Tinh Lạc Các phía trước, không để lại dấu vết, tiện tay đánh ra 10 đạo pháp ấn. Cái này 10 đạo vô hình pháp ấn đang bay ra về sau bám vào cái này tòa này dị không gian từng cái vị trí. Có những này pháp ấn gia trì, Tinh Lạc Các dị không gian sẽ trở nên càng thêm không gì phá nổi. Chính là thần vương cảnh bên trong cao thủ đến chỗ này, đều mơ tưởng phát hiện tòa này dị không gian. Tại làm xong tất cả những thứ này về sau, Trần Khê điều khiển Vân Chu mới chạy khỏi Tinh Lạc Các dị không gian. Mà còn tại là chạy khỏi thời điểm, Trần Khê còn đặc biệt thông qua thay đổi không gian đường đi phương pháp đi thẳng tới hơn 3000 dặm bên ngoài. Những cái kia ẩn giấu người, không có một cái phát hiện đến Trần Khê Vân Chu. Trần Khê ca ca, chúng ta làm sao xuất hiện ở đây? Trần Linh Nhi phát hiện Vân Chu tại chạy khỏi Tinh Lạc Các lúc xuất hiện địa phương cùng lần trước hoàn toàn khác biệt, khó tránh khỏi lòng sinh nghi hoặc. Mai Nhất Tiếu cũng là đồng dạng lộ ra nghi ngờ thần sắc, mà còn hắn vừa vặn loáng thoáng cảm thấy một tia không gian vặn vẹo biến hóa. Đạt tới thần cảnh về sau, hắn đã có khả năng bước đầu cảm thụ cùng sử dụng không gian lực lượng. Nhưng hắn vừa rồi cũng chỉ là cảm thấy có chút biến động mà thôi. Rất vi diệu. Trần Khê cười nói, có chút dụng ý khó dò người, tiềm ẩn tại Tinh Lạc Các phụ cận, không thể để bọn họ biết chỗ ở của chúng ta. Nghe vậy, Trần Linh Nhi nhẹ gật đầu. Đến mức chỗ kia vị dụng ý khó dò người là lai lịch gì, nàng liền cũng không quan tâm. Vân Chu đang chạy một lát về sau, chính là đi tới một đầu to lớn hạp loan. Tại hạp loan chỗ này, lúc trước còn tại cao tốc phi hành Vân Chu đống nhiên ngừng lại. Trần Khê đứng tại Vân Chu đoạn trước nhất, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, ánh mắt chỗ sâu có một vẻ khinh thường. Phía trước tiến về Thiên Đô thành thời điểm, mặc dù Vân Chu cũng đi qua nơi này, nhưng dĩ vãng Trần Khê đều không có tại chỗ này dừng lại qua. Một chỗ hạp loan, phong cảnh tiểu diễm, mây mù lở lở, phảng phất là một chỗ nhân gian tiên cảnh, có vô số chim biển tại hạp loan trên không chơi đùa phi hành. Nhìn thấy Vân Chu đống nhiên dừng lại, Trần Linh Nhi cùng Mai Nhất Tiếu đều là hơi mẩn ra, cảm giác được tựa hồ là có chuyện gì muốn phát sinh. Nhưng Trần Khê lại rất bình tĩnh. Bọn chuột nhắt bọn họ, tất nhiên đã bị phát hiện, cũng không cần phải tiếp tục giấu đi đi. Trần Khê có chút mở miệng, ngôn ngữ bên trong cực điểm trào phúng, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại. Thấy thế, Trần Khê hừ lạnh một tiếng, sau đó đấm ra một quyền. Cương đại quyền kình ngưng tụ thành một đạo quyền ấn, phi tốc đánh ra. Đạo này quyền ấn lại tại đi về phía trước mấy chục trượng về sau đột nhiên ngừng một lát. Nguyên bản nhìn như không có vật gì trên không, đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn lưới điện màu đen. Cái này lưới điện bên trong có vô số tinh mịn lôi văn lưu động, nếu là bình thường thần cảnh rơi vào đạo này lưới điện màu đen bên trong, sợ là khó mà thoát thân, sẽ bị cái này lưới điện lực lượng cho tươi sống rào sát. Nhưng mà đạo này lưới điện chỉ là thoáng chặn lại Trần Khê năm đấm một lát, chính là sụp đổ ra. Cái này lưới điện mặc dù sức sát thương cực mạnh, nhưng bản thân lại cũng không kiên cố. Tại lưới điện sụp đổ về sau, Trần Khê quyền ấn dư kình rơi vào lưới điện phía sau một tòa trên cự phong. Theo một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ, cái kia nguyên một tòa thanh phong đều là trong nháy mắt biến thành bụi mịn. Không khí bên trong tất cả đều là thanh phong sụp đổ mà sinh ra bụi bặm. Chậc chậc chậc, Tinh Lạc Các thiếu các chủ quả nhiên hảo thủ đoạn, cái này thiên lôi điện vong dấu bí ẩn như vậy, đều có thể bị ngươi nhẹ nhõm nhìn thấu. Không gian bên trong nổi lên rất nhiều gợn sóng, hơn 10 đạo thân ảnh từ vết nứt không gian bên trong đi ra. Hơn 10 đạo thân ảnh, thuần một sắc tản ra thần cảnh khí tức. Vậy mà, đều là thần cảnh cường giả. Chương 191, Tiết Lăng Liệt, chương 191, Tiết Lăng Liệt. Nhìn thấy khí thế hùng hổ mà đến Trần Khê, Tiết Lăng Liệt trong lúc nhất thời bị Trần Khê khí thế cấp trấn trụ. Nhất là tại Trần Khê xé rách tòa này thần cảnh thế giới thời điểm. Nhưng Tiết Lăng Liệt rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Trần Khê bất quá là một cái tân thần, chính mình 13 vị uy tín lâu năm thần cảnh, còn sợ hắn. Nghĩ tới đây, Tiết Lăng Liệt cắn răng, uống vào một cái chữa thương đan dược đồng thời, tay cầm huyết nhận nên đón tiếp lấy. Mặt khác 12 người cũng là đồng thời lấy ra binh khí của mình, hướng Trần Khê phát động công kích. 13 đạo thất giai vũ khí, đồng thời đánh ra, thanh thế vô lượng, chọc cho tứ phương vận động, bầu trời bắt đầu ngưng tụ đen nhánh tầng mây. Thế thế, Mai Nhất Tiếu tại do dự nửa phần về sau, cũng là rút ra thiên nhẫn kiếm, gia nhập chiến đấu. Vừa vận đạp nhập thần cảnh, Mai Nhất Tiếu xác thực 10 phần cần một trận chiến đấu đến rèn luyện chính mình đối cái này một thân thần khí độ phù hợp. Mai Nhất Tiếu xông vào chiến trường một khắc này, Trần Khê chính là phất tay bắn ra hai đạo kiếm khí, đem trong chiến trường hai cái nhập thần cảnh một tầng người bịt mặt cho rung ra đi. 13 vị thần cảnh đồng thời ở chung một chỗ, bạo phát đi ra thần uy quá lớn, Mai Nhất Tiếu còn gánh không được. Cái kia hai vị thần cảnh bị đuổi ra ngoài về sau, vừa định lại lần nữa gia nhập chiến đấu, Mai Nhất Tiếu liền bật lên, đem hai người ngăn cản. Trần Khê cuối cùng nhìn Mai Nhất Tiếu một cái, liền thu hồi ánh mắt. Mặc dù Mai Nhất Tiếu còn không có đạt tới nhập thần chân cảnh, vậy do mượn thánh cảnh kiếm đạo cảnh giới, đối đầu dạng này hai cái bình thường thần cảnh, hẳn không phải là vấn đề. Vân Chu bên trên, Trần Linh Nhi bóng hình xinh đẹp độc lập, ánh mắt nhìn hướng về phía trước, có chút lo lắng. Nàng còn là lần đầu tiên thấy được loại này chiến trận. Hơn 10 vị thần cảnh giáp công Trần Khê, nàng không miễn cho là Trần Khê lo lắng. Thế nhưng một màn kế tiếp, lại chứng minh nàng lo lắng là dư thừa. Hơn 10 vị thần cảnh đồng thời đánh ra thủ đoạn công kích, lại bị Trần Khê một kiếm liền toàn bộ cho bổ trở về. Bọn họ đánh ra những thủ đoạn này, không những không thể tổn thương đến Trần Khê mảy may, ngược lại cũng bởi vì phản chấn trở về quan hệ, đem chính mình cho dung ra nội thương. Tiết Lăng Liệt bị bay ngược trở về một đạo đao khí lại lần nữa đánh bay, vừa vặn bởi vì uống thuốc điều chỉnh xong nội tức, lại lần nữa thay đổi đến hỗn loạn. Một ngụm máu tươi từ khóe miệng tràn ra, bao trùm lúc trước đã thoáng có chút ngưng kết vết máu. Những người khác, so Tiết Lăng Liệt thảm hại hơn. Có người bị chém đứt tay chân, thảm nhất một cái, khí hải bị vạch trần, tại chỗ phế bỏ. Những người này đều là mắt ngậm đoán giận cùng kinh hãi hướng Trần Khê vị trí nhìn. Không nghĩ rõ ràng, vì sao bọn họ đánh ra thủ đoạn công kích, thế mà có thể thôi Trần Khê cho đánh bay trở về. Tiết Lăng Liệt cảnh giác nhìn xem không gian xung quanh. Hắn luôn cảm thấy, là có tu vi cao tuyệt cường giả ẩn nấp tại không gian bên trong, trợ giúp Trần Khê đối phó bọn hắn. Trần Khê lăng đứng ở trên không, dưới lòng bàn chân có vô số đạo gió cương tạo thành vòng xoáy đang nhanh chóng xoay tròn lấy. Giấu đi mũi nhọn ở sau lưng, Trần Khê nhìn cái kia Tiết Lăng Liệt một bộ cảnh giác bốn phía dáng dấp, không nhịn được cảm thấy có chút buồn cười. Tình cảm hắn là cho rằng, có người trong bóng tối trợ giúp chính mình. Sống không tốt sao, nhất định muốn đến tìm cái chết. Trần Khê cười nói, ngươi chớ nên đắc ý, hôm nay ta tất nhiên dám đến, tất nhiên là làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Tiết Lăng Liệt hừ lạnh một tiếng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái giống như là la bàn đồng dạng pháp bảo. Tại cái này pháp bảo bên trên, có màu đỏ sợi tơ đang tung bay, thoạt nhìn hơi có chút thần dị. Hôm nay, dù cho tiêu phí lớn hơn nữa đại giới, ta cũng muốn đem tính mạng của ngươi nhận lấy. Đầu tiên là nhìn thoáng qua trong tay mình pháp bảo, sau đó hướng Trần Khê nhìn thoáng qua, Tiết Lăng Liệt không nhịn được cảm thấy có chút đau lòng. Trong tay hắn pháp bảo, tên là Thiên Cơ La Bàn, là Tiết Lăng Liệt cơ duyên xảo hợp, đồng thời tiêu phí thiên đại giới mới được đến một kiện pháp bảo. Tại cái này Thiên Cơ La Bàn bên trong, ẩn chứa thần vương cảnh cường giả một kích. Bất quá cái này Thiên Cơ La Bàn đã là gần tới 10 vạn năm trước lưu lại pháp bảo, nội bộ thần lực đã tiêu tán gần tới hơn 9 thành. Nhưng cho dù là tiêu tán hơn 9 thành, những thần lực này vẫn như cũ có thể thoải mái mà diện sát đồng dạng thần vương cảnh phía dưới tồn tại. Được đến món bảo vật này, Tiết Lăng Liệt vốn là định dùng làm bảo mệnh tác dụng, không nghĩ tới hôm nay lại muốn dùng tại Trần Khê dạng này một tên tiểu bối trên thân. Nghĩ tới đây, Tiết Lăng Liệt liền cảm giác được trong lòng đang dì máu. Tại Tiết Lăng Liệt lấy ra Thiên Cơ La Bàn một khắc này, Trần Khê chính là xem thấu cái này cái gọi là Thiên Cơ La Bàn huyền cơ. Bất quá là giấu giếm thần vương cảnh cường giả một kích mà thôi, Trần Khê sao lại e ngại loại này cấp độ công kích? Chớ đừng nói chi là, trong đó còn lại thần lực còn vẫn không đến một thành. Tại Tiết Lăng Liệt lấy ra cái này Thiên Cơ La Bàn về sau, xung quanh những cái kia thần cảnh bắt đầu nhộn nhịp lui ra phía sau. Đang cùng chính mình chiến đấu hai vị thần cảnh, bỗng nhiên nhanh lùi lại. Mai Nhất Tiếu cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, liền đi theo truy đánh đi lên. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Tiết Lăng Liệt ánh mắt đỏ bừng nhìn xem Trần Khê, thân thể bên trong chui ra đại lượng thần khí, tràn vào đến trên tay Thiên Cơ La Bàn bên trong. Coi hắn thần khí tại tiếp xúc đến Thiên Cơ La Bàn một khắc này, cái sau giống như là sống lại đồng dạng, bắt đầu chủ động điên cuồng hấp thu Tiết Lăng Liệt trong cơ thể thần khí. Cùng lúc đó, Thiên Cơ La Bàn phía trên hiện lên một đạo to lớn thân ảnh. Làm đạo thân ảnh này xuất hiện thời điểm, phong vân biến sắc. Trên bầu trời cái kia đen nghịt tầng mây càng ngày càng dày, vô số màu trắng lôi điện tại sương khói bên trong lan lộn. Giữa thiên địa đột nhiên treo lên gió lớn, hạt loan bên trong sóng biển không ngừng mà vô bờ biển, tiếng như lôi chấn. Đồng dạng là thân ảnh, Tiết Lăng Liệt ở bên trong 13 người, lộ ra nhỏ bé như vậy, giống như sâu kiến. Mà đạo này thân ảnh, nhưng là giống như thần cảnh bên trong vô thượng vương giả, tản ra vô biên thần uy. Làm đạo này thần ảnh xuất hiện một khắc này, trừ Trần Khê cùng Trần Linh Nhi bên ngoài mọi người, thân thể đều tại có chút phát run. Đạo này thần ảnh, song đồng như mặt trời đồng dạng, hướng Trần Khê xem ra. Sau một khắc, một trường đánh ra. Đây chính là đến từ thần vương cảnh một kích. Một đạo trường ấn, hiện ra chữ vạn hình dạng, ẩn chứa kinh khủng thần uy hướng Trần Khê nghiền ép tới. Trường ấn những nơi đi qua, cuốn lên cường đại gió cương, đem mảnh này Hạp Loan phụ cận tất cả cao điểm toàn bộ san thành bình địa. Núi đá oanh sập, đem vịnh biển lấp đầy. Xung quanh thần cảnh cũng là bị cái này trường ấn cuốn lên gió cương ép đến không ngừng lùi lại. Trong nháy mắt này, phiến thiên địa này bên trong liền chỉ có Trần Khê cùng Trần Khê sau lưng Vân Chu, Vân Chu bên trên Trần Linh Nhi, tựa hồ mảy may đều không nhận những này gió cương ảnh hưởng, vẫn như cũ bình thản tự nhiên. Phản phất tại phong bạo bên trong, trên biển lớn vững chắc nhất hải đăng, Trần Khê một người một mình đứng tại Vân Chu phía trước, đỡ được tất cả gió cương. Tuy ý gió cương lại thường, tựa hồ cũng không cách nào dung chuyển Trần Khê mảy may. Gió cương có thể nháy mắt vỡ nát ngân thạch, nhưng không cách nào phất động Trần Khê nửa cọng tóc, nửa mảnh góc áo. Mà Tiết Lăng Liệt đám người đã sớm bị gió cương quấy đến không cách nào mở to mắt, không ngừng mà tại dùng thần khí chống cự gió cương, tự nhiên là không cách nào thấy được Trần Khê lạnh nhạt tự nhiên thân ảnh. Một tôn ngụy thần vương lưu lại rách nát, cũng muốn tính toán gì ta. Chương 192, Thiên Cơ La Bàn, chương 192, Thiên Cơ La Bàn. Tổng cộng 13 vị thần cảnh xuất hiện tại Trần Khê trước mặt, trừ một người cầm đầu, những người khác đều là khăn đỏ che mặt, che giấu khí tức. Mà dẫn đầu một người bên ngoài là hơn 30 tuổi dáng dấp nam tử, mặc một thân rộng rãi trường bào, dáng dấp hơi có chút khí khái hào hùng, trường bào che đậy không ngừng địa phương, bắp thịt đường cong 10 phần rõ ràng. Trần Khê hướng hắn nhìn, khẽ cười nói, người nào phái các ngươi tới, nói một chút ta. Nghe vậy, nam tử cười lạnh một tiếng, lập tức ánh mắt nhìn hướng nơi khác, ánh mắt bên trong có sâu sắc oán giận. Thiên Hành Thác Mạc môn chủ, là ngươi tinh lạc các ngươi phế bỏ a. Nam tử ánh mắt bày ngay ngắn, lại lần nữa nhìn hướng Trần Khê, muốn rách cả mí mắt. Nam tử này chính là Thiên Hành Tháp đã từng một cái đệ tử, tên là Tiết Lăng Liệt. Cái này Tiết Lăng Liệt cũng là đã từng một vị tại Thiên Đô hội bên trên cầm qua đệ nhất tồn tại. Thế nhưng về sau, bởi vì tại Thiên Hành Tháp bên trong liên tục mạo phạm ba vị trưởng lão tôn nữ, cho nên bị trục xuất sư môn. Sau đó, tự lập môn hộ, cũng là một tòa uy danh truyền xa tứ đẳng thế lực. Mà cái này Tiết Lăng Liệt, tu vi đạt tới nhập thánh cảnh ngũ trọng thiên, bản thân cũng là thần cảnh bên trong một vị uy danh lan xa tồn tại. Tiết Lăng Liệt mặc dù là bị trục xuất sư môn, nhưng hắn đôi hắn ân sư Mạc Hành Thiên tình cảm cực kỳ thâm hậu. Cho nên khi nghe đến Mạc Hành Thiên bị phế thông tin về sau, mới muốn cho chính mình vị ân sư này báo thù rửa hận. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng, vị kia Tinh Lạc các phó các chủ liền sư tôn của mình cũng không là đối thủ, huống hồ là hắn. Cho nên, hắn mới đưa chú ý đánh tới Diệp Vô Song trên thân. Hắn rất chờ mong, nếu là Tinh Lạc các vị này vạn cổ mới ra thiên tài cứ như vậy chết, Tinh Lạc các tại biết về sau sẽ là biểu tình gì. Mà còn, vì không có sơ hở nào, hắn còn bỏ ra nhiều tiền mời tới nhiều như vậy thân cảnh. Trần Khê lần này rời đi Tinh Lạc các, bên cạnh không có một vị Tinh Lạc các bên trong trường bối, như thế nào là đối thủ của hắn? Khi nghe đến Tiết Lăng Liệt câu nói này thời điểm, Trần Khê ha có thể còn không biết hắn ý đồ đến. Lúc này cười cười. Đúng vậy à, sư thúc ta cũng không chỉ là phế đi một người môn chủ, còn giết Thiên Hành Tháp tất cả thần cảnh đâu. Ngươi, ngươi đây là tự tìm đường chết. Nghe đến Trần Khê khinh miệt lời nói, Tiết Lăng Liệt mắng to. Hôm nay không có ngươi trong các cường giả đi cùng, còn dám như thế phách lối. Hiện tại ta liền đến lấy ngươi mạng chó. Tại thanh âm đàm thoại truyền ra trong nháy mắt đó, Tiết Lăng Liệt cũng là lôi đỉnh xuất kích. Sư thừa Mạc Hành Thiên hắn, dùng cũng là một cái huyết sắc lưỡi đao, nhưng nhìn phẩm cấp so Mạc Hành Thiên yếu lược thấp một bậc. Tại huyết nhận rút ra một khắc này, mãnh liệt mùi máu tanh lập tức bạo phát đi ra, che giấu nửa mảnh bầu trời. Cỗ này nồng đậm mùi máu tanh, đều là bởi vì Tiết Lăng Liệt thanh này vạn anh huyết nhận. Nghe nói, trôi này thất giai huyết nhận, chính là Tiết Lăng Liệt chính mình tìm người rèn đúc đi ra. Tại chế tạo thời điểm, tưới nước một vạn cái sơ sinh hải nhi toàn thân huyết dịch. Cho nên, thanh này huyết nhận tà dị tới cực điểm, riêng là phát ra mùi huyết tinh, liền có thể nhuộm đỏ nửa mảnh bầu trời, để đồng dạng thần cảnh đều khó mà chống cự. Tại lấy ra thanh này huyết nhận thời điểm, Tiết Lăng Liệt ý thức cũng giống là nhận lấy thanh này huyết nhận tà hữu, hai mắt thay đổi đến đỏ bừng, che kín tia máu. Ít đi rất nhiều thanh minh, nhiều một tia điên dại. Một đao đằng không chém xuống, vạch ra một đạo màu đỏ máu đường vòng cung. Đường vòng cung bên trong, ẩn chứa đáng sợ huyết khí cùng đạo khí, hướng Trần Khê cùng Vân Chu vị trí hung hăng bổ xuống. Cái này một đao, đều là thất giai vũ khí, tại Tiết Lăng Liệt điên dại trạng thái phía dưới, sử dụng chuôi này vạn anh huyết nhận chém ra đến, chính là đồng dạng nhập thần cảnh ngũ trọng thiên đâu ngăn không được. Trừ Tiết Lăng Liệt bên ngoài 12 vị thần cảnh, giờ phút này đều không có xuất thủ. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, căn bản không có xuất thủ cần phải. Cứ việc cái này Trần Khê đúng là một cái yêu nghiệt, có thể tại 30 tuổi phía trước đạt tới nhập thần chân cảnh, 10 phần đáng sợ. Nhưng hắn thời gian tu luyện dù sao cũng có hạn, dù cho đến thần cảnh, tại thần cảnh lắng đọng lại có thể sâu bao nhiêu. Thần cảnh bên trong, mỗi một trọng thiên vượt qua đều là 10 phần khó khăn, không giống như là thánh huyền cảnh. Thánh huyền cảnh mỗi một trọng thiên vượt qua, đồng dạng 40 năm phía dưới liền có thể làm đến. Nhưng thần cảnh mỗi một trọng thiên vượt qua, là thánh huyền cảnh mấy lần. Thậm chí mấy ngàn năm mới có thể vượt qua một tầng, hoặc là tư chất không đủ căn bản không cách nào làm ra vượt qua. Bởi vậy, thần cảnh mỗi một trọng thiên chênh lệch cũng là cực kỳ lớn. Màu đỏ máu đường vòng cung hướng Trần Khê vị trí Vân Chu bộ tới, nhưng Vân Chu bởi vì Trần Khê tỏa chấn, vững như bàn thạch. Một thanh ngôi sao lấp lánh kiếm khí, chẳng biết lúc nào tạo thành, ngăn tại đạo này huyết sắc đường vòng cung trước mặt. Kiếm khí duệ không thể đỡ, không gì không phá. Tại tiếp xúc một cái mắt, đầu này màu đỏ máu đường vòng cung chính là tuổi khô lạp hủ bị kiếm khí chấn vỡ. Tại chấn vỡ đường vòng cung về sau, kiếm khí dư uy vẫn còn, tiếp tục hướng Tiết Lăng Liệt chạm đi. Nhìn thấy một màn này, Tiết Lăng Liệt con người bỗng nhiên co rụt lại. Không có thời gian đi suy nghĩ, đạo kiếm khí này vì sao cường đại như thế, hắn vội vàng trước người kết thành một đạo thật dày thần khí áo giáp, dùng để ngăn cản Trần Khê đạo kiếm khí này. Kiếm khí ầm vang chạm tại thần khí áo giáp bên trên, nháy mắt đem chém rách, Tiết Lăng Liệt thân ảnh cũng là bị đẩy lui mấy trăm trượng. Một ngụm máu tươi từ Tiết Lăng Liệt khỏe miệng tràn ra ngoài. Còn lại 12 người đều là khẽ giật mình. Tiết Lăng Liệt cái gì thực lực, bọn họ là rất rõ ràng. Đồng dạng mới vừa đánh tới nhập thần chân cảnh tồn tại, Tiết Lăng Liệt một ngón tay liền có thể nắm. Nhưng giờ phút này lại bị Trần Khê chẳng biết lúc nào chém ra một đạo kiếm khí làm cho có chút chật vật. Tiết Lăng Liệt một cái tay vỗ ngực, ánh mắt chớp động lên, quan sát đến bốn phương không gian. Vừa rồi cái kia một đạo kiếm khí cường đại, so với chính mình bây giờ dưới trạng thái một kích toàn lực còn muốn cường đại rất nhiều. Tiết Lăng Liệt cũng sẽ không cho rằng đạo kiếm khí kia là Trần Khê chỗ chém ra đến. Chủ yếu nhất là hắn căn bản không nhìn thấy Trần Khê xuất kiếm. Xuất kiếm tốc độ phải nhanh đến hắn căn bản là không có cách phát giác, vậy đối phương cảnh giới đến cao hơn hắn bao nhiêu mới có thể làm đến? Còn nhìn xem làm cái gì? Cùng một chỗ động thủ. Tiết Lăng Liệt liếc qua xung quanh cái kia 12 vị thần cảnh, uống đến. Nghe vậy, 12 vị thần cảnh khí tức trên thân đồng thời bạo phát đi ra, trong lúc nhất thời tạo thành một đạo thần cảnh thế giới. Mà tòa này thần cảnh thế giới tất cả thần cảnh uy áp đều là rơi vào Trần Khê trên thân. Ở vào thần cảnh thế giới chính giữa Trần Khê, vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên. Hai mắt hướng phía trước nhìn, trong ánh mắt vẫn như cũ là khinh thường. Thần cảnh thế giới, so cái này cường đại trăm vạn lần thần cảnh thế giới hắn đều từng trải qua. Trần Khê đứng tại Vân Chu đầu thuyền, quay đầu nhìn thoáng qua Mai Nhất Tiếu. Cái so đối đầu Trần Khê ánh mắt, hơi sững sờ. Lưu hai cái thần cảnh cho ngươi luyện tập. Trần Khê chỉ là nói như vậy một câu. Sau một khắc thân ảnh bỗng nhiên lao ra, trên thân thần quang đại phóng. Trần Khê trực tiếp hướng Tiết Lăng Liệt vọt tới, trên tay thoáng hiện một cái nhặt gió mát mà thành trường kiếm, giống như một vị tuyệt đại kiếm thần. Người cùng kiếm đều tản ra duệ không thể đỡ khí tức, chỉ là người cùng kiếm hợp hai là một chỗ phát ra khí thế, chính là nháy mắt đem 13 vị thần cảnh ngưng kết mà thành thần cảnh thế giới cho xé rách. Chương 193, nhẹ nhõm đánh tan, chương 193, nhẹ nhõm đánh tan. Chữ vạn trưởng ấn tại đi tới Trần Khê phụ cận thời điểm phát sinh kịch liệt đại bạo tạc, đem xung quanh tất cả đồ vật đều ép thành bột mịn. Lúc đầu bị núi đá lấp đầy vị biển, xuất hiện lần nữa chỉ là bờ biển lại xuất hiện ở mấy ngàn trượng bên ngoài địa phương. Đông đảo thần cảnh, cho dù là dùng thần khí xem như phòng hộ, mà còn trốn xa xa, vẫn như cũng nhận lấy cái kia một đạo trưởng ấn bạo tạc thời điểm mang đến tác động đến. Tiết Lăng Liệt lại lần nữa mở mắt ra, trên tay thiên cơ la bàn lại tại giờ phút này hóa thành cát chạy, phiêu nhiên tản đi. Tại mất đi thần lực duy trì về sau, cái này tồn tại gần tới 10 vạn năm pháp bảo cũng là tại lúc này hướng bùn đất. Món pháp bảo này cứ như vậy bị tiêu hao hết, hắn dĩ nhiên cảm thấy tiếc hận, nhưng hắn giờ phút này mối quan tâm lại không tại món pháp bảo này bên trên, mà là cấp tốc nhìn chăm chú hướng Trần Khê lúc trước vị trí nhìn. Đập vào mắt, hắn mới phát hiện vừa rồi cái kia một đạo trưởng ấn khủng bố. Một đạo trưởng ấn phía dưới đã hoàn toàn thay đổi xung quanh nơi này địa hình. Đây chính là thần vương cảnh lực lượng sao? Quả nhiên khủng bố đến cực điểm, tại dạng này công kích phía dưới, tiểu tử kia tuy là yêu quái bám thân hẳn là cũng không sống tiếp được nữa a. Phía trước bụi mù còn chưa tan hết, Tích Lăng liệt tay háo một chiêu, một đạo cường đại thần khí rung ra, đem phía trước bụi mù vung tản. Bụi mù tan đi, nơi nào còn có Trần Khê, chỉ có một mảnh mênh mông không bờ chân trời. Lập tức, Tích Lăng liệt tâm tình tốt đẹp. Hừ hừ, đáng tiếc ta cái này tiên cơ la bàn, thế mà lãng phí ở ngươi tiểu bối này trên thân. Nhìn thấy trên bầu trời đã không có Trần Khê thân ảnh, còn lại 12 vị thần cảnh cũng là cảm thấy bừng lòng. Sau đó, chính là đối thần vương cảnh thực lực cảm thán. Trên lệnh, thực sự là quá lớn. Đây là một phần 10 thần vương cảnh thực lực một trưởng. Nếu là toàn lực, sợ là dính vào mảy may bọn họ những người này đều sẽ hồn phi phách tán. Mai Nhất Tiếu cũng là hướng Trần Khê phía trước vị trí nhìn, không nhìn thấy Trần Khê thân ảnh, hắn không nhịn được trong lòng cả kinh. Liên tại Tiết Lăng Liệt đắc ý chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo giống như ưu linh âm thanh từ bên tai của hắn vang lên. Ta tại phía sau ngươi đứng cái này cả buổi, ngươi lại nửa điểm cũng không có phát giác. Đạo thanh âm này, tự nhiên là Trần Khê âm thanh. Khi nghe đến đạo thanh âm này thời điểm, Tiết Lăng Liệt toàn thân lông tơ đều là bắt đầu dựng ngược lên, trên mặt biểu lộ cũng là phát sinh kinh thiên biến đổi lớn. Mặc dù không hiểu Trần Khê vì sao lại không có chết, nhưng hắn biết giờ phút này nhất định phải chiếm được tiên cơ. Cánh tay của hắn cong, khuỷu tay bao trùm bên trên thật dày thần khí, mỗi một đạo thần khí đều là ngưng tụ thành gai hình dạng, sau đó hung hăng hướng sau lưng xuất hiện đầy đủ mà đi. Tốc độ cực nhanh, tựa như không thể tránh né. Có thể Trần Khê tốc độ lại nhanh hơn hắn. Trần Khê tùy ý một quyền đánh ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, phát ra một thanh âm vang lên triệt thiên địa tiếng nổ đùng đoàng. Tiết Lăng Liệt khuỷu tay mới đẩy ra không đến nửa tấc, Trần Khê nắm đấm chính là đập vào phần lưng của hắn. Sau một khắc, Tiết Lăng Liệt thân thể tại nắm đấm mạnh mẽ lực lượng phía dưới, biến thành hướng về phía trước nhô ra cong. Một quyền này lực lượng giống như lũ quét của tới, có không thể ngăn cản khí thế. Một quyền đem Tiết Lăng Liệt trong cơ thể tất cả khí quan tổ chức toàn bộ vỡ nát. Tiết Lăng Liệt thân thể tại tiếp tục một lát cong về sau, chính là gặp thân trở về, thân thể giống như một viên trọng pháo đạn hung hăng hướng phía dưới biển cả đập tới. Thân ảnh rơi vào trong biển, kích thích mấy ngàn trượng cao bằng nước. Sau đó, liền rốt cuộc không nhìn thấy Tiết Lăng Liệt thân thể, sinh tử không biết. Trần Khê Lăng đứng ở nơi xa, đứng chắp tay, ánh mắt liếc hướng bốn phương thần cảnh. Trần Khê trên thân không có một tơ một hào thương thế, cho dù một sợi tóc, một mảnh góc áo đều là 10 phần hoàn chỉnh. Dáng người thẳng tắp, tay áo bồng bềnh. Xung quanh 13 vị thần cảnh, trừ Mai Nhất Tiếu trên mặt hiện đầy vui mừng bên ngoài, những người khác đều là mặt xám như cho. Thần vương cảnh cấp bậc một đạo trưởng ấn, thế mà không thể tổn thương đến Trần Khê mảy may. Đây quả thực lật đổ bọn họ nhận biết. Thần vương cảnh cấp bậc công kích, dù cho chỉ có 1/10 uy lực, cũng đủ để tổn thương đến nhập thần cảnh tầng 9 cường giả. Có thể Trần Khê thế mà lông tóc không hư hại. Cái này quá mức quỷ dị đến bọn họ căn bản là không có cách tiếp thu. Các ngươi là tự sát, vẫn là ta đích thân độc thủ? Trần Khê nhìn thoáng qua xung quanh những người này, âm thanh băng lãnh nói. Đối với bọn họ, Trần Khê có thể căn bản người không có ý định lưu lại người sống. Sớm tại những người này còn ẩn nấp tại không gian bên trong chưa từng xuất hiện thời điểm, Trần Khê chính là thấy rõ thân thể bọn hắn phần. Đều không ngoại lệ đều là huyết minh người. Huyết minh người, phục có huyết cổ, ký ức không cách nào tra xét. Mà còn cái này 12 người thực lực thấp, hơn phân nửa biết rất ít, cho nên liền tính có thể tra xét đến bọn họ ký ức cũng không cách nào được cái gì. Đã như vậy, hà tất lưu bọn họ tính mệnh? Khi nghe đến Trần Khê lời nói về sau, 12 người lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó lộ ra dứt khoát kiên quyết thần sắc. Kết trận. Một người trong đó gầm thét một tiếng, trong cơ thể thần khí giống như hồng thủy đồng dạng chút xuống hướng hai bên giảm thành hai cái thần dây. Những người khác cũng là làm ra động tác giống nhau. Những này thần dây đem bọn họ thần khí đan vào một chỗ, kết nối lấy riêng phần mình khí hải. Nhất niệm động, liền có thể tự bạo. Mà còn 12 người tự bạo uy lực chồng chất lên nhau, uy lực sẽ có bao nhiêu lần tăng lên. Khi đó, bọn họ tự bạo uy lực thậm chí đủ để uy hiếp đến nhập thần cảnh tầng 9 tồn tại. Đối mặt Trần Khê, trừ tự bạo, bọn họ không còn biện pháp. Nếu bị Trần Khê sư hồn, đồng dạng sẽ bị huyết cổ lực lượng giết chết, đến lúc đó ngược lại sẽ so tự bạo càng thêm thống khổ. Bọn họ khí hải tại lẫn nhau nối liền cùng một chỗ thời điểm, giống như 12 ngôi sao liên tiếp. Khí hải bộc phát ra hóng ánh thần quang, đồng thời không ngừng mà bành trướng. Trơ mắt nhìn bọn họ tự bạo, mà Trần Khê nhưng là thờ ơ. Mai Nhất Tiếu tại cảm nhận được cái này 12 người trên thân phát ra đáng sợ khí tức thời điểm, lúc này liền muốn chạy trốn. Nhưng hắn nhìn thấy Trần Khê y nguyên một bộ lạnh nhạt dáng dấp ngốc tại chỗ chưa từng động đậy, liền ngừng lại. Tại hai hơi về sau, cái này 12 người khí hải bành trướng đến một cái cực đoan điểm, bạo tạc cầm vang phát sinh. Tại cùng thời khắc đó, Trần Khê đưa ra bàn tay trắng đoán, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt. Tại cái kia 12 người vị trí, đột nhiên xuất hiện một đạo không gian thật lớn lồng giam. Đạo này không gian lồng giam đem 12 người hoàn toàn phong cấm tại cố định phạm vi không gian bên trong. Bạo tạc tại không gian lồng giam bên trong phát sinh. Từ bên ngoài nhìn không gian lồng giam bên trong, có thể rõ ràng mà nhìn thấy trong đó thần quang không ngừng bạo tạc, hình ảnh cực kỳ hùng vĩ, thắng qua diễm hỏa. Nhưng dù cho không gian lồng giam bên trong bạo tạc cực kỳ hùng vĩ, nhưng là liền một chút âm thanh đều không thể truyền tới. Chớ nói chi là bọn họ tự bạo sinh ra sóng xung kích, hết thảy tất cả đều tại không gian lồng giam phạm vi bên trong phát sinh, đối không gian lồng giam bên ngoài địa phương không có ảnh hưởng chút nào. Những người này đến chết một khắc này cũng sẽ không nghĩ đến bọn họ tự bạo uy lực đối với Trần Khê mà nói là như vậy không chịu nổi, căn bản là không có cách ảnh hưởng đến Trần Khê mảy may. Chương 194, Tư Đồ Tiếu, Chương 194, Tư Đồ Tiếu. Nếu không phải nhìn thấy Mai Nhất Tiếu còn tại bên cạnh, Trần Khê thậm chí căn bản liền sẽ không đi dùng không gian lồng giam đến cầm tù bọn họ tự bạo lực lượng. Bởi vì lấy Trần Khê nhục thân cường độ, chỉ bằng vào này một ít trình độ bạo tạc lực lượng, căn bản là không có cách tổn thương đến Trần Khê mảy may. Bọn họ tự bạo kết thúc về sau, không gian lồng giam cũng là biến mất theo. Tại bọn họ tự bạo địa phương, xuất hiện mảng lớn không gian kẽ nứt, tại nơi đó không gian lập tức thay đổi đến cực kỳ hỗn loạn. Chính là đồng dạng thần cảnh, cũng không dám tại loại này không gian kẽ nứt bên cạnh lưu lại. Mai Nhất Tiếu vội vàng hướng Trần Khê nhích lại gần. Lại đi đến Trần Khê bên người thời điểm, Mai Nhất Tiếu trong lòng ý nguyên không cách nào bình tĩnh trở lại. Bởi vì Trần Khê thủ đoạn thực sự là quá mức đáng sợ, để hắn cảm giác được mình cùng Trần Khê ở giữa chênh lệch tựa như là một đạo vĩnh viễn cũng vô pháp vượt qua khoảng cách. Hắn vốn cho rằng, chính mình đạt tới thần cảnh về sau có lẽ có thể thu nhỏ một chút chính mình cùng Trần Khê ở giữa chênh lệch. Nhưng hôm nay xem ra, thu nhỏ này một ít chênh lệch là hoàn toàn không đáng chú ý. Đáng tiếc, không thể cho ngươi đầy đủ thời gian cùng bọn họ qua mấy chiêu. Nhìn Mai Nhất Tiếu một cái về sau, Trần Khê lạnh nhạt nói. Sau một khắc sau, Trần Khê tay áo vung lên, một chiếc đen như mực vân chu chính là xuất hiện tại trước mắt của hai người, lơ lửng giữa không trung. Vân chu cùng vân chu bên trên Trần Linh Nhi đều là lông tóc không hư hại. Trần Khê ca ca. Từ Trần Khê trong tay áo đi ra về sau, Trần Linh Nhi vội vàng hướng Trần Khê phương hướng đi tới. Lúc trước, Trần Linh Nhi cùng chiếc này vân chu chính là một mực ở tại Trần Khê trong tay áo càn khôn bên trong. Tu vi đạt tới Trần Khê tình trạng này, trong tay áo càn khôn hoàn toàn đủ để có thể so với một chỗ tiểu thế giới. Hơn nữa còn là một chỗ an toàn vô cùng tiểu thế giới. Trần Khê nhìn thoáng qua Trần Linh Nhi, khẽ gật đầu. Sau một khắc, Trần Khê quay người, ánh mắt nhìn hướng vân chu phía dưới. Hiện tại, vân chu phía dưới phạm vi ngàn dặm đều đã biến thành một phiến vông dương đại hải, không thấy nửa mẫu lục địa. Mà Trần Khê ánh mắt chỗ nhìn hướng địa phương, chính là phía trước Tiết Lăng Liệt rơi xuống địa phương. Trần Khê vẫy tay, phía dưới mặt biển lúc này xuất hiện một đạo vòng xoáy khổng lồ. Một thân ảnh bị Trần Khê cho hút đi ra, sau đó bị Trần Khê còn tại vân chu bong tàu bên trên. Đạo thân ảnh này, tự nhiên là vừa vặn rơi vào trong biển Tiết Lăng Liệt thân ảnh. Lúc này Tiết Lăng Liệt, tại ngực địa phương có một chỗ nhìn thấy mà giật mình lỗ máu vết thương, có thể thấy được huyết động bên trong tất cả khí quan ví dụ như trái tim lá lách chờ đều đã biến thành một phấn. Mà còn, trong lồng ngực rất trống không, bởi vì phần lớn máu mặt đều đã bị nước biển cho tẩy đi. Tiết Lăng Liệt ánh mắt tan rã, thoi thoát, lại còn treo một hơi không có chết. Cũng không phải Trần Khê làm không được một quyền đem hắn đánh chết, mà là Trần Khê cố ý lưu lại một tay, không có đoạt rơi tính mạng của hắn. Tại hắn cùng những cái kia che mặt người cùng lúc xuất hiện thời điểm, Trần Khê phát hiện hắn cùng những người kia khí tức hoàn toàn không giống, mà còn trong cơ thể cũng không có gieo xuống huyết cổ. Hiển nhiên hắn không phải huyết minh người. Không phải huyết minh người, trên thân không có bị gieo xuống huyết cổ, Trần Khê liền có thể tùy tiện từ trên người hắn điều tra ký ức. Trần Khê ca ca, ngươi đem hắn lại vớt lên tới làm cái gì? Nhìn xem bong tàu bên trên đạo này thoạt nhìn máu thịt bè bét thân thể, Trần Linh Nhi có chút không hiểu hỏi. Hắn đến chặn giết chúng ta, chuyện này không có đơn giản như vậy, ta muốn điều tra một cái trí nhớ của hắn. Nói xong câu này, Trần Khê ánh mắt nhìn hướng phía trước. Có người tới, đi thôi. Trần Khê nhẹ nhàng nói một câu. Sau một khắc, cường đại thần lực từ Trần Khê trong cơ thể tuôn ra. Tại thần lực khống chế phía dưới, Vân Chu trực tiếp lọt vào không gian đường hầm bên trong, biến mất tại giữa phiến thiên địa này. Tại Trần Khê Vân Chu rời đi không lâu sau, hai thân ảnh đồng thời xuất hiện ở nơi đây. Một đạo là Thiên Đô thành thành chủ Bắc Cung Lam, mà đổi thành bên ngoài một đạo thì là Thiên Như Thương hội tại Bắc vực hội trưởng, Tư Đồ Tiếu. Cùng Bắc Cung Lam đồng dạng, Tư Đồ Tiếu cũng là nhập thần cảnh tầng 9 thực lực, thế nhưng Tư Đồ Tiếu là vừa bước vào nhập thần cảnh tầng 9 không lâu, cho nên tại trên thực lực phải kém hơn tại Bắc Cung Lam. Hai người đồng thời xuất hiện ở chỗ này, nhìn nhau một cái. Bắc Cung thành chủ cớ gì xuất hiện ở chỗ này? Tư Đồ Tiếu cười híp mắt nhìn xem Bắc Cung Lam, hỏi. Bắc Cung Lam mặt không thay đổi nhìn Tư Đồ Tiếu một cái, Tư Đồ hội trưởng lại là vì sao xuất hiện ở đây đâu? Nghe vậy, Tư Đồ Tiếu lắc đầu. Cảm ứng được, nơi đây bạo phát kịch liệt thần chiến, cho nên tới nhìn một cái đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tư Đồ Tiếu như vậy giải thích nói. Đúng vậy, ta cũng đồng dạng. Bắc Cung Lam không mặn không nhạt nói. Bất quá, hắn cũng xác thực là vì cảm giác được nơi này truyền đến cường đại chiến đấu ba động, mới sẽ chạy đến. Thần vương cảnh cấp bậc chiến đấu, xung quanh mấy chục vạn dặm đều có thể cảm nhận được chiến đấu ba động. Không mặn không nhạt hàn huyên hai câu, hai người đều là bắt đầu quan sát xung quanh đây chiến đấu vết tích. Nhiều như thế toàn núi lớn, biến mất không còn chút tung tích, rộng như vậy rộng phạm vi, đều biến thành một vùng biển mênh mông. Tại nhìn một cái về sau, Tư Đồ Tiếu nói, cường đại như thế lực phá hoại, Bắc Cung thành chủ, ngươi có thể làm đến sao? Ánh mắt hướng Bắc Cung Lam. Lắc đầu, Bắc Cung Lam nói không thể nào là thần vương cảnh. Bắc Cung Lam tự nhiên là đoán được Tư Đồ Tiếu ý nghĩ, nhưng xem như đến gần vô hạn thần vương cảnh tồn tại, hắn rất rõ ràng thần vương cảnh có khả năng tạo thành lực phá hoại khủng bố cỡ nào. Mà từ hiện trường chiến đấu vết tích đến xem, còn không có đạt tới thần vương cảnh trình độ. Bắc Cung Lam trong lòng bắt đầu phỏng đoán, đến tột cùng là tinh lạc các vị kia phó các chủ mạn tinh thần ra tay, vẫn là chưa gặp mặt các chủ. Ngươi vì sao chắc chắn như thế? Nghe đến Bắc Cung Lam lời nói, Tư Đồ Tiếu cười hỏi. Cái này liền không cần thiết giải thích cho ngươi. Nói xong một câu nói sau cùng này, Bắc Cung Lam thân ảnh chính là biến mất tại nơi này. Tư Đồ Tiếu tại nguyên chỗ đứng một hồi, cũng là rời đi. Chỉ là trước lúc rời đi, sắc mặt của hắn dần dần âm trầm xuống. Một đôi mang theo ma quỷ trong mắt màu đỏ bên trong, không biết đang suy nghĩ thứ gì. 17 vạn bên trong bên ngoài, một chiếc màu đen vân chu chậm rãi đi thuyền tại núi non trùng điệp trên ngọn núi lớn trống không. Vân chu bên trên, Trần Khê đem Tiết Lăng Liệt thi thể ném tới phía dưới đại sơn bên trong. Sâu như vậy núi, tự nhiên có một ít yêu thú sẽ đi chia ăn Tiết Lăng Liệt thần khu. Tại ném xuống Tiết Lăng Liệt thi thể phía trước, Trần Khê đã theo trí nhớ của hắn bên trong tìm tới chính mình muốn tin tức. Cái này Tiết Lăng Liệt sở dĩ sẽ tìm tới cửa, quả nhiên là nhận lấy huyết minh điều động. nhưng Tiết Lăng Liệt bản thân không hề biết những người kia là đến từ cái gọi là huyết minh, hắn cũng căn bản không rõ ràng huyết minh là cái gì. Mà hắn thì là nhận lấy những người kia xui khiến, mới sẽ trước đến đối phó Trần Khê. Bắc Cung Lam cùng người kia, ai sẽ là huyết minh người? Trần Khê một mình đứng tại Vân Chu phía trước, tự nhủ nói. Hắn sở dĩ phá không rời đi, tự nhiên là cảm nhận được Bắc Cung Lam cùng Tư Đồ Tiếu khí tức, nhưng hắn cũng không nhận ra Tư Đồ Tiếu mà thôi. Chương 195, Huyễn Nguyệt Quốc Độ, Phản Thành, chương 195, Huyễn Nguyệt Quốc Độ, Phản Thành. Đối với hai người, Trần Khê vẫn là càng thêm hoài nghi Tư Đồ Tiếu. Mặc dù Trần Khê không quen biết cái này Tư Đồ Tiếu, nhưng hắn gặp qua Bắc Cung Lam mấy lần, vẫn là càng thêm tin tưởng cái sau. Vân Chu tại tiếp tục chạy một hồi về sau, chính là đi tới Thiên Đô thành ngoại thành. Bởi vì Thiên Đô thành bên trong không có cái gì đặc biệt thịnh đại hoạt động, cho nên nơi này cũng không giống tổ chức cỡ lớn đấu giá hội cùng Thiên Đô hội thời điểm chật chội như vậy, nhưng cũng là coi như ngựa xe như nước. Điều khiển Vân Chu thông suốt lái vào Thiên Đô thành bên trong, Trần Khê thẳng hướng Vạn Linh Minh tại Thiên Đô thành tổng bộ chạy mà đi. Chỉ chốc lát sau, Trần Khê Vân Chu chính là dừng ở một tòa gác cao phía trước. Tòa này gác cao ước chừng hơn 100 tầng, xây dựng ở Thiên Đô thành bên trong, ngược lại thật sự là có chút lầu có thể hái ngôi sao cảm giác. Gác cao là dùng đặc thù vật liệu gỗ xây dựng mà thành, bên ngoài hơi có vẻ mộc mạc, nhưng người biết nhìn hàng đều biết rõ, những này dùng để xây dựng gác cao vật liệu gỗ so với bình thường tinh thiết sắt luyện kim thạch còn muốn đắt đỏ. Trần Khê Vân Chu vừa mới đi tới Vạn Linh Minh cửa ra vào, chính là có một vị thị nữ tiến lên đón đến. Thị nữ dung mạo cũng coi như xuất chúng, dáng người có lồi có lõm, coi là một tên mỹ nữ, mà còn vẫn là một tên thánh huyền cảnh trung kỳ mỹ nữ. Dạng này một cái tại Bắc Hoang được cho là cường giả đỉnh cao tồn tại, tại cái này Vạn Linh Minh bên trong lại chỉ là một tên thị nữ mà thôi. Đi đến Trần Khê Vân Chu phụ cận, thị nữ khẽ không người nói: "Lạc Diệp đại biểu Vạn Linh Minh, hoan nên Diệp công tử." Vạn Linh Minh xem như thần nguyên đại lục nhất lưu thương nghiệp thuộc tỉnh 4, là 10 phần chú trọng tình báo nắm giữ. Mà Thiên Đô thành bên trong Vạn Linh Minh người, làm sao sẽ không quen biết Trần Khê? Tại toàn bộ Vạn Linh Minh nội bộ người, đều đã sớm gặp qua Trần Khê Trần Dung, đồng thời đem thuộc nằm lòng. Đem phía trước huyễn cơ giao cho chính mình thẻ khách quý lấy ra, tại thị nữ trước mặt lung lay, Trần Khê nói: "Ta cần mua sắm một chút linh tài, mang ta đi vào đi." Không có đi nhìn tấm kia thẻ khách quý, thị nữ vội vàng cung kính nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Trần Khê đám người tiến vào gác cao nội bộ. Mà Vân Chu thì là bị Trần Khê thu vào trong tay áo. Theo thị nữ đi vào gác cao, đập vào mắt chỗ là một tòa cực kỳ phồn hoa thương nghiệp không gian. Trong này có đủ loại màu sắc hình dạng người đang tiến hành giao dịch, không thiếu thần cảnh. Mà Vạn Linh Minh nhân viên phục vụ cơ bản đều là nữ tính. Trần Khê tại thị nữ dẫn đầu xuống, vừa vặn đi vào trong lâu không lâu, chính là phát hiện có vô số ánh mắt hướng về phía bên mình tụ đến, cơ bản đều là nam tính ánh mắt. Mà bọn họ ánh mắt chỗ rơi chỗ tại, tự nhiên là Trần Khê bên cạnh Trần Linh Nhi. Lấy Trần Linh Nhi tuyệt thế độc lập dung nhan, cùng với mang theo chút ngây ngô khí chất, đã là đi tới chỗ nào cũng dễ dàng trở thành tiêu điểm tồn tại. Không chỉ là nam nhân, thậm chí một chút nữ tử cũng hướng Trần Linh Nhi quăng tới ánh mắt, mà đi sau ra một chút cảm thấy không bằng âm thanh. Không ít nam nhân muốn lên trước đến bắt chuyện, nhưng làm bọn họ nhìn thấy Trần Linh Nhi bên người Trần Khê thời điểm, đành phải hậm hực đem chính mình ý nghĩ này cho dằn xuống đến. Trải qua đoạn thời gian trước phát sinh một hệ liệt sự tình, Trần Khê gần như đã biến thành toàn bộ Bắc vực nhất là chạm tay có thể bỏng tồn tại. Tại Bắc vực, gần như không có người không quen biết vị này 30 tuổi bên trong liền bước nhập thần cảnh, đồng thời có thể làm được tùy tiện chém giết nhập thần chân cảnh tồn tại. Có Trần Khê bồi tại Trần Linh Nhi bên cạnh, ai dám lên phía trước hướng Trần Linh Nhi bắt chuyện? Nhưng cũng không phải không có ngoại lệ. Một cái ăn mặc có chút nho nhã nam tử đong đưa viền vàng quạt xếp hướng Trần Linh Nhi phương hướng đi tới, mà Trần Linh Nhi bên cạnh Trần Khê thì là bị hắn tự động cho không thèm đếm xỉa đến. Nam tử đi đến Trần Linh Nhi phụ cận, dùng một bộ tự cho là nho nhã lễ độ dáng dấp hướng Trần Linh Nhi khẽ thi lễ. Tại Hạ Huyễn Nguyệt Quốc Độ Phan Thành, không biết cô nương quý tính, có thể kết bạn một hai. Phan Thành nhìn hướng Trần Linh Nhi, nhìn bề ngoài nho nhã lễ độ, thế nhưng ánh mắt chỗ sâu nhưng lại có một vẻ khiến Trần Linh Nhi cảm thấy chán ghét dâm lam chi sắc. Trần Linh Nhi vừa định mở miệng, Trần Khê thân ảnh nhưng là trước một bước ngăn tại trước người của nàng. Thấy được đạo này lúc trước bị chính mình cho không thèm đếm xỉa đến, có chút vướng bận thân ảnh, Phan Thành trên mặt hiện ra một đạo cực kỳ vẻ không vui. Ngươi là ai? Cũng dám ngăn cản bản thiếu chuyện tốt. Nhíu chặt lông mày, Phan Thành nhìn xem Trần Khê cực kỳ không vui nói. Cùng lúc đó, thần cảnh khí tức cũng là đột nhiên phát ra. Hắn Phan Thành, hơn 30 tuổi đạt tới thần cảnh, đây là hắn lớn lối như thế trọng yếu nhất tiền vốn một trong. Thứ nhì chính là hắn Huyễn Nguyệt Quốc Độ hoàng thái tử thân phận. Huyễn Nguyệt Quốc Độ không thuộc về Bắc vực, là Trung Châu phía đông một tòa tam đẳng thế lực. Nhưng cùng là tam đẳng thế lực, cái này Huyễn Nguyệt Quốc Độ có thể so với Bắc vực Thiên Hành Tháp hàng ngũ cường hoành quá nhiều. Có thể nói, là tương đương với Bắc vực Vạn Linh Minh phân bộ đồng dạng tồn tại. Cho nên cái này Phan Thành tại đi tới Bắc vực về sau, mới dám phách lối như vậy. Đương nhiên để hắn dám ở Trần Khê trước mặt buộc phát thần cảnh khí tức nguyên nhân chủ yếu nhất, còn là bởi vì hắn không quen biết Trần Khê, không biết Trần Khê khủng bố. Nhìn thấy Phan Thành buộc phát ra thần cảnh khí tức, Trần Khê đều chẳng muốn cùng hắn nói nhảm, trực tiếp một bàn tay cạo tại trên mặt của hắn. Trần Khê xuất trưởng tốc độ, nhanh đến cực hạn, căn bản không phải Phan Thành loại này lần đầu nhập thần cảnh tồn tại có thể phát giác được. Phan Thành còn không biết phát sinh cái gì, chính mình thân ảnh chính là bay ngược mà ra, hung hăng đập vào trên mặt đất. Coi hắn lúc bò lên lại, khoe miệng thế mà hiện lên một vệt máu tươi. Cảm giác được yết hầu phát ngọn, Phan Thành biết chính mình tất nhiên là đã thấy đỏ. Mặc dù không biết Trần Khê là lúc nào một bàn tay đánh vào trên mặt của mình, chính mình vì cái gì mảy may ngăn không được. Nhưng Trần Khê trước mặt nhiều người như vậy một bàn tay cho hắn tắt lui, cái này để hắn cảm thấy 10 phần nổi giận. Hắn đã nghe đến, xung quanh truyền đến từng đạo cười nhạo âm thanh. Làm sao có thể không cười nhạo? Những người này căn bản đều không nghĩ tới, tại cái này Thiên Đô thành bên trong, thế mà còn có mắt không mở dám cùng Trần Khê đối nghịch. Trần Khê một bàn tay đem hắn đánh lui, nhưng Trần Khê cũng không ra tay bạc, cho nên Phan Thành rất nhanh liền đứng lên, ánh mắt bao hàm lửa giận hướng Trần Khê nhìn sang. Phan Thành vừa định mở miệng, Trần Khê nhưng là trước hắn một bước. Mới vừa rồi là ta có chỗ lưu thủ, ngươi nếu là còn dám không biết tốt xấu, ta nhưng là sẽ không như vậy tùy tiện buông tha ngươi. Hẹp dài con mắt hiện ra lạnh lẽo hàn quang, hướng Phan Thành nhìn. Ngươi. Phan Thành bị Trần Khê tức giận đến hơi kém thổ huyết, vừa định mở miệng thả ra lời hung ác, lúc này một đạo lạnh lùng bên trong mang theo xốp giòn mị âm thanh, đem Phan Thành cho quát bảo ngưng lại. Huyễn cơ cái kia mê hồn mị hoặc thân ảnh, chậm rãi hướng bên này đi tới. Huyễn cơ dáng người rất tốt, tỷ lệ có thể nói là tuyệt giai, một tấm quyến rũ khuôn mặt càng là có thể làm cho vô số nam tử lòng sinh tà hỏa. Trần Linh Nhi tồn tại vốn là đã đầy đủ để bên trong đại sảnh các nam nhân ánh mắt lập lòe, mà Huyễn Cơ giờ phút này xuất hiện thì là để con mắt của bọn hắn chỉ riêng càng thêm nóng rực mấy phần. Đem so sánh với Trần Linh Nhi, Huyễn Cơ mặc dù dung mạo không bằng, nhưng nàng lại càng thêm thành thục quyến rũ, mặc cũng càng thêm bại lộ. Tự nhiên cũng liền càng có thể hấp dẫn những người này ánh mắt tham lam. Chương 196, Phan Hách Liên, chương 196, Phan Hách Liên. Huyễn Cơ thon dài thân ảnh, đi tới Trần Khê phụ cận, ngăn tại Trần Khê cùng Phan Thành ở giữa. Nàng đưa lưng về phía Trần Khê, một đôi mang theo lạnh lẽo con mắt nhìn hướng Phan Thành. Phan hoàng tử, Diệp công tử chính là ta Vạn Linh Minh khách quý, tại chúng ta Vạn Linh Minh địa bàn bên trên, ngươi vẫn là không muốn lỗ mãng. Nghe vậy, Phan Thành giống như là nghe đến cái gì bất khả tư nghị lời nói, cả người trên mặt đều là viết đầy kinh ngạc cùng bán giận. Thân là Huyễn Nguyệt quốc độ hoàng tử hắn, ở đâu đều là vô cùng tôn quý, bị người thổi phồng tồn tại, vì sao đến cái này hoang vu bắc vực nhưng là loại này đãi ngộ? Ngươi không có lầm chứ Huyễn Cơ, ngươi không thấy được là hắn tại động thủ đánh ta? Làm sao biến thành ta lỗ mãng, ngươi còn có nói đạo lý hay không? Có phải là bởi vì lần này là bản hoàng trước đến không mang theo mấy người cao thủ, cho nên trấn không được các ngươi? Cực kỳ bất mãn nhìn hướng Huyễn Cơ, Phan Thành nói như vậy nói. Nghe vậy, Huyễn Cơ không nhịn được lắc đầu. Nàng rõ ràng là đang giúp Phan Thành, có thể là hắn lại hoàn toàn không biết hảo ý của mình, ngược lại cho rằng chính mình đang hại hắn. Nếu thật là Trần Khê xuất thủ, cái này Phan Thành hậu quả nhưng là không có tốt như vậy. Gặp Huyễn Cơ không nói lời nào, Phan Thành cười lạnh cười. Bản hoàng cũng không ngại nói cho các ngươi, nhị thúc ta lập tức liền đến. Ánh mắt âm ngoan hướng Huyễn Cơ cùng Trần Khê nhìn, Phan Thành cười lạnh nói. Nghe vậy, Huyễn Cơ đành phải khẽ thở dài một tiếng, sau đó quay người nhìn hướng Trần Khê. Diệp công tử, cái này Phan Thành nhị thúc, tu vi không kém. Có thể sư tôn ta không tại trong thành, dám hỏi Diệp công tử có thể từng có trong các cường giả bảo vệ. Huyễn Cơ có chút lo lắng nói. Nhưng mà liền tại Huyễn Cơ tiếng nói vừa vặn rơi xuống, còn không có được đến Trần Khê trả lời thời điểm, một đạo cao lớn uy mạnh thân ảnh chính là tại mọi người ánh mắt phía dưới đi vào đến gian này đại sảnh bên trong. Người đến mặc một thân kim lũ áo mãng bảo, ước chừng có cao 3 mét, cả người trên thân tràn đầy hung lệ khí tức. Là ngươi, đối cháu của ta ra tay. Đi vào đại sảnh, nam tử đầu tiên là nhìn thoáng qua Phan Thành, sau đó đối Trần Khê nói, người này chính là Phan Thành nhị thúc, Phan Hách Liên. Phan Hách Liên trên thân tản ra cường đại thần uy, nghiễm nhiên là đạt tới nhập thần cảnh thất trọng thiên cấp độ. Coi hắn thần uy phát ra một khắc này, trong đại sảnh gần như tất cả mọi người là cảm giác được hô hấp thay đổi đến kinh ngạc. Chỉ có Trần Khê ngoại trừ. Huyễn Cơ vừa định mở miệng cùng nhau, thế nhưng nhìn thấy Trần Khê cái kia một bộ không có sợ hãi dáng dấp, liền lại đem lời vừa tới miệng lại nuốt trở về. Trần Khê một đôi hẹp dài con mắt, hướng Phan Hách Liên nhìn, ánh mắt bên trong có sâu sắc khinh thường. Là ta ra tay, ngươi có cái gì chỉ giáo? Ngược lại là có mấy phần khẩu khí, dám đánh ta Huyễn Nguyệt quốc độ người, là phải trả giá thật lớn. Xem tại ngươi là vạn bối phân thượng, ngươi nếu là có thể tiếp được ta ba chiêu, ta liền buông tha ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Phan Hách Liên tà dị mà cười cười, dùng cái kia không thể nghi ngờ ngữ khí nhìn xem Trần Khê nói. Nghe đến Phan Hách Liên lời nói, xung quanh đang nhìn một màn này đám khán giả đều là phát ra từ nội tâm cảm thấy cái này Phan Hách Liên không muốn mặt. Là một cái nhập thần cảnh thất trọng thiên tồn tại, đối một cái vạn bối nói loại lời này, muốn mặt không muốn. Đương nhiên những người này cũng chỉ chắc là đoán thầm một hai, thật gọi bọn họ đi ra nói chuyện, bọn họ là tuyệt đối không dám. Có thể Trần Khê tiếp xuống một câu, lại để bọn họ nghẹn lời. Chỉ thấy Trần Khê khẽ miệng hiện lên một đạo nghiền ngẫm nụ cười, sau đó nhìn xem Phan Hách Liên. Ta cảm thấy, đề nghị này của ngươi không có ý gì. Như vậy đi, ngươi nếu là có thể tiếp được ta một chiêu, ta hôm nay liền tùy ý ngươi xử lý, ngươi xem coi thế nào." Trần Khê cười, đem câu nói này nói ra. Cái kia Phan Hách Liên phảng phất là nghe đến trên thế giới buồn cười nhất cho cười. Hắn nhìn ra được Trần Khê chân thực tuổi tác cũng liền 20 tuổi. 20 tuổi trở thành thần cảnh, thiên phú đích thật là không sai, có thể 20 tuổi thần cảnh, có khả năng có mấy trọng ngày tu vi, cũng không có đạt tới nhập thần chân cảnh cũng là một cái vấn đề. Thế mà liền dám tại hắn một cái nhập thần cảnh thất trọng thiên tồn tại trước mặt nói ra loại này nói khoác không biết ngượng lời nói. Những người khác cũng là cảm thấy, Trần Khê khó tránh quá mức mất trí. Nguyên bản bọn họ là đứng Trần Khê bên này, có thể là tại Trần Khê nói ra câu nói này về sau, bọn họ cũng là có chút xem thường. Thật sự cho rằng giết cái Lôi Lợi, liền vô địch. Lôi Lợi dù sao vẫn chỉ là một cái nhập thần hư cảnh tồn tại. Tùy ý một cái, nhập thần chân cảnh tồn tại muốn giết chết Lôi Lợi, đều không phải một việc khó. Chỉ là giết một cái Lôi Lợi mà thôi, liền dám tại nhập thần cảnh thất trọng thiên Phan Hách Liên trước mặt nói loại lời này, mọi người tự nhiên là cảm thấy Trần Khê quá mức vô tri. Bất quá tất nhiên Trần Khê chính mình cũng đã đưa ra loại này yêu cầu, Phan Hách Liên há lại sẽ tự tuyệt. Lúc này nhẹ gật đầu, người trẻ tuổi quả nhiên có quyết đoán. Chúng ta đến trên không một trận chiến. Phan Hách Liên cười ha ha nói, nhìn hướng Trần Khê ánh mắt phảng phất như là tại nhìn một cái đồ đần. Trần Khê nhẹ gật đầu. Thân ảnh của hai người đồng thời lóe ra đến đại sảnh bên ngoài, xuất hiện ở gác cao trên không. Những người khác tự nhiên là xem náo nhiệt không chê có nhiều việc, cũng đi theo đi ra. Huyễn Cơ thì là có chút bận tâm. Hắn lo lắng Trần Khê vạn nhất xảy ra chuyện, Tinh Lạc Các sẽ giận lây sang Vạn Linh Minh. Hai ngày này, Mặt Tinh Thần một thân một mình đem Thiên Hành Tháp phế bỏ đi một chuyện, cơ hồ là để Bắc vực tất cả thế lực nhận thức được Tinh Lạc Các đáng sợ. Đứng tại gác cao bên ngoài, Huyễn Cơ mang theo lo lắng cau mày, nhìn hướng trên không đạo kia tuổi trẻ thân ảnh. Nàng không biết, cái sau đến cùng là yên tâm có chỗ dựa chắc, vẫn là đơn thuần mù quáng tự tin. Phan Thanh thì là âm tàn mà cười cười, chờ mong nhìn thấy Trần Khê một hồi đổ máu hình ảnh. Có thể nói, ở đây đối Trần Khê có lòng tin tuyệt đối, cũng chỉ có Trần Linh Nhi cùng Mai Nhất Yếu. Làm Trần Khê cùng Phan Hách Liên thân ảnh xuất hiện tại Thiên Đô thành trên không một khắc này, cũng hấp dẫn Vạn Linh Minh bên ngoài rất nhiều ánh mắt. Trên không bên trong, Phan Hách Liên thần uy bạo phát đi ra, sấm sét màu tím quanh quẩn bên cạnh hắn, giống như một tôn lôi thần. Hắn nhìn hướng Trần Khê, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ trêu tức. Ngươi không phải nói muốn để ta tiếp ngươi một chiêu sao? Ra chiêu đi. Khóe miệng mang theo giữ tợn tiểu ý, Phan Hách Liên vừa cười vừa nói. Tự nhiên. Trần Khê cũng là gật đầu cười. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ, Bắc Cung Lam thân ảnh nhưng là bỗng nhiên xuất hiện ở trước người hắn. Bắc Cung Lam ngăn tại Trần Khê trước người, ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng Phan Hách Liên. Phan vương gia, ngươi một cái lao bối thần cảnh đích thân xuất thủ đối phó một cái văn bối, cái này không thích hợp à? Bắc Cung Lam âm thanh băng lãnh nói. Nhìn thấy cái này bỗng nhiên xuất hiện Bắc Cung Lam, nguyên bản đầy mặt trêu tức Phan Hách Liên bỗng nhiên ngơ ngẩn. Hắn đột nhiên bắt đầu kiêng kỵ. Tại cái này Bắc vực, có thể để cho hắn kiêng kỵ người không coi là nhiều, nhưng cái này Bắc Cung Lam tuyệt đối xem như là trong đó để cho nhất hắn kiêng kỵ một vị. Bắc Cung Lam thực lực chính là nhập thần cảnh đỉnh phong, lấy hắn nhập thần cảnh thất trọng thiên thực lực, là tuyệt đối không đủ Bắc Cung Lam nắm. Bắc Cung thành chủ, hắn là ngươi Thiên Đô thành hậu bối. Phan Hách Liên đầu tiên là hướng Bắc Cung Lam ổn quyền, sau đó nói: "Chương 197, Phù kiếm chi uy, chương 197, Phù kiếm chi uy." Nghe đến Phan Hách Liên lời nói, Bắc Cung Lam cười cười. "Hắn không phải ta người, nhưng ta hôm nay nhất định bảo vệ hắn." Bắc Cung Lam đứng chắc tay, lời nói ở giữa có không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nghe vậy, Phan Hách Liên lập tức nghẹn lời, thế nhưng trên mặt thần sắc lại tương đối âm trầm. Chẳng lẽ hắn Huyễn Nguyệt quốc độ người cứ như vậy ăn một cái thiệt thòi coi như xong? Có thể đây là tại Bắc vực bên trong, thật sự là hắn cầm Bắc Cung Lam không có cách nào. Liên đem Huyễn Nguyệt quốc chủ mời đến, hắn cũng như thường không làm gì được Bắc Cung Lam. Liên tại Phan Hách Liên sầu muộn thời điểm, Trần Khê cười vô vô Bắc Cung Lam bả vai. Bắc Cung Lam hơi kinh ngạc quay đầu lại, nhìn hướng Trần Khê. Đa tạ thành chủ hảo ý, bất quá hôm nay đúng là ta xuất thủ đả thương người, chuyện này vẫn là giao cho để ta giải quyết ta. Trần Khê vừa cười vừa nói, có thể cái này. Bắc Cung Lam vừa muốn nói gì, nhưng khi hắn nhìn thấy Trần Khê không thể nghi ngờ ánh mắt về sau, liền không có lại mở miệng. Có thể Trần Khê cái này sóng thao tác nhưng là để xung quanh xem trò vui người thấy cho mắt. Trần Khê thế mà cự tuyệt Bắc Cung Lam trợ giúp. Chẳng lẽ hắn thật sự có biện pháp có thể đối phó cái này nhập thần cảnh thất trọng thiên Phan Hách Liên? Mọi người đều là không hiểu. Huyễn Cơ càng là càng thêm nhìn không thấu Trần Khê, không hiểu Trần Khê trong đầu bên trong đến cùng đều là một chút cái dạng gì tính toán. Tất nhiên ngươi khăng khăng như vậy, vậy được rồi. Bắc Cung Lam nói nhỏ một tiếng, mà lùi về sau đến Vạn Linh Minh gác cao đỉnh chót, đứng tại gác cao lầu chót hai tay ôm lấy, cũng không hề rời đi ý tứ. Mặc dù Trần Khê nói muốn tự mình giải quyết, nhưng hắn vẫn là không thể cứ như vậy rời đi. Thái độ rất trọng yếu, mà còn hắn cũng rất muốn nhìn xem, Trần Khê đến cùng có cái dạng gì ỷ vào, lại dám một mình đối mặt Phan Hách Liên. Gặp Trần Khê thế mà chủ động cự tuyệt Bắc Cung Lam hảo ý, Phan Hách Liên lúc đầu có chút mừng rỡ. Nhưng nhìn thấy Bắc Cung Lam cũng không rời đi, sắc mặt của hắn lại là lần thứ hai âm trầm xuống. Phan Vương gia không cần chiêm đầu chú ý đôi, ta nói, hôm nay chỉ cần Phan Vương gia ngươi có thể tiếp được ta một chiêu, ta mặc cho ngươi xử lý. Cái này, có thể là ngươi nói. Phan Hách Liên hướng Bắc Cung Lam phương hướng nhìn thoáng qua sao, sau đó lạnh lùng nhìn xem Trần Khê nói. Như vậy Phan Vương gia có thể từng chuẩn bị xong. Tùy thời xin đợi. Phan Hách Liên chỉnh ngay ngắn áo mũ, trên thân cường đại thần uy không ngừng tuôn ra bên ngoài cơ thể, vờn quanh tại cả người hắn xung quanh 10 trượng bên trong, đều là sấm sét màu tím. Phảng phất lôi ngục. Tốt. Trần Khê khẽ cười một tiếng, lập tức lấy ra một cái màu tím phù kiếm. Nhìn thấy Trần Khê cuối cùng muốn xuất thủ, những người khác là nghiêm túc. Bọn họ đều muốn biết, để Trần Khê không có sợ hãi ỷ vào, đến tột cùng là cái gì. Tại Trần Khê lấy ra cái này cái phù kiếm thời điểm, chỉ có Bắc Cung Lam biểu lộ thay đổi đến kỳ quái. Đi. Trần Khê đem một tia thần lực rót vào phù kiếm bên trong, sau đó đem ném ra ngoài. Phù kiếm đang bay ra một khắc này, cấp tốc bành trướng nghìn lần không chỉ, hóa thành một cái to lớn kiếm ảnh. Tại cái này đạo cự đại kiếm ảnh bên trên, không chỉ có kinh khủng thần uy, còn có vô cùng cường đại kiếm ý. Tại cái này nói cự kiếm xuất hiện một khắc này, ở đây tất cả người đều là biến sắc. Bọn họ đều là cảm thấy trôi này bên trên cự kiếm phát ra khủng bố thần uy. Dù cho những này thần uy không hề nhằm vào bọn họ, nhưng bọn họ bên trong đại đa số người đều là cảm giác được xương thừa nhận áp lực thực lớn, phản phất tùy thời đều muốn vỡ nát đồng dạng. Duy chỉ có thần cảnh mới có thể miễn cưỡng chống cự lại. Kinh khủng thần uy tại cả tòa Thiên Đô thành cấp tốc lan tràn ra, giờ phút này còn tại Thiên Đô thành bên trong thần cảnh đều là phát giác cỗ này cường đại thần uy. Vô số đạo thân ảnh từ các nơi lướt đi, xuất hiện tại Thiên Đô thành trên không, xa xa ngắm nhìn trôi này to lớn kiếm ảnh. Tại những người này bên trong, khí tức cường đại nhất chính là cái kia Tư Đồ Tiếu thân ảnh. Phan Hách Liên cũng cuối cùng biến sắc, hắn không nghĩ tới Trần Khê cái này cái gọi là một chiêu lại là mượn ngoại lực. Bất quá, bọn họ vừa bắt đầu cũng xác thực là không có nói qua không cho phép sử dụng ngoại lực. Phan Hách Liên hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, bắt đầu suy nghĩ mình rốt cuộc có thể hay không tiếp được cái này cái cự kiếm uy lực. Nhưng mà, liền tại hắn suy nghĩ thời điểm, cự kiếm lấy mắt thường căn bản là không có cách thấy rõ ràng tốc độ ầm vang đánh tới Phan Hách Liên. Phan Hách Liên xem như nhập thần cảnh thất trọng thiên tồn tại, phản ứng cũng là cực nhanh. Tại kiếm ảnh rơi vào trên người mình phía trước, Phan Hách Liên vội vàng mặc vào một bộ áo giáp màu vàng nóng. Bộ khôi giáp này cũng là thất giai đồ vật, có được cực kỳ đáng sợ lực phòng ngự. Không những như vậy, Phan Hách Liên còn tại bên ngoài thân kết thành thật dày thần khí phòng ngự, dùng để ngăn cản trôi này cự kiếm. Áo giáp cùng phòng ngự xuất hiện một khắc này, cự kiếm cũng là ầm vang mà tới. Tất cả đều chỉ phát sinh ở trong chớp mắt. ở đây rất nhiều người đều là nín thở. Tại cự kiếm đụng vào Phàn Hách Liên trên thân thời điểm, trên bầu trời bộc phát ra chói lọi thần quang, so với diễm hỏa còn chói mắt hơn. Tại cái này chói mắt thần quang phía dưới, cho dù là một chút nhập thần chân cảnh đều không thể mở to mắt. Có khả năng mở mắt, cũng ít có người có thể thấy rõ ràng trên không tình huống. Bọn họ có thể nghe được, chỉ có một đạo to lớn nổ vang âm thanh. Thật lâu, thần quang tản đi, bọn họ mở mắt. Chỉ thấy bầu trời bên trong, chỉ có một đạo Trần Khê thân ảnh, mà cái kia Phàn Hách Liên thân ảnh nhưng là không còn chút tung tích. Thấy cảnh này, mọi người mắt trợn tròn. Cái kia Phàn Vương ra đâu? Sẽ không phải trực tiếp bị tiêu diệt a? Ôi trời ơi, vừa rồi cái kia một đạo phù kiếm uy lực thực sự là quá mức đáng sợ, còn tốt nhằm vào chính là cái kia Phàn Vương ra, mà còn Thiên Đô thành kết cấu ổn định, không phải vậy khẳng định mang đến đáng sợ chấn động. Diệp Vô Song, không hổ là Tinh Lạc các ưu tú nhất thiếu các chủ, quả nhiên là thâm thụ Tinh Lạc các coi trọng, tiện tay đều có thể lấy ra đáng sợ như vậy pháp bảo. Phía dưới, tiếng nghị luận nhộn nhịp, không dứt bên hai. Vẻ mặt của mọi người khác nhau, nhưng chỗ tương đồng là đều rất đặc sắc. Tất cả mọi người cho rằng Trần Khê dựa vào là ngoại lực, nhưng chỉ có Trần Khê cùng Trần Linh Nhi, Mai Nhất Tiếu minh bạch. Đạo phù kia kiếm uy lực trên thực tế chính là đến từ Trần Khê. Phan Thành thì là một mặt ngơ ngác nhìn bầu trời, tìm kiếm lấy chính mình Vương Thúc thân ảnh. Luôn không khả năng, chính mình Vương Thúc thật tại đạo phù kia dưới thân kiếm hôi phi yên diệt a. Vương Thúc? Phan Thành không tin, sẽ là kết quả như vậy. Trên thực tế, cũng xác thực không phải như vậy kết quả. Rất nhanh, Bắc Cung Lam thân ảnh xuất hiện lần nữa tại gác cao bên trên, sau đó thả người nhảy xuống. Hai tay của hắn ôm một đạo máu thịt bè bè thân thể, mà đạo này thân thể tự nhiên chính là Phàn Hách Liên. Tại đạo phù kia kiếm uy lực phía dưới, Phàn Hách Liên giờ phút này đã là tàn phế, ngất đi. Phàn Hách Liên thể khí song tu, mà giờ khắc này hắn khí hải bị phế sạch, liền chỉ còn lại nhục thân tu vi. Bắc Cung Lam tại mọi người kinh ngạc ánh mắt phía dưới, đem Phàn Hách Liên giao cho Phàn Thành. Phàn Thành đang chần chờ nửa giây về sau, có chút ngơ ngác nhận lấy chính mình Vương Thúc thân thể. Ngươi Vương Thúc bị thương rất nặng. Nếu là ngươi trên thân không có đặc biệt thuốc chữa thương, một hồi đi ta thành chủ phủ, ta mời người thay ngươi Vương Thúc chữa thương. Chương 198, 10 cái thần khí, chương 198, 10 cái thần khí. Phàn Hách Liên tại Trần Khê thủ hạ biến thành trọng thương, chuyện này mặc dù cùng Bắc Cung Lam không hề có một chút quan hệ, nhưng hắn lại mở miệng phụ trách Phàn Hách Liên điều trị. Đã là xuất phát từ Thiên Đô thành thành chủ khí độ, cũng là cho Huyền Nguyệt quốc độ một cái mặt mũi. Không, không cần. Phàn Thành có chút im lặng nói, hắn hiện tại còn tại mơ hồ bên trong. Nhìn xem chính mình trọng thương hôn mê Vương Thúc, phản phất hết thảy trước mắt đều không chân thật. Nhưng tự biết đã mất hết người, Phàn Thành cũng liền ngượng ngùng lại ở lại nơi này. Lúc này, con chính mình Vương Thúc rời đi địa phương này. Phàn Thành rời đi về sau, Trần Khê cũng là rơi xuống từ trên không, rơi vào Vạn Linh Minh lầu các phía trước. Hướng Bắc Cung Lam nhìn thoáng qua, Trần Khê có chút ôm quyền ra hiệu. Diệp công tử không cần đa lễ, tại Thiên Đô thành bên trong, vừa rồi chỗ tận đều là thuộc bổn phận sự tình. Bắc Cung Lam xua tay. Nhắc tới, hắn tới hay không Trần Khê cũng đều có khả năng chính mình ứng phó Phàn Hách Liên. Phần ân tình này, hắn nhận không lên. Đồng thời hắn cũng đối Trần Khê thủ đoạn cảm thấy bất khả tư nghị. Liên vừa vặn cái kia một đạo phù kiếm lực lượng, sợ là không kém gì hắn một kích. Hắn vốn cho rằng, tại Hạp Loan nơi đó bạo phát đi ra thần chiến, là Mạt Tinh Thần hoặc là Tinh Lạc các phía sau chính các chủ xuất thủ. Lúc này nghĩ đến, còn nói không chừng là Trần Khê trên thân ẩn tàng thủ đoạn. Tất nhiên nơi này vô sự, cái kia Bắc Cung liền cáo tử. Nói xong câu này, Bắc Cung Lam chính là biến mất tại nơi đây. Lúc này, Trần Khê mới nhìn hướng Huyền Cơ. Nhưng cùng những người khác khác biệt, Trần Khê nhìn hướng Huyền Cơ ánh mắt lộ ra rất bình thản. "Huyền Cơ cô nương, ta đến Vạn Linh Minh, cần một chút linh tài." Trần Khê nhẹ nhàng nói. Nghe vậy, Huyền Cơ đôi mắt đẹp liên liên mà nhìn xem Trần Khê, thoáng thất thần một hồi về sau, vừa rồi khẽ không người. "Diệp công tử xin mời đi theo ta." Mang theo Trần Khê đám người, đi trở về đến Vạn Linh Minh lầu các bên trong, ở phụ cận đây những người xem náo nhiệt cũng là liên tiếp tản đi. Đi vào lầu các bên trong, không có tại tầng thứ nhất đại sảnh lưu lại, Huyền Cơ trực tiếp mang theo Trần Khê đi tới lầu thứ 7. Lầu thứ 7 là nơi này chuyên môn dùng để chiêu đãi đỉnh cấp khách quý địa phương. Tầng thứ nhất đại sảnh, kín người hết chỗ, có thể đến lầu thứ 7 về sau, trừ một chút Vạn Linh Minh hầu hạ nhân viên bên ngoài, liền không còn gì khác người. Chiêu đãi Trần Khê bọn họ đi tới một chỗ nhã gian bên trong, Huyền Cơ đích thân cho Trần Khê chờ pha tốt nước trà. "Diệp công tử cần mua sắm một chút cái gì linh tài?" Nghe vậy, Trần Khê trực tiếp tại trà trên bàn một tấm giấy vàng bên trên, viết xuống Trần Linh Nhi đến tiếp sau tu luyện tiên toàn thánh thể cùng với Mai Nhất Tiếu đột phá nhập thần chân cảnh cần có linh tài. Trừ Mai Nhất Tiếu cần thiết linh tài coi như tương đối phổ biến, Trần Linh Nhi tu luyện thiên toàn thánh thể cần thiết linh tài đều là cực kỳ hiếm thấy đồ vật. Tại nhìn xong tờ giấy vàng này bên trên chỗ liệt kê ra đến nội dung bên trong, Huyền Cơ gương mặt xinh đẹp bên trên cũng là hiện ra một đạo thần sắc kinh ngạc. "Làm sao? Những vật này các ngươi nơi này không có sao?" Trần Khê nhìn thấy Huyền Cơ trên mặt thần sắc như thế hỏi. Bất quá Trần Khê lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn liệt kê ra đến những này linh tài có cỡ nào hi hữu, hắn tự nhiên cũng rõ ràng. Mà còn hắn lần này liệt kê ra đến linh tài là đủ để thỏa mãn Trần Linh Nhi đem thiên toàn thánh thể từ nhập thánh cảnh tu luyện tới thần cảnh cần thiết lượng. Không những nhiều, mà còn hi hữu. Trong đó rất nhiều, thậm chí có tiền mà không mua được, so với thất giai thần khí còn muốn đắt đỏ. Ngược lại không phải là không có, chỉ là cần một chút thời gian. Ngài bày ra danh sách bên trong, chỉ có 6 thành linh tài là có thể tại chúng ta nơi này trực tiếp lấy hàng. Còn lại, cần đến tổng bộ đi điều hàng, dựa theo bình thường tốc độ, đem danh sách đệ trình tổng bộ về sau, cần 7 ngày thời gian mới có thể được đến, hơn nữa còn cần trước bàn giao khoản tiền. Huyền Cơ nhìn xem Trần Khê, mang theo hắn này nói, nàng nói tới tổng bộ chính là toàn bộ Vạn Linh Minh tổng bộ, không hề tại Bắc vực bên trong. Khoảng cách Bắc vực khoảng cách so với Bắc vực khoảng cách Bắc Hoang còn muốn xa xôi. Chỉ cần có thể làm đến, liền không phải là vấn đề. Đến mức khoản tiền, càng thêm không là vấn đề. Một bên nói, Trần Khê sờ lên trên ngón tay nhẫn chứa đồ. Theo linh quang chớp động mà qua, tổng cộng 10 cái thất giai thần khí xuất hiện ở Trần Khê trước mặt trà trên bàn, đem toàn bộ trà án cho phủ kín. 10 cái thần khí, đủ loại kiểu dáng, có thần kiếm, có thần thương, cũng có thần đao, đều không phải phàm vật, đều là diễn sinh khí linh tồn tại. 10 cái thần khí trọng lượng, sợ là phải có nặng mấy chục triệu tấn, nếu không phải có Trần Khê thần khí dựa vào, những này thần khí sớm đã đem trà án thậm chí tầng lầu đè sập. Nhìn xem trà trên bàn 10 cái thần khí, ba người đều là trợn mắt há hốc mồm. Ngày bình thường, khó được nhìn thấy, đồng thời đại bộ phận thần cảnh đều không có thất giai thần khí, Trần Khê thế mà tiện tay liền lấy ra 10 cái. Này làm sao có thể không gọi bọn họ ngốc trệ? Ngược lại là Trần Khê, đồng thời không có cảm thấy có gì không ổn. Thất giai thần khí, nếu là hắn thật toàn bộ lấy ra, sợ là phải có hàng ngàn hàng vạn kiện. Lúc trước chết tại Hắc La trong tay thần cảnh, có thể là nhiều vô số kể. Từ những người này trên thân, không biết chiếm được qua bao nhiêu thần binh lợi khí, thậm chí, bát giai, cửu giai đều có. Không biết, đem những này thất giai thần khí đều nâng bán đến các ngươi vạn linh minh bên trong, có thể được đến giá trị đủ không đủ để đền ta cần những cái kia linh tài. Trần Khê cười đối Huyễn Cơ hỏi. Nghe vậy, Huyễn Cơ liền vội vàng đứng lên, thần sắc thay đổi đến so lúc trước ngưng trọng mấy phần. Lúc đầu có thể bán cho Trần Khê như vậy nhiều linh tài, đối nàng công trạng mà nói liền đã có vô hạn chỗ tốt. Mà bây giờ Trần Khê đem 10 cái thất giai thần khí nâng giao cho nàng, lại là một đơn đại công trạng. Nghĩ tới đây, Huyễn Cơ chính là cao hứng không thôi, cảm thấy Trần Khê quả thực chính là hắn thần tài. Lúc đầu nàng còn đang vì chuẩn bị đạt tới thần cảnh phía trước tích lũy cần có đồ vật mà cảm thấy số mượn. Có thể cùng Trần Khê lần này giao dịch công trạng mang đến chỗ tốt hoàn toàn có thể giải quyết rơi hắn những phiền não này. Diệp công tử, ta cái này liền vì ngươi tranh thủ một tràng đấu giá hội, tranh thủ đem cái này 10 cái thần khí giá trị phát huy đến lớn nhất, cho ngài tranh thủ nhiều nhất lợi ích. Mà còn bởi vì ngài trên thân có chúng ta vạn linh minh thẻ khách quý nguyên nhân, nguyên bản thu lấy 15% thủ tục phí, chúng ta chỉ lấy 5. Sau khi đứng dậy, Huyễn Cơ nét mặt tươi cười như hoa đối Trần Khê nói. Nhưng Trần Khê khi nghe đến về sau, nhưng là không hứng thú lắm. Ngươi muốn làm sao bán đều tùy ý, ta muốn linh tài nhất định chuẩn bị cho ta tốt liền được. Đến mức cái này 10 cái thần khí bán đi được, nhiều thì ngươi chính mình xử lý liền được. Trần Khê một bộ không quá quan tâm bộ dáng, nói. 10 cái thất giai thần khí đối hắn mà nói, đúng là không quan trọng gì sự tình, tự nhiên cũng liền khó mà để hắn đi quan tâm. Ngược lại là Huyễn Cơ khi nghe đến Trần Khê câu nói này về sau trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Dựa theo suy đoán của nàng, những này thất giai thần khí nếu là cầm đi đấu giá, nhiều nhất chỉ là trong đó 7 kiện đoạt được, hẳn là có thể đem Trần Khê cần thiết những cái kia linh tài khoản tiền thanh toán tiền. Mà còn dư lại như vậy đa nguyên tinh, Trần Khê thế mà cứ như vậy giao cho tự mình xử lý. Huyễn Cơ bắt đầu suy nghĩ, tòa này tinh lạc các đến cùng là dạng gì một tòa thế lực, đến tuột cùng có cỡ nào giàu có. Chương 199, bám đuôi người, chương 199, bám đuôi người. Huyễn Cơ cũng không phải không có đi vạn linh minh tổng bộ đi qua, cũng đã gặp một chút tổng bộ thiên kiêu chi tử. Có thể dưới cái nhìn của nàng, thương nghiệp lập nghiệp vạn linh minh thiên kiêu chi tử, nếu là cùng Trần Khê so ra thật đúng là chưa chắc có Trần Khê phóng khoáng như vậy giàu có. Thất giai thần khí, là đối thần cảnh mà nói đều mười phần vật quý giá. Mai Nhất Tiếu cũng là cảm thấy sức sở. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lúc trước Trần Khê một kiện thất giai thần kiếm thiên nhẫn đối hắn nói cho liền cho. Nguyên lai thất giai thần khí đối với Trần Khê mà nói, thật sự là cái gì không quá thứ đáng giá. Đã như vậy, cái kia tốt. Tốt a. Chần chờ một lát, Huyễn Cơ rốt cục là cho ra đáp lại. Diệp công tử ở chỗ này chờ một chốc lát, cho ta đi đem nơi đây phân bộ bên trong còn có công tử cần thiết linh tài đưa tới. Nói xong, Huyễn Cơ liền đem cái kia 10 cái thần khí cất vào chính mình nhận chứa đồ bên trong, sau đó rời đi nơi đây nhã gian. Không bao lâu, thân ảnh của nàng liền xuất hiện lần nữa tại Trần Khê trước mặt, mà trong tay thì là nhiều một cái màu tím nhận chứa đồ. Diệp công tử, đây là ngài muốn linh tài. Trần Khê thoáng gật đầu, cầm trong tay hơi lạnh nước trà uống một hơi cạn sạch, sau đó đông nhiên đứng dậy. Trần Linh Nhi cùng Mai Nhất Tiếu cũng là tùy theo đứng lên. Đã như vậy, linh tài sự tình phải làm phiền Huyễn Cơ cô nương. Diệp công tử khách khí, nhắc tới, Huyễn Cơ còn muốn cảm ơn Diệp công tử đâu. Diệp công tử ở ta nơi này đi đến như thế một chuyến, so ra mà vượt ta nhiều năm công chẳng nha. Huyễn Cơ mỉm cười nói. Cuối cùng nói vài câu về sau, Trần Khê chính là tại Huyễn Cơ đi cùng phía dưới rời đi vạn linh minh vị trí lầu cát. Rời đi lầu cát, điều khiển Vân Chu trở về tinh lạc cát. Làm Trần Khê vị trí Vân Chu tại chạy đi Thiên Đô thành thời điểm, Bắc Cung Lam thân ảnh cùng Tư Đồ Tiếu thân ảnh xuất hiện ở Thiên Đô thành cửa thành chỗ khác biệt. Hai người riêng phần mình đều che giấu khí tức, lẫn nhau có phát hiện sự tồn tại của đối phương. Bắc Cung Lam độc thân đứng tại một tòa lầu các phía sau, ánh mắt trông về phía xa cái kia chiếc xa xa chạy đi Vân Chu, có chút muốn nói lại thôi. Vân Chu tại chạy khỏi mười mấy vạn dặm về sau, Trần Khê bỗng nhiên nhìn hướng Trần Linh Nhi cùng Mai Nhất Tiếu. Sau đó, đem tiểu hồn từ chính mình khí hải bên trong lấy ra ngoài. Trước lúc này, tiểu hồn một mực ở tại Trần Khê khí hải bên trong nghỉ ngơi. Ta có một ít sự tình muốn đi xử lý, Vân Chu phi hành ta đã bố trí tự động trận pháp, các ngươi không cần quan tâm. Sờ lên tiểu hồn nhu thuận lông, Trần Khê đối Trần Linh Nhi cùng Mai Nhất Tiếu nói. Liên tại lúc trước, Trần Khê không khỏi tại Vân Chu bên trên bố trí tự động trận pháp, còn có một đạo ẩn nặc trận pháp. Tại cái này nói ẩn nặc trận pháp phía dưới, cho dù là thần vương cảnh đều khó mà bắt được Vân Chu đi thuyền vết tích. Nghe vậy, Trần Linh Nhi cùng Mai Nhất Tiếu đều là nhẹ gật đầu. Trước khi đi, Trần Khê đem màu tím nhẫn chứa đổ giao cho Trần Linh Nhi. Ta lần này đi, có thể muốn tốn một chút thời gian, chờ trở lại tinh lạc các về sau, chính các ngươi xử lý những này linh tài. Tiếp nhận nhẫn chứa đồ, Trần Linh Nhi nhu thuận điểm một cái trắng như tuyết cái cằm. Trần Khê ca ca, ngươi là muốn đi điều tra mẫu thân hạ là sao? Trần Linh Nhi tựa như trực giác gây ra, như vậy hướng Trần Khê hỏi. Khi nghe đến câu nói này về sau, Trần Khê đầu tiên là sức sở, sau đó nhẹ gật đầu. Không sai. Bất quá chuyện này giao cho ta đi làm liền tốt, tiểu hồn, sẽ bảo hộ các ngươi an toàn. Nói xong, Trần Khê nhìn thoáng qua bên chân đầu kia thoạt nhìn có chút lười biếng hồn thú. Đừng nhìn nó cái bộ dáng này, nó nếu thật là xuất thủ, Bắc vực không ai có thể là đối thủ của hắn. Có tiểu hồn bảo vệ Trần Linh Nhi cùng Mai Nhất Tiếu, sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Lưu lại tiểu hồn về sau, Trần Khê thân ảnh bắt đầu từ Vân Chu bên trên biến mất. Vân Chu tiếp tục hướng về Tinh Lạc các phương hướng chạy mà đi. Trần Khê thân ảnh nhưng là không có đi xa, mà là ẩn nấp tại không gian bên trong, nấp tại chỗ không có đi lại. Đồng thời Trần Khê toàn thân cao thấp đều dung nhập vào không gian bên trong, giờ phút này sẽ không có bất luận kẻ nào có khả năng phát hiện hắn. Tại nguyên chỗ ở một hồi, Trần Khê phát hiện mấy đạo màu đỏ khói từ trên mặt đất chui ra, sau đó ngưng tụ số tròn nói nút ở áo bào màu đỏ phía dưới thân ảnh. Tinh Lạc các Vân Chu đâu? Làm sao bỗng nhiên không thấy? Một người trong đó bỗng nhiên nói. Những người còn lại cũng là trả lời không được vấn đề này. Bọn họ theo dõi Trần Khê Vân Chu, lúc đầu cùng thật tốt, kết quả Trần Khê Vân Chu lại bỗng nhiên mất đi tất cả bóng dáng, để bọn họ cảm thấy quỷ dị vô cùng. Chẳng lẽ chúng ta theo dõi bị phát hiện? Không có khả năng, ẩn độn chi thuật cao cấp như vậy đột thuật, bọn họ làm sao có thể phát hiện? Phía trước không phải cũng có Huyết Minh huynh đệ theo dõi qua Tinh Lạc Các, không phải cùng dạng không có đuổi theo? Hẳn là nguyên nhân này. Cái này Tinh Lạc Các xem như ẩn thế tông môn quá mức cảnh giác, không chút nào cho chúng ta theo dõi đến bọn họ cơ hội. Mặc dù không biết vì cái gì Trần Khê Vân Chu sẽ bỗng nhiên biến mất, nhưng giờ phút này bọn họ cũng là minh bạch, lần này theo dõi xem như là triệt để thất bại. Tất nhiên không có đuổi theo, chúng ta vẫn là phải trở về cho đại nhân báo cái tin. Dứt lời, mấy người thân ảnh bắt đầu đường cũ trở về. Trần Khê đứng tại không gian bên trong, một đôi hẹp dài con mắt lạnh lùng nhìn xem mấy người rời đi phương hướng, cũng không có theo sau. Chỉ là lén lút đem một đạo thần thức ấn ký đánh vào trong đó tu vi tối cường trên người một người. Có đạo này thần thức ấn ký, người này tương đương với biến thành Trần Khê cơ sở ngầm. Hắn có khả năng tiếp xúc đến bí ẩn, Trần Khê cũng có thể tùy tiện được đến. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Khê đột nhiên giống như là cảm ứng được cái gì, vì vậy thân hình khẽ động, biến mất tại mảnh không gian này bên trong. Bên ngoài mấy trăm vạn dặm, Thiên Ô Thu Trạch. Trần Khê thân ảnh xuất hiện tại Ly Sùng bảy người ngây ngô bên ngoài sơn động đầm lầy bên trong. Trần Khê vừa tới, chính là thấy được bảy người thân ảnh từ sơn động bên trong đi ra, sau đó thi triển ẩn độn chi thuật hướng Thiên Ô Thu Trạch chỗ sâu tiềm hành mà đi. Thế mà thật đi thú vật trạch chỗ sâu, chẳng lẽ cái này cái gọi là Huyết Minh, vậy mà cùng yêu thú nhất tộc có quan hệ. Nhìn thấy Ly Sùng bảy người hành tung, Trần Khê có chút buồn bực, tự nhủ nói: vừa rồi hắn chính là cảm thấy bảy người này dị động, cho nên mới sẽ lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện ở chỗ này. Rõ ràng 7 ngày thời gian còn chưa tới, nhưng bảy người lại trước thời hạn 2 ngày từ trong sơn động đi ra, bắt đầu hành động. Cứ việc cảm thấy buồn bực, nhưng Trần Khê vẫn là đi theo. Mặc kệ bọn hắn lần này đi Thiên Ô Thú Trạch chỗ sâu, đến cùng là mục đích gì, Trần Khê dù sao cũng phải tìm tòi hư thực. Dù sao tòa này cái gọi là Bắc vực đệ nhất hung hiểm chi địa Thiên Ô Thú Trạch đối với Trần Khê mà nói, cũng không có bất kỳ uy hiếp gì. Bảy người thi triển ẩn độn chi thuật, tốc độ cực nhanh hướng Thiên Ô Thú Trạch chỗ sâu bước đi. Nhưng Trần Khê tốc độ hiển nhiên nhanh hơn bọn họ, chỉ là lấy ra một loại Trần Khê chính mình cảm thấy rất chậm tốc độ đi theo bảy người này phía sau. Theo càng thêm thâm nhập Thiên Ô Thú Trạch, Trần Khê bốn phía yêu thú khí tức cũng là ngày càng mạnh mẽ. Thất giai thần cảnh yêu thú số lượng, thậm chí không so với người tộc ít. Chương 200, Thiên Ô Thú Hoàng, chương 200, Thiên Ô Thú Hoàng. Thiên Ô Thú Trạch chỗ sâu hoàng cảnh, đối với nhân loại mà nói có thể nói là tương đối hung hiểm. Khắp nơi đều là tràn đầy kịch độc độc triều, tính công kích cực mạnh sinh vật càng là khắp nơi đều có. Trong này yêu thú cũng là cường hành vô cùng, rất nhiều đều đạt tới mạc hành thiên loại kia cấp độ. Nếu không phải Ly Sùng đám người ẩn độn chi thuật cao minh, giờ phút này khẳng định bị những này tu vi cường hành yêu thú bắt lại đi ra, đưa đến Thiên Ô yêu hoàng trước mặt hoặc là biến thành miệng của bọn họ ăn. Thế nhưng nguyên nhân chính là ẩn độn chi thuật cao minh, cho nên Ly Sùng đám người một mực tiềm hành trong lòng đất bên trong, không có bị phát hiện. Thấy được trường hợp này, Trần Khê cũng liền minh bạch, vì cái gì Huyết Minh tại Bắc vực hoạt động như vậy thường xuyên, lại không có bất luận kẻ nào phát giác được nguyên nhân. Muốn phát giác được thi triển ẩn độn chi thuật bọn họ, có lẽ muốn nắm giữ thần vương cảnh thực lực mới có thể làm đến. Có thể là Bắc vực xem như Trung Châu đại địa bên trên nhất là nghèo quỹ một vực, nhân tộc bên trong nghe nói là không có thần vương cảnh cường giả. Cho dù có, tại Bắc vực bên trong cũng là tuyệt đối lao yêu quái cấp bậc tồn tại. Ngay bình thường, bọn họ căn bản sẽ không lộ diện, làm sao từ đi phát hiện những này Huyết Minh người đâu? Cái này cũng liền cổ vũ Huyết Minh có thể không chút kiêng kỵ tại Bắc vực hoạt động. Đại khái tiến lên gần tới 10 vạn dặm về sau, những cái kia ẩm ướt vô cùng độc triều cuối cùng biến mất, thay vào đó là từng mảnh nhỏ rừng sâu núi thẳm, gần như có thể dùng thập vạn đại sơn bốn chữ này đến hình dung. Đi tới nơi này về sau, Ly Sùng đám người hiển nhiên cảm thấy cái kia từng đạo nút ở núi rừng bên trong đáng sợ khí tức, nhưng bọn hắn vẫn là kiên trì tiếp tục đi tới. Trần Khê không chần chờ, đi theo. Đi tới cái này có chút lớn núi bên trong, yêu thú số lượng rõ ràng giảm bớt, có thể phàm là xuất hiện một đạo yêu thú thân ảnh, đều là chiến lực không kém gì Minh Phong Liệt tồn tại. Hành tẩu tại cái này mảnh núi rừng bên trong, Trần Khê ngược lại là có một loại xe nhẹ đường quen cảm giác. Dù sao tại rất nhiều năm trước, hắn đã từng tới qua hai lần nơi này. Tu luyện giả trí nhớ là khá kinh người. Nếu nói Trần Khê nhớ tới nơi này mỗi một con đường, đều không chút nào quá đáng. Hành tẩu ở chỗ này, Trần Khê thần thức một mực thả ra, không chút kiêng kỵ quan sát đến tình huống xung quanh. Dù sao hắn hồn lực đủ cường đại, căn bản là không sợ sẽ bị phát hiện. Tại tiếp tục đi về phía trước hơn 1000 dặm về sau, Trần Khê bước chân ngừng lại, cái kia Ly Sùng bảy người cũng là như vậy. Lớn mật nhân tộc, dám lén lút tiến vào ta Thiên Ô Thú Trạch trọng địa. Một đạo hùng hậu có lực âm thanh, đột nhiên từ rừng sâu bên trong truyền ra, kinh khởi vô số phi điểu. Sau đó, một thân ảnh chậm rãi từ trong rừng đi ra. Đạo thân ảnh này khoảng chừng cao hơn 7 trượng, trên đầu chiều dài một cái màu tím ngọc chất độc giác, toàn thân đều là loại kia phảng phất tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng đáng sợ bất thị. Là một đạo nam tử thân ảnh, dáng người cực kỳ cường hãn, giữa lông mày có loại kia giá thú đặc lưu hung lệ khí tức, định lực không đủ người, sợ là nhìn một chút đều sẽ cảm giác e ngại. Đạo thân ảnh này chính là Thiên Ô thú trạch tồn tại mạnh nhất, cũng có thể nói là Bắc vực bên trong tồn tại mạnh nhất Thiên Ô thú hoàng. Thiên Ô thú hoàng chính là bát giai cấp bậc yêu thú, tương đương với nhân tộc thần vương cảnh, còn nếu là luận chiến lược lời nói, thậm chí so với bình thường nhân tộc thần vương cảnh còn muốn đáng sợ vô số lần. Cái này Thiên Ô thú hoàng là không thích cùng nhân tộc tranh đấu, nếu không, Thiên Ô thú hoàng Lê Cương danh tự tuyệt đối đủ để cho Bắc vực bên trong bất cứ người nào nghe tin đã sợ mất mật. Thần vương cảnh, cái kia cho dù là tại toàn bộ đại lục bên trên, cũng là đứng đầu chiến lực. Nắm giữ thần vương cảnh cấp bậc chiến lực tồn tại, liền đủ để trở thành nhị đẳng thế lực. Lê Cương từ rừng sâu bên trong đi ra, mỗi đi một bước, đại địa chính là sẽ phát ra một tiếng run rẩy dữ dội âm thanh. Cái này Lê Cương bản thể chính là một cái long ngư thú vật, bản thân trọng lượng liền cao tới mấy trăm vạn tấn, bước ra một bước, đất rung núi chuyển là rốt cuộc chuyện không quá bình thường. Làm đạo thân ảnh này xuất hiện một khắc này, Ly Sùng đám người đều là khẩn trương tới cực điểm. Ẩn độn chi thuật mặc dù cao minh, nhưng tại thần vương cảnh cường giả trước mặt, hiển nhiên giống như trang trí. Cho nên bảy người cũng không có vị che giấu nữa thân hình của mình, cứ như vậy xuất hiện ở Lê Cương trước mặt. Tiếp xúc đến Lê Cương trên thân phát ra cỗ kia cường đại thần uy, bảy người thân ảnh nhất thời quỳ xuống. Xương cốt toàn thân đều giống như muốn tại thần uy chen ép phía dưới vỡ nát, đại lượng huyết dịch bởi vì không chịu nổi gánh nặng cho nên từ trong lỗ chân lông tràn ra ngoài. Đây là tại Lê Cương 10 phần không chế thần uy dưới tình huống, không phải vậy vẹn vẹn là trên thân tiêu tán đi ra thần uy, chính là đủ để nhẹ nhõm đem Ly Sùng bảy người cho nghiền ép dẫn đến tử vong. Thần vương cảnh cùng nhập thần cảnh khác biệt thực sự là quá mức cách xa, huống chi bảy người cũng còn chỉ là nhập thần cảnh trung kỳ tả hữu thực lực. Lê Cương ánh mắt hung lệ mà nhìn xem bảy người, các ngươi là đặc biệt đi tới nơi này cho ta làm cửa ra vào ăn sao? Nghe vậy, Ly Sùng ở bên trong bảy người run lẩy bẩy, nhưng dưới hắc bào trên mặt nhưng là lộ ra một đạo dứt khoát kiên quyết thần sắc. Yêu hoàng đại nhân, chúng ta tự biết tự tiện xông vào thánh địa, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng ta cái kia cũng là hành động bất đắc dĩ, thực sự là bị người đuổi giết đến đây, mới bất đắc dĩ xâm nhập. Nếu là yêu hoàng đại nhân muốn lấy chúng ta tính mệnh, chúng ta cũng không thể nói gì hơn, chỉ là cái này đuổi giết chúng ta đến đây người, có phải là đồng dạng cũng phải chết đâu. Ly Sùng không dám ngẩng đầu, nhưng lại ra sức chống cự đến từ Lê Cương trên thân cường đại thần uy, đem những lời này nói ra. Bọn họ bị gieo xuống huyết cổ, kỳ thật cũng là có thể dùng làm đan phương hướng truyền lại thông tin công cụ. Ly Sùng có thể tiếp thu lấy đến từ thượng tầng chỉ lệnh, nhưng lại không cách nào hướng thượng tầng truyền đạt thông tin. Sở dĩ bỗng nhiên đi tới yêu thú nhất tộc thánh địa, chính là bởi vì nhận đến thượng tầng chỉ lệnh. Căn cứ thượng tầng thuyết pháp, bọn họ đã bị người theo dõi bên trên, mệnh là giữ không được. Duy nhất có thể làm chính là đem cái kia theo dõi chính mình người dẫn tới cái này Thiên Ô thú trạch chỗ sâu đến, mượn nhờ Thiên Ô yêu hoàng Lê Cương tay đến diệt trừ cái này theo dõi lấy bọn hắn người. Tại nói xong câu nói này về sau, Ly Sùng khẽ ngẩng đầu, muốn nhìn một chút Lê Cương phản ứng. Chỉ thấy cái kia Lê Cương nhìn xung quanh một hồi, trên mặt thần sắc thay đổi đến càng thêm ngang ngược. Hắn đi lên phía trước, đem Ly Sùng cho nhấc lên. Ly Sùng bị Lê Cương nhấc trong tay, tiểu nhân phảng phất một cái búp bê. "Nhân loại, ngươi chơi ta." Lê Cương hung tợn nói. Hắn vừa vặn nhìn xung quanh, lại lợi dụng chính mình đặc biệt năng lực đi cảm giác qua. Có thể hắn nơi nào có phát hiện cái gì những người? Hắn căn bản là không phát hiện được ẩn tàng thân hình Trần Khê. Dù sao Trần Khê ẩn tàng thủ đoạn cũng không phải giống Ly Sùng dạng này ẩn độn chi thuật, bọn họ ẩn độn chi thuật lừa gạt một chút đồng dạng thần cảnh có tốt, tại thần vương cảnh trước mặt hoàn toàn không chỗ che thân. Chính là bởi vì không có phát hiện Trần Khê, cho nên Lê Cương mới sẽ cho rằng Ly Sùng là tại lừa gạt hắn. Bị một cái nhân tộc lừa gạt, Lê Cương sao có thể không giận? Ngược lại là đáng thương Ly Sùng, căn bản cũng không biết cái kia một đầu đến từ thượng tầng chỉ lệnh, trên thực tế chỉ là hắn thượng tầng suy đoán mà thôi. Chương 201, huyết cổ năng lực, chương 201, huyết cổ năng lực. Hắn thượng tầng chỉ là đoán được Ly Sùng có khả năng bị người dùng cái gì đặc thù biện pháp theo dõi, cho nên mới sẽ cho Ly Sùng truyền đạt một đầu dạng này chỉ lệnh. Nếu là xác thực có người theo dõi bên trên bọn họ, vừa vặn có thể mượn Thiên Ô thú hoàng tay đến diệt trừ người này. Mà liền xem như bọn họ đoán sai, đơn giản cũng chính là tổn thất bảy cái giống Ly Sùng phế vật như vậy mà thôi. Đối với bản tính cường đại huyết minh mà nói, hoàn toàn là không đau không ngứa sự tình. Nếu là vạn nhất có khả năng giải quyết đi ẩn hình bên trong phiền phức, đối với bọn họ mà nói ý nghĩa liền rất lớn. Ngay lúc này, mấy đạo cường đại thú vật ảnh tới chỗ này, đều là dùng hung ác ánh mắt hướng Ly Sùng đám người nhìn. Ly Sùng cảm thấy da đầu tê dại. Ngay lúc này, Trần Khê thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Đều đã bị ngươi thượng tầng cho bán, còn không tự biết. Trần Khê đi ra, hướng cái kia Ly Sùng nhìn thoáng qua, giọng miệng mai nói. Trần Khê xuất hiện, trong lúc nhất thời hấp dẫn đến mọi ánh mắt. Nhân loại, lại là một nhân loại. Một tôn thú vương hướng Trần Khê nhìn, mở ra miệng to như chậu máu, gào thét nói. Trong miệng chất nhảy tại răng trên răng dưới bàn ở giữa kéo thành tơ dây, thoạt nhìn có chút buồn nôn. Liên tại đầu hung thú này chuẩn bị hướng núi đi đem Trần Khê một cái nuốt vào thời điểm, Lê Cương liền vội vàng đem hắn ngăn cản. Hung thú quay đầu lại nhìn Lê Cương, có chút không hiểu, nhưng hắn quay đầu lại nhìn thấy Lê Cương trong mắt cái kia sâu sắc vẻ kiêng rẻ. Kiêng kỵ. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có tại nhà mình thú hoàng trong mắt nhìn thấy qua loại này kiêng kỵ thần sắc, đây là lần thứ nhất. Vậy mà là vì nhân loại kia tiểu tử. Những mấy vị thú hoàng cũng là cảm giác được mười phần kỳ quái. Nhà mình thú hoàng, tại Bắc vực có thể là vô địch tồn tại, tại bất luận cái gì một vị nhân tộc cường giả trước mặt đều có thể ngang ngược càng rỡ, có thể hôm nay vì sao lại đối thằng nhóc loài người này kiêng kỵ như vậy? Bọn họ nhộn nhịp đánh giá Trần Khê, bắt đầu suy đoán Trần Khê thân phận. Liên tại bọn hắn dò xét thời điểm, Trần Khê bỗng nhiên mở miệng. Lê Cương, mấy năm không thấy, hẳn còn nhớ ta đi. Trần Khê nhìn về phía trước đạo kia thân ảnh cao lớn, khẽ cười nói. Tự nhiên nhớ tới. Lê Cương ánh mắt lóe lên nhìn xem Trần Khê, trong lòng có chút e ngại. Hắn tự nhiên không thể quên được đạo này tuổi trẻ thân ảnh. 6 năm trước, hắn rời đi Thiên Ô thú trạch tại Bắc vực một chỗ tuyệt cảnh bên trong tìm kiếm một loại rèn luyện thân thể thần dược. Cũng chính là ở chỗ đó, hắn gặp cùng hắn mục đích nhất trí bị Hắc La chiếm cứ lấy thân thể Trần Khê. Nhưng thần dược chỉ có một gốc, Lê Cương từ trước đến nay là không đem Bắc vực nhân tộc để vào mắt, cho nên liền cùng Trần Khê đánh lên. Cũng chính là một lần kia, hắn nhận thức được cái này thoạt nhìn không có cái gì sức chiến đấu, văn văn nhược nhược thanh niên khủng bố. Đó là Lê Cương duy nhất một lần thảm như vậy, bị Trần Khê truy sát 300 vạn dặm, cơ hồ bị đánh đến rơi xuống thần vương cảnh, cuối cùng không thể không chủ động đem thần dược giao cho Trần Khê, cái này mới có thể bảo toàn chính mình. Từ đó về sau, đạo thân ảnh này chính là vĩnh viễn lạc ấn tại Lê Cương trong lòng. Mỗi lần nhớ tới đạo thân ảnh này hắn đều sẽ kiêng dè không thôi, huống chi là hôm nay lại một lần nữa tận mắt nhìn đến Trần Khê. Cũng liền chẳng trách hắn sẽ như thế thất thố. Hắn rất kỳ quái, vì cái gì Trần Khê sẽ bỗng nhiên đến chỗ này? Từ 6 năm trước về sau, Lê Cương đều không còn có thăm dò được Trần Khê hạ lạc. Đây là người của ngài muốn, ta cái này liền giao cho ngươi. Nhìn thoáng qua trong tay còn cầm ly sùng cùng với phụ phục tại chân mình một bên 6 người khác, ly sùng một cái giật mình, sau đó toàn bộ cho Trần Khê ném tới. Hắn có thể thực sự là không thể trêu vào Trần Khê. Hắn đến nay quên không được 6 năm trước cái kia cơ hồ bị đánh tới rơi xuống thần vương cảnh khủng bố thương thế. Những thú vương đều là dùng một loại bất khả tư nghị thần sắc nhìn xem Lê Cương. Bọn họ thực sự là từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhà mình thú hoàng thất thố như vậy, trừ 6 năm trước một lần kia. 6 năm trước? Nghĩ tới đây, mặt khác thú vương đều là hướng Trần Khê lại lần nữa nhìn. Chẳng lẽ, đây chính là 6 năm trước cái kia đem nhà mình thú hoàng đánh đến kém chút rơi xuống thần cảnh tồn tại? Chính là đạo này tuổi trẻ thân ảnh. Trần Khê không biết bọn họ ý nghĩ, chỉ là tiến lên 2 bước, bắt lấy ly sùng vào áo, đem hắn cho nhấc lên. Đồng thời, lột bỏ ly sùng trên thân áo bào đen, lộ ra hắn cái kia giản mua khuôn mặt. Trần Khê khỏe miệng hiện lên nụ cười, "Ly lão tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt." Ly sùng đại não vốn là có chút chậm mạch, đã lý không rõ đến cùng là tình huống như thế nào. Vì cái gì vị này thú hoàng sẽ như vậy kiêng kỵ người này? Giờ phút này nghe đến Trần Khê lời nói, Ly sùng càng là cảm thấy mơ hồ. Chính mình khi nào gặp qua Trần Khê? Trần Khê tự nhiên lười cho hắn giải thích nghi hoặc, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Ly sùng. "Đem ta dẫn tới nơi này đến, là ngươi thượng tuyển ý tứ?" Trần Khê âm thanh lạnh như băng nói, "Ta là huyết minh người, huyết minh người tuyệt sẽ không phản bội tổ chức." Ly sùng cứ việc cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn là nói như vậy nói. "Ha ha, có đúng không?" Trần Khê cười lạnh một tiếng, sau một khắc hắn hồn lực phân ra một phần nhỏ, đống nhiên chui vào Ly sùng đầu bên trong, hóa thành ngàn vạn độc trùng, bắt đầu cắn Ly sùng thần hồn. Đối với thuần tu luyện hồn lực tu sĩ mà nói, lực lượng cường đại nhất đến từ thần hồn, có thể thần hồn đồng dạng cũng là yếu ớt nhất địa phương. Vạn trùng cắn thần hồn, đây là so chết còn muốn thống khổ mấy trăm lần sự tình. Tại chịu đựng vạn trùng cắn Ly sùng, thống khổ tiếng kêu to liên tiếp truyền ra, vang vọng mảnh rừng núi này. Những thống khổ này tiếng kêu to, nghe đến những người khác bao gồm Lê Cương cùng với Đông Đảo thú vương ở bên trong đều là cảm thấy sau lưng phát lạnh. Cái này Ly sùng, đến cùng là tiếp nhận cái dạng gì thống khổ? Có thể cho ta muốn đáp án sao? Trần Khê mặt không thay đổi nhìn xem Ly sùng, hỏi lần nữa. Tại chịu đựng bực này căn bản là không có cách chịu được thống khổ thời điểm, Ly sùng câu kia cái gọi là huyết minh người sẽ không phản bội tổ chức lộ ra yếu ớt như vậy không chịu nổi. Ta nói. Chỉ khiêng nửa phút không đến, Ly sùng chính là lựa chọn đem chính mình biết nói ra. Lúc này, Trần Khê mới khống chế những cái kia hồn lực biến thành độc trùng, đình chỉ đối Ly sùng thần hồn cắn. Có thể cái này một lát thời gian, Ly sùng đã tổn thất đại lượng thần hồn, cả người đều thay đổi đến 10 phần yếu ớt. Ngươi muốn biết cái nào? Ly sùng có chút chật vật ngẩng đầu, nhìn xem Trần Khê, hỏi: "Huyết Minh tổng bộ ở đâu?" "Toàn bộ Trung Châu tổng bộ." Trần Khê nhìn xem Ly sùng, lạnh giọng hỏi: "Ta không biết, đây là Huyết Minh bí mật, chúng ta không có người biết." Ly sùng run run rẩy rẩy nói: "Cái kia Bắc vực tổng bộ đâu?" Trần Khê nhíu nhíu mày, tiếp tục nói: "Ly sùng trần chờ một tiếng, phát ra khẽ than thở một tiếng: "Huyết Minh Bắc vực tổng bộ tại." Hắn câu nói này, vẫn chưa nói xong, toàn thân chính là bỗng nhiên hiện lên đại lượng quỷ dị màu đỏ đường vân. Tại những này màu đỏ đường vân xuất hiện đồng thời, Ly sùng sinh mệnh khí tức nháy mắt biến mất. Ánh mắt thay đổi đến ảm đạm xuống. Chết. Trần Khê nhìn xem Ly sùng, chau mày. Cái này huyết cổ phát tác thời gian quá nhanh, Ly sùng chỉ là nháy mắt liền chết đi, căn bản là không có cách khống chế. Chương 202, huyết chủ, chương 202, huyết chủ. Siêu hồn không được, cha hỏi cũng không có biện pháp, xem ra nghị tử bọn họ trong miệng vểnh lên ra thông tin, còn cần phải giải quyết cái này huyết cổ vấn đề mới được. Đem Ly sùng thi thể tùy ý ném về một bên, Trần Khê lắc đầu nói. Ánh mắt tại còn lại 6 người trên thân nhìn thoáng qua, trong mắt tỏa ra một vệt thần quang, kết liêu hắn bọn họ tính mệnh. Tại không cần che giấu thực lực dưới tình huống, Trần Khê muốn giết một cái thần cảnh, so bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản. Đem mấy người này giết chết về sau, Trần Khê quay người liền muốn rời đi. Mà cái này Lê Cương cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Khê rời đi. Mặt khác thú vương cũng là hơi có chút cảm khái. Từng ấy năm tới nay, trước mắt cái này thanh niên vẫn là một cái duy nhất lại xông vào Thiên Ô thú trạch chỗ sâu về sau, còn có thể nên ngang rời đi, mảy may đều không cần cho thú hoàng mặt mũi tồn tại. Nô hoàng, những thi thể này. Tại Trần Khê thân ảnh hoàn toàn biến mất tại thú vật trạch bên trong phía sau, có chút thú hoàng hướng Ly sùng đám người thi thể nhìn, nói: "Những người này trên thân đều có loại quỷ dị cổ độc, không thích hợp phân mà ăn, ném vào trong biển cho cá ăn a." Có chút liếc qua cái kia 7 bộ thi thể, Ly sùng nói như vậy nói. Sau đó, Lê Cương lại thở dài một hơi, bởi vì Trần Khê rời đi. Hắn hiện tại nhớ tới 6 năm trước Trần Khê cái kia đuổi theo hắn giết mấy trăm vạn dặm điên cuồng dáng dấp, vẫn cứ còn lòng còn sợ hãi. Bất quá may mắn, lần này không có tới trở mặt. Nhìn thấy Lê Cương bộ dáng này, còn lại thú vương cứ việc đối Trần Khê thân phận hết sức tò mò, nhưng cũng không còn dám hỏi nhiều. Rời đi thú vật trạch về sau, Trần Khê lại lặng lẽ về tới Thiên Đô thành bên trong. bởi vì hắn cảm ứng được phía trước bám đuôi hắn Vân Chu những người kia cũng tiến vào Thiên Đô thành. Cuối cùng, lén lút đi tới Thiên Như Thương hội một tòa hành cung, mật hội Thiên Như Thương hội Bắc vực phân hội hội trưởng, Tư Đồ Tiếu. Thiên Như Thương hội tại Thiên Đô thành có vài tòa hành cung, mà Tư Đồ Tiếu hiện tại vị trí tòa này hành cung thì là cái này Đông Đảo hành cung bên trong bí mật nhất một tòa. Tại chỗ này, trừ Tư Đồ Tiếu bên ngoài bất luận cái gì Thiên Như Thương hội người đều không được tùy ý tiến vào. Bởi vì tại chỗ này thiết lập có cường đại phong cấm trận pháp, nếu là không chiếm được Tư Đồ Tiếu cho phép, đồng dạng thần cảnh tự tiện xông vào nháy mắt liền sẽ bị phong cấm trận pháp uy lực chỗ rào sát. Mấy cái kia bám đuôi hàng người, mặc một thân áo bào đỏ, hiển nhiên là được đến Tư Đồ Tiếu cho phép người, cho nên tùy tiện liền tiến vào đến tòa này hành cung bên trong. Mà Trần Khê không giống, hắn có thể trực tiếp xuyên qua nơi này không gian tiến vào hành cung bên trong, chỉ là phong cấm trận pháp căn bản đối Trần Khê không có nửa điểm tác dụng. Tại tiến vào hành cung về sau, Trần Khê một mực gần nấp thân hình, muốn thăm dò cái này Thiên Như Thương hội bên trong bí mật. Tại nhìn thấy những này áo bào đỏ thân ảnh đi vào Thiên Như Thương hội một khắc này, Trần Khê liền có thể khẳng định cái này Thiên Như Thương hội cùng Huyết Minh ở giữa có chạy không thoát quan hệ. Chính là không biết, là cái này Bắc vực phân bộ Thiên Như Thương hội cùng Huyết Minh cấu kết, vẫn là nói toàn bộ Thiên Như Thương hội đều tới cấu kết. Tư Đồ Tiếu đứng tại một tòa mật thất bên trong, tại cái này mật thất một mặt tường vách tường bên trên, vẽ lấy một bộ to lớn bản đồ. Bản đồ này diện tích lãnh thổ rộng lớn, cho dù là Thiên Đô thành, tại cái này trên bản đồ cũng là lại nhỏ bé bất quá một điểm mà thôi. Nhìn thấy bộ này bản đồ Trần Khê, thoáng cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì bản vẽ này bên trên vẽ lại là Huyết Minh tại Bắc vực thế lực phân bố. Ở trên đây, tam đẳng thế lực liền chỉ có Thiên Hành Tháp, nhưng tứ đẳng thế lực lại gần như chiếm cứ Bắc vực tất cả thế lực một nửa trở lên. Như vậy thẩm thấu trình độ, không nhịn được để Trần Khê cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này Huyết Minh tại Bắc vực thẩm thấu, cư nhiên như thế sâu. Tư Đồ Tiếu giờ phút này lộ ra một đạo bóng lưng, ngay tại chắp tay quan sát đến bộ này trên bản đồ các điểm. Cảm ứng được những cái kia áo bào đỏ thân ảnh phi tức, Tư Đồ Tiếu mới có chút mở miệng. Nhanh như vậy liền trở về, là lại cùng ném đi. Tư Đồ Tiếu âm thanh đống nhiên tại mật thất bên trong vang lên, băng lãnh bên trong lộ ra một cỗ tà khí. Loại này tà khí, để cái kia mấy đạo áo bào đỏ thân ảnh cảm thấy có chút khiếp sợ, vội vàng cùng nhau quỳ xuống. Huyết sứ đại nhân, tinh lạc các vân chủ đống nhiên ẩn nấp đến không gian bên trong, cho nên chúng ta không có cách nào tìm tới bọn họ vết tích. Mấy người kia vội vàng giải thích nói. Ẩn nấp đến không gian bên trong, bọn họ lại có loại này thủ đoạn. Tư Đồ Tiếu nhíu mày, nói như vậy nói, chẳng lẽ bọn họ thật sự có thần vương cảnh cường giả tồn tại? Tư Đồ Tiếu đống nhiên xoay đầu lại, thần sắc có chút ngưng trọng nói. Đối đầu Tư Đồ Tiếu ánh mắt, những này áo bào đỏ thân ảnh không có chỗ nào mà không phải là túi thấp đầu, có vẻ hơi e ngại bộ dạng. Tư Đồ Tiếu thật lâu chưa từng nói chuyện, giữa lông mày đều là vẻ mặt nghiêm trọng, không biết đang suy tư một chút cái gì. Mà những cái kia áo bào đỏ thân ảnh thì là tiếp tục túi đầu quỳ, không có Tư Đồ Tiếu mở miệng, bọn họ không dám ngẩng đầu, không dám nói lời nào cũng không dám. Qua mấy phút về sau, Tư Đồ Tiếu mới mở miệng. Các ngươi mấy cái đứng lên đi, đi cho ta liên lạc một cái các đại thế lực người, tùy thời chờ lệnh, ta muốn đi gặp huyết chủ một mặt. Tư Đồ Tiếu ánh mắt buông xuống nhìn trước mắt những này áo bào đỏ thân ảnh, nói như vậy, huyết chủ, không phải là Huyết Minh chi chủ. Nghe đến huyết chủ hai chữ, Trần Khê lẩm bẩm lầu bầu nói một tiếng, nhưng hắn âm thanh nhưng cũng không truyền ra. Nói như vậy nói một tiếng về sau, Trần Khê tiếp tục hướng Tư Đồ Tiếu phương hướng nhìn sang. Tuân mệnh, huyết sứ đại nhân. Giờ phút này, được đến Tư Đồ Tiếu câu nói này về sau, mấy người này mới dám đứng lên. Còn lo lắng cái gì? Tranh thủ thời gian dựa theo ta phân phó đi làm. Tư Đồ Tiếu nhìn mấy người kia một cái, nói, nghe vậy, bọn họ không dám nhiều lời, vội vàng đi ra ngoài. Làm những người này đi rồi, Tư Đồ Tiếu lại lần nữa quay đầu đi, có chút ngẩng đầu nhìn hướng trước mắt cái này một bức to lớn bản đồ. Hai tay của hắn như cũ chắp sau lưng, có thể lúc này hai tay của hắn nhưng là không ngừng mà lẫn nhau nắm, nhìn ra được hắn là đang suy tư thứ gì. Một lát sau, Tư Đồ Tiếu đột nhiên quay người, thần sắc bên trong so với lúc trước nhiều hơn mấy phần sáng tỏ. Nhất định là thần vương cảnh. Nếu là không có thần vương cảnh, cái này tinh lạc các không có khả năng trốn được chúng ta Huyết Minh ẩn độn chi thuật truy tung. Ánh mắt nhìn thẳng trước mắt đạo kia lộ ra một ít ánh sáng cửa lớn, tự nhủ nói: "Thần vương cảnh, đây chính là một cái cực lớn biến số, đủ để ảnh hưởng đến chúng ta kế hoạch tiếp theo, xem ra ta nhất định phải ngay lập tức đi gặp mặt huyết chủ mới được." Nói xong cuối cùng này một câu về sau, Tư Đồ Tiếu chính là nhanh chóng đi ra mật thất cửa lớn. Trần Khê không do dự, trực tiếp đi theo. Trần Khê ẩn nấp thân hình của mình, đi theo Tư Đồ Tiếu sau lưng. Đang đi ra Thiên Đô thành một khắc này, Trần Khê do dự nửa giây, cuối cùng cũng không có theo sau, mà là để một đạo thần thức phân thân đi theo Tư Đồ Tiếu sau lưng. Để đạo này thần thức phân thân thay thế Trần Khê đi theo Tư Đồ Tiếu, đi tìm đến vị kia cái gọi là huyết chủ vị trí. Mà Trần Khê chính mình thì là hướng tinh lạc các phương hướng đi nhanh mà đi. Chương 203, mang mang Tuyết Nguyên, chương 203, mang mang Tuyết Nguyên. Rất nhanh, Trần Khê liền về tới tinh lạc các bên trong. Trần Khê mới vừa trở lại tinh lạc các, cũng không đi những địa phương khác, mà là đứng tại một tòa ngọn núi cao nhất bên trên, yên tĩnh chờ đợi. Không tới 3 giây, Từ Khiếu thân ảnh chính là xuất hiện ở Trần Khê sau lưng, sau đó một chân quỳ xuống. Từ Khiếu tại không có được đến Trần Khê mệnh lệnh thời điểm, vẫn luôn là ở tại tinh lạc các bên trong chờ lệnh. Cái này không, một cảm ứng được Trần Khê trở lại tinh lạc các, lập tức liền xuất hiện ở Trần Khê trước mặt. Thiếu các chủ, có gì phân phó? Thoáng ngẩng đầu, nhìn hướng Trần Khê, Từ Khiếu nói như vậy nói: "Mang theo người của ngươi, lấy huyết y hệ môn thân phận, đi đem những thế lực này bên trong huyết minh người toàn bộ giải quyết rơi." Trần Khê một bên nói, sau đó đem một tờ giấy lấy ra ngoài, ném ở Từ Khiếu trước mặt. Từ Khiếu đem tờ giấy này nhặt lên, phát hiện tại cái này tờ giấy phía trên thế mà viết có vài chục cái tứ đẳng thế lực danh tự. Những này đều là Trần Khê tại Tư Đồ Tiếu mật thất bên trong tấm bản đồ kia bên trên nhớ ký thế lực. Lấy Trần Khê hồn lực, đã gặp qua là không quên được chỉ là một kiện mười phần chuyện dễ dàng. "Tuân mệnh, thiếu các chủ." Đem trên tờ giấy thế lực danh tự nháy mắt nhớ kỹ, Từ Khiếu vội vàng hướng Trần Khê ôm quyền nói. Đến mức Trần Khê vì sao lại được đến những thế lực này danh tự, vì cái gì muốn giải quyết những thế lực này, Từ Khiếu mặc dù hiếu kỳ, nhưng hắn tuyệt sẽ không hỏi đến. "Ân, bất quá có một chút, chuyện này xử lý đừng quá mức thô lạm, những thế lực này chưa hẳn đã hoàn toàn hướng Huyết Minh, có rất nhiều có lẽ chỉ là bị Huyết Minh cho thẩm thấu mà thôi. Cho nên, đem Huyết Minh người cùng với những thế lực này bên trong thay Huyết Minh người làm việc toàn bộ cho giết chết liền tốt." Trần Khê lại lần nữa dặn dò. "Nhiều như vậy thế lực, nếu là toàn bộ một mạch giải quyết rơi, sợ là sẽ phải tạo thành kinh thiên giết chóc, hơn nữa còn sẽ tạo thành Bắc vực động đất." Mặc dù nói, Trần Khê cũng không sợ gặp phải cái gì động đất đến, nhưng Trần Khê muốn giải quyết chỉ là Huyết Minh người mà thôi, tại không có cần thiết dưới tình huống, hắn không nghĩ đại khai sát giới. Trần Khê làm việc có chính hắn nguyên tắc. Hắn cùng Hắc La không giống, Hắc La có thể làm được hoàn toàn xem nhân mạng như cỏ rác, lạm giết lạm sát, nhưng Trần Khê lại còn không làm được đến mức này. Nghe đến Trần Khê câu này phân phó, Từ Khiếu tại thoáng chần chờ sau một lát, cũng là lần thứ hai ôn quyền xưng là. "Tốt, ta muốn phân phó liền nhiều như thế, tranh thủ thời gian đi làm à, nhớ tới, nhất định phải dùng Huyết Ý Liễu môn thân phận đi làm chuyện này." Trần Khê cuối cùng nói. Tinh Lạc Các hiện tại mặc dù đã xuất hiện tại thế nhân ánh mắt bên trong, thế nhưng còn không thích hợp giống chống khua chiêng đối phó Huyết Minh. Dạng này, rất dễ dàng đả thảo kinh xà. Đến mức Huyết Ý Liễu môn, liền không có cái này lo lắng. Một cái sát thủ thế lực, liền tính bị Huyết Minh chú ý tới, bọn họ cũng không thể nào điều tra lên. Từ Khiếu ôm quyền gật đầu, sau đó thân ảnh của hắn chính là làm mờ. Nhanh chóng, biến thành một đạo khói đen, đồng bền đi dạo về sau, biến mất tại Trần Khê ánh mắt bên trong. Từ Khiếu rời đi về sau, Trần Khê hướng Thần Hồ đạo tràng phương hướng nhìn thoáng qua. Hắn ánh mắt xuyên thủng vô số kiến trúc ngăn cản, trực tiếp nhìn thấy Thần Hồ đạo tràng bên trong tình cảnh. Tại nơi đó, Trần Linh Nhi đang tu luyện. Mặc dù không có cung cấp nàng đem thiên toàn thánh thể tu luyện tới thánh huyền cảnh tài nguyên còn không có chuẩn bị đầy đủ, nhưng nàng lại có thể tiếp tục thánh huyền cảnh phía dưới tu luyện. Dù sao nàng hiện tại nhục thân cảnh giới cũng mới nhập thánh cảnh ngũ trọng thiên mà thôi, còn có không ít tăng lên không gian. Huống chi, cho dù là không tu luyện nhục thân, nàng còn có thể tu luyện nguyên khí. Cô nàng này sao, mặc dù thiên phú tu luyện đầy đủ người tiên, nhưng dù sao tu luyện cất bước quá muộn, mà còn nhỏ tuổi, thực lực vẫn là quá thấp một chút. Nhìn thoáng qua về sau, Trần Khê nói như vậy nói. Trần Khê hiện tại đi tới Bắc vực về sau, thần cảnh không nói nát đường phố, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Lấy Trần Linh Nhi thực lực bây giờ, nhiều lắm là có thể đánh bại đồng dạng thánh huyền cảnh hậu kỳ. Nhưng muốn cùng thánh huyền cảnh đỉnh phong, thậm chí thần cảnh đọ sức, vẫn là kém quá xa một chút. Lúc này, để Trần Linh Nhi nhiều tu luyện một chút thời gian, tăng lên một cái chính mình thực lực là không sai. Ánh mắt tại Thần Hồ đạo tràng dừng lại một lát, sau đó lại rơi xuống một tòa thần điện bên trên. Thần điện bên trong, Mai Nhất Tiếu ngay tại chuẩn bị phá cảnh đến nhập thần chân cảnh. Mặc dù hắn đạo ý cảnh giới đã đủ cao, đột phá nhập thần chân cảnh sẽ không có cái gì độ khó, nhưng vẫn là phải hao phí một chút thời gian đến chuẩn bị mới được. Thu hồi ánh mắt, Trần Khê than nhẹ một tiếng, thân hình biến mất tại Tinh Lạc Các bên trong. Không bao lâu, Trần Khê thân ảnh chính là xuất hiện tại một mảnh mênh mông cánh đồng tuyết trên không. Mảnh này cánh đồng tuyết, nhiệt độ cực thấp, đại khái tại âm 7-800 độ bộ dáng, tất cả chất lỏng đến nơi này đều sẽ tại một nháy mắt ngưng kết thành băng. Tại chỗ này, cũng gần như không nhìn thấy bất kỳ sinh linh, liền phi điểu đều nhìn không thấy một cái, chớ đừng nói chi là dân cư. Một mảnh cánh đồng tuyết, bao phủ trong làn áo bạc, mênh mông không bờ, thoạt nhìn vô cùng thánh khiết, nhưng cũng hoang vu. Một đạo nút ở dưới hắc bảo thân ảnh, tại cánh đồng tuyết trên không thần tốc phi hành. Mà Trần Khê thì là đi theo đạo thân ảnh này phía sau. Mặc dù có hắc bảo che chắn, nhưng không chút nào ảnh hưởng Trần Khê nhận ra cái này hắc bảo nhân thân phận. Vị này hắc bảo nhân chính là mới từ Thiên Đô thành rời đi không lâu Tư Đồ Tiếu. Tư Đồ Tiếu tốc độ còn lâu mới có được Trần Khê nhanh như vậy. Trần Khê đã đi Tinh Lạc Các một chuyến đồng thời lại lần nữa trở về mà đến, Tư Đồ Tiếu vẫn cứ còn không có đạt tới hắn mục đích. Trần Khê phi hành tại trên không, hắn đem tốc độ khống chế được rất chậm, chỉ là vừa tốt đi theo Tư Đồ Tiếu sau lưng. Tiện tay một chiêu, cái kia một đạo theo sát lấy Tư Đồ Tiếu thần thức phân thân chính là về tới Trần Khê bên người, tan về tới Trần Khê thức hải bên trong. Cái gọi là huyết chủ, thế mà trốn ở nơi như thế này. Trần Khê nhìn xem mảnh này cánh đồng tuyết, thoáng cảm giác được có chút kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Huyết Minh là một cái thẩm thấu cực lớn thế lực, có lẽ ẩn thân tại thông tin linh thông chi địa, ví dụ như Thiên Đô thành loại kia địa phương mới đối. Lại không nghĩ rằng, thế mà tại cái này cánh đồng tuyết bên trong. Mảnh này cánh đồng tuyết danh tự gọi là Ô Tư Tuyết Nguyên, là bắc vực lớn nhất một chỗ cánh đồng tuyết, cũng là một cái người ở hi hữu đến chi địa. Bởi vì nơi này nguyên khí mười phần mỏng manh, các phương diện điều kiện đều không thích hợp nhân loại ở, cho nên ngày bình thường cũng gần như không có người sẽ tới loại này địa phương đến. Tiếp tục phi hành hơn 10 phút về sau, lúc đầu mười phần bằng phẳng cánh đồng tuyết bên trên, xuất hiện mấy tòa đứng vững cao lớn tuyết sơn. Những này tuyết sơn có vòng tròn vây quanh chính giữa một tòa thung lũng, mà những này tuyết sơn bên trên tồn tại mới thật sự là để người không dám đặt chân nơi này nguyên nhân. Bốn phía trên tuyết phong đều sinh hoạt một loại kêu thiên lam tuyết viên yêu thú. Tòa này yêu thú dù cho đạt tới thất giai đều sinh ra không ra linh trí, chỉ biết thị sát thành tính. Mà còn gần như mỗi tòa trên tuyết phong đều có dạng này thiên lam tuyết viên phân bố, thất giai tồn tại cũng không phải số ít. Cho nên mảnh này cánh đồng tuyết được xưng là bắc vực bên trong trừ thiên ô thú trạch bên ngoài thứ hai yêu thú hung địa. Bởi vì những này thiên lam tuyết viên tồn tại, nhân tộc tu luyện giả căn bản không dám tới gần nơi này cánh đồng tuyết. Cũng may mắn, những này thiên lam tuyết viên mặc dù thị sát thành tính, nhưng lại không hề tại cánh đồng tuyết bên ngoài địa phương khác hoạt động. Nếu không, nhất định là phi thường làm người đau đầu phiền phức. Chương 204, địa ngục chi địa, chương 204, địa ngục chi địa. Tư Đồ Tiếu thân ảnh, tại những này tuyết sơn ở giữa thông khẩu dừng lại một hồi về sau chính là tiến vào cái này giả dích núi tuyết ở giữa thung lũng. Trần Khê không có chút nào do dự, cũng lúc hắn đi vào theo. Hai người tại tiến vào thời điểm, đều là không có nhận đến những cái kia thiên lam tuyết viên ảnh hưởng. bởi vì hai người tu vi đều không phải đồng dạng thần cảnh. Thiên Lam Tuyết Viên bên trong mặc dù không thiếu thần cảnh cấp bậc tồn tại, nhưng phần lớn chỉ là bình thường thần cảnh tu vi, mà còn sức chiến đấu cường, chỉ số IQ lại cũng không cao, cho nên căn bản là không có cách phát hiện Trần Khê cùng Tư Đồ Tiếu hai người. Đi vào những này núi tuyết bên trong tung lũng, mới có thể nhìn thấy trong lúc này hoàn toàn khác biệt tình cảnh. Bên ngoài là mênh mông không bờ, trắng đoán không tì vết cánh đồng tuyết, mà tại tòa này bành tung lũng bên trong, nhưng là tựa như một mảnh địa ngục. Đập vào mắt chỗ, đều là dạng nước đại địa, trên mặt đất đã chảy đầy màu đen dung nham cùng màu tím nọc độc, đúng là để không có một mảng cỏ, không khí bên trong đều tản ra mục nát khí tức, gây mũi lại khó ngửi. Trong lúc này bầu trời cũng là một mảnh ảm đạm, hiện ra một chút huyết sắc, những này huyết sắc giống như là cơ thể người mạch máu đồng dạng phân bước tại tầng mây bên trong, thoạt nhìn cực kỳ cũng không. Trừ cái đó ra, chính là một chút lơ lửng giữa không trung to lớn khối đá. Mỗi một cái khối đá bên trên đều có một tòa quỷ dị kiến trúc, loại này lối kiến trúc cùng thần nguyên đại lục bên trên lối kiến trúc khác biệt quá nhiều. Dáng dấp mười phần tà mị. Bất quá làm cho người ta chú ý nhất, vẫn là những này khối đá trung tâm một tòa lơ lửng giữa không trung to lớn thần điện. Tòa này thần điện cũng là cùng những kiến trúc đồng dạng, khắp nơi lộ ra tà dị ma quỷ, nhưng khác biệt chính là tòa kiến trúc này muốn so những kiến trúc thoạt nhìn cao lớn nhiều, cũng càng thêm to lớn ma khí, thoạt nhìn quả thực tựa như là phong đô địa ngục Diêm La đại điện đồng dạng. Tại tiến vào đến tung lũng bên trong không gian về sau, Tư Đồ Tiếu không có chút nào dừng lại, trực tiếp tiến vào tòa kia nhất là to lớn đại điện bên trong. Tại chỗ này kiến trúc mặc dù không ít, nhưng phần lớn đều là một chút tử linh đang khắp nơi phiêu đãng. Những này tử linh cũng có thể lấy xưng là oan linh, đều là một chút ngậm đoan bị giết tồn tại, lại bị thi triển bí pháp dẫn đến không thể luân hồi, cho nên bị cầm tù ở chỗ này. Cho nên cũng đưa đến nơi này không gian tồn tại cực lớn oan khí. Nếu là bình thường thần linh ở tại loại này địa phương, chế định không cách nào ngăn cản những này đáng sợ oan khí. Trần Khê sống ở đó tòa ma quỷ thần điện bên ngoài, bản tôn cũng không đi theo Tư Đồ Tiếu cùng một chỗ tiến vào thần điện, mà là để một đạo thần thức phân thân đi theo. Mặc dù chỉ là một đạo thần thức phân thân, nhưng đạo này thần thức phân thân thực lực tuyệt đối không thấp. Đi theo Tư Đồ Tiếu tiến vào thần điện, quanh đi quẩn lại đi tới một tòa to lớn đại điện bên trong. Tư Đồ Tiếu đối với nơi này lộ tuyến hiển nhiên hết sức rõ ràng, mặc dù trong này con đường mười phần hỗn loạn quanh co, thế nhưng Tư Đồ Tiếu lại có thể tùy tiện phân biệt ra được con đường đến. Đi tới cái này tòa đại điện, trên mặt đất khắp nơi đều là nhân loại cùng đủ kiểu thú loại xương đầu, tản ra gây mũi mùi máu tươi. Không ít hung linh tại cái này tòa đại điện bên trong bay tới bay lui. Nhìn thấy Tư Đồ Tiếu đi vào, những này hung linh xông đi lên tính toán đem Tư Đồ Tiếu cho phân mà ăn. Nhưng làm Tư Đồ Tiếu đem nhập thần cảnh tầng 9 thần uy phát ra về sau, những này hung linh chính là như lâm đại địch đồng dạng nhộn nhịp tối lui. Trần Khê thần thức phân thân cũng đi theo đi vào, nhưng những này hung linh căn bản là không có cách phát hiện Trần Khê tồn tại. Tiến vào đại điện bên trong, Trần Khê ánh mắt đầu tiên rơi vào phía trên cung điện cái kia một tấm dùng huyết ngọc chế thành vương tọa bên trên. Tại cái kia vương tọa bên trên, lười biếng nằm một đạo mặc hở hang, đường cong mê người thân ảnh. Đây là một đạo nữ tử thân ảnh. Thân ảnh đường cong hoàn mỹ, mặc dù khuôn mặt che lấp tại màu đen lụa mỏng bên trên, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn ra nữ tử không giống với phàm vật dung nhan, tại cái kia hắc sa phía dưới càng là có mấy phần mị hoặc. Nữ tử cùng những hắc bảo nhân khác biệt, mặc hứa có bại lộ chỗ. Chỗ ngực, hắc sa che không hề chặt chẽ, chấm như tuyết bát ngọc lực ảnh được hiện, phía dưới thân thể, hai đoạn đã thon dài lại êm dịu đùi ngọc, để người sinh ra vô hạn mơ màng. Bất quá cứ việc nữ nhân này có ngàn vạn dụ hoặc, nhưng cũng không cách nào dẫn ra Trần Khê nửa phần tâm thần. Có ý tứ, một vị thần vương cảnh, xem ra nàng chính là Tư Đồ Tiếu trong miệng nói tới với chủ. Ánh mắt lưu lại tại cái này nữ nhân trên thân, Trần Khê khỏe miệng hơi dương lên mấy phần, nói như vậy nói. Tại Tư Đồ Tiếu thoạt nhìn, cái này nữ tử có lẽ cao thâm khó dò, không cách nào phân biệt xuất cụ thân thể tu vi, chỉ có thể đoán được nữ tử là thần vương cảnh mà thôi. Nhưng Trần Khê lại có thể một cái nhìn ra cái này nữ tử chính là thần vương cảnh tầng thứ nhất tu vi. Bất quá dù cho chỉ là thần vương cảnh một tầng, cái kia cũng so nhập thần cảnh đỉnh phong hiếu thắng vô số lần. Mạnh như Bắc Cung Lam, tại cái này nữ tử trước mặt có thể sống không qua nửa chiêu. Đây chính là đại cảnh giới ở giữa thực lực tuyệt đối chênh lệch. Huyết chủ đại nhân. Nhìn thấy huyết chủ nhắm hai mắt, Tư Đồ Tiếu cái này mới đi lên phía trước, chắp tay kêu một tiếng. Tại Tư Đồ Tiếu kêu gọi một tiếng về sau, huyết chủ mới có chút mở to mắt, đó là một đôi như hồ ly đôi mắt, nhìn rất đẹp, tràn đầy mị hoặc. Cái kia Tư Đồ Tiếu chỉ là có chút liếc nhau một cái, liền giống như là bị con mắt của nàng hấp dẫn, cả người bắt đầu có chút lâng lâng. Huyết chủ mở rộng một cái thân thể mềm mại, trong mắt mị hoặc biến mất theo, Tư Đồ Tiếu cái này mới chỉ hoa tới. Phản nghĩ đến vừa rồi cô kia đáng sợ mị hoặc lực lượng, Tư Đồ Tiếu không khỏi cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Nữ tử này mặc dù đẹp để hắn rất muốn đem chiếm hữu, nhưng hắn cũng tuyệt đối không dám làm như vậy. Ngươi tìm đến ta là vì chuyện gì? Huyết chủ nhìn hướng Tư Đồ Tiếu, nói. Âm thanh bên trong lộ ra một tia băng lãnh. Tư Đồ Tiếu cúi đầu, không dám cùng đối mặt. Đồng thời, đem thiên hành tháp bị diệt, tinh lạc các có thể tồn tại thần vương cảnh cường giả thông tin, hồi báo cho trước mắt huyết chủ. Lại có thần vương cảnh. Xem ra, việc này thay đổi đến khó giải quyết đâu. Nghe xong Tư Đồ Tiếu lời nói về sau, huyết chủ thần sắc có chút ngưng trọng nói. Nàng vốn còn muốn quát tháo một phen Tư Đồ Tiếu, thế nhưng nghe đến Tư Đồ Tiếu nói tinh lạc các có thể có thần vương cảnh tồn tại về sau, nàng cũng liền đem những này quát lớn lời nói thu về. Nếu là có một vị thần vương cảnh tồn tại, đích xác không ít là cái này Tư Đồ Tiếu đám người có thể ứng phó được đến. Theo ngươi thuyết pháp, cái này tinh lạc các cũng đã chú ý tới chúng ta tồn tại, tại đối phó chúng ta. Hẳn là chúng ta người đã ứng phó không được, mong rằng huyết chủ có khả năng xuất thủ đối phó cái này tinh lạc các. Tư Đồ Tiếu chắp tay đối huyết chủ nói. Nghe vậy, huyết chủ rơi vào trầm tư. Nàng tại do dự. Bởi vì nàng cũng không có nắm chắc có khả năng bắt được tinh lạc các vị kia cái gọi là thần vương cảnh, dù sao nàng cũng mới bước vào thần vương cảnh không lâu mà thôi. Huyết Minh sở dĩ lại phái nàng đi tới Bắc vực, cũng là bởi vì Bắc vực người quá yếu, không có thần vương cảnh. Thần vương cảnh phía dưới, tùy tiện một cái người nào nàng đều có thể tùy tiện nắm, nhưng cùng là thần vương cảnh, nàng liền không có loại này tự tin. Mà còn một khi không cách nào cầm xuống, dễ dàng bại lộ chính mình thân phận. Chương 205, Tây Man, chương 205, Tây Man. Nhìn thấy huyết chủ đang trầm tư cái gì, Tư Đồ Tiếu cũng không dám mở miệng. Dù sao chuyện này, hắn đã chi tiết nói cho vị này huyết chủ. Xuất hiện thần vương cảnh tồn tại, đã không phải là hắn có thể ứng phó được đến. Đến tiếp sau, nên xử trí như thế nào, vậy thì không phải là hắn cần lo lắng sự tình. Hắn chỉ cần muốn chờ đến vị này huyết chủ hạ lệnh, hắn dựa theo mệnh lệnh đi làm chính là. Sau một lát, huyết chủ khẽ thở dài một tiếng. Xem ra, cũng chỉ có thể là ta tự mình đi một chuyến, thử xem tinh lạc các vị kia thần vương cảnh thực lực. Làm sao mà lại lúc này xuất hiện yêu tiêu thần? Mấy vị sư huynh đều tại Tây Man đối phó ngự thú cùng, không tỉ vết chi viện. Nói tới chỗ này, huyết chủ trên mặt hiện lên một vẻ tu oán. Cũng chính là vào lúc này, vạn vật đều yên tĩnh lại. Thời gian phản phất đình chỉ, Tư Đồ Tiếu cùng cái kia huyết chủ đều là không thể động đậy, đại điện bên trong đông đảo hung linh cũng giống là bị đóng băng lại đồng dạng. Vào giờ phút này, chỉ có Trần Khê có khả năng hành động tự nhiên. Tại Tư Đồ Tiếu cùng huyết chủ vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, Trần Khê thân ảnh hiện ra, chậm rãi đi tới huyết chủ trước mặt. Tây Man, đối phó ngự thú cung. Xem ra các ngươi huyết minh quả nhiên toan tính không nhỏ. Đi đến huyết chủ trước người, nhìn xem nàng cái kia tinh xảo động lòng người khuôn mặt, Trần Khê cười lạnh nói. Nhìn như là thời gian ngừng lại, trên thực tế là Trần Khê phong cấm không gian bên trong tất cả. Tư Đồ Tiếu cùng huyết chủ tư duy vẫn là có thể hoạt động. Vào giờ phút này, kinh ngạc nhất chính là Tư Đồ Tiếu. Nhìn trước mắt đạo này tuổi trẻ thân ảnh, Tư Đồ Tiếu tư duy phảng phất tạm ngừng đồng dạng khó mà vận chuyển. Bởi vì không có thay đổi huyễn dung mạo, cho nên tại Tư Đồ Tiếu trong mắt, trước mắt cái này thanh niên chính là ngày trước tại Thiên Đô thành bên trong dùng một thanh phù kiếm liền đánh bại Huyễn Nguyệt quốc độ phản hách liên Diệp Vô Song. Tinh lạc các thiếu các chủ, Diệp Vô Song. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện Trần Khê, để Tư Đồ Tiếu cảm giác tất cả đều là như vậy khó hiểu. Cái này Trần Khê, là lúc nào đi tới nơi này? Chẳng lẽ là theo chính mình đi tới nơi này? Có thể Trần Khê lại là làm sao đuổi theo chính mình? Mà còn, Trần Khê vì cái gì có đáng sợ như vậy thủ đoạn, có khả năng đem huyết chủ vị này thần vương cảnh tồn tại đều cho đông cứng. Các loại nghi vấn trong đầu dâng lên, Tư Đồ Tiếu cảm giác đầu của mình đều muốn bạo tạc. Mà huyết chủ cũng là đầy mắt không hiểu nhìn trước mắt Trần Khê. Nàng không có nói qua Trần Khê tự nhiên là không biết hắn, cho nên để hắn cảm thấy không hiểu là Trần Khê vì cái gì có thể đem nàng trực tiếp ổn định lại. Toàn thân trên dưới thần khí đều không thể vận chuyển lại, liền hồn lực đều bị phong cấm, có thể nói là trừ tâm thần bên ngoài tất cả đều phảng phất mất đi khống chế. Nàng nhìn hướng Trần Khê ánh mắt bên trong, thậm chí có chút hoảng sợ. Người này đến cùng là thân phận gì, thực lực nên cường đại đến cái tình trạng gì? Trần Khê không biết hai người này suy nghĩ trong lòng, cũng lười đi quan tâm. Hắn bản tôn cũng đi tới đại điện bên trong, thần thức phân thân thì là hóa thành ngàn vạn đạo thần nhận thức bay về phía cái này thần điện bên trong các nơi. Hắn hiện tại muốn làm, chính là từ cái này thần điện bên trong làm đến tất cả tin tức hữu dụng. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là nhìn có thể hay không tìm tới cùng mẫu thân mình có liên quan tin tức. Thần thức của hắn nhanh chóng trải rộng tòa này thần điện, thậm chí cái này toàn bộ cánh đồng tuyết thung lũng bên trong mỗi một cái nơi hẻo lánh. Mà huyết chủ cùng Tư Đồ Tiếu đều là chỉ có thể như vậy nhìn xem, cái gì cũng không làm được. Huyết chủ trong lòng đã biến thành một đoàn dây rối. Trước đây, tất cả đều phảng phất tại nàng nắm giữ bên trong. Thẩm thấu Bắc vực các đại thế lực kế hoạch cũng đều là thuận buồm xuôi gió. Nhưng bây giờ lại tình huống đột biến, tình thế hoàn toàn thoát khỏi nàng nắm giữ, để nàng cảm thấy vô cùng phiền muộn. Nhưng nàng mà lại cái gì cũng không làm được. Chỉ có thể như vậy yên tĩnh mà nhìn xem Trần Khê trắng trợn điều tra cái này thần điện bên trong tất cả. Duy nhất để nàng cảm thấy một chút vui mừng chính là, cái này thần điện bên trong cũng không có liên quan tới Huyết Minh tổng bộ vị trí tin tức. Huyết Minh tổng bộ vị trí chính là Huyết Minh tất cả bí mật bên trong quan trọng nhất, là tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi khiến người khác biết rõ. Thân thức tại toàn bộ thần điện, thung lũng lục soát một quyền, Trần Khê đều cũng không có phát hiện cùng mâu thân mình có liên quan bất kỳ tin tức gì. Chính xác đến nói, là căn bản liền không có được đến bao nhiêu tin tức hữu dụng. Giống như là Huyết Minh tại Bắc vực một chút thẩm thấu thế lực phân bố, Trần Khê đã sớm tại Tư Đồ Tiếu mật thất bên trong được đến. Trừ cái đó ra coi như hữu dụng, chính là một chút phân cư điểm vị trí. Những này phân cư điểm vị trí là Tư Đồ Tiếu đều không rõ ràng tồn tại. Chờ rời khỏi nơi này, Trần Khê khẳng định sẽ để cho Từ Khiếu dẫn người đi từng cái diệt trừ. Chân chính để Trần Khê cảm giác có hữu dụng, vẫn là cùng Tây Man có liên quan một chút tin tức. Như phía trước huyết chủ nói tới, bây giờ Huyết Minh đã thẩm thấu vào Tây Man, ngay tại khống chế Tây Man một tòa gọi là Đại Lực Thần tộc thực lực đi đối phó Ngự Thú Cung. Nói trắng ra, là kích thích cả hai mâu thuẫn, để cả hai tại tranh đấu bên trong lẫn nhau tiêu hao. Mặc dù Trần Khê không hiểu bọn họ mục đích làm như vậy ở đâu, thế nhưng kết hợp Huyết Minh tại Bắc vực cách làm đến xem, bọn họ làm như vậy tất nhiên là rất có toán tính. Xem ra, tiếp xuống phải đi Tây Man một chuyến. Có chút thở dài một tiếng, Trần Khê nói như vậy nói. Nói cho cùng, hắn quan tâm nhất vẫn là mẫu thân mình hạ lạc. Nếu không phải cái này Huyết Minh cướp đi mẫu thân của hắn, Huyết Minh những ngày thí sự hắn đều chẳng muốn đi để ý tới. Bây giờ Bắc vực Huyết Minh thế lực, hắn xem như là đào móc tấu, không có bất kỳ cái gì liên quan tới chính mình mẫu thân tin tức. Còn muốn tiếp tục điều tra đi, vẫn là phải từ Huyết Minh vào tay. Cái này tại Tây Man Huyết Minh, chính là Trần Khê kế tiếp chỗ đột phá. Theo huyết chủ vừa rồi thuyết pháp đến xem, Tây Man có lẽ không thiếu thần vương cảnh trở lên Huyết Minh người. Thần vương cảnh trở lên tồn tại, biết rõ có thể sẽ càng nhiều hơn một chút. Nghĩ tới đây, Trần Khê cong ngón đúng ra, cô kia phong cấm cả tòa thần điện lực lượng chính là biến mất theo. Huyết chủ cùng Tư Đồ Tiếu đều là khôi phục hành động năng lực. Những cái kia hung linh tại thấy được Trần Khê đáng sợ về sau, nhộn nhịp lùi đến thần điện nơi hẻo lánh, không dám tới gần Trần Khê. Giờ phút này, mặc dù khôi phục hoạt động năng lực, thế nhưng huyết chủ cũng không mù quáng cùng Trần Khê động thủ. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Trần Khê có khả năng thần không biết quỷ không biết đi tới nơi này, đồng thời có thể tùy tiện đem thời gian giam cầm, như vậy Trần Khê thực lực tuyệt đối xa tại trên hắn. Đến mức là thứ mấy trọng ngày thần vương cảnh, nàng cũng không tốt phán đoán. Nàng một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú trước mắt Trần Khê, tựa như muốn đem Trần Khê cho nhìn thấu. Có thể nàng lại phát hiện, Trần Khê cứ như vậy đứng tại trước người của nàng, nàng nhìn Trần Khê thời điểm lại cảm thấy hắn giống như là hoa trong gương, trăng trong nước đồng dạng, căn bản nhìn không thấu. Liên huyết minh bên trong mấy vị thần vương cảnh sư minh đều không có cho nàng loại này cảm giác. Trừ vị kia không có thân thể tồn tại. Nghĩ tới đây, huyết chủ không khỏi mấp máy tươi đẹp môi đỏ, càng thêm là trước mắt đạo thân ảnh này mà cảm thấy sợ hãi thán phục. Tiền bối, không biết là đến từ phương nào thế lực. Huyết chủ tại lấy lại bình tĩnh về sau, nói như vậy nói. Chương 206, mẫu thân hạ lạc, chương 206, mẫu thân hạ lạc. Nghe vậy, Trần Khê cười khẽ một tiếng, sau đó quay đầu hướng cái kia Tư Đồ Tiếu nhìn thoáng qua. Ta đến từ thế lực nào, ngươi hỏi một chút hắn chẳng phải sẽ biết. Huyết chủ lúc này hướng Tư Đồ Tiếu nhìn, lộ ra một cái nghi ngờ thần sắc. Tư Đồ Tiếu nhìn chăm chú Trần Khê, bởi vì ngăn cách áo bào đen, cho nên nhìn không thấy trên mặt hắn thần sắc. Ngươi là Diệp Vô Song? Nguyên lai ngươi một mực tại ẩn giấu thực lực. Ngươi chính là cái gọi là Tinh Lạc các chủ a? Tư Đồ Tiếu âm thanh hơi có chút khàn giọng nói. Đáp đúng, tên của ta cũng không gọi Diệp Vô Song, bất quá ngươi bây giờ biết những này cũng không có cái gì dùng, bởi vì ngươi lập tức liền phải chết. Nói xong, đại điện bên trong chính là vang lên một đạo Tư Đồ Tiếu khó nghe đến cực điểm tiếng thét chói tai. Một thanh hoàn toàn do thần khí ngưng tụ mà thành đoạn kiếm, chẳng biết lúc nào đâm vào đến Tư Đồ Tiếu mi tâm, nháy mắt cướp đi hắn tất cả sinh cơ. Không những như vậy, Tư Đồ Tiếu thân thể cũng là nhanh chóng bị trôi này đoạn kiếm phát ra lực lượng nuốt chửng lấy, chỉ là một lát, chính là triệt để biến thành hư vô. Huyết chủ yên lặng nhìn xem một màn này, nhưng nàng cái gì cũng không làm được. Trước mắt Trần Khê thực lực rõ ràng xa tại nàng bên trên, hôm nay có thể giữ được hay không tính mạng của mình còn phải chưa biết, lại nơi nào còn có cơ hội đi lo lắng Tư Đồ Tiếu chết sống. Đem Tư Đồ Tiếu giết chết về sau, Trần Khê nhìn hướng huyết chủ, một đạo ánh mắt liền đem vị này huyết chủ cho nhìn thấu. Đối mặt bên trên Trần Khê ánh mắt, huyết chủ có một loại trần như nhộng đứng tại Trần Khê trước mặt cảm giác, phản phất chính mình tất cả đều không thể giấu giếm được Trần Khê hai mắt. Đương nhiên, Trần Khê đối nàng thân thể không có hứng thú, hắn muốn biết chỉ là vị này huyết chủ trên thân đến cùng có hay không huyết cổ tồn tại. Thân là một vị thần vương cảnh tồn tại, hơn nữa còn là bắc vực một vị huyết chủ, trên người nàng bí mật có lẽ so tòa này thần điện bên trong cất giấu muốn nhiều rất nhiều. Nhưng rất nhanh, Trần Khê trong mắt lộ ra một đạo thất vọng. Trên người ngươi, thế mà cũng có huyết cổ. Trần Khê lắc đầu, nói như vậy nói. Ngươi đến tuột cùng vì sao muốn cùng ta huyết minh đối nghịch? Huyết chủ nhìn chăm chú Trần Khê, nói như vậy nói. Bởi vì nàng nhìn thấy mảnh Trần Khê tựa hồ cũng không có muốn giết hắn ý tứ. Đã như vậy, vậy liền còn có đàm phán cơ hội. Nghe vậy, Trần Khê khẽ cười một tiếng, đi lên trước mấy bước, nâng lên huyết chủ cái kia trắng như tuyết cái cằm. Các ngươi huyết minh, đến từ vực ngoại. Ta cũng là đến từ vực ngoại, không ngại đem các ngươi phía sau vị kia tồn tại danh tự nói cùng ta nghe, có lẽ ta có thể nhận biết cũng không nhất định. Trần Khê vừa cười vừa nói. Đương nhiên, Trần Khê cũng không nói thật. Mặc dù hắn đoạt lại thân thể quyền khống chế, nhưng hắn lại đối Hắc La ngày trước ký ức không có nửa phần hiểu rõ, cũng không thể nói không có nửa phần. Biết rõ, chính là Hắc La đến từ vực ngoại, cùng với một chút Hắc La đã từng sử dụng qua một chút vực ngoại công pháp. Nhưng đối Hắc La tại vực ngoại tất cả ký ức, Trần Khê đều không thể biết. Chỉ biết là, hắn từ vực ngoại mà đến mức hắn tại sao lại muốn tới Thần Nguyên Đại Lục, làm sao đến Thần Nguyên Đại Lục, Trần Khê đều không được mà biết. Hắn đoạt lại thân thể chủ khống quyền một khắc này, Hắc La thần hồn liền bốc hơi rơi. Trần Khê cũng không kịp điều tra trí nhớ của hắn. Khi nghe đến Trần Khê câu nói này thời điểm, huyết chủ ánh mắt rõ ràng lập lòe một hồi. Hiển nhiên, Trần Khê phía trước được đến thông tin không giả. Cướp đi Trần Khê mẫu thân những người kia, đến từ vực ngoại, cùng Hắc La là giống nhau. Bất quá, huyết chủ còn không đến mức ngốc đến mức bởi vì Trần Khê cái này một hai câu, liền thật nói ra cái gì. Còn nữa cho dù là nàng muốn nói gì, bởi vì huyết cổ tồn tại, nàng cũng vô pháp nói ra. Huyết chủ mị hoặc trên mặt đều là băng lãnh. Liền tính ngươi đến từ vực ngoại, ta cũng không có khả năng nói cho ngươi bất luận cái gì cùng huyết minh có liên quan sự tình. Huyết chủ âm thanh băng lãnh nói, ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là đừng tại trên người ta tiêu phí công phu. Ngươi nếu biết trên người ta có huyết cổ tồn tại, vậy liền hẳn phải biết, những cái kia bí mật chính là ta nghĩ nói cho ngươi, cũng làm không được. Vừa rồi, huyết chủ còn muốn bảo vệ chính mình đầu này tính mệnh, muốn nhìn một cái đến cùng có hay không cứu vãn cơ hội. Nhưng hắn phát hiện, Trần Khê tựa hồ toan tính không nhỏ. Hắn tựa hồ vô cùng muốn biết huyết minh bí mật, nhưng những bí mật này, huyết chủ là không cách nào nói ra, không quản nàng có nguyện ý hay không. Đưa bàn tay từ huyết chủ cái kia trắng như tuyết trên cằm thu hồi, Trần Khê trên mặt mang một vẻ ôn hòa mỉm cười. Kỳ thật, cái gọi là huyết cổ cũng không phải không có rảnh có thể chui. Ngươi không cần nói cho ta cái gì. Tiếp xuống, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu liền được. Nghe vậy, huyết chủ cái kia gương mặt xinh đẹp bên trên bỗng nhiên hiện ra một vẻ dị sắc. Nàng không nghĩ tới, Trần Khê thế mà lại áp dụng biện pháp như vậy. Nay cũng vẫn có thể xem là huyết cổ có thể chui một cái chỗ trống. Nhưng nghĩ tới nơi này, huyết chủ thần sắc lần thứ hai thay đổi đến lạnh lẽo mấy phần. Ta vừa rồi liền đã nói, ngươi mơ tưởng từ trên người ta nảy ra bất luận cái gì huyết minh bí ẩn. Chính là không có huyết cổ, ta cũng không có khả năng cùng ngươi nói. Ngươi cần gì phải gấp gáp? Không ngại trước nghe một chút vấn đề của ta. Huyết chủ không nói gì. Ta hỏi ngươi, các ngươi huyết minh có hay không tại Bắc Hoang một cái gọi Thiên Võ Đế quốc địa phương nhỏ bắt đi qua một cái nữ nhân? Trần Khê hỏi. Nhưng nghe đến câu nói này huyết chủ, nhưng là bỗng nhiên thân thể mềm mại chấn động, giống như là nghe đến cái gì không được sự tình. Tại trong đầu của nàng bên trong, hiện ra một tòa khổng lồ thần ngục. Một cái dung nhan, dáng người đều là tuyệt mỹ, đủ để cho huyết chủ cảm thấy không bằng nữ tử chính là bị giam tại tòa kia thần ngục bên trong. Huyết chủ nghe nói, cái này nữ tử là từ Bắc Hoang bắt đến. Cho nên khi nghe đến Trần Khê nói Bắc Hoang một nữ tử thời điểm, huyết chủ trong đầu bên trong mới sẽ đột nhiên hiện ra thân ảnh của nàng. Thần ngục bên trong còn giam giữ có thật nhiều cường đại tồn tại, thần vương cảnh đều có vài vị. Mà nữ tử kia, tại huyết chủ ấn tượng bên trong, hẳn là tu vi thấp nhất tồn tại, nhưng nàng tại thần ngục bên trong nhưng là có đãi ngộ tốt nhất. Những người khác bị giam tại thần ngục bên trong, mỗi ngày đều là bị khổ bị dày vò, chỉ có nàng, mỗi ngày có thể dùng vô số thần dược, đồng thời vị kia chủ thượng còn tự thân chuẩn bị rất nhiều thần vật đến cho nàng tăng cao tu vi. Cái này, tựa hồ quan hệ đến chủ thượng trọng đại bí ẩn, là cấm kỵ. Một lần kia, nàng cũng là bởi vì hỏi chủ thượng cùng nữ tử kia có liên quan sự tình, sau đó liền nhận lấy trọng phạt. Một đạo thần kiếp, gần như muốn nàng nửa cái mạng. Sau đó, đối với chuyện này nàng liền cũng không dám lại đề cập, một mực xem như bí ẩn. Bây giờ nghe đến Trần Khê bỗng nhiên nói lên, nàng làm sao có thể không chấn động. Nhưng nàng lúc này cũng chấn định lại. Xem ra, ngươi quả nhiên là biết. Tại nhìn thấy huyết chủ động tác mới vừa rồi thời điểm, Trần Khê thu lại nụ cười trên mặt, khí tức cả người bỗng nhiên thay đổi đến đáng sợ. Đại lượng thần lực xoay quanh tại Trần Khê bên cạnh, giống như lôi điện đồng dạng lập loè. Đây là Trần Khê thay đổi đến táo bạo lên biểu tượng. Ta không biết, ngươi nói Bắc Hoang nữ nhân, ta chưa từng có nghe nói qua. Chấn định lại về sau, huyết chủ lạnh lùng nói. Chương 207, ép hỏi, chương 207, ép hỏi. Huyết chủ câu nói này vừa dứt lời, chính là có một chi bàn tay trắng loan hướng nàng dò tới, bắt lấy cổ của nàng. Trên cái bàn tay này truyền đến lực lượng cường đại, đem huyết chủ cái cổ gần như đều muốn vặn gãy. Lấy nàng thần vương cảnh tu vi, tại Trần Khê trước mặt không có nửa điểm phản kháng lực lượng. Toàn thân thần khí, càng là một chút đều dùng không được. Đau đớn kịch liệt, để huyết chủ khuôn mặt đều là bắt đầu vặn mèo, không còn phía trước ôn nhu dụ hoặc. Đồng thời, đại lượng tử khí đem nàng vây quanh. Ngươi nếu biết hạ lạc, ta khuyên ngươi, tốt nhất cho ta thành thật một chút, nếu không ta để ngươi sống không bằng chết. Trần Khê trên trán hiện ra mấy đạo mạnh mẽ gân xanh, một đôi con mắt bên trong có giống như vận sức chờ phát động núi lửa đồng dạng tức giận. Tại nhiều khi, Trần Khê đều có thể giữ vững tỉnh táo. Chỉ khi nào dính đến hắn người chí thân, hắn lại rất khó giống bình thường thong dong như vậy. Nắm lấy huyết chủ cái cổ, Trần Khê hung hăng đem nàng vung ra. Huyết chủ thân thể giống như một cái đạn tháo, lấy thật nhanh tốc độ đập vào đại điện trên tường, nện ra một cái to lớn cái hố. Đồng thời, một đạo tiếng vang ầm ầm từ đại điện bên trong truyền ra ngoài. Nhưng Trần Khê vì lưu nàng lại tính mệnh, cũng không sử dụng ra toàn lực. Cho nên đang rên rỉ một tiếng về sau, huyết chủ chính là có chút chật vật đứng lên. Nhưng nàng toàn thân đều đang phát run, túi thấp đầu sọ, dáng dấp muốn nhiều chật vật liền có nhiều chật vật, không chút nào khôi phục thần vương cảnh cường giả uy nghiêm. Người nào tại thần điện gây rối? Khi nghe đến đại điện truyền ra tiếng nổ kia về sau, có mấy đạo thân ảnh đồng thời đánh sâu vào đại điện bên trong. Những này thân ảnh, thoạt nhìn không hề giống là nhân loại, nhưng đều tản ra khí tức cường đại, không hề yếu tại Tư Đồ Tiếu Hàng Ngũ. Tại xông vào đại điện về sau, nhìn thấy huyết chủ cái kia chật vật không chịu nổi dáng dấp, những người này đều là mắt tròn váng. Lại nhìn về phía Trần Khê, những người này đều là vô cùng cảnh giác. Có thể đem thần vương cảnh tu vi huyết chủ đánh thành bộ dáng kia, bọn họ tự nhiên minh bạch, đạo thân ảnh này tuyệt đối cũng là thần vương cảnh cường giả. Như lâm đại địch. Nhưng bọn họ còn chưa kịp làm ra bước kế tiếp động tác, chính là có một màn ánh sáng đem bọn họ bao phủ lại. Tại cái này đạo quang màn bên trong, những này thân ảnh tại cùng thời khắc đó vô thanh vô tức biến mất tại trên thế giới này. Nhập thân cảnh tầng 9 tồn tại Trần Khê trước mặt lập án liền con kiến cũng không tính. Giết bọn hắn, không cần tốn nhiều sức. Nhìn tận mắt những này dưới tay mình người tại Trần Khê trong tay nháy mắt biến mất, huyết chủ cũng là có chút lộ vẻ xúc động. Nàng rất ít tại người nào trước mặt cảm thấy như vậy kiềm chế. Huyết Minh vị kia chủ thượng tính toán một vị, trước mắt Trần Khê cũng coi như một vị. Nàng ngẩng đầu nhìn Trần Khê, ngươi muốn biết, ta sẽ không nói cho ngươi, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, không cần tại trên người ta lãng phí thời gian. Huyết chủ lạnh lẽo nói. Ngân ngân, muốn chết. Ngươi có thể hay không nghĩ quá đơn giản một chút? Trần Khê nhìn xem huyết chủ, cười lạnh một tiếng. Tại cái này tấm bản đồ bên trên, giữ cửa ải áp ta mâu thân địa điểm vẽ ra đến, nếu không ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Trần Khê tay áo vung lên, bàng bạc thần khí phun ra mà ra, trong điện cái kia to lớn trên vách tường ngưng tụ thành một tấm bản đồ giá dấp. Tấm bản đồ này cực kỳ to lớn, bao gồm toàn bộ Trung Châu đại địa. Huyết chủ nhìn cũng không nhìn cái kia bản đồ một cái, chỉ là lạnh như băng nghiêm mặt. Tốt, đây là ngươi tự tìm. Nhìn thấy huyết chủ cái kia thờ ơ giá dấp, Trần Khê cũng là giận quá thành cười. Sau đó, Trần Khê tay áo một chiêu, lại đem chút ngưng tụ thành bản đồ thần khí lại cho thu hồi lại. Đồng thời, lấy ra âm dương hồ đem huyết chủ cho thu vào trong đó. Tại âm dương hồ hấp lực cường đại trước mặt, cái kia huyết chủ gần như không có nửa điểm sức phản kháng, nháy mắt liền bị hút vào trong đó. Đại điện bình tĩnh lại. Trần Khê mũi chân nhẹ nhàng đạp mạnh, từ mũi chân hắn chỗ đạp vị trí làm điểm xuất phát, cả tòa đại điện đại địa bắt đầu hiện ra mạng nhện hình dạng nhanh chóng dạn nước mà mở. Cả tòa đại điện kịch liệt run rẩy lên, từng cây hình trụ ngã xuống, một tòa thân điện ầm vang sụp đổ. Trần Khê thân ảnh từ thân điện bên trong bay ra, hướng cái kia từng tòa tuyết sơn ở giữa, lúc đến thông khẩu bay đi. Tại Trần Khê sau lưng, tòa kia thần điện sụp đổ, theo sát lấy mặt khác lơ lửng ở trên bầu trời to lớn khối đá cũng là một khối tiếp một khối vỡ nát, phía trên kiến trúc tại rách ra về sau cũng là hóa thành từng mảnh phế tích ngã xuống. Thung lũng bên trong, đại địa tiến một bước giãn nước, màu đỏ rực dung nham phun ra, lúc này liền là đem những cái kia màu đen dung nham cùng với màu tím nọc độc cho dung luyện rơi. Đại địa cũng là bị những này dung nham nơi bao bọc, từng khúc vỡ nát. Tại cái này một tràng dung nham bộc phát về sau, mảnh này thung lũng bên trên nguyên bản xuất hiện qua tất cả khí tức tà ác đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Làm dung nham ngưng kết về sau, nơi này sẽ lại lần nữa tạo thành thung lũng. Trần Khê thân ảnh xuất hiện ở cánh đồng tuyết bên trên. Thân thể đang phi hành, nhưng Trần Khê tâm thần thì là đi tới âm dương hồ bên trong, lấy thần thức tiểu nhân hình thức xuất hiện ở huyết chủ trước mặt. Huyết chủ bị âm dương hồ tẩy vào, tứ chi đều bị màu đen huyền thiết xích sắt cho trói lại, một thân thần khí đều bị giam cầm, căn bản dùng không lên mảy may khí lực. Thần khí đều bị giam cầm, tự nhiên liền tự bạo đều làm không được. Vào giờ phút này, chính là một phàm nhân cũng dám đối nàng tùy tính làm vậy. Nếu để cho một phàm nhân nam tử đứng trước mặt của hắn, thấy được huyết chủ nhân vật này dung nhan cùng với dáng người, cũng có thể tùy tiện đem chiếm hữu. Đứng tại huyết chủ trước mặt, Trần Khê cười khẽ một tiếng. Tất nhiên ngươi không muốn hợp tác, vậy ta tự nhiên có biện pháp để ngươi mở miệng. Trần Khê nhìn chăm chú huyết chủ, cười nói. Sau một khắc, vô số âm hồn hướng huyết chủ bay tới. Âm dương hồ không gian bên trong, đột nhiên nhớ tới tan nát cõi lòng đồng dạng rên thống khổ thanh âm. Những cái kia bị Trần Khê nuôi dưỡng ở âm dương hồ bên trong âm hồn, đã sớm thay đổi đến càng ngày càng cường đại. Mỗi một đạo đều có thánh huyền cảnh đỉnh phong lực lượng. Vào giờ phút này, mấy vạn đạo âm hồn đều tại gặm nuốt huyết chủ thần hồn. Cái này so trước đó Trần Khê đối phó cái kia Ly Sùng lúc sử dụng biện pháp, còn muốn hung ác rất nhiều. Bị âm hồn gặm nuốt thần hồn, đây cơ hồ là khó khăn nhất để người chịu được thống khổ. Xa xa so ngàn lưỡi đao lăng trì thống khổ, muốn tới càng thêm khắc sâu. Mà huyết chủ thân là một vị thần vương cảnh tồn tại, nàng không chỉ là tu luyện thần khí, liền thần hồn cũng có tu luyện. Thần hồn của nàng, đồng dạng miễn cưỡng đạt tới thần vương cảnh cấp độ. Lấy những này âm hồn cường độ, một chốc không cách nào đem cái này huyết chủ thần hồn cho gặm nuốt sạch sẽ. Nếu thần hồn không có, cái này huyết chủ liền chết. Nhưng tại thần hồn không có bị gặm nuốt sạch sẽ phía trước, nàng lại muốn một mực chịu đựng lấy loại đau này khổ. Chờ ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt, có thể nói cho ta mẫu thân hạ lạc, ta liền để ngươi miễn chịu loại đau này khổ. Trần Khê đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn xem huyết chủ, nói: Mặc dù Trần Khê giờ phút này áp dụng tòa này biện pháp vô cùng tàn nhẫn, nhưng tất nhiên là đối với bắt đi mẫu thân mình người, Trần Khê không quan tâm tàn nhẫn. Những này huyết minh người, trên tay không biết lây dính bao nhiêu người vô tội máu tươi. Trần Khê giờ phút này, chẳng qua là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi. Chương 208, quét dọn, chương 208, quét dọn. Vì để tránh cho huyết chủ thần thức bị những này âm hồn toàn bộ gặm nuốt xong mà chết, Trần Khê còn tại âm dương hồ bên trong thiết lập đạo trận pháp tiếp theo. Cái này trận pháp, tự nhiên có Trần Khê thần lực xem như bổ sung. Mỗi khi huyết chủ thần hồn sắp bị gặm nuốt cho tới khi nào xong thôi, đạo này trận pháp liền sẽ tự động từ những cái kia âm hồn trên thân đem thần hồn mảnh vỡ cho đoạt lại, sau đó tu bổ đến huyết chủ trên thân. Cứ như vậy, trừ phi Trần Khê chủ động buông tha nàng, nàng liền phải muốn một mực tiếp nhận cái này phệ hồn thống khổ. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Khê thần thức tiểu nhân từ âm dương hồ bên trong biến mất. Âm dương hồ bên trong, thống khổ tiếng rên rỉ còn đang không ngừng vang lên. Phi hành tại cánh đồng tuyết bên trên, Trần Khê hiện tại đầy trong đầu đều là mẫu thân mình hạ lạc. Hắn không biết, mẫu thân mình hiện tại trôi qua thế nào, phải chăng còn mạnh khỏe, có hay không bị ngược đãi. Nghĩ đến đây, Trần Khê đã cảm thấy trái tim khó chịu, đồng thời đối Huyết Minh hận ý lại nhiều mấy phần. "Huyết Minh, ngươi dám đối ta mẫu thân hạ thủ, ta rồi sẽ tìm được ngươi." Trần Khê cắn răng, hung hăng nói. Không bao lâu, Trần Khê chính là về tới Tinh Lạc Các bên trong. Một cái vừa đi vừa về, Trần Khê chỉ tốn hơn một canh giờ một chút thời gian. Giờ phút này Trần Linh Nhi đã còn tại tu luyện, Mai Nhất Tiếu cũng tại chuẩn bị độ thần kiếp sự tình. Mà Tư Khiếu cũng mới mang lên người rời đi Tinh Lạc Các không lâu, giờ phút này hơn phân nửa ngay tại tiến về Trần Khê nói tới những thế lực kia, giải quyết Huyết Minh người. Tại Tinh Lạc Các tính lực không đến một khắc đồng hồ thời gian, Trần Khê lần thứ hai rời đi. Lần này Trần Khê muốn đi chính là những cái kia huyết minh phân cư điểm, tại huyết chủ thần điện bên trong hiểu được những cái kia phân cư điểm. Phía trước, Trần Khê sẽ lo lắng đả thảo kinh xà, đó là bởi vì hắn đối huyết minh hiểu quá ít. Nhưng bây giờ không giống, bắt vực huyết minh thế lực, Trần Khê hoàn toàn có thể đem nổ tận gốc, chỉ cần không bại lộ Tinh Lạc Các liền được. Mà còn hiện tại, huyết minh những phân bộ khác hoặc là tổng bộ, hơn phân nửa cũng còn không biết bắt vực tình huống. Huyết minh bắt vực người phụ trách đều đã bị Trần Khê bắt lại, bọn họ từ nơi nào đi tìm hiểu bắt vực tình huống? Nói cho cùng, Bắc vực vẫn là Trung Châu yếu nhất một khối địa phương, cho dù là Huyết Minh cũng không có tại chỗ này tiêu phí quá nhiều tâm tư. Mà bây giờ, Trần Khê có thể tại Bắc vực buông tay buông chân đến làm. Đem Huyết Minh tại Bắc vực nhiều năm trước tới nay cố gắng toàn bộ hủy đi, Huyết Minh tổng bộ khẳng định sẽ còn điều động người trước đến. Trần Khê hiện tại không biết Huyết Minh vị trí đến cùng ở nơi nào, đối phương nếu như chủ động phái người đến, đây là chuyện tốt. Dù sao, Trần Khê cũng không có tính toán hoàn toàn dựa vào từ huyết chủ trong miệng được đến mình muốn tình báo. Trần Khê tốc độ rất nhanh. Tại biết những này Huyết Minh phân cư điểm vị trí cụ thể tình huống phía dưới, Trần Khê mua đến một cái phân cư điểm, nháy mắt liền sẽ đem tòa kia phân cư điểm nhổ tận gốc, đem phân cư điểm tất cả sinh linh toàn bộ giết chết. Căn bản là không cùng bọn họ khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Những người này đều chỉ là huyết minh chó săn, biết rõ đồ vật tất nhiên rất ít, Trần Khê tự nhiên lười cùng bọn họ nhiều lời, trực tiếp diệt đi chính là. Những này Huyết Minh phân cư điểm người, sợ là đến chết sẽ không biết, đến cùng là ai diệt bọn hắn. Sẽ không biết, chính mình vị trí phân cư điểm vị trí đến cùng là như thế nào bộc lộ ra đi. Trần Khê thanh lý những này Huyết Minh phân cư điểm tốc độ, thật giống như gió thu quét lá vàng đồng dạng nhanh chóng. Nửa ngày thời gian không đến, toàn bộ Bắc vực Huyết Minh phân cư điểm chính là bị Trần Khê từng cái trừ bỏ. Những này Huyết Minh phân cư điểm tồn tại, người biết cực ít cực ít. Đơn giản chính là Huyết Minh người, mà còn cho dù là Huyết Minh người, cũng không nhất định biết những này phân cư điểm vị trí cụ thể. Liền giống như Ly Sủng, hắn mặc dù biết có những thứ này phân cư điểm tồn tại, nhưng hắn lại cũng không biết những này phân cư điểm đến cùng tại vị trí nào. Những này phân cư điểm đều là trực tiếp đối huyết chủ phụ trách. Cho nên, mặc dù tại cái này nửa ngày thời gian bên trong, Trần Khê chính tay đâm hơn 10 vị thần cảnh tồn tại, nhưng lại cũng không có tại Bắc vực đại địa bên trên nhắc lên mảy may gợn sóng. Nếu để cho Bắc vực thế nhân biết, Bắc vực đông nhiên chết hơn 10 vị thần cảnh, tất nhiên sẽ nhắc lên một trận sóng to gió lớn. Dù sao đây chính là thần cảnh. Mặc dù tại Trần Khê trong tay, đồng dạng thần cảnh không bằng sâu kiến, có thể tại đại đa số người trong mắt, thần cảnh có thể là mạnh như thần minh đồng dạng tồn tại. Diệt đi những này phân cư điểm về sau, đã là vào buổi tối. Trần Khê chưa có trở lại Tinh Lạc Các, mà là đi tới Thiên Đô thành bên trong. còn có một chỗ chờ lấy Trần Khê đến món ăn, đó chính là Thiên Như Thương Hội. Mặc dù Tư Đồ Tiếu đã chết, nhưng Thiên Như Thương Hội bên trong, tất nhiên còn có không ít huyết minh manh bớt. Những người này, Trần Khê một cái cũng sẽ không buông tha. Bất quá giờ phút này đã là ban đêm, cho nên Trần Khê cũng không có vội vã động thủ, mà là tại biến ảo dung mạo về sau, lấy một cái người rảnh rỗi tán tu thân phận, tại Minh Nguyệt Tâm ở một đêm. Ngày thứ hai, vừa rồi hiện thân tại Thiên Như Thương Hội trước cửa, mặc một thân một mạc áo xanh, thân cao đồng dạng, không tính tuấn giật nhưng mười phần thanh tú, là rất dễ nhìn bộ dáng. Làm người khác chú ý là Trần Khê đeo tại sau lưng một cái màu lam nhạt trường đao, tản ra nhàn nhạt thần uy. Trần Khê biến ảo chi thuật, chính là thần vương cảnh cũng không có khả năng nhìn ra mảy may, cho nên làm Trần Khê đứng tại Thiên Như Thương Hội trước cửa thời điểm, không ai nhận ra Trần Khê. Chỉ có người, lại bởi vì Trần Khê sau lưng thanh kia trường đao màu xanh lam, tại Trần Khê trên thân dừng lại chốc lát ánh mắt. Thiên Như Thương Hội xem như thần nguyên đại lục nhất lưu thương hội, tại Thiên Đô thành bên trong, hiển nhiên là không thiếu lưu lượng khách. Cứ việc Thiên Như Thương Hội bên trong thương phẩm, không nhất định so địa phương khác tiện nghi, nhưng phẩm chất lại có đầy đủ bảo đảm. Mà còn, Thiên Như Thương Hội hàng hóa đầy đủ, cho dù là một chút có tiền mà không mua được, cực kỳ khan hiếm tồn tại, đến Thiên Như Thương Hội, đó cũng là có giá cả liền có thị. Cho nên, Trần Khê đứng tại Thiên Như Thương Hội trước cửa, tay trái tay phải liền đều là nối liền không dứt trước đến Thiên Như Thương Hội người. Những người này bên trong, thân cảnh cũng không phải số ít, mà còn mơ hồ xem ra, tại cái này Bắc vực bên trong, Thiên Như Thương Hội tình thế là so Vạn Linh Minh muốn hơi mạnh hơn một chút, bởi vì tiến vào thần cảnh số lượng càng nhiều. Giống Thiên Như Thương Hội dạng này thế lực lớn, muốn lợi nhuận dựa vào khẳng định là thần cảnh. 100 vị thánh huyền cảnh tiêu phí năng lực, cũng tuyệt không sánh bằng thần cảnh. Tại cửa ra vào dừng lại một hồi, Trần Khê nhưng cũng không đi vào. Hạng người vô danh từ Tam Thanh, xin chiến Thiên Như Thương Hội từ Mã Tiếu. Sau một lát, một đạo hùng hồn có lực âm thanh, đột nhiên tại Thiên Như Thương Hội trước cửa vang lên. Đạo thanh âm này, có thần lực gia trì, âm thanh lấy sóng âm hình thức nhanh chóng truyền ra. Vô số đạo ánh mắt, tại lúc này hướng Trần Khê tụ đến. Không ít mới từ Trần Khê bên cạnh chạy qua, chuẩn bị tiến vào Thiên Như Thương Hội người, cũng là dừng bước. Bởi vì, vừa rồi đạo kia hùng hồn có lực âm thanh, chính là từ Trần Khê trong miệng truyền ra. Khi nghe đến Trần Khê đạo thanh âm này về sau, không khí giống như là đọc lại nửa giây. Tại cái này nửa giây bên trong, yên lặng như tờ, nghe không được bất kỳ thanh âm nào. Chương 209, khiêu khích, chương 209, khiêu khích. Người này, sợ không phải một cái đồ đần a, hắn muốn khiêu chiến Thiên Như Thương Hội Tư Mã Tiếu. Đám người bên trong, truyền đến dạng này một thanh âm, lúc này đưa tới mọi người cộng minh. Một cái tán tu khiêu chiến Thiên Như Thương Hội Tư Mã Tiếu, vẫn là tại loại này trước mặt mọi người, đây không phải là tự làm mất mặt sao? Tư Mã Tiếu, xem như Bắc vực bên trong thành danh đã lâu tồn tại, không tính những cái kia gần đất xa trời lao yêu quái lời nói, luận chiến lực là gần với Bắc Cung Lam tồn tại. Đây là Bắc vực công nhận. Mà bây giờ cái này không có danh tiếng gì ra hỏa, thế mà tuyên bố muốn khiêu chiến Tư Mã Tiếu. Từ Tam Thanh, là ai? Bọn họ nghe đều không có nghe qua. Đám người bên trong âm thanh bay là tả, đều là tại khinh bị Trần Khê biến thành Từ Tam Thanh. Cho rằng vị này Từ Tam Thanh hơn phân nửa là phát sốt cháy hỏng não. Không phải vậy làm sao sẽ làm ra bực này ngây thơ buồn cười sự tình. Trần Khê đã tại Thiên Như Thương Hội trước cửa kêu chiến, xem như Bắc vực một đại cự đầu Thiên Như Thương Hội, tự nhiên sẽ không cho ra đáp lại. Người anh mê hồn thân ảnh, từ Thiên Như Thương Hội cửa lớn bên trong chậm rãi đi ra, tại bên cạnh của nàng là hai vị thần cảnh hộ vệ. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, duyên dáng đi đến Trần Khê trước người, trên mặt nở nụ cười xinh đẹp, là loại kia để người nhìn liền dễ dàng yên ổn nụ cười. Người anh đi đến Trần Khê trước mặt, âm thanh mấy vị êm hai. Vị tiên sinh này, hội trưởng chúng ta tạm thời không tại thương hội bên trong, không biết đến tụt cũng không biết có chuyện gì. Tới chỗ này đâu? Nếu là có chỗ cầu, người anh tất nhiên hết sức nỗ lực. Người anh cũng không tin tưởng, người trước mắt này là thật đến tìm Tư Mã Tiếu quyết đấu, tuyệt đối còn có mục đích khác. Không ngờ cái này Nguyệt Anh tiếng nói vừa ra, Trần Khê liền bỗng nhiên rút ra sau lưng màu xanh da trời trường đao, tiện tay hướng mặt đất đập tới. Cứng rắn mặt đất bị trường đao tùy tiện nện ra một cái sâu cửa ra vào, cường đại sóng khí hướng bốn phía tản ra. Chỉ có thánh huyền cảnh tu vi người anh, chỗ nào chống đỡ được loại này trình độ sóng khí. Lúc này liền bị đẩy lui mấy bước, khí huyết cuồn cuộn, hô hấp cũng biến thành gấp gáp. Hai cái thần cảnh hộ vệ vội vàng đi lên phía trước, ngăn tại Nguyệt Anh trước người, ánh mắt hung ác nhìn phía trước Trần Khê. Trần Khê bất thình lình một tay, cũng là để người xung quanh cảm thấy kinh ngạc không thôi. Đồng dạng nam tử, tại Nguyệt Anh loại này mỹ nhân trước mặt, làm sao cũng sẽ có chút thích trưng diện chi ý, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nhưng bọn hắn trước mắt vị này từ Tam Thanh tựa hồ một chút thương hương tiếc ngọc ý tứ đều không có. Điều chỉnh tốt khí huyết về sau, Nguyệt Anh một cái tay vớt còn có chút bộ ngực phập phồng, ánh mắt hướng Trần Khê nhìn, đã không có lúc trước đu sắc. Giờ phút này, nàng gần như có thể kết luận Trần Khê chính là cố ý đến tìm sự tình. Đem trường đao cắm vào mặt đất, Trần Khê trên mặt hiện ra một đạo cực kỳ vẻ mong mỏi. Tiểu gia không rảnh cùng ngươi nhất nương bọn họ lãng phí thời gian, thứ thời, mau đem Tư Mã Tiếu cho kêu đi ra, không phải vậy cách mỗi một phút đồng hồ, ta chém một người. Trần Khê câu nói này, có thể nói là cực độ bá đạo, để mọi người xung quanh cảm thấy khá bất khả tư nghị. Tiểu tử này, cũng quá càn rỡ, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở Thiên Như Thương Hội loại này nhị đẳng thế lực trước mặt lớn lối như thế. Hắn đem lời nói đến như thế tuyệt, hoàn toàn là một chút bậc thang cũng không lưu lại cho chính mình, triệt triệt để khiêu khích bên trên Thiên Như Thương Hội, hôm nay ngược lại muốn xem hắn nên như thế nào kết thúc. Cứ việc trước mắt Thiên Như Thương Hội, chỉ là một chỗ phân hội. Nhưng dù cho chỉ là một chỗ phân hội, năng lượng của nó cũng là xa xa lớn hơn đồng dạng tam đẳng thế lực. Thiên Như Thương Hội tại Thiên Đô thành sừng sững cái này mấy chục và năm, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có ai dám tại Thiên Như Thương Hội trước cửa tỏa sáng như vậy hùng biện. Hôm nay một màn này, có thể nói là lóe sáng như kỳ quan. Không ngừng mà có người hướng Thiên Như Thương Hội bên này tụ đến, chỉ vì thấy cái này ngàn năm một thở tràn diện. Mặc dù bọn họ cũng không coi trọng vị này từ Tam Thanh, nhưng tối thiểu tràng diện này là đáng giá nhìn qua. Lớn mật côn đồ, dám như vậy khiêu khích ta Thiên Như Thương Hội uy nghiêm, xem ra không cho ngươi một chút nhan sắc nhìn một cái, ngươi là làm ta Thiên Như Thương Hội không người nào. Nguyễn Anh mặt lạnh lấy nhìn xem Trần Khê, nói như vậy nói, hoàn toàn không có phía trước như vậy tốt trung đụng dáng dấp. Thiên Như Thương Hội xem như kinh thương người, tại đối mặt người thời điểm, tự nhiên là trước tiên cần phải lấy lễ để tiếp đón. Nhưng nếu lễ không làm được, Thiên Như Thương Hội là một cái cường giả như mây nhị đẳng thế lực, cũng sẽ để cho người khiêu khích kiến thức đến Thiên Như Thương Hội cường đại. Tại Nguyệt Anh lời nói rơi xuống một khắc này, bên cạnh nàng cái kia hai vị vị thần cảnh hộ vệ tại chỗ hiểu ý. Một người trong đó, bàn tay nắm thành một viên kết bạn nắm đấm, thân ảnh nhanh chóng lóe ra, nắm đấm hướng Trần Khê mặt bên trên chào hỏi đi qua. Một người khác thì là thi triển ra một bộ côn pháp, trong tay trường côn hiển hách, cũng là hướng Trần Khê trên đầu đập tới. Đúng lúc này, một đạo rực rỡ ánh đao lướt qua, một viên đấm máu đầu bay ra ngoài, máu tươi rơi đầy đất. Đầu đang bay múa một khoảng cách về sau, chính là đập vào trên mặt đất. Trên đầu biểu lộ viết đầy kinh hãi. Mất đi đầu, là cái kia nắm lấy trường côn hướng Trần Khê bổ tới thần cảnh. Mà mất đi đầu hắn, trong tay vẫn như cũ nắm lấy trường côn, thân thể cứng ngắc ngã xuống. Mà đổi thành bên ngoài một vị thần cảnh nắm đấm, thì là bị Trần Khê vững vàng nắm trong tay, toàn bộ cánh tay đều đã bị Trần Khê cho tháo xuống. Trần Khê trên mặt viết đầy khinh thường, một cái tay nắm lấy người kia tay cụt, một cái tay khác thì là dựa vào thành kia cắm trên mặt đất trường đao bên trên. Trường đao giống như là từ trước đến nay chưa từng xê dịch, vẫn như cũ cắm ở nguyên lai vị trí kia. Có thể trên lưỡi đao lại có đỏ thắm máu tươi chảy xuống. Hiển nhiên, chém xuống vị kia thần cảnh đầu, chính là thanh này trường đao. Có thể ở đây gần như 100% người đều không có thấy rõ ràng Trần Khê xuất đao tốc độ. Ta nói, để Tư Đồ Tiếu đi ra, nếu không một phút đồng hồ giết một người. Nói xong, Trần Khê ánh mắt chính là liếc nhìn vị kia ôm tay cụt đầy mặt đều là vẻ thống khổ thần cảnh. Cái sau đối đầu Trần Khê ánh mắt, coi lại một cái ngã trên mặt đất bộ kia không đầu thì, không khỏi cảm giác sau lưng phát lạnh, liên tiếp lui về phía sau, hai cái đùi càng là không ngừng mà run rẩy. Trang diện lần thứ hai yên lặng lại. Bọn họ đối vị này từ Tam Thanh tu vi, cảm thấy rung động không thôi. Đao pháp của hắn cũng quá nhanh, nhanh đến căn bản là thấy không rõ lắm tình huống, mà còn chỉ là tùy ý như vậy một đao, liền chém giết một vị thần cảnh, cái này từ Tam Thanh không đơn giản a. Trần mắt há hốc mồm mà nhìn về phía trước đạo kia dựa nghiêng ở màu xanh da trời trường đao bên cạnh thân ảnh, tại ngốc trệ một hồi về sau, có người phát ra thanh âm như vậy. Khó trách dám ở Thiên Như Thương Hội trước cửa khiêu khích, người này quả nhiên là thực lực phi phàm, cũng không biết có thể đánh bại hay không Tư Đồ Tiếu. Vừa bắt đầu, không có người cảm thấy Trần Khê biến thành vị này từ Tam Thanh, có thể có cùng Tư Đồ Tiếu khiêu chiến tư cách. Nhưng làm Trần Khê xuất thủ một lần về sau, đại bộ phận người đều thay đổi cái nhìn này. Bọn họ nhận thức đến, trước mắt đạo này áo xanh thân ảnh, có lẽ thật sự có cùng Tư Đồ Tiếu ganh đua cao thấp bản lĩnh. Chương 210, Bắc Cung Lam ra mặt, chương 210, Bắc Cung Lam ra mặt. Nhưng cũng còn có một chút người, vẫn như cũ không coi trọng Trần Khê. Những người này, không có chỗ nào mà không phải là thần cảnh tu vi. Cho nên bọn họ vô cùng rõ ràng, thần cảnh bên trong mỗi một trọng thiên chênh lệch đến cùng là bao nhiêu khó mà vượt qua. Trần Khê vừa vặn giết chết vị kia thần cảnh, chỉ là một cái nhập thần hư cảnh. Đổi lại một cái nhập thần chân cảnh ngũ trọng thiên tồn tại, như thường có thể làm được thuần sát, không cần tốn nhiều sức. Tiên bối, hội trưởng chúng ta thật không tại, ngài như thật muốn khiêu chiến hắn, mời cho ta một cái liên hệ phương thức của ngươi, đợi đến hội trưởng trở về, ta nhất định thông báo ngươi làm sao. Người anh có chút bất đắc dĩ nói. Trần Khê vừa vặn cái kia một tay, cũng là đem nàng cho dọa nhảy dựng. Tại kiến thức đến Trần Khê thật thủ đoạn về sau, nàng không thể không tại trong lời nói hơi chút nhượng bộ. Đương nhiên mấu chốt nhất nguyên nhân là Tư Đồ Tiếu thật không ở nơi này, cho nên nàng không thể trơ mắt nhìn Trần Khê đổ sát Thiên Như Thương Hội người. Ồ nào, 2 phút đồng hồ. Trần Khê nhíu mày, rất nhanh lại là một đạo chói lọi đao quang tại trên không vạch qua một đường vòng cung. Trường đao vẫn là cắm ở mặt đất, giống như chưa từng động tới. Nhưng cái kia tay của thần cảnh đầu cũng đã bay ra ngoài, cùng lúc trước vị kia thần cảnh đầu đụng vào nhau, phát ra bị tâm thanh. Lại cho ngươi một canh giờ thời gian, như Tư Đồ Tiếu còn không hiện thân, hôm nay liền tiêu diệt các với sự phạt bộ. Trần Khê cười nhìn về phía trước người anh, nói như vậy nói. Diệt Thiên Như Thương Hội. Câu nói này, chính là Bắc Cung Lam cũng không dám nói. Câu nói này nói ra một khắc này, người xung quanh đều cho rằng Trần Khê điên. Liên tính hắn thật sự có năng lực diệt Thiên Như Thương Hội cái này xử phạt bộ, có thể hắn liền không sợ Thiên Như Thương Hội trả thù. Người anh gương mặt xinh đẹp nhất thời cũng là trắng bệnh. Nàng chưa từng có trải qua trường hợp như vậy. Các hạ, có thể cho ta một cái mặt mũi, chuyện hôm nay tạm thời gác lại. Ta sẽ thay ngươi đem Tư Đồ Tiếu tìm đến. Một thanh âm từ chỗ cao truyền đến, mọi ánh mắt đều là hướng đạo thân ảnh kia nhìn, Trần Khê ngoại trừ. Bởi vì Trần Khê đã biết người đến thân phận. Tại một tòa hơn 100 tầng trên nhà cao tầng, đứng một đạo mặc màu trắng cẩm bào nam tử thân ảnh. Nam tử dáng dấp có chút nho nhã, mặt trắng, sợi râu ngăn nắp, nhìn qua rất giống một vị văn sĩ. Nhưng hắn trên thân phát ra hiển hách thần uy, nhưng để người ý thức được, vị này thoạt nhìn có chút nho nhã văn sĩ, có thể mảy may đều không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Bắc Cung Lam xuất hiện, ngược lại là đại bộ phận nhân ý liệu bên trong sự tình. Dù sao Thiên Đô thành bên trong phát sinh chuyện lớn như vậy, không có khả năng thoát khỏi hắn ánh mắt. Hắn cũng không có khả năng không hiện thân. Thiên Như Thương Hội tại Thiên Đô thành nhiều năm như vậy, đều là có cho Thiên Đô thành giao nộp tiền thuê, về tình về lý, Bắc Cung Lam đều nên ra mặt. Cho ngươi một cái mặt mũi. Ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Trần Khê một bên nói, một bên quay người, nhìn hướng cái kia cao ốc đỉnh Bắc Cung Lam. Lời nói ở giữa mảy may đều không khách khí, hoàn toàn không có muốn cho đối phương mặt mũi ý tứ. Câu nói này nói ra, Bắc Cung Lam sắc mặt đều là thay đổi đến khó coi mấy phần. Hắn không nghĩ tới chính mình được đến thế mà lại là như vậy một cái trả lời. Trần Khê câu này trả lời, cũng là để người xung quanh một trận lưỡi. Mọi người đều biết, Bắc Cung Lam tu vi là so Tư Đồ Tiếu còn muốn cao. Cái này từ Tam Thanh mới vừa vặn đắc tội Thiên Như Thương hội, lúc này lại như vậy không cho Bắc Cung Lam mặt mũi, hắn đến cùng muốn làm gì? Vị đạo hữu này, Thiên Đô thành chính là ta khu quản hạt, ngươi nếu muốn tại chỗ này gây rối, có phải là trước tiên cần phải hỏi qua ta? Bắc Cung Lam ngữ khí lạnh dần, trên thân thần uy cũng là trở nên càng thêm cường đại, hiển nhiên đã làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Hỏi ngươi, chẳng lẽ ngươi nắm đấm tương đối cứng rắn? Nói lời này lúc, Trần Khê đã đem thanh kia cắm ở mặt đất trường đao lấy ra. Việc này, trường đao bên trên thần huyết cũng sớm đã chảy hết, trên mặt đất một bãi đỏ tươi. Tại Trần Khê rút ra trường đao một khắc này, thần uy cũng là đồng sự bạo phát đi ra. Bầu không khí nháy mắt thay đổi đến dương cung bạc kiếm. Người ta, Thiên Đô thành phía dưới một trận chiến. Lấy ra một cây trường thương, Bắc Cung Lam nói, khó được nhìn thấy có người dám khiêu chiến chính mình, Bắc Cung Lam cảm thấy cũng là có chút mong đợi. Nhưng hắn cùng Trần Khê chiến đấu, không thể phát sinh ở Thiên Đô thành bên trong. Hắn thấy, cái này từ Tam Thanh không có khả năng không biết mình. Tất nhiên nhận biết mình, biết chính mình chính là thần vương cảnh phía dưới đứng đầu nhất chiến lực, còn dám cùng chính mình khiêu chiến, vậy cái này từ Tam Thanh ít nhất cũng là cùng là nhập thần cảnh tầng 9 tồn tại. Mặc dù không biết đột nhiên từ nơi nào xuất hiện một vị nhập thần cảnh tầng 9, nhưng Bắc Cung Lam rất rõ ràng, bọn họ ở giữa nếu muốn một trận chiến, quyết không thể phát sinh ở Thiên Đô thành bên trong. Nếu tại Thiên Đô thành khai chiến, tuyệt đối sẽ tạo thành không thể đo lường giết chóc, hơn nữa còn sẽ tổn hại đại lượng kiến trúc, mang đến vô số tổn thất kinh tế. Mà Thiên Đô thành xây dựng ở hơn 3 vạn trượng không trung, Thiên Đô thành phía dưới chính là mênh mông bát ngát hoang mạc, chính là một chỗ có thể thi thố tài năng nơi tốt. Nói xong câu này, Bắc Cung Lam thân ảnh đã dẫn đầu lao ra Thiên Đô thành. Trần Khê thân ảnh cũng đi theo biến mất ngay tại chỗ. Cái này từ Tam Thanh, thế mà thật muốn cùng Bắc Cung Lam một trận chiến, hắn đến cùng là thân phận gì? Cái gì thân phận, hắn cũng chỉ có thể là Bắc Cung Lam bại tướng dưới tay. Bắc Cung Lam đã đứng ở thần vương cảnh phía dưới đỉnh phong, hắn một cái không có danh tiếng gì hạng người, làm sao có thể là Bắc Cung Lam đối thủ? Có lý, bất quá người này thoạt nhìn không hề giống là đến tìm tư đồ tiếu quyết đấu, giống như là cố ý đến tìm phiền phức. Không quản hắn xuất phát từ mục đích gì, dù sao hôm nay hắn là không cách nào thu tràng, lại dám ngược lại Bắc Cung thành chủ mặt mũi, thành chủ hôm nay nhất định sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Bắc Cung thành chủ đã rất lâu không có xuất thủ qua, không bằng chúng ta cũng đi góp một cái náo nhiệt, vừa vận kiến thức một chút Bắc Cung thành chủ vô thượng thần uy. Phát ra những nghị luận này, phần lớn đều là thần cảnh tu vi tồn tại. Nói xong, những người này thân ảnh chính là hướng về Trần Khê cùng Bắc Cung Lam rời đi phương hướng đổi tới. Mặt khác một chút nghĩ đến người xem náo nhiệt, tại Trần Khê cùng Bắc Cung Lam biến mất về sau, cũng là nhộn nhịp hướng Thiên Đô thành cửa thành phương hướng tiến đến, muốn thấy Trần Khê cùng Bắc Cung Lam một trận chiến chẳng diện. Nhìn xem Trần Khê thân ảnh cuối cùng biến mất tại Thiên Như Thương hội trước cửa, người anh cũng là thở dài một hơi. Còn tốt thời điểm then chốt, thành chủ xuất thủ, không phải vậy chuyện hôm nay thật sự là khó mà kết thúc. Người anh thở dài. Cái kia từ Tam Thanh, quá mức điên cuồng, cũng quá mức bá đạo, trọng yếu nhất chính là tu vi thế mà cũng cao đáng sợ. Không được, ta phải nghĩ biện pháp liên lạc lên hội trưởng mới được. Tại nguyên chỗ ngừng chân một hồi, người anh không có lựa chọn đi quan sát Trần Khê cùng Bắc Cung Lam chiến đấu, mà là hướng thương hội bên trong đi đến. Nhưng nàng cũng không phải hoàn toàn không quan tâm từ Tam Thanh cùng Bắc Cung Lam chiến đấu kết quả. Nàng điều động một vị khác thần cảnh, đuổi theo những người kia bộ pháp, cùng nhau đi quan sát từ Tam Thanh cùng Bắc Cung Lam chiến đấu. Chương 211, như dừng ở đây, chương 211, như dừng ở đây. Thiên Đô thành phía dưới vạn dặm hoang mạc, tụ tập vô số thân ảnh. Những này thân ảnh bên trong, phần lớn đều là thần cảnh tu vi. Trong đó, Minh Phong Liệt thân ảnh đứng tại phía trước nhất. Cách đây một số người khá xa trên không, ngăn cách mấy chục mét phân mà đứng lập, chính là Trần Khê cùng Bắc Cung Lam thân ảnh. Nhìn phía xa hai thân ảnh, Minh Phong Liệt đứng chắp tay, trên mặt mang một vẻ nghiêm trọng. Bên cạnh hắn thì là Huyễn Cơ thân ảnh. Sư tôn, cái kia mặc quần áo màu xanh người, là thân phận gì, thế mà muốn cùng Bắc Cung Lam quyết chiến? Huyễn Cơ nhìn cách đó không xa Trần Khê, tò mò hỏi. Minh Phong Liệt lắc đầu, chưa từng thấy qua, nhưng tất nhiên dám cùng Bắc Cung Lam một trận chiến, hơn phân nửa không phải cái gì kẻ vớ vẩn. Hắn cùng Huyễn Cơ đều là chênh lệch đến Trần Khê cùng Bắc Cung Lam trên thân bộ phát chênh lệch đến cường đại thần uy, vừa rồi trước đến. Đối với lúc trước tại Thiên Như Thương hội trước cửa phát sinh sự tình, hắn không hề rõ ràng. Nhưng tại nghe đến hai người đối thoại về sau, bên cạnh một vị thần cảnh chính là cho bọn họ giải thích khó hiểu. Đông đảo thân ảnh, thương nghị âm thanh nhộn nhịp, đều là thảo luận từ Tam Thanh cái tên này. Nơi xa, Trần Khê cùng Bắc Cung Lam giằng co mà đứng. Một người cầm thương, một người cầm đao, trên thân đều là tản ra hiển hách thần uy, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Vạn dặm không mây hoang mạc, lúc đầu mảnh gió không lên, lại bởi vì Trần Khê cùng Bắc Cung Lam trên thân bạo phát đi ra thần uy, cuốn lên từng trận gió lốc. Phía dưới các bụi đều là nâng lên mấy trăm trượng cao. Trần Khê cầm đao hướng phía trước quét ngang, trên mặt mang một vẻ nụ cười tự tin. Không cần nói nhảm nhiều lời, ra chiêu đi, ta muốn nhìn, ngươi có tư cách gì để ta nể mặt ngươi? Bắc Cung Lam xem như thần vương cảnh phía dưới số một tồn tại, tự nhiên là có được thuộc về hắn ngạo khí. Khi nghe đến Trần Khê câu nói này thời điểm, cũng là trong lòng đốt lên một ít khâm phục. Chiến ý mạnh mẽ tăng vọt. Đã như vậy, vậy liền chiến a. Bắc Cung Lam đồng dạng không thích nói nhảm, trên thân nhập thần cảnh tầng 9 khí thế không giữ lại chút nào phát ra. Thần uy phảng phất gió cương, vờn quanh bên cạnh hắn. Mũi thương thoáng hiện một đạo sấm sét màu tím, sau một khắc, Bắc Cung Lam thân ảnh bỗng nhiên lao ra. Người cùng thương, giống như hợp nhất, có kinh thiên động địa thế. Bóng người cùng thương ảnh đều là bị sấm sét màu tím vờn quanh, bộc phát ra lốp bốp âm thanh, đựng thế phi phàm. Là kinh lôi thương. Minh Phong Liệt con mắt nhắm lại, nhận ra Bắc Cung Lam một chiêu này thương pháp. Bắc Cung Lam thành danh đã lâu, nhiều năm chưa từng xuất thủ. Nhưng Minh Phong Liệt cũng vô cùng sớm nhận biết Bắc Cung Lam, rõ ràng cái sau một chút chiêu thức. Ví dụ như Bắc Cung Lam lập tức thi triển ra một thức này thương pháp, chỉ là Minh Phong Liệt không nghĩ tới, Bắc Cung Lam nhưng lại không có ý dò xét, xuất thủ chính là đẳng cấp này những thương pháp. Một thức này chính là thất giai trung phẩm thương pháp, mà còn Bắc Cung Lam đã đem một thức này thương pháp luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. một thương ra, sơn hà đều có thể vỡ nát. Trường thương lấy thật nhanh tốc độ hướng Trần Khê đâm tới, trong đám người tiếng hít thở đột nhiên gấp gáp. Bắc Cung Lam xuất thủ, tất nhiên có thể thử ra cái này cực kỳ phách lối từ Tam Thanh hư thực. Từ Tam Thanh có khả năng tiếp được Bắc Cung Lam một thương này sao? Trường thương mang theo uy lực vô tận từ sắc lôi điện, nháy mắt vạch phá bầu trời, phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoảng, xuất hiện ở Trần Khê trước mặt. Trần Khê thân ảnh không nhúc nhích tí nào. Trường thương đem xuyên thủng. Một màn này, để mọi người mắt trợn tròn. Mắt trợn tròn không phải Bắc Cung Lam một thương liền xuyên thủng Trần Khê thân thể, mà là Bắc Cung Lam xuyên thủng, cũng chỉ là một cái bóng mờ. Trần Khê thân ảnh đã sớm xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng. Tốc độ thật nhanh, cái này sao có thể? Minh Phong Liệt chờ một loại tu vi tương đối cao thần cảnh, đều là phát ra tiếng than thở. Bởi vì cho dù là bọn họ, cũng không có thấy rõ ràng Trần Khê hành động vết tích, Trần Khê chính là đã vượt qua trăm trượng. Thực sự là quá nhanh. Bắc Cung Lam ra thương tốc độ, cơ hồ là nháy mắt mà tới, liền 1 phần 10 giây đều không có tiêu phí. Nhưng chính là như vậy mau lẹ một thương, thế mà liền Trần Khê góc áo đều không có đủ phải. Một thương đâm vào không khí, Bắc Cung Lam lui ra nhân thương hợp nhất trạng thái, lăng đứng ở trời cao bên trên, đầy mặt bất khả tư nghị nhìn xem bên ngoài trăm trượng đạo kia áo xanh thân ảnh. Áo xanh thân ảnh, nghiêng trường đao mà đứng, tay áo bồng bềnh, toàn thân áo xanh ngăn nắp vô cùng, không có nhiễm lên nửa phần hạt bụi nhỏ. Lông tóc không hư hại. Cái này, làm sao có thể? Nhìn xem Trần Khê thân ảnh, Bắc Cung Lam hơi kinh ngạc nói. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này tốc độ. Chính mình toàn lực bộc phát, nhân thương hợp nhất, thế mà liền đối phương góc áo đều không đụng tới. Đây quả thực bất khả tư nghị. Nhìn thấy Bắc Cung Lam cái kia một bộ thần sắc, Trần Khê khẽ miệng hiện lên một đạo khinh thường tiêu ý. Tốc độ của ngươi chậm thành dạng này, nắm giữ thần vương cảnh phía dưới đứng đầu tu vi, lại không có đứng đầu tốc độ, thực sự là đáng tiếc đâu. Như dừng ở đây, liền góc áo của ta đều không cách nào đụng tới, ngươi còn không có để ta nể mặt ngươi tư cách. Cho nên, không cần có lưu lại tay, cứ việc buông tay buông chân, để ta nhìn ngươi đến cùng có hay không tư cách, để ta nể mặt ngươi. Trần Khê câu nói này, không thể nghi ngờ là đốt lên Bắc Cung Lam lửa giận cùng càng sâu chiến ý. Bao nhiêu năm, không có người nói với hắn ra như vậy lời nói, như vậy đốt hắn chiến ý. Trường thương trong tay, tựa hồ cũng là cảm thấy Bắc Cung Lam mạnh mẽ chiến ý, tùy theo phát ra một tiếng gào thét. Xem ra các hạ cất giấu không phải là giả, đã như vậy, liền buông tay buông chân một trận chiến. Đem trường thương một nghiêng, từng đạo như tinh mang đồng dạng thương ý, từ Bắc Cung Lam trên thân nổi lên. Những này thương ý, cùng hắn thần uy hỗn hợp lại cùng nhau, hướng bốn phương cấp tốc bành trướng, trở thành một cái to lớn lĩnh vực không gian. Tại cái này lĩnh vực không gian bên trong, tinh mang một chút, lôi quang giống như thác nước. Tại Bắc Cung Lam dưới chân, vô số lôi điện tại hoang mạc bên trên tàn phá bừa bãi, khuấy động phong trần. Bắc Cung Lam trên thân tụ tập khí thế, đột nhiên đạt tới đỉnh phong. Giờ phút này, hắn phảng phất hóa thân lôi thần, nắm giữ phiến thiên địa này ở giữa tuyệt đối chúa tể lực lượng. Bắc Cung Lam cuối cùng muốn làm thật, đây là hắn lôi mang lĩnh vực, phối hợp hắn đạt tới thánh cảnh thương ý, có lẽ liền thần vương cảnh có thể hơi chống lại một hai. Ánh mắt ngưng trọng phải nhìn xem đạo kia phảng phất lôi thần đồng dạng thân ảnh, Minh Phong Liệt tự đủ nói. Hắn đối Bắc Cung Lam lôi mang lĩnh vực, ấn tượng vẫn là rất sâu khắc. Đây là một chiêu có thể so với thất giai đỉnh phong chiến pháp. Gần như tất cả người đều tại khen ngợi Bắc Cung Lam lôi mang lĩnh vực, chỉ có Trần Khê khẽ lắc đầu. Khí tức lộ ra ngoài nghiêm trọng như vậy, làm sao có thể nắm giữ thuần túy nhất chiến lực? Hiển nhiên, đối với Bắc Cung Lam ngưng tụ mà thành đạo này lôi mang lĩnh vực, Trần Khê cũng không cho tốt đánh giá. Trần Khê thanh âm không lớn, nhưng giờ phút này ở vào giữa phiến thiên địa này người đều có thể nghe đến Trần Khê âm thanh. Thần khí đều đã như vậy ngưng thực, hắn thế mà còn nói không đủ thuần túy. Nghe đến Trần Khê câu nói kia, có người phát ra dạng này không phục nghi vấn. Bởi vì đem thần khí ngưng tụ thành lĩnh vực, hơn nữa là thần khí như vậy ngưng thực lĩnh vực, ở đây không ai có khả năng làm đến. Chương 212, bại trận cung. Chương 212, bại trận cung. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước xuất hiện, Bắc Cung Lam trường thương trong tay đột nhiên bay ra, lập tức hóa thành hàng ngàn hàng vạn đạo thương ảnh. Mỗi một đạo thương ảnh đều là dày đặc sấm sét màu tím điện mang. Cái này mới chiêu thứ hai, thế mà liền muốn sử dụng chính mình đón sát thủ sao? Minh Phong Liệt ánh mắt sáng rực mà nhìn xem đạo kia áo xanh thân ảnh, cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Cũng chỉ là chiêu thứ hai, liền có thể đánh Bắc Cung Lam thi triển ra chính mình đón sát thủ. Bắc Cung Lam một chiêu này, gọi là lôi mang tiễn vũ, chính là thất giai đỉnh phong chiến kỹ, có xé rách thiên địa khủng bố như thế. Vốn cho rằng giữa hai người có thể sẽ có thế nào kịch liệt một phen chiến đấu, bây giờ xem ra nhưng là có chút bình thản. Bất quá Minh Phong Liệt đối với Bắc Cung Lam chiêu này lôi mang tiễn vũ, vẫn là cảm thấy hứng thú. Hắn cũng rất tò mò, những năm này đi qua, lúc trước Bắc Cung Lam tập được một chiêu này đón sát thủ, đến như thế nào một phen cảnh giới. Trường thương tại lôi mang lĩnh vực bên trong giành dụm vô thượng như thế, Bắc Cung Lam trong mắt có lôi hỏa đồng dạng tia sáng, liếc nhìn phía trước Trần Khê. Lôi mang tiễn vũ, đi. Tại Bắc Cung Lam điều khiển, cái này hàng ngàn hàng vạn đạo thương ảnh đồng thời phô thiên cái địa hướng phía trước Trần Khê bắn vọt mà đi. Hàng ngàn hàng vạn thương ảnh, mỗi một đạo đều giống như hơn một trượng độ dày lôi đỉnh, có làm người sợ hãi khủng bố uy năng, như vậy đổ xuống mà ra, thoạt nhìn lại thật giống là một mảnh mưa tên, tại chạy về phía Trần Khê. Tại lôi mang tiễn vũ bị Bắc Cung Lam thi triển ra một khắc này, phiến thiên địa này ở giữa rất nhiều người đều là đổi sắc mặt. Bởi vì, Bắc Cung Lam một chiêu này quá mức khủng bố, có khiến vô số thần cảnh đều ảm đạm phai mờ thần uy. Đừng nhìn thương này ảnh phân hóa ngàn vạn, nhưng chính là cái này, ngàn vạn thương ảnh bên trong tùy ý một đạo, đều có nhẹ nhõm giết diệt một vị đồng dạng nhập thần chân cảnh uy lực. Như vậy uy lực, chính là thần vương cảnh cường giả cũng không dám nói có thể tùy ý đo lấy. Mặc dù không phải thần vương cảnh, nhưng đã lặng yên có thần vương cảnh thế, làm sao có thể không làm người sợ hãi? Mọi ánh mắt theo cái kia ngàn vạn thương ảnh hướng áo xanh Trần Khê nhìn. Hắn có thể đỡ được Bắc Cung Lam cái này kinh khủng một chiêu sao? Xem như chính chủ nhân Trần Khê, vào giờ phút này nhưng là không có nửa phần thần trường, chỉ là có chút nắm tay bên trong trường đao. Trong nháy mắt tiếp theo, trường đao đột nhiên vung ra, ở trên bầu trời vạch qua một đạo nửa vòng tròn. Cương đại thần khí cùng với vô số đao đạo áo nghĩa, nháy mắt ngưng tụ thành một đạo to lớn đao khí. Đao khí nhô lên mà ra, đem hết thảy trước mắt đều cho vỡ nát. Ngàn vạn thương ảnh, tại cái này một đạo thoạt nhìn cũng không có cái gì chỗ độc đáo đao khí trước mặt, yếu ớt giống như đậu hũ không chịu nổi một kích. Ngàn vạn thương ảnh đều bị đẩy lui. Trần Khê mặc dù chủ tu kiếm đạo, thế nhưng kiếm của hắn đạo cảnh giới quá cao, cho nên đao đạo cũng có thể làm đến suy luận. Mặc dù không có kiếm của hắn đạo cảnh giới cao như vậy, nhưng cũng là đạt tới thánh cảnh bên trên tồn tại. Những này bị đao khí đánh xuống thương ảnh, rơi vào phía dưới đại địa bên trên. Mỗi một đạo thương ảnh đều dung ra một cái trăm trượng lớn nhỏ cái hố. Ngàn vạn thương rơi xuống, phía dưới hoang mạc nháy mắt thay đổi đến cảnh hoang tàn khắp nơi, liếc nhìn lại đều là to to nhỏ nhỏ cái hố. Chính mình đem hết toàn lực một chiêu, lại bị Trần Khê như vậy dễ như trở bàn tay chính là đó lấy, Bắc Cung Lam lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ. Nhưng mà liền tại hắn cái này ngắn ngủi ngốc trệ bên trong, Trần Khê thân ảnh đã là lặng yên xuất hiện ở phía sau hắn. Trần Khê tay phải cầm nắm trường đao, dùng tay trái khuỷu tay hướng về Bắc Cung Lam bả vai nhẹ nhàng đập một cái. Điểm này khí lực, tại Trần Khê xem ra chỉ là nhẹ nhàng một đập, nhưng Bắc Cung Lam thân thể nhưng là bị cái này một đập, nhanh chóng hạ xuống. Cả người đều đã mất đi ý thức, hung hăng đập vào phía dưới một cái hố bên trong. Hắn trường thương cũng là cắm vào phía dưới hoang mạc bên trên. Bất quá Trần Khê cũng không hạ tử thủ, chỉ là tạm thời đem Bắc Cung Lam đánh ngất xỉu, cũng không đem đánh chết. Thân ảnh lăng đứng ở trời cao bên trên, Trần Khê một bộ không hứng thú lắm dáng dấp, ngáp một cái, không chịu nổi một kích. Nói như vậy nói một tiếng, Trần Khê thân ảnh chính là biến mất tại trên không. Người còn lại vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, thật lâu không thể bình phục. Có thể nói Bắc vực tối cường Bắc Cung Lam, thế mà không tiếp nổi Trần Khê hai chiêu. Không đối, phải nói là một chiêu đều không tiếp nổi, bởi vì nếu không phải Trần Khê lần thứ nhất không có chủ động công kích, Bắc Cung Lam căn bản không có thi triển ra lôi mang tiễn vũ cơ hội. Kinh hãi nhất, vẫn là Minh Phong Liệt. Hắn đầy mặt kinh ngạc nhìn phía dưới hoang mạc bên trên đạo kia đã hôn mê thân ảnh, làm sao cũng không dám tin tưởng, mạnh như vậy Bắc Cung Lam tại đạo kia áo xanh thân ảnh trước mặt thế mà như vậy không chịu nổi một kích. Sư tôn, tên kia đao khách cũng quá mạnh a. Huyền Cơ cũng là đầy mặt bất khả tư nghị, trong miệng nhẹ nhàng nói. Minh Phong Liệt khẽ gật đầu. Người này không đơn giản, sợ không phải một cái tán tu đơn giản như vậy, lúc này Thiên Như Thương Hội sợ là phải gặp tai ương. Minh Phong Liệt đống nhiên có chút nhìn có chút hả hê nói. Thông qua vừa rồi người kia giải thích, hắn đã đại khái biết rõ chuyện này ngọn nguồn. Tất cả đều là bởi vì Thiên Như Thương Hội mà lên. Mặc dù không biết vị kia từ Tam Thanh lai lịch, nhưng đối phương vốn là đến tìm Thiên Như Thương Hội phiền phức. Nếu không phải Bắc Cung Lam vì Thiên Đô thành trật tự mà ra tay, hắn cũng sẽ không ở trước mặt mọi người bị bại như thế triệt để. Trần Khê thân ảnh biến mất về sau, có Thiên Đô thành thần cảnh đi đến phía dưới hoang mạc bên trong đi dịu đỡ Bắc Cung Lam. Mà rất nhiều xem náo nhiệt thần cảnh cũng chưa từng rời đi, đều đang nghị luận Trần Khê biến thành từ Tam Thanh. Bọn họ chưa từng thấy qua đẳng cấp này những cường giả, tự nhiên là nói chuyện say xưa. Đến mức phía trước bọn họ căn bản là không coi trọng vị này từ Tam Thanh sự tình, tự nhiên là đã quên mất không còn chút nào. Nhưng mà, mọi người ở đây nghị luận xong chuẩn bị rời đi thời điểm, phía trên Thiên Đô thành bỗng nhiên phát ra một tiếng kịch liệt nổ vang âm thanh. Cái gì? Minh Phong Liệt kinh hãi, vội vàng hướng cái kia phía trên Thiên Đô thành nhìn. Những thần cảnh cũng đều là cùng Minh Phong Liệt làm ra đồng dạng động tác. Chỉ thấy cái kia phía trên Thiên Đô thành, thế mà đang kịch liệt run rẩy. Nguyên bản ẩn ngày tế nhật Thiên Đô thành bên trong, bỗng nhiên vung vãi hạ một đạo ánh mặt trời. Nguyên bản nguyên một khối Thiên Đô thành, giờ phút này thế mà xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Mặc dù cùng toàn bộ Thiên Đô thành so ra, cái này lỗ thủng cũng không tính quá lớn, nhưng cái này lỗ thủng lớn nhỏ, chí ít có xung quanh mấy trăm trượng. Đại lượng vỡ vụn kiến trúc từ cái kia lỗ thủng rơi xuống, tựa như là tại Thiên Đô thành đào ra một cái động, ngay tại đổ rác đồng dạng. Tại cái kia lỗ thủng vị trí, có đại lượng đao khí tại lượn vòng lấy. Thấy cảnh này, mọi người trố mắt đứng nhìn, đã nói là không ra lời nói đến. Thiên Đô thành, thế mà bị đánh ra một cái lỗ thủng. Thật lâu mới có người nói như vậy một câu. Nếu như ta nhớ không lầm, đó là Thiên Như Thương Hội vị trí. Minh Phong Liệt bỗng nhiên nói một tiếng, sắc mặt cũng là đột nhiên ngưng trọng lên. Sư tôn, ngươi nói, đó là Thiên Như Thương Hội vị trí. Huyền Cơ hoài nghi mình lỗ tai, có nghe lầm hay không? Chương 213, Diệt Thiên Như Thương Hội, chương 213, Diệt Thiên Như Thương Hội. Tại Minh Phong Liệt về sau, cũng có mấy người nhận ra cái kia lỗ thủng vị trí. Vô số thân ảnh tại đi tới Thiên Đô thành phía dưới thời điểm là chen chúc mà tới, giờ phút này cũng là chen chúc hướng Thiên Đô thành phía trên bay đi. Bọn họ rất muốn nhìn một chút, Thiên Đô thành phía trên đến cùng phát sinh cái gì tình huống. Sau một lát, những này thân ảnh xuất hiện tại Thiên Đô thành bên trong Nguyên Bản Thiên Như Thương Hội vị trí bên cạnh. Mà Nguyên Bản Thiên Như Thương Hội những cái kia to lớn hùng vĩ kiến trúc đều sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Cả tòa Thiên Như Thương Hội đều bị một cái to lớn lỗ thủng cho thay thế. Cái này lỗ thủng to lớn vô cùng, có thể xuyên thấu qua cái này lỗ thủng nhìn thấy phía dưới hoang mạc bên trên những cái kia còn chưa phục hồi như cũ đông đảo cái hố cùng với còn tại lan tràn lôi điện. Tại cái hố xung quanh đều là còn chưa tản đi cường đại đạo khí. Dù cho chỉ là chút không có tản đi đạo khí, đều có uy lực cường đại, thần cảnh phía dưới tồn tại, căn bản năm không cách nào tới gần. Mà Huyễn Cơ cũng là tại Minh Phong Liệt thần khí trông nom phía dưới, mới có thể dựa vào gần cái này lỗ thủng, thấy rõ ràng cái này to lớn lỗ thủng. Tại lỗ thủng xung quanh còn có mấy chục đạo thi thể, trong lúc này không ít đều là thần cảnh, tại bọn họ trên mặt còn chưa tan hết hoảng sợ cùng không hiểu. Tại những này thi thể bên trong, Huyễn Cơ nhìn thấy Nguyệt Anh thi thể. Vị này cùng nàng đấu hơn 10 năm đối thủ, giờ phút này cũng là đã hương tiêu ngọc vẫn, biến thành hồng nhan xương khô. Hán, thế mà thật tiêu diệt toàn bộ Thiên Như Thương Hội. Huyễn Cơ bưng kín chính mình như anh đào môi đỏ, khó có thể tin nói. Mắt thấy đối thủ của mình biến thành một cô thi thể, Huyễn Cơ cũng là vô cùng cảm khái. Minh Phong Liệt cũng là một mặt kinh ngạc. Cái kia từ Tam Thanh, quả thực quá mức khủng bố. Tiếp xuống, Thiên Đô thành sợ là nếu không thái bình, một chỗ như thế lớn phân bộ thế mà bị người nổ tận gốc, Thiên Như Thương hội tổng bộ chắc chắn sẽ không làm việc không để ý tới. Minh Phong Liệt đống nhiên có một loại mưa gió sắp đến cảm giác. Thiên Như Thương hội biến mất, tại Thiên Đô thành bên trong nhấc lên một trận động đất. Bắc Cung Lam thua ở một vị thần bí thanh ý lìa đao khách trong tay, Thiên Như Thương hội càng là bị vị này thanh ý lìa đao khách nổ tận gốc. Vị này ý một tin tức đều là đủ để chấn động toàn bộ Thiên Đô thành, thậm chí toàn bộ Bắc Vực tồn tại. Mà khi liền cái thông tin đụng vào nhau về sau, càng thêm là nhanh chóng tại Bắc Vực lan tràn ra. Mà giờ khắc này, xem như tự tay ấp ủ ra hai chuyện này Trần Khê, chính dựa nghiêng ở Thiên Đô thành bên trong trên một cây đại thụ. Thiên Đô thành mặc dù là một chỗ tấp đất tấp vàng địa phương, nhưng tại Thiên Đô thành bên trong lại không phải đều là chút san sát nối tiếp nhau kiến trúc. Tại cực đông chi địa vẫn là có một mảnh núi rừng. Mà Trần Khê giờ phút này nằm cây to này đều có cao trăm trượng, thân cây thô đến mấy người hai cánh tay ôm đều khó mà ôm lấy. Nằm tại cái này cây đại thụ bên trên, Trần Khê trước mặt lơ lửng mười mấy cái màu đỏ tiểu côn trùng. Đám côn trùng này dài đến có chút kỳ quái, toàn thân tản ra khiến người buồn nôn mùi huyết tinh. Đám côn trùng này chính là cổ trùng, huyết cổ trùng đều là Trần Khê tại những cái kia bị hắn giết chết Thiên Như Thương hội người trên thân mang tới. Trần Khê sở dĩ không chút lưu tình đem toàn bộ Thiên Như Thương hội đều nổ tận gốc, cũng là bởi vì huyết minh tại Thiên Như Thương hội thẩm thấu đã quá nghiêm trọng. Mặc dù không biết Thiên Như Thương hội tổng bộ là tình huống như thế nào, nhưng ít ra cái này Thiên Đô thành bên trong Thiên Như Thương hội đã toàn bộ nương nhờ vào huyết minh. Toàn bộ thương hội bên trong đều là huyết minh người, đều bị gieo huyết cổ. Chính là liền cái kia người anh đều không hề ngoại lệ. Lần này, diệt đi Thiên Như Thương hội, Trần Khê chém giết thần cảnh liền đạt tới 20 vị nhiều. Nhìn trước mắt những này cổ trùng, Trần Khê cau mày. Những này cổ trùng đến cùng giống cái gì? Trần Khê luôn cảm thấy những này huyết cổ thoạt nhìn hơi có chút cảm giác quen thuộc. Thế nhưng hắn mà lại không cách nào tại trí nhớ của mình bên trong tìm ra cùng những này huyết cổ có liên quan tin tức. Nếu là có thể tìm tới giải trừ những này huyết cổ phương pháp, Trần Khê muốn điều tra huyết minh liền thuận tiện nhiều hơn. Có thể là cái này huyết cổ căn bản là vượt ra khỏi Trần Khê nhận biết, là đến từ vực ngoại đồ vật. Các loại vực ngoại đồ vật. Nói tới vực ngoại, Trần Khê bỗng nhiên liền nghĩ tới Hắc La. Chẳng lẽ nói ta sẽ đối cái này huyết cổ có loại khó tả cảm giác quen thuộc là vì Hắc La nguyên nhân? Trần Khê cau mày, bỗng nhiên nghĩ đến dạng này một loại khả năng, nhưng rất nhanh Trần Khê lại lắc đầu. Hắc La tại vực ngoại lúc ký ức, ta căn bản là không có cách nào dung hợp, mà Hắc La lại đã sớm chết đi, đây cũng là một loại ảo giác. Trần Khê tự nhủ nói, Hắc La chết, là hắn tận mắt nhìn thấy. Hắc La thần hồn đã sớm tại tẩu hỏa nhập ma thời điểm đốt cháy hầu như không còn, đây là hắn tận mắt nhìn thấy, có thể xác định. Trần Khê đem những này huyết cổ thu vào, đột nhiên đứng dậy, đứng tại cây đại thụ này trên những cây, ánh mắt nhìn hướng phương xa. Đứng tại cực đông chi địa, ánh mắt hy vọng hướng địa phương, nhưng là phương tây, cực tây chi địa. Đó là Tây Man sở tại địa phương. Thần Nguyên đại lục chia làm mấy khối, Tây Man cũng là trong đó một khối, cùng Bắc Hoang tính chất là giống nhau. Bất quá Tây Man tu luyện hoàn cảnh, có thể so với Bắc Hoang muốn tốt quá nhiều. Tây Man xem như Thần Nguyên đại lục mảnh vỡ một trong, cùng Trung Châu, Bắc Hoang, Nam vực có cực lớn một chỗ khác nhau. Đó chính là Tây Man là yêu thú nhất tộc tụ tập địa phương. Tây Man mặc dù cũng có nhân tộc tồn tại, nhưng nhân tộc chiếm cứ địa bàn vẫn chưa tới Tây Man tổng diện tích ba thành. Đây là Tây Man cùng mặt khác địa phương điểm khác biệt lớn nhất. Mà tại Tây Man bên trong lại lấy Ngự thú cung cùng Đại lực thần tộc hai cái thế lực làm mạnh nhất, hai cái này thế lực đều là nhị đẳng thế lực tồn tại. Trần Khê giờ phút này nhìn hướng Tây Man, đó là bởi vì đó là hắn sau đó muốn đi địa phương. Mặc dù Trần Khê đã bắt được huyết chủ cái này có thể biết mẫu thân mình hạ lạc tồn tại, nhưng Trần Khê nhưng cũng không hoàn toàn trông chờ nàng. Cho nên, cái này Tây Man hắn là nhất định đi không thể. Trần Khê ở trên nhánh cây đứng một hồi, đột nhiên một trận âm phong hiện lên, một đạo áo bào xám thân ảnh xuất hiện ở Trần Khê sau lưng, một chân quỳ xuống hướng Trần Khê ô quyền. Trần Khê không quay đầu lại, nhếch miệng mỉm cười. Không tệ lắm, thế mà có thể tìm tới nơi này đến. Không cần quay đầu lại, Trần Khê cũng biết giờ phút này xuất hiện tại phía sau hắn người, chính là Từ Thiếu. Thuộc hạ nghe nói Thiên Đô thành Thiên Như Thương hội bị diệt, nghĩ đến tất nhiên là tôn chủ cách làm, cho nên tìm tới nơi này đến. Từ Khiếu duy trì ôn quyền tư thế, nói như vậy nói. Nghe vậy, Trần Khê nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Ta an bài ngươi sự tình, đều làm xong a. Từ Khiếu tự nhiên biết Trần Khê chỉ, lúc này nhẹ gật đầu. Về tôn chủ lời nói, chúng ta một huyết y lý hải môn thân phận chia ra nhiều lộ ra tay, tôn chủ đưa cho ra danh tự những thế lực kia, đều đã bị chúng ta thanh lý xong xuôi. Tại những thế lực kia bên trong lần tảng, thấm vào huyết minh phần tử, đều đã bị chúng ta đánh giết, không có sai giết vô tội. Từ Khiếu vội vàng trả lời. Chương 214, Bắc vực chấn động, chương 214, Bắc vực chấn động. Trần Khê cùng Từ Khiếu cùng một chỗ về tới Tinh Lạc Các bên trong, ba ngày thời gian chưa từng rời đi Tinh Lạc Các. Cũng chính là tại cái này ba ngày thời gian bên trong, Bắc vực kịch liệt chấn động. Đầu tiên là Bắc vực chiến lược Trần Nhà dễ dàng thua ở một vị không nổi danh thanh ý gì ở đao khách trong tay. Sau đó liền Bắc vực một lớn cự phách Thiên Như Thương hội bị người triệt để diệt đi, nhổ tận gốc. Cuối cùng thì là tại trong vòng một ngày, Bắc vực mấy chục tòa có thần cảnh tọa chấn tứ đẳng thế lực đều là bị huyết ý gì môn đổ sát. Huyết ý gì môn tại Bắc vực người trong mắt chỉ là một cái gần nhất hưng khởi sát thủ thế lực, mọi người đối với cái này thế lực kỳ thật không có quá nhiều hiểu rõ. Mà huyết y lìa môn mỗi lần xuất thủ mới thật sự là để Bắc vực nhận thức được cái này một sát thủ thế lực đáng sợ. Một ngày ở giữa liền diệt hơn 10 vị thần cảnh. Bắc vực thần cảnh vốn là không coi là nhiều, trải qua cái này một lần, thần cảnh thay đổi đến càng thêm thưa thớt. Mà còn bởi vì dò xét thần cảnh vẫn lạc, thiên địa chi khí quay về thiên địa, Bắc vực mơ hồ có chút thay đổi đến càng có sức sống. Cái này ba chuyện lớn, tùy ý một kiện đều đủ để tác động Bắc vực người thần kinh. Mà khi những chuyện này đụng vào nhau thời điểm tại, những tin tức này chính là lấy lôi đỉnh tốc độ tại toàn bộ Bắc vực truyền ra. Thật có thể nói là một tràng động đất. Tại ngày thứ ba, Thiên Như Thương hội tổng bộ nghe nói có một vị thần vương cảnh cường giả đến Thiên Đô thành. Đây là Thiên Như Thương Hội tổng bộ phái tới điều tra Thiên Đô Thành Thiên Như Thương Hội phân bộ tình huống một vị thần vương cảnh. Nhưng vị này thần vương cảnh tại Thiên Đô Thành điều tra cả ngày đều không có ra kết luận, vẫn như cũ không biết mọi người nói tới Thanh Y Lìa Đao Khách đến cùng là thân phận gì. Có thể đánh bại Bắc Cung Lam, hắn tin tưởng Thanh Y Lìa Đao Khách khẳng định là thần vương cảnh. Thần vương cảnh đã là đứng tại đại lục đỉnh tồn tại, mỗi một vị thần vương cảnh cũng không phải là vắng vẻ hạng người vô danh. Cho nên vị này thần vương cảnh kết luận từ Tam Thanh chỉ là một cái bí danh. Nhưng hắn vẫn là tìm đến Bắc Cung Lam, là Trần Khê biến thành Thanh Y Lìa Đao Khách hoa chân dung. Bằng vào tấm này chân dung, Thiên Như Thương Hội báo cáo thiên hạ, đối vị này Thanh Y Lìa Đao Khách mở rộng truy nã. Đồng thời tìm kiếm Thiên Như Thương Hội mất tích hội trưởng Tư Đồ Tiếu. Từ Thanh Y Lìa Đao Khách xuất hiện đến Thiên Như Thương Hội bị diệt, Tư Đồ Tiếu từ đầu đến cuối chưa từng hiện thân. Đều suy đoán, hắn có lẽ đã sớm chết tại Thanh Y Lìa Đao Khách dưới đao. Đường đường Thiên Như Thương Hội một chỗ như thế lớn phân bộ, thế mà bị người diệt, đây là Thiên Như Thương Hội không thể chịu đựng được sự tình, việc quan hệ mặt mũi. Nhưng vị này thần vương cảnh, tại Bắc vực ngốc sau một ngày, cũng là rời đi. Bất quá vị này thần vương cảnh đến Thiên Đô Thành lúc cường đại thần uy, nhưng là lạc ấn tại Thiên Đô Thành mỗi người ký ức bên trong. Tinh lạc các bên trong, quan tinh đài bên trên, đứng Trần Khê cùng Từ Khiếu thân ảnh. Trần Khê đứng tại gần phía trước một chút vị trí, đứng chắp tay, ánh mắt nhìn đỉnh đầu quan tinh đài chiếu rọi đi ra giả tạo tinh tượng. Mặc dù là giả tạo, nhưng không đến thần vương cảnh, sợ là cũng khó khăn phân biệt ra thật giả. Mà Từ Khiếu thì là đứng tại Trần Khê sau lưng, thất cung thất kính. Thiên Đô Thành, hai ngày này tình huống như thế nào? Trần Khê nói. Nghe vậy, Từ Khiếu liền vội vàng đem Thiên Như Thương Hội thần vương cảnh đi đến Thiên Đô Thành sự tình hồi báo cho Trần Khê. Cùng với Bắc Cung Lam cũng tại bắt tay vào làm điều tra Thanh Y Lìa Đao Khách thân phận. Dù sao Trần Khê hóa thân Thanh Y Lìa Đao Khách, diệt đi Thiên Như Thương Hội là xây dựng ở hắn Bắc Cung Lam Thiên Đô Thành bên trên. Về tình về lý, hắn đều có cần phải trợ giúp Thiên Như Thương Hội điều tra Thanh Y Lìa Đao Khách thân phận. Cho nên đối với cái này, Trần Khê cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Ngày mai đi Thiên Đô Thành một chuyến. Trần Khê nói. Hắn dặn dò Vạn Linh Minh Huyễn Cơ thay hắn mua sắm cung cấp Trần Linh Nhi tu luyện linh dược cùng linh tài, giờ phút này cũng đã đưa đến. Hôm sau, liền tại Trần Khê chuẩn bị kỹ càng vân chu, tính toán tiến về Thiên Đô Thành thời điểm, Trần Khê lông mày bỗng nhiên nhíu chặt. Phát giác được một màn này, Từ Khiếu cũng là lộ ra nghi ngờ thần sắc. Thiếu các chủ, làm sao vậy? Nghe vậy, Trần Khê lông mày vẫn như cũ nhíu chặt. Huyết chủ chết. Trần Khê sắc mặt hơi có chút không vui nói. Liên tại vừa rồi, Trần Khê phát giác được Âm Dương Hồ bên trong bỗng nhiên có chút dị động. Làm Trần Khê thần thức tiến vào tra xét về sau, lại phát hiện cái kia huyết chủ đã biến thành một vũng máu. Trần Khê đang kiểm tra một phen về sau, mới phát hiện cái kia huyết chủ vậy mà là sử dụng một loại bí pháp mới làm đến điểm này. Loại này bí pháp, không dụng thần khí liền có thể vận chuyển về sau, chịu chủ sẽ tiếp nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ, sau đó liền sẽ cấp tốc chết đi. Huyết chủ một mực cất giấu loại này bí pháp không có sử dụng, cũng là bởi vì loại này bí pháp là tại là quá mức thống khổ. Mà còn, nàng còn ôm lấy sống tiếp dục vọng. Có thể tại Âm Dương Hồ bên trong, suốt ngày bị âm hồn cắn, nàng đã không chịu được nổi, lại không muốn hướng Trần Khê thỏa hiệp, cho nên mới sử dụng biện pháp như vậy. Huyết chủ thi thể đổ vào Âm Dương Hồ bên trong, Trần Khê không để ý đến, tùy ý Âm Dương Hồ lực lượng đem luyện hóa. Có thể thiếu các chủ không phải đã đem nàng lực lượng toàn thân cho phong ấn lại sao? Từ Khiếu có chút không hiểu hỏi. Đích thật là phong bế toàn thân của nàng lực lượng, nhưng ta không ngờ tới trên người nàng sẽ còn tiềm ẩn có trừ huyết cổ bên ngoài những bí pháp. Trần Khê lắc đầu, nói: "Mà thôi, dù sao ta cũng không có tính toán hoàn toàn đem hy vọng ký thác vào để nàng mở miệng phía trên này. Chết liền chết a." Dứt lời, Trần Khê chính là thả người nhảy lên, xuất hiện tại Vân Chu bên trên. Thấy thế, Từ Khiếu tự nhiên cũng không tại nhiều nói. Trần Khê đều không thèm để ý, hắn nhiều lời cũng không có cái gì ý nghĩa. Đi theo Trần Khê cùng lúc xuất hiện tại Vân Chu bên trên, ngay sau đó điều khiển Vân Chu lái ra khỏi tinh lạc các vị trí dị không gian, hướng về Thiên Đô Thành phương hướng chạy nhanh mà đi. Không bao lâu, Trần Khê Vân Chu chính là xuất hiện ở Thiên Đô Thành bên trong, Vạn Linh Minh lầu cắt trước cửa chính. Đem Vân Chu thu vào, Trần Khê mang theo Từ Khiếu hướng Vạn Linh Minh bên trong đi đến. Tại biết Trần Khê xuất hiện tại Thiên Đô Thành bên trong một khắc này, Huyễn Cơ chính là chuẩn bị xong tiếp kiến Trần Khê sự tình. Dù sao Trần Khê phía trước có thể là tại nàng nơi này định ra có giá trị không nhỏ một chút linh tài. Bây giờ linh tài đã đến hàng, Trần Khê xuất hiện tại Thiên Đô Thành bên trong, hơn phân nửa chính là đến lấy những này linh tài. Cho nên Trần Khê cùng Từ Khiếu thân ảnh vừa rồi vừa vặn xuất hiện tại Vạn Linh Minh trước cửa, Huyễn Cơ cái kia mê hồn thân ảnh bắt đầu từ Vạn Linh Minh bên trong duyên dáng đi ra tiếp kiến Trần Khê. Diệp công tử đi đến Trần Khê trước mặt, Huyễn Cơ thản nhiên thi lễ một cái. Huyễn Cơ tiểu thư, mấy ngày không thấy, không biết ta nhờ ngươi chuẩn bị linh tài, nhưng có chuẩn bị kỹ càng. Trần Khê khẽ mỉm cười nói. Nhận Diệp công tử dặn dò, Huyễn Cơ sao dám lãnh đạm, tự nhiên là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ đợi Diệp công tử trước đến hóa đơn nhận hàng. Huyễn Cơ xinh đẹp cười nói, âm thanh xốp giòn mị, nhu nhu nhược nhược, khá chọc người vui vẻ. Công tử không muốn ở ngoài cửa đợi, cái này lộ ra nhiều lạ lắm, không bằng trước tiến đến uống chén trà, cho Huyễn Cơ đi nhà kho đem hàng cho công tử mang tới. Cũng tốt. Trần Khê nhẹ gật đầu, đợi Từ Khiếu cùng nhau đi vào Vạn Linh Minh cửa lớn. Chương 215, Tây Man Vạn Linh Minh phân bộ, chương 215, Tây Man Vạn Linh Minh phân bộ. Theo Huyễn Cơ đi vào Vạn Linh Minh cửa lớn, Trần Khê ánh mắt ở xung quanh bóng người bên trên lóe ra. Một lát, khóe miệng hiện lên một vệt nghiền ngẫm tiêu ý. Mấy ngày không đến Thiên Đô Thành, Vạn Linh Minh sinh ý tựa hồ so trước đó tốt không chỉ một sao nửa điểm con a. Trần Khê vừa cười vừa nói. Hắn nói cũng không phải cái gì lời khách sáo, mà là sự thật. Bởi vì Thiên Như Thương Hội hủy diệt, rất nhiều vốn là Thiên Như Thương Hội cố định hộ khách, cũng không thể không cùng Vạn Linh Minh giao dịch. Kể từ đó, Vạn Linh Minh lưu lượng khách tự nhiên là muốn so trước đó tốt hơn nhiều. Nghe đến Trần Khê lời này, Huyễn Cơ trên mặt cũng là hiện lên một vẻ đẹp mắt đủ cười. Công tử có chỗ không biết, cùng ta Vạn Linh Minh đối chọi gay gắt vài vạn năm thiên như thương hội, trong một đêm bị người nổ tận gốc, kể từ đó chúng ta Vạn Linh Minh sinh ý tự nhiên là càng hơn lúc trước. Huyễn Cơ vừa cười vừa nói, đồng thời ánh mắt trong đại sảnh so ngày bình thường nhiều ra gần như một lần bóng người bên trên hiện lên, tiểu ý càng đậm. Thiên Như Thương Hội bị diệt, đây là có chuyện gì? Trần Khê giả bộ một bộ không biết rõ tình hình làm bộ dáng là, nói. Nghe vậy, Huyễn Cơ liền cực lạc ý cùng Trần Khê giải thích chuyện này. Diệp công tử bận bịu tu luyện, không hỏi thế sự, cũng không biết cái này hành động bắt vực sự tình, kỳ thật chuyện này còn muốn từ một vị thanh ý lìa đao khách nói lên. Huyễn Cơ để ở phía trước dẫn đường, một bên có chút hăng hái cho Trần Khê giảng giải. Trần Khê chỉ là giả vờ như một bộ cảm thấy hứng thú bộ dạng nghe lấy, trên thực tế thì là hứng hở tự hỏi những vấn đề khác. Thanh ý lìa đao khách, Trần Khê chính mình là thanh ý lìa đao khách, cái này hành động bắt vực đại sự rõ ràng nhất không gì bằng Trần Khê bản nhân. Một hồi, Huyễn Cơ chính là dẫn Trần Khê cùng Từ Khiếu đi tới một gian nhã gian. Liên quan tới thanh ý lìa đao khách sự tình, cũng tại nửa đường cùng Trần Khê toàn bộ đều nói ra. Đi vào nhã gian, cho Trần Khê cùng Từ Khiếu riêng phần mình pha tốt một ly tốt nhất nước trà, Huyễn Cơ vừa rồi mang theo ấy nấy mở miệng. Còn mời Diệp công tử ở chỗ này hơi chút chờ đợi, nhấm nháp một chút chúng ta Vạn Linh Minh mới tiến tốt nhất trà trà, cho Huyễn Cơ đi đem công tử cần thiết linh tài mang tới. Nghe vậy, Trần Khê bưng lên trên bàn ngọc chất chén trà, khẽ gật đầu. Huyễn Cơ lúc này mới rời đi. Trong chén trà trà còn chưa uống cạn, Trần Khê mím mím khỏe miệng nước trà, Huyễn Cơ thân ảnh chính là lại lần nữa về tới nhã gian bên trong. Tại trong tay nàng, nâng một cái khay, mà khay phía trên thì là một cái tinh xảo nhận chứa đồ. Thức tha thân ảnh đi đến Trần Khê trước mặt, khẽ không người đem trong tay khay có đến Trần Khê trước mặt. Huyễn Cơ mặc trên người quần áo có chút rộng rãi, lúc này hạ thấp người, lấy Trần Khê góc độ ngược lại là có thể nhìn thấy một chút mỹ diệu xuân quang. Nhưng Trần Khê ánh mắt không chút nào chưa tại Huyễn Cơ cái kia da thịt tuyết trắng bên trên dừng lại lâu. Diệp công tử, cái này cái nhẫn chứa đồ bên trong chính là ngươi cần có linh tài, cùng với đem 10 cái thần khí đấu giá rơi về sau, đoạt được còn lại nguyên tinh, còn mời Diệp công tử hơi chút kiểm kê. Huyễn Cơ môi đỏ khẽ mở, nói. Trần Khê nhẹ gật đầu, tiện tay cầm lên trên khay viên kia nhẫn chứa đồ, lại ném vào chính mình mang theo người nhẫn chứa đồ bên trong. Không cần kiểm tra, ta tin được các ngươi. Đem đồ vật thu lại về sau, Trần Khê nói. Vạn Linh Minh xem như thần nguyên đại lục số 1 thương nghiệp thuộc tính thế lực, coi trọng nhất chính là mặt mũi, là không thể nào làm ra ăn bất ăn xén nguyên vật liệu sự tình, cho nên Trần Khê cũng không tính kiểm tra. Nghe đến Trần Khê lời nói, Huyễn Cơ trên mặt cũng là hiện ra một đạo kinh tâm động phách nụ cười, lập tức chỉnh lý một cái chính mình váy, ưu nhã ngồi ở Trần Khê trên ghế đối diện, nhìn hướng Trần Khê ánh mắt bên trong có khó mà che giấu ái mộ chi ý. Dù sao Trần Khê có thể là Thiên Đô hội bên trên mục đích trung đệ nhất, mặc dù thứ tự không phải đệ nhất, nhưng người nào cũng biết, cái kia xếp hạng thứ nhất Vệ Vô Hà, thực lực là xa tại Trần Khê phía dưới. Xem như Bắc vực qua nhiều năm như vậy một cái duy nhất tại 30 tuổi phía trước đạt tới thần cảnh tồn tại, Trần Khê cơ hồ là Bắc vực tất cả nữ tử lý tưởng loại hình. Cho dù là xem như Thiên Chi tiểu nữ Huyễn Cơ, cũng là không ngoại lệ. Diệp công tử, không biết ta Vạn Linh Minh nước trà, ngài còn chủng loại hài lòng? Huyễn Cơ cười hỏi, đôi mắt đẹp liên tục. Trà không sai. Trần Khê không có đi để ý Huyễn Cơ trong ánh mắt những cái kia ái mộ chi ý, chỉ là lạnh nhạt nói. Huyễn Cơ tiểu thư, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo một cái người, không biết có thể vì ta giải thích nghi hoặc một hai. Trần Khê đột nhiên hỏi. Công tử cứ hỏi, Huyễn Cơ tất nhiên là biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Huyễn Cơ vội vàng mừng rỡ nói. Nhưng rất nhanh nàng lại cảm thấy lời nói của mình có chút quá vẹn toàn, vội vàng bồi thêm một câu. Đương nhiên, nếu là cùng ta Vạn Linh Minh bí mật có quan hệ, cái kia Huyễn Cơ nhưng không cách nào cho biết ta. Ha ha, Huyễn Cơ tiểu thư nói đùa, ta làm sao sẽ hỏi vô lễ như vậy sự tình. Kỳ thật, ta nghĩ hỏi chính là, Vạn Linh Minh tại Tây Man hẳn là cũng có phần bộ tồn tại a. Không biết Huyễn Cơ tiểu thư có thể cho tại hạ biết, Vạn Linh Minh Tây Man phân bố vị trí ở nơi nào? Trần Khê muốn đi Tây Man tìm những cái kia huyết minh người phiền phức, chung quy phải trước tốn chút hồi nhỏ ở giữa đi tìm hiểu Tây Man đại khái tình huống. Còn nếu là muốn Trần Khê chính mình đi điều tra, cái này khó tránh quá lãng phí thời gian. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là cầu trợ giúp Tây Man Vạn Linh Minh phân bộ. Vạn Linh Minh xem như đệ nhất thiên hạ tình báo thế lực, biết tất nhiên không ít, nếu là có thể được đến Tây Man Vạn Linh Minh phân bộ trợ giúp, tự nhiên là có thể giảm bớt vô số phiền phức. Nghe đến Trần Khê vấn đề này, Huyễn Cơ cảm thấy ngoài ý muốn. Công tử, muốn đi Tây Man? Trần Khê khẽ gật đầu. Cùng thế hệ bên trong, Bắc vực không có đối thủ, cho nên muốn đi Tây Man lĩnh giáo thú nhân nhất tộc thế hệ tuổi trẻ. Trần Khê tùy ý tìm một cái lấy cớ, giải thích nói. Nhưng Trần Khê tìm đến lấy cớ này, nhưng là để Huyễn Cơ kính nể không thôi. Diệp công tử quả nhiên là tuyệt đại thiên tiêu, Huyễn Cơ bội phục. Ta Vạn Linh Minh, tại Tây Man bên trong, quả thật có một chỗ phân bộ, mà chỗ kia phân bộ vị trí, liền tại Vạn Ma Thâm Nguyên bên trong. Vạn Linh Minh xem như thương nghiệp thế lực, tự nhiên không có có tiền không kiếm đạo lý. Mặc dù Tây Man bên trong nhân tộc số lượng không nhiều, nhưng cho dù là thú nhân nhất tộc, yêu thú nhất tộc cũng là có nhu cầu, cho nên Vạn Linh Minh tự nhiên tại Tây Man bố trí có một tòa phân bộ tồn tại. Vạn Ma Thâm Nguyên là tại. Đối Vạn Ma Thâm Nguyên cái tên này, Trần Khê không hề quen thuộc. Ngày trước chỉ là tại Hắc La khống chế bên dưới đi qua Tây Man mấy lần, nhưng đều là giết người, cho nên đối Tây Man địa vực cũng không phải là hiểu rất rõ. Huyễn Cơ một cái chính là nhìn ra Trần Khê vấn đề, lập tức lấy ra một tấm da dê đổ quyển bản vẽ. Diệp công tử nếu là đúng Tây Man không quen thuộc, Huyễn Cơ có thể đem tấm bản đồ này giao cho công tử, mà nơi này chính là Vạn Ma Thâm Nguyên vị trí. Đem bản đồ mở ra tại trên bàn, Huyễn Cơ đem mảnh khảnh ngón tay chỉ hướng trên bản đồ vẽ lấy một đầu không coi là nhiều lớn trên vực sâu. Chương 216, cái thứ gọi là tình cảm, chương 216, cái thứ gọi là tình cảm. Bất quá, nói là không lớn, đó là bởi vì từ trên bản đồ thoạt nhìn, Tây Man lớn nhỏ, càng tại Bắc vực bên trên, đừng nhìn trên bản đồ chỉ là ngắn như vậy ngắn một đầu thâm nguyên, đang muốn là đặt ở Tây Man đại địa bên trên nhìn, có ít nhất mấy chục vạn dặm hẹp dài. Mà tại tấm bản đồ này bên trên, còn có rất nhiều thế lực khác vị trí phân bộ tình huống. Ánh mắt tại trên địa đồ hơi dừng lại, Trần Khê nhẹ gật đầu. Như vậy, liền đa tạ Huyền Cơ tiểu thư. Đem bản đồ thu lại, Trần Khê nói cảm ơn nói. Công tử không cần khách khí như vậy. Trần Khê đứng lên, có lẽ, tốt, tại hạ có nhiều cái giày, lúc này được đến vật của ta muốn, cũng nên cáo tử. Theo sát lấy, Từ Khiếu cùng Huyền Cơ cũng là đồng thời đứng dậy. Ta đưa công tử rời đi. Huyền Cơ vẫn như cũ đi tại Trần Khê trước người, đưa Trần Khê cùng Từ Khiếu đi tới Vạn Linh Minh nơi cửa. Tiểu thư dừng bước a. Trần Khê hướng Huyền Cơ ôm quyền, cười nói, công tử nếu là có gì cần hỗ trợ, tùy thời có thể đến Vạn Linh Minh tìm ta. Huyền Cơ xinh đẹp cười nói. Trần Khê nhẹ gật đầu, cái này mới mang theo Từ Khiếu ngồi Vân Chu rời đi. Nhìn xem Trần Khê thân ảnh chậm rãi biến mất tại tầm mắt của mình phần cuối, có thể Huyền Cơ đã ngừng chân tại cửa nhà, chưa từng rời đi. Không ít người đều là chú ý tới tại cửa ngơ ngác đứng thẳng đạo này bóng hình xinh đẹp, cảm thấy không hiểu. Người cô nàng này, nhân gia đều đã đi xa, còn ngốc đứng tại cái này làm cái gì? Hôm nay khách nhân có thể nhiều nữa đâu, không cần chiêu đãi. Một đạo mang theo trêu ghẹo âm thanh từ Huyền Cơ sau lưng truyền đến. Huyền Cơ cái này mới hồi phục tinh thần lại, liền vội vàng xoay người, nhìn thấy Minh Phong Liệt thân ảnh. Giờ phút này Minh Phong Liệt trên mặt mang theo một vẻ nghiền ngẫm tiêu ý. Người cô nàng này, có phải là thích nhân gia? Minh Phong Liệt đông nhiên nói. Nghe vậy, Huyền Cơ gương mặt xinh đẹp lúc này một đỏ, giống như là nhiễm lên phấn trang điểm, có chút động lòng người. Thế mà lại còn đỏ mặt, xem ra sư tôn ta đoán 8-9 phần 10. Huyền Cơ còn chưa kịp mở miệng, Minh Phong Liệt còn nói thêm một câu. Ít như vậy năm, người nào lại không thích đâu. Huyền Cơ ngược lại là không có phủ nhận chuyện này, nhưng rất nhanh, trên mặt của nàng lại hiện lên một vẻ thất lạc. Có thể hắn thấy, ta chẳng qua là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn nữ tử a. Có lẽ, cũng còn không tính bằng hữu. Huyền Cơ nói. Nàng nhớ tới Trần Khê tại đối mặt chính mình lúc dáng dấp, cùng nam nhân khác hoàn toàn không giống, những nam nhân khác, tại nhìn thấy chính mình thời điểm, chính là sẽ bị mỹ mạo của mình cho mê hoặc, sau đó ánh mắt chính là cũng không còn cách nào tại trên người mình rời. Mà Trần Khê lại hoàn toàn khác biệt, giống như là một bộ đối với chính mình không có chút nào bộ dáng hứng thú. Dù cho chính mình giả vờ lơ đãng lộ ra một chút xuân sắc, cũng không có cách nào lay động Trần Khê. Nghĩ tới đây, Huyền Cơ chính là cảm thấy thất lạc. Thấy thế, Minh Phong Liệt chỉ là thở dài một tiếng. Tiểu cô nương ra tâm sự, sư tôn ta có thể không quản được rồi. Nói một tiếng, Minh Phong Liệt chính là tự mình rời đi. Huyền Cơ cũng chỉ đành đem chính mình những này tiểu tâm tư giấu ở trong lòng. Nàng là tại tìm không được cái gì có thể cùng Trần Khê sinh ra lo lắng phương pháp. Trần Khê Vân Chu đã nhanh chóng cách rời Thiên Đô thành, đi tới Thiên Đô thành 10 vạn dặm bên ngoài địa phương. Tôn chủ, vừa rồi nữ tử kia tựa hồ đối với ngươi có ý tứ. Từ Khiếu bỗng nhiên nói. Nghe vậy, Trần Khê nhíu mày. Không, cũng không có. Trần Khê chỉ là như vậy trả lời đến một câu, nhưng lại không biết tại sao, đang nói ra lời này thời điểm, trong đầu vậy mà là hiện ra Trần Linh Nhi thân ảnh, này ngược lại là để Trần Khê cảm thấy có chút khó hiểu. Ta làm sao sẽ đột nhiên nghĩ đến nha đầu này? Trần Khê nhíu mày. Chẳng lẽ là ta thật đối tiểu nha đầu này có loại kia ý tứ? Trần Khê chợt phát hiện, chính mình đối với đồng dạng nữ tử đều không làm sao có hứng nổi, tựa hồ chính là bởi vì vị này cùng chính mình không có chút nào liên hệ máu mủ muội muội. Trần Khê liền nghĩ tới, một đêm kia rời đi Bắc Hoang phía trước, phụ thân Trần Chiến đối hắn nói những lời kia. Không được, này làm sao thành? Linh Nhi là muội muội ta. Làm sao không được, ta cùng nàng không có liên hệ máu mủ a. Mà còn phụ thân đều nói, tiểu nha đầu đối ta cũng có ý tứ không phải sao? Hai loại âm thanh, đồng nhiên tại Trần Khê trong đầu bên trong vang lên, đồng thời lẫn nhau tranh chấp. Trong lúc nhất thời, Trần Khê tâm như lay rối, trên đầu không ngừng mà toát ra màu đen ma khí. Mặc dù trên nét mặt không có chút nào biến hóa, nhưng Trần Khê trong đầu đã bắt đầu có chút phát điên. Nhìn thấy Trần Khê đỉnh đầu toát ra những ma khí kia, Từ Khiếu lập tức cảm thấy có chút kinh ngạc. Tôn chủ. Phát giác được Trần Khê trạng thái tựa hồ có chút kỳ quái, Từ Khiếu vội vàng hô một tiếng. Trần Khê cái này mới hồi phục tinh thần lại, cùng lúc đó trên đầu hắc sắc ma khí cũng là cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Tình cảm loại này đồ vật, thật phức tạp. Trần Khê bỗng nhiên nói một câu như vậy. Trần Khê đối bất kỳ vật gì đều có thể 10 phần tỉnh táo phân tích, chỉ khi nào dính đến cùng tình cảm có liên quan đồ vật, hắn lại trở nên 10 phần ngu dốt. Ngược lại là Trần Khê câu nói này, để một bên Từ Khiếu cảm thấy có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đông Dương, Trần Khê giống như là nhớ ra chuyện gì. Từ Khiếu, ngươi đem Vân Chu lái về Tình Lạc Các, ta muốn trở về Thiên Đô thành một chuyến. Trần Khê bỗng nhiên nói. A. Tốt. Trần Khê một hồi nói cái này, một hồi nói cái kia, đều để Từ Khiếu có chút tư duy chậm mạch. Thế cho nên, ngốc trệ một lát, mới nghe rõ Trần Khê lời nói. Coi hắn gật đầu một khắc này, Trần Khê thân ảnh cũng đã biến mất tại Vân Chu bên trên. Từ Khiếu gãi gãi đầu của mình. Tôn chủ làm sao bỗng nhiên là lạ? Hắn mới vừa nói những lời kia, đến tột cùng là có ý gì? Một bên điều khiển Vân Chu trở về địa điểm xuất phát, Từ Khiếu một bên tự hỏi vấn đề này. Thiên Đô thành thành chủ phủ bên trong, có một tòa màu tím ngọn núi. Tại cái này ngọn núi phía dưới, che giấu ba đầu long mạch. Cái này ba đầu long mạch đều là thượng đẳng long mạch, chống đỡ lên Thiên Đô thành tất cả mọi người tu luyện cùng tất cả vật chuyện. Tòa này màu tím ngọn núi là Thiên Đô thành bên trong cao nhất một phòng, danh tự cùng Thiên Đô thành đồng dạng, gọi là Thiên Đô phong. Đứng tại tòa này Thiên Đô phong bên trên, có thể đem Thiên Đô thành bên trong phong cảnh nhìn một cái không sót gì. Tại màu tím ngọn núi đỉnh núi, là một cái xây dựng có chút văn nhã cái đỉnh. Giờ phút này, Bắc Cung Lam chính là đứng tại tòa này cái đỉnh bên trong, đứng chắc tay, ánh mắt nhìn chăm chú Thiên Đô thành bên trong một cái nào đó phương hướng. Nếu là theo hắn ánh mắt nhìn, chính là có thể nhìn thấy Thiên Đô thành bên trong một cái to lớn lỗ thủng. Cái này lỗ thủng chính là nguyên bản Thiên Như Thương hội vị trí. Vào giờ phút này, có vô số thần cảnh phía dưới tu sĩ đang suy nghĩ biện pháp tu bổ cái này lỗ thủng. Bắc Cung Lam không có khả năng cho phép Thiên Đô thành bên trong có như thế lớn một cái lỗ thủng. Mà còn, Thiên Như Thương hội tổng bộ tới vị kia thần vương cảnh cũng nói rõ, Thiên Như Thương hội sẽ một lần nữa điều động cường giả đi tới Thiên Đô thành, một lần nữa mở một tòa phân bộ. Dù sao như thế lớn một khối bánh ngọt, Thiên Như Thương hội cũng sẽ không toàn bộ nhường cho Vạn Linh Minh. Chương 217, gõ Bắc Cung Lam, chương 217, gõ Bắc Cung Lam. Bắc Cung Lam ánh mắt nhìn cái kia lỗ thủng vị trí, không biết đang suy tư cái gì, thậm chí không biết tại bên cạnh hắn đá xanh khối lên cái gì thời điểm nhiều thêm một bóng người. Đây là một đạo mặc màu nâu xanh quần áo nam tử, quần áo có chút mộc mạc, mà nam tử tướng mạo cũng là hơi có vẻ bình thường. Đạo nhân ảnh này, tự nhiên chính là Trần Khê, mà lại là dịch dung trở thành từ Tam Thanh về sau Trần Khê. Tại đá xanh khối ngồi một lát, Trần Khê thẳng đứng lên, chậm rãi đi tới Bắc Cung Lam bên cạnh. Bắc Cung thành chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Chắp tay đứng ở Bắc Cung Lam bên cạnh, Trần Khê nhẹ nhàng cười nói. Nghe đến Trần Khê thân ảnh, Bắc Cung Lam lúc này mới phát hiện bên cạnh đạo thân ảnh này, lúc này có vẻ hơi kinh ngạc, vội vàng cùng Trần Khê tới mở khoảng cách. Đồng thời, phía trước đi ngự. Xê thần uy phát ra, đầy mặt vẻ cảnh giác. Lại là ngươi? Bắc Cung Lam con ngươi có chút co rụt lại, ánh mắt nhìn chăm chú Trần Khê, nói như vậy nói. Là ta. Bắc Cung thành chủ, ngươi không cần khẩn trương. Ta hôm nay tới đây, cũng không có ác ý. Trần Khê xua tay, vừa cười vừa nói. Nghe đến Trần Khê lời nói, Bắc Cung Lam cái này mới thu lại trên thân phát ra thần uy, đồng thời hơi thu liễm trong mắt vẻ cảnh giác. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền thật đã trầm tĩnh lại. Đối mặt một vị thần vương cảnh, là địch hay bạn khó mà phân biệt tồn tại, Bắc Cung Lam còn không cách nào làm đến như vậy tâm lớn, hoàn toàn đối phương vung lòng cảnh giác. Thiên Như Thương hội đã tại toàn bộ Bắc vực thậm chí Trung Châu truy nã ngươi, ngươi thế mà còn dám công nhiên hiện thân. Bắc Cung Lam nhíu mày, nói: "Nghe vậy, Trần Khê cười ha ha. Tìm không được ta, không phải là bọn họ một loại may mắn." Bắc Cung Lam không có trả lời, mà là tại tinh tế chủng loại đọc lấy Trần Khê ý tứ của những lời này. Tiền bối đến tột cùng là thân phận gì? Đọc lên Trần Khê câu nói kia ý tứ, Bắc Cung Lam đối trước mắt người kính sợ lại nhiều mấy phần. Thực lực đạt tới cảnh giới này, lại có mấy người sẽ miệng đầy nói dối. Trần Khê cũng dám nói câu nói này, tất nhiên là một vị tu vi thông thiên, thậm chí liền Thiên Như Thương hội đều không sợ tồn tại. Cái này cũng liền càng thêm khơi gợi lên Bắc Cung Lam đối Trần Khê thân phận hiếu kỳ. Ngươi hướng sư đệ ta cùng đệ tử hỏi thăm mấy lần ta thông tin, nhưng lại không biết ta là ai, đây không phải là rất có ý tứ sao? Trần Khê cười nói. Đối với Từ Tam Thanh cái này thân phận, Trần Khê lựa chọn dùng Tinh Lạc các chủ thân phận đến xem như thay thế. Mà Bắc Cung Lam khi nghe đến Trần Khê câu nói này về sau, cũng là đầy mặt không thể tin được. Ngài chính là Tinh Lạc các chủ đại nhân. Bắc Cung Lam có chút run run dậy nói. Một cái nhàm chán thân phận mà thôi. Ngươi có biết, ta hôm nay trước đến tìm ngươi, vì chuyện gì? Trần Khê cười hỏi. Nghe đến vấn đề này, Bắc Cung Lam làm ra suy nghĩ thần sắc. Tiền bối là hy vọng ta không tại trợ giúp Thiên Như Thương hội điều tra chuyện của ngài. Suy nghĩ sau một lát, Bắc Cung Lam chỉ muốn ra như thế một cái khả năng. Mà ở nghe đến câu trả lời này về sau, Trần Khê nhưng là lắc đầu. Cái này mặc dù là một nguyên nhân, nhưng không phải nguyên nhân chủ yếu. Nếu ta không nói cho ngươi ta là Tinh Lạc các chủ, ngươi làm sao kiểm tra cũng kiểm tra không ra thân phận của ta, không phải sao? Bắc Cung Lam nhẹ gật đầu. Đối với Trần Khê câu nói này, Bắc Cung Lam ngược lại là có chút tán đồng. Thành như Trần Khê nói tới, nếu không phải hắn tối nay tự báo thân phận, sợ là Bắc Cung Lam làm sao cũng không có khả năng nghĩ đến cái gọi là Từ Tam Thanh chính là Tinh Lạc các chủ. Tiền bối yên tâm đi, Thanh Y Lìa Đao khách chính là ngài thân phận, ta tuyệt sẽ không nói cho Thiên Như Thương hội. Bắc Cung Lam vội vàng nói, nếu là Trần Khê không đến gõ hắn, hắn sợ rằng sẽ tiếp tục tra, có thể tất nhiên Trần Khê đã tới, hắn tất nhiên không có khả năng lại trợ giúp Thiên Như Thương hội. Huống chi, tại Bắc Cung Lam xem ra, Trần Khê có khả năng tự báo thân phận, đầu tiên là tin được hắn. Như vậy tiền bối, một chuyện khác, là cái gì? Nghe đến vấn đề này, Trần Khê cười vỗ vỗ trên quần áo chỗ nhuộm cho bụi, cười nói, từ Thiên Như Thương hội hủy diệt, ngươi có lẽ phát giác một chút cái gì, cũng tra được một chút cái gì đi. Cười nhìn hướng Bắc Cung Lam, đối đầu Trần Khê ánh mắt, Bắc Cung Lam lập tức có chút khẩn trương, mà Trần Khê câu nói này, càng làm cho Bắc Cung Lam khẩn trương tới cực điểm. Nhìn thấy Bắc Cung Lam bộ dáng này, Trần Khê liền đã có thể có được đáp án. Xuất phát từ thay ngươi cân nhắc, chuyện này liền giả vờ như không biết, không muốn lại tra, liền xem như chưa từng có phát hiện qua cái này bí mật. Trần Khê thu hồi nụ cười trên mặt, mặt không thay đổi nói, Trần Khê nói tới, chính là huyết minh sự tình. Thiên Như Thương hội hủy diệt về sau, Bắc Cung Lam không những lại kiểm tra cái gọi là Thanh Y Lìa Đao khách thân phận, càng tại tra Thanh Y Lìa Đao khách vì cái gì muốn tiêu diệt cái này Thiên Như Thương hội. Một phen điều tra đến, Bắc Cung Lam thật đúng là điều tra đến một chút mặt mày. Kết hợp Bắc vực đại quy mô thần cảnh tử vong, Bắc Cung Lam đã có khả năng đoán được, tại cái này tất cả phía sau có cái nào đó thần bí thực lực ngay tại Bắc vực khuấy động phong vân. Rất nhiều thế lực đều bị cái này thế lực thần bí cho thẩm thấu, mà Thiên Như Thương hội tham dự sâu nhất. Bắc Cung Lam suy đoán, đây chính là Thanh Y Lìa Đao khách vì cái gì nhất định muốn hủy diệt Thiên Như Thương hội cái này xử phạt bộ nguyên nhân. Chỉ bất quá, Bắc Cung Lam đoán được, tra đến cũng còn không nhiều. Cũng không biết, cái này thế lực thần bí danh tự, kỳ thật gọi là Huyết Minh. Mà Trần Khê sở dĩ rời đi Thiên Đô thành về sau lại vòng trở lại gõ Bắc Cung Lam, chính là vì chuyện này. Huyết Minh không biết xuất phát từ mục đích gì, tựa hồ nghĩ đảo loạn đại lục trật tự. Mà Bắc Cung Lam xem như Bắc vực nhân vật dẫn đầu, nếu là tiếp tục sâu tra, vạn nhất tra đến cái gì, tuyệt đối sẽ có thần vương cảnh cường giả xuất thủ kết quả Bắc Cung Lam tính mệnh. Duy nhất có thể làm cho Bắc Cung Lam bảo mệnh, chính là Giả Ngu. Bắc Cung Lam xem như Bắc vực nhân vật dẫn đầu, đối với duy trì Bắc vực trật tự còn có tác dụng rất lớn, cho nên hắn tạm thời không thể chết. Nghe đến Trần Khê lời nói về sau, Bắc Cung Lam càng thêm cảm thấy chính mình tra đến những tin tức kia phía sau cất giấu cái gì thiên đại bí mật. Nhưng cũng thành như Trần Khê nói tới, bí mật phía sau, tất nhiên không thiếu thần vương cảnh tồn tại. tiếp tục tra, hắn thật sự có thể chỉ lo thân mình sao? Trần Khê mở miệng phía trước, Bắc Cung Lang một mực nhìn lấy Thiên Như Thương Hội vị trí lỗ thủng vị trí, kỳ thật cũng chính là đang suy tư vấn đề này. Tiền bối, cái này bí mật thiết kế đến toàn bộ Trung Châu sao? Bắc Cung Lang hỏi. Có lẽ vậy, con mắt của bọn hắn, ta cũng còn không có triệt để thăm dò rõ ràng, nhưng bọn hắn giờ phút này chỉ muốn nhiễu loạn đại lục ôn hòa. Trần Khê nhẹ gật đầu. Đối với huyết minh mục đích, Trần Khê tạm thời chỉ có thể đoán được đại khái. Ghi nhớ, ngươi bây giờ muốn làm chính là đem ngươi điều tra đến những vật kia cho toàn bộ quên mất, làm tốt duy trì Bắc vực trật tự chuẩn bị. Trần Khê lại nói, Bắc Cung Lam xem như chân chính Bắc vực người người mạnh nhất, trách nhiệm không nhỏ. Nếu là thật sự xuất hiện cái gì dị loạn, hắn cần đứng ra duy trì Bắc vực trật tự.